vây công Kim Mao Cẩu ba người, hai cái đoán tạng cảnh cao thủ, một cái tôi thể nhất trọng, ba người hợp lực, tạm thời ngăn cản được Kim Mao Cẩu công kích. Kim Mao Cẩu là tam cấp trung giai man thú, tương đương với nhân loại tôi thể nhị trọng. Xem ra Kim Mao Cẩu căn bản không có xuất toàn lực, nó đang đùa bỡn trước mắt ba tên nhân loại, bằng không thì ba người căn bản ngăn trở không Kim Mao Cẩu một cái tát. Thiếu gia, hình như là tam cấp man thú, chúng ta. Khả Nhi lo lắng nhìn phía sau 12 học sinh, những học sinh này trong lợi hại nhất mới bất quá tôi có cảnh, nếu như bị tam cấp man thú phát hiện, chết cũng không biết chết như thế nào. Tam cấp man thú, chúng ta còn là nhanh lên trở về đi. Vương Tiểu Vĩ ánh mắt loạn chuyển, với tư cách sinh trưởng ở địa phương dị giới người, đối với man thú lợi hại biết đến nhất thanh nhị sở. Đúng vậy à, lão sư, chúng ta lợi hại nhất mới bất quá tôi có cảnh, nếu như bị man thú phát hiện, nhất định phải chết. Một người khác phụ hòa nói, các ngươi sợ cái gì, đi theo lão là được. Nô Đại Thông ồm ồm đạo. Đối diện thế nhưng mà tam cấp man thú, biết rõ không thể làm còn muốn ngạnh bên trên, cái này là muốn chết, học viện quy định, nếu như học sinh cho rằng có nguy hiểm tính mạng, có thể yêu cầu rời khỏi. Vương Tiểu Vĩ lập tức phản bác đạo. Lão sư biết làm không có nắm chắc sự tình sao? Ngươi quá sợ chết rồi, về sau ngươi không chỉ nói nhận thức ta, không muốn đi đứng ta ở đây. Nô Đại Thông đỏ bừng cả khuôn mặt. Sở hữu học sinh mắt to trừng đôi mắt nhỏ, lẫn nhau đối mặt, tốt muốn lại thương lượng cái gì, Diệp Huyền không nói chuyện, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bên trong một cái thân thể ngăm đen, vóc dáng không cao thiếu niên kiên định đi vào Ngô Đại Thông bên cạnh, cũng không nói chuyện cái gì. Vậy mới tốt chứ, Trương Tiểu Thảo, ngươi sau này sẽ là ta Ngô Đại Thông bằng hữu tốt nhất rồi. Ngô Đại Thông thò tay tại Trương Tiểu Thảo trên bờ vai vỗ vỗ. Lúc này, phẫn nộ man thú tiếng gào thét thỉnh thoảng truyền đến, không ngừng trùng kích lấy chúng thần kinh người. Tam cấp man thú, cũng chỉ có tôi thể cảnh cường giả mới có thể chống lại, trong bọn họ lợi hại nhất đúng là Khả Nhi, cũng không quá đáng là đoán tạng cảnh cao thủ, tại sao có thể là tam cấp man thú đối thủ, một khối bên trên, cũng không đủ người ta một cái tát đập. Ta muốn rời khỏi. Còn có ai muốn rời khỏi, chúng ta một khối hồi học viện tìm viện trưởng đi, đem học sinh dẫn vào tử địa, giả như vậy sư không muốn cũng thế. Vương Tiểu Vĩ trong mắt tràn đầy khinh thường, tại man thú tiếng gào thét ở bên trong, khinh thường biến thành sợ hãi. Ta cũng rời khỏi. Ta rời khỏi. Rất nhanh, 12 học sinh, có 10 cái lựa chọn rời khỏi, cuối cùng chỉ còn lại có 2 người, Nô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo. Học viện xác thực có loại này quy định, mặc kệ sự tình gì, lão sư cùng học sinh cũng có thể tự nguyện lựa chọn, các ngươi đã lựa chọn rời khỏi, ta cũng không ngăn trở, hy vọng các ngươi không phải hối hận. Diệp Huyền thấp giọng nói. Vương Tiểu Vĩ nói, có cái gì hối hận hay sao? Tổng so vứt bỏ mạng nhỏ cường a. Học viện cũng không thể bởi vậy để cho chúng ta nghỉ học, chúng ta chỉ là lành nghề xử chúng ta bình thường quyền lợi. 12 học sinh, cuối cùng đi 10 cái, chỉ còn lại có 2 cái kiên trì chưa có chạy. Tốt, có tính cách, các ngươi một đường đi tốt. Diệp Huyền trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, loại học sinh này không muốn cũng thế. Còn là chờ Diệp lão sư bảo trụ mạng nhỏ, trở về rồi hay nói việc này a. Vương Tiểu Vĩ bọn người cười lạnh liên tục, sau đó liền nhanh chóng hướng Đồ Man học viện chạy tới. Nhìn xem bên cạnh còn sót lại lưỡng một học sinh, một cái là Ngô Đại Thông, vạm vỡ, đầu óc ngu si, bị Diệp Huyền đả bại về sau, tiểu đối với Diệp Huyền tâm phục khẩu phục. Người kia kêu là Trương Tiểu Thảo, vóc người đen gầy, trên cơ bản không nói lời nào, nhưng tu vi cũng không tệ lắm, tôi cốt cảnh tu vi, tuy nhiên trầm mặc ít nói, nhưng là đối với Diệp Huyền mà nói là nói gì nghe nấy. "Tốt, các ngươi đã lưỡng như thế tín nhiệm lão sư, ta tiểu thu các ngươi vi thân truyền học sinh, cái đó sợ tư chất của các ngươi lại chênh lệch, ta cũng biết cho các ngươi trở thành đỉnh phong cường giả." Thân truyền học sinh, đây tuyệt đối là lão sư đối với học sinh lớn nhất tán thành, thân truyền học sinh có thể được đến lão sư 1 vs 1 chỉ điểm, căn bản không phải bình thường học sinh có thể so sánh. Diệp Huyền tuy nhiên tuổi trẻ, có thể trở thành Đồ Man học viện lão sư, tuyệt không đơn giản. Nô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo liếc nhau, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Tiểu cái này trong chốc lát, trong tràng hình thức lại xuất hiện biến hóa, Kim Mao Cẩu giống như chán ghét đánh nhau, trực tiếp đánh ra một cái tát, ba người trên người truyền đến xương cốt đứt gãy thanh âm, phun lấy huyết bay ngược mà đi. Giống. Chứng kiến ba người bị đánh thương, đặc biệt là phát ra mùi máu tươi, đã kích thích Kim Mao Cẩu thu tính, gầm nhẹ một tiếng, lộ ra từng khỏa răng nanh, vèo một tiếng công hướng còn đang bay ngược ba người. Xuất sinh, chớ có hung hăng càng quái, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Diệp Huyền lại để cho Khả Nhi ba người giấu kỹ, thả người nhảy đi ra ngoài, hắn một thân lực lượng có 7 vạn cân, bộc phát thời điểm có thể đạt tới 10 vạn cân, hơn nữa hắn tu luyện toàn năng thân pháp, tốc độ cực nhanh, lời còn chưa dứt, tiểu đã đi tới Kim Mao Cẩu bên cạnh. Chương 37, Trường Phong học viện. Phanh. Hơn 2 mét cao Kim Mao Cẩu trực tiếp bị Diệp Huyền một cái tát chịu phi, lăn lộn rơi xuống cách đó không xa. Giống. Kim Mao Cẩu vừa rơi xuống đất, liền trực tiếp đứng lên, gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng đánh về phía Diệp Huyền. Vị tiểu huynh đệ này, chạy mau, đây là tam cấp man thú Kim Mao Cẩu, lực công kích rất mạnh, tự là tôi thể tam trọng cường giả đều không nhất định là hắn đối thủ. Được cứu ba người, trong lòng còn có cảm kích, chứng kiến Kim Mao Cẩu nổi giận, vội vàng nhắc nhở Diệp Huyền. Các ngươi yên tâm đi, bất quá, cái này chỉ Kim Mao Cẩu ta tiểu không để cho các ngươi không ngại à? Diệp Huyền đạo. Chú ý, chúng ta giới quặng lông ý. Ngươi có bản lĩnh tiểu thu nó, ngàn vạn đừng để bên ngoài Kim Mao Cẩu cho ăn hết, bằng không thì chúng ta ba cái còn phải muốn cùng ngươi chết. Tiểu tử này không phải có tật xấu a? Đây chính là tam cấp man thú, còn giới không ngại. Có bản lĩnh ngươi tiểu bên trên, hy vọng ngươi có thể kiên trì thời gian dài một ít, chờ chúng ta chạy xa chút ít, ngươi lại bị nó ăn. Ha ha à, tiểu huynh đệ nói đùa, Kim Mao Cẩu vốn là vật vô chủ, chúng ta đương nhiên không ngại, chỉ là ngươi phải cẩn thận rồi, đây là một chỉ tam cấp. Tê liệt rồi, chuyện gì xảy ra? Tam cấp man thú lúc nào trở nên yếu như vậy? Tôi thể cảnh cường giả còn chưa nhắc nhở xong, chỉ thấy đánh về phía Diệp Huyền Kim Mao Cẩu phù phù một tiếng rơi trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Sau đó tiểu chứng kiến Diệp Huyền một cước giẫm phải Kim Mao Cẩu, chỉ một quyền đầu tại trên người của nó nhanh chóng rơi xuống. Từng quyền đến thịt thanh âm, kêu thảm thiết thanh âm không ngừng truyền đến, ba người nghe xong chỉ cảm thấy từng đợt đau răng. Con em ngươi nha, muốn hay không đánh như vậy mặt? Cha mẹ nó, lão tử vừa mới nói ngươi hung manh vô cùng, tiểu biến thành cái này như gấu. Cái gì tình huống? Ta không có hoa mắt a. Tiểu tử này cái gì lai lịch? Ba người chúng ta đều đánh không lại Kim Mao Cẩu, như thế nào trở nên yếu đi? Không phải Kim Mao Cẩu được bị kinh phong, bị tiểu tử này nhặt được cái tiện nghi a. Chúng ta qua đi xem. Ba người khỏe miệng chảy máu, dắt nhau vịn, khập khiễng hướng Diệp Huyền đi đến. Hô, hoặc là chết, hoặc là hát chinh phục, nếu như thần phục, ta có thể giúp ngươi chữa cho tốt trên người bệnh kín. Diệp Huyền chân to giẫm phải Kim Mao Cẩu đầu, ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào sát ý. Trên đại lục, thu phục thú sủng phương pháp, tổng thể bên trên đại khái chia làm hai chủng, một loại tiểu là thi ân, lại để cho man thú tin tưởng ngươi, tiếp nhận ngươi, cuối cùng đáp ứng ký kết khế ước. Mặt khác một loại tiểu là bạo lực thu phục, tựa như hiện tại Diệp Huyền, không phục, một mực đánh tới ngươi phục. Thu phục thú sủng, bình thường đều là dùng loại thứ nhất làm chủ, loại thứ hai tuy nhiên cũng có thể thu phục, nhưng là tuyệt đại bộ phận man thú đều chọn đồng quy vu tận, man thú theo đẳng cấp tăng lên, hắn trí tuệ càng ngày càng cao, có tôn nghiêm của mình. Mặt khác tiểu là, cùng cảnh giới dưới tình huống, nhân loại không phải man thú đối thủ, nếu như bạo lực thu phục thấp một cái cảnh giới man thú, lại đã mất đi thu phục bổn ý. Cho nên, tuyệt đại bộ phận đều là dùng các loại phương thức cùng man thú câu thông, thành lập quan hệ tốt đẹp, sau đó thu phục, ký kết khế ước. Diệp Huyền trên người sát ý cũng không phải giả, mà ngay cả tới quan sát tình huống ba người, đều cảm giác toàn thân run lên. Người này tuổi không lớn lắm, sát khí không nhỏ, xem ra giết qua không ít người. Ba người liếc nhau, trong nội tâm không tự giác nhắc tới một tia cảnh giác. Ngao ngao ngao. Kim Mao Cẩu không ngừng thấp giọng gầm rú, cực lớn đầu lưỡi càng không ngừng thè lưỡi ra liếm Diệp Huyền lên dày, tỏ vẻ thần phục. Nó đã tiến vào tam cấp trung giai thời gian rất lâu rồi, một mực không thể đột phá, hiện tại có người có thể lại để cho hắn đột phá, ký kết khế ước thì như thế nào? Man thú từ trước đến nay đều là thực lực vi tôn, vì càng mạnh hơn nữa thực lực, ký kết khế ước hoàn toàn có thể lý giải. Chúc mừng ngươi, ngươi đã kiếm lấy công đức giá trị 7 điểm, thỉnh xem xét. Vậy mà đã kiếm được 7 điểm công đức giá trị, xem ra ba người này thật trọng yếu, vậy thì lại giúp bọn hắn nhìn xem thương thế trên người. Diệp Huyền trong nội tâm ám thoải mái. Khả Nhi, ngươi cùng cái này chỉ Kim Mao Cẩu ký kết khế ước. Diệp Huyền mới không tưởng thu phục một chỉ Kim Mao Cẩu, một con chó mà thôi, cùng hắn trong tưởng tượng muốn thu phục thú sủng chênh lệch quá lớn. Kim Mao Cẩu ai oán nhìn Diệp Huyền liếc, hắn không nghĩ tới cùng nó ký kết khế ước không phải Diệp Huyền, mà là một người khác, tuy nhiên đủ oán, nhưng nghĩ đến trên người bệnh kín có thể trị càng, hơn nữa trước mắt người này quá mức sinh mãnh liệt, Kim Mao Cẩu cũng không có phản kháng. Khả Nhi trên mặt hiện lên một tia hưng phấn, vội vàng cắn nát ngón tay, nhỏ ra một giọt huyết, rơi xuống Kim Mao Cẩu mi tâm, nàng lập tức hai tay kết ấn, niệm một câu cổ xưa chú ngữ, sau đó Khả Nhi cùng Kim Mao Cẩu trên người đều phóng xạ ra một vòng hào quang. Khế ước thành. Khả Nhi vẻ mặt hưng phấn nói: "Hắc hắc, nhà của chúng ta Khả Nhi cao hứng là tốt rồi." Diệp Huyền vỗ vỗ Khả Nhi bả vai: "Tại Hạ Lý Lâm Phong, đa tạ bằng hữu cứu giúp, bằng không thì chúng ta đều phải chết ở chỗ này rồi, không nghĩ tới Huyền Anh Sơn bên ngoài sẽ xuất hiện tam cấp man thú." Tự xưng Lý Lâm Phong nam tử ôm quyền nói: "Nguyên lai là Lý huynh, tại hạ Diệp Huyền, Lý huynh không cần phải khách khí, tiện tay mà thôi, chỉ là cái này chỉ Kim Mao Cẩu tiểu không cách nào cho các ngươi." Diệp Huyền đạo: "Lý Lâm Phong ngượng ngùng cười nói: "Diệp huynh đệ nói chuyện này, chúng ta có thể bảo trụ mạng nhỏ cũng đã thật cao hứng rồi, ta hôm nay tại Trường Phong học viện chấp giáo, như Diệp huynh đệ có chuyện gì muốn giúp đỡ, cứ việc tới tìm ta." "Trường Phong học viện?" "Ân, ta đã biết, các ngươi ngồi xuống xuống, ta giúp các ngươi phủ chính quốc cách, bằng không thì chờ các ngươi trở về, thời gian dài như vậy rất có thể rơi xuống bệnh căn." Diệp Huyền nhiệt tình nói. "Diệp huynh đệ còn có thể y thuật, thật là làm Lý Mỗ bội phục." Lý Lâm Phong vẻ mặt kinh ngạc nói: "Ha ha ha, từng học qua một ít gia lông, bất quá có lẽ đủ để bằng mấy vị bó xương rồi." Diệp Huyền nhìn quét ba người liếc, đem ba người tình huống hiểu rõ nhất thanh nhị sở, lại để cho ba người ngồi xuống. Diệp Huyền thò tay khi bọn hắn gãy xương địa phương nhẹ nhàng khẽ vỗ, một đạo hùng hậu khí huyết thoải mái đi vào. Ba người cảm giác một hồi toàn tâm đau, đau sau cơn đau, tự làm một hồi sảng khoái. "Tiếp tốt rồi." Lý Lâm Phong ba người giật mình địa nhìn qua Diệp Huyền, đơn giản như vậy tiểu xong việc. "Tiếp tốt rồi, bất quá các ngươi gần đây không thể lại động võ, bằng không thì thương thế hội tăng thêm, thậm chí hội nguy hiểm cho tính mạng." Diệp Huyền cảnh cáo ba người một phen. "Đa tạ Diệp huynh đệ, đây là chúng ta một điểm tâm ý, làm ơn tất nhận lấy. Chúng ta hãy đi về trước rồi, nếu có không, nhất định phải đến chúng ta Trường Phong học viện ngồi một chút, ta nhất định sẽ thịnh tình khoản đãi." Lý Lâm Phong trịnh trọng nói. Diệp Huyền ôm quyền nói: dễ nói, ta còn muốn bốn phía đi dạo, sẽ không tiễn ba vị rồi." Diệp Huyền cũng không nói gì, chính mình là Đồ Man học viện lao sư, bởi vì hắn từng nghe người khác nói qua, Sơn Hà Quốc ba đại học viện, Đồ Man học viện, Trường Phong học viện cùng Trấn Sơn học viện cạnh tranh phi thường kịch liệt, bí mật đều đem đối phương xem làm đối thủ. Mà Trường Phong học viện ẩn ẩn chính là ba đại học viện đứng đầu, thực lực mạnh nhất, bởi vậy một mực dùng lao đại tự cho mình là, có chút xem thường mặt khác lưỡng đại học viện. Nếu như qua làm cho đối phương biết rõ hắn là đồ man học viện lão sư, hảo hảo sự tình cũng sẽ huyên náo không thoải mái, là trọng yếu hơn là hắn không cách nào kiếm lấy công đức đăng giá. Chúc mừng ngươi, ngươi đã kiếm lấy công đức giá trị 3 điểm, thỉnh xem xét. Hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến. Quả nhiên, mỗi cứu một người có thể đạt được 1 điểm công đức giá trị, ta vốn là có 30 điểm công đức giá trị, hiện tại lại kiếm lấy 10 điểm công đức giá trị, hiện tại tổng cộng có 40 điểm công đức giá trị, đầy đủ đổi lấy đoán tạng cảnh công pháp. Diệp Huyền trực tiếp mặc niệm đổi lấy đoán tạng cảnh công pháp, trong đầu lập tức xuất hiện một mảnh toàn năng đoán tăng công, chính là toàn năng hệ thống kèm theo đỉnh cấp công pháp. Chương 38, hạch nhân của ngôi sao. Diệp Huyền tùy ý lật xem một phen toàn năng đoán tăng công, quả nhiên phi thường huyền diệu, hắn lấy được sở hữu công pháp căn bản không cách nào cùng hắn đánh đồng. Đợi trở về hảo hảo tu luyện một phen, đúng rồi, không biết Lý Lâm Phong cho ta là vật gì, như vậy một ít bao, hẳn không phải là cái gì thứ đáng giá. Diệp Huyền mở ra gói nhỏ, bên trong là 6 khối lớn nhỏ cỡ nắm tay thứ đồ vật, chợt nhìn, còn tưởng rằng là than đá đâu rồi, nhìn kỹ, lại không giống. Đây là vật gì? Khả Nhi, ngươi nhận thức sao? Diệp Huyền không có thi triển toàn năng chi quang, quay đầu lại hướng Khả Nhi hỏi một câu. Khả Nhi cầm lấy cùng nhau xem, sau đó dùng sức nhéo nhéo, phát hiện liền một cái dấu tay đều không thể lưu lại. Khả Nhi cũng không biết là cái gì, bất quá, rất cứng rắn, hẳn là cái gì kim loại a. Khả Nhi suy đoán nói. Diệp Huyền trực tiếp thúc giục toàn năng hệ thống, một đạo toàn năng chi quang đảo qua, trong đầu tiểu xuất hiện về trong tay thứ đồ vật miêu tả. Lý lão sư, ngươi như thế nào đem vật kia cho hắn? Tuy nhiên chúng ta không biết là cái gì, nhưng hẳn là rất hi hữu bà bối. Lý Lâm Phong ba người khập khiễng đi ra núi rừng, đi vào trên đường lớn, cuối cùng thở dài một hơi, câu hỏi chính là trong đó một vị lão sư. Trương lão sư, ta biết rõ ý của ngươi, có thể ta nghĩ hết các loại phương pháp, lại không thể tại những vật kia trên người lưu lại dù là một tia dấu vết, ta từng tìm tam cấp luyện đan sư, dùng đan hỏa rèn luyện, như cũng không cách nào lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cho nên, mặc dù biết là đồ tốt, lại không thể cho ta sử dụng, ngược lại là cái vương hữu, nếu như bị nhân vật lợi hại biết rõ trên người của ta có loại vật này, còn rất có thể rước lấy họa sát thân. Ta dùng cái này vật đắc tạ, đủ để cho thấy thành ý của chúng ta, hắn nếu như không thể nhận ra hoặc là lợi dụng, cái kia không phải là chúng ta trách nhiệm rồi, tự là rước lấy cái gì tai họa, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Lý Lâm Phong chậm rãi mà nói, lại nghe được hai người khác sau lưng rẽ run, bọn hắn thật sự không thể tưởng được, tuấn tú lịch sự, Ngọc Thụ Lâm Phong Lý Lâm Phong, thậm chí có như thế tâm cơ. Hai người không tự giác liếc mắt nhìn nhau, trong nội tâm thầm nghĩ, về sau ngàn vạn không thể đắc tội Lý lão sư, bằng không thì bị bán đi cũng không biết. Thế nhưng mà ta cuối cùng cảm giác tiện nghi tiểu tử kia, Lý lão sư có thể thỉnh viện trưởng đại nhân hỗ trợ, dùng viện trưởng đại nhân nhãn lực cùng nhân mạch, định có thể tìm được vật ấy lai lịch. Một người khác đạo. Lý Lâm Phong mỉm cười, nói, ta đã sớm cùng phụ thân đại nhân nói đã qua, hắn đã từng tìm rất nhiều nhân vật lợi hại phân biệt, từng có người nhận ra, nói thứ này rất có thể là thiên ngoại chi vật, nhưng lại không quá may mắn, nếu như thời gian dài đeo, thậm chí sẽ đưa tới vận rủi. Ai, các ngươi cũng nhìn thấy, ta từ khi đến rồi phân viện, vẫn là không may sự tình không ngừng. Nguyên lai chẳng những không phải bà bối, ngược lại còn là một cái phỏng tay khoai lang, Lý lão sư quả nhiên là cao nhân, đã trả nhân tình, cũng đem cái này khỏa phỏng tay khoai lang văng ra rồi. Tiểu lại để cho cái kia tiểu tử ngốc nghĩ biện pháp phân biệt bảo bối đi thôi, ha ha ha. Ba người phát ra một hồi cười mở cười to, nụ cười này lập tức dẫn dắt đến đứt gãy xương cốt, đau ba người càng không ngừng hấp khí lạnh. Hạch nhân của ngôi sao, thế gian cứng rắn nhất vật thể một trong, là rèn vô thượng thần binh tốt nhất tài liệu, rèn chi pháp. Hát xỉ, là ai đang nói ta à? Nguyên lai là hạch nhân của ngôi sao, chắc không được như thế cứng rắn. Diệp Huyền vừa rồi thi triển toàn năng chi quang, lập tức đem sau khối lớn nhỏ cỡ nắm tay thứ đồ vật lai lịch trai nhất thanh nhị sở. Ngàn vạn năm trước, có hơn 10 tên tuyệt thế cường giả đại chiến, cuối cùng càng là đánh tới tinh thần hải, đi vào một khỏa vô cùng cực lớn ngôi sao trước mặt, hơn 10 người toàn lực phát ra một kích khiến cho hư không chấn động, khi bọn hắn phụ cận có hai ngôi sao tức thì bị chấn đắc trệ hướng vốn là quỹ đạo, cuối cùng đụng vào nhau. Cực lớn ngôi sao va chạm, chỗ phát ra năng lượng, đừng nói là hơn 10 cái tuyệt thế cường giả, tựa là hàng trăm hàng ngàn cái hợp lực phát ra công kích cũng vô pháp so sánh. Cuối cùng một mảnh kia hư không đều bị ngôi sao chạm vào nhau năng lượng cho bị phá vỡ, nhưng này hơn 10 vị cường giả tuy nhiên cũng có vô thượng bảo bối, đồng thời tế lên kiếp nổ, lại cũng chỉ ngăn cản chỉ chốc lát, về sau, hai đại ngôi sao triệt để nổ bùng, chỉ còn lại có trọng yếu nhất hạch nhân của ngôi sao. Hạch nhân của ngôi sao có phòng ốc lớn nhỏ, cũng không biết có phải hay không vận mệnh tại cùng bọn họ hay nói giỡn, hai quả cực lớn hạch nhân của ngôi sao trực tiếp vọt tới những cường giả kia. Hơn 10 tên tuyệt thế cường giả vội vàng thi triển cường đại nguyên rủa chi thuật ngăn cản hạch nhân của ngôi sao va chạm. Kết quả cuối cùng tựu là hạch nhân của ngôi sao lần nữa bị vô cùng năng lượng oanh kích, cuối cùng chỉ còn lại có 6 khối tinh hoa nhất bộ phận, thì ra là Lý Lâm Phong đưa cho Diệp Huyền thứ đồ vật. Bởi vì tiếp xúc qua nguyên rủa chi thuật, cho nên 6 khối hạch nhân của ngôi sao bên trên có chứa nguyên rủa chi lực, nhưng trải qua kịch liệt bạo tạc, lại kinh nghiệm ngàn vạn năm thời gian tẩy lễ, thượng diện nguyên rủa chi lực đã rất yếu rồi. Bằng không thì Lý Lâm Phong có thể không chỉ không may đơn giản như vậy, mạng nhỏ có thể giữ được hay không đều là cái vấn đề. Không biết Lý Lâm Phong tiểu tử kia biết rõ đưa cho đồ đạc của ta là cái gì thời điểm, sẽ là cái gì biểu lộ. Diệp Huyền cười hắc hắc. Nguyên rủa chi lực, như thế nào mới có thể loại trừ thượng diện nguyên rủa chi lực? Diệp Huyền thầm nghĩ, tốn hao 5 điểm công đức giá trị có thể tẩy thượng diện nguyên rủa chi lực. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Diệp Huyền trong đầu vang lên. Cha mẹ nó, không phải xem ta kiếm lấy công đức giá trị đến a. Ta ít con mẹ nó năm thật vất vả còn lại 5 điểm công đức giá trị, loại trừ nguyên rủa chi lực lại vừa vận hao phí 5 điểm công đức giá trị, người chơi ta đi. Diệp Huyền âm thầm rất khinh bỉ một phen toàn năng hệ thống. Được rồi, vì rèn vô thượng thần binh vô thượng tài liệu, ta cũng bất cứ giá nào rồi, dù sao công đức giá trị có thể chậm rãi kiếm lấy, hạch nhân của ngôi sao một vạn năm cũng không biết có thể hay không đụng phải một khối, huống chi ta thoáng cái lại đụng phải 6 khối. Người công đức giá trị là không, thỉnh kiếm lấy công đức giá trị. Thanh âm nhắc nhở gõ lấy Diệp Huyền đầu góc. Diệp Huyền căn bản không để ý tới đồ phá hoại thanh âm nhắc nhở, mà là bắt đầu cân nhắc như thế nào đem cái này 6 khối hạch nhân của ngôi sao chế tạo thành một thanh thần binh. Được rồi, ta thực lực bây giờ căn bản không cách nào dung luyện hạch nhân của ngôi sao, còn là trước bang lưỡng một học sinh thu phục thú sủng a. Diệp Huyền mang theo 3 người khác tiếp tục hướng Đồ Man Sơn ở chỗ sâu trong xuất phát, đi mặt khác một chỗ nhãn hiệu có nhị cấp man thú địa phương. Quả nhiên có nhị cấp man thú, xem ra Hồng lão sư không phải gạt người. Diệp Huyền đem sách nhỏ nhét vào không gian giới chỉ, sau đó mang theo 3 người chậm rãi tới gần nhị cấp man thú xào huyệt. Tiểu tử, các ngươi là người nào? Như thế nào như thế lỗ mãng, tu vi như thế thấp, lại dám đến nhị cấp man thú xào huyệt? Chẳng lẽ là đến muốn chết? 4 người vừa mới che giấu tốt, một cái râu bạc trắng tóc trắng lao giả đột nhiên ra hiện tại bọn hắn sau lưng, một bộ trưởng lao tư thái giáo huấn bọn hắn. Diệp Huyền trừng mắt, toàn năng chi quang trực tiếp đem lao đầu cho quan sát rồi. Tiểu tử, ngươi trừng cái gì mắt? Ta có thể là vì tốt cho ngươi, ngươi cũng đã biết, cái này nhị cấp man thú trong xào huyệt có bao nhiêu chỉ nhị cấp man thú? Khoảng chừng 6 chỉ, nếu như 6 chỉ nhị cấp man thú quần công, chính là ta cũng chỉ có chạy trốn phần. Lão giả có chút tức giận đạo: "Đó là ngươi không có bổn sự, thiếu ngươi đem chạy trốn nói được như thế lẽ thẳng khí hùng, cũng không đỏ mặt." Diệp Huyền không nhìn thẳng lão giả trên người phát ra cường hành khí tức. Chương 39, ngươi không tin. Ta thích cái mẹ liệt. Khả Nhi một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không có ngã ngã xuống trên mặt đất. "Thiếu gia, người này thế nhưng mà tôi thể nhị trọng cường giả, ngươi như thế nào nói như thế?" Khả Nhi vẻ mặt lo lắng nhìn qua Diệp Huyền. "Tôi thể nhị trọng, đó là cái gì khái niệm? Đừng nói là 2-3 cái Chu Hồng Thiên, tựu là 10 cái Chu Hồng Thiên, cũng không phải trước mắt lão giả đối thủ. Huống chi, xem xét người này tựu là trải qua mưa gió cường giả, chiến lực càng mạnh hơn nữa. Tiểu cô nương không tệ, còn có chút nhãn lực, bất quá, ngươi như thế cùng ta nói chuyện, có phải hay không muốn trả giá một ít một cái giá lớn?" Lão giả mặt lập tức đạm kéo xuống, lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Huyền. "Trả giá thật nhiều. Ha ha ha, ngươi còn có thời gian ở chỗ này cùng ta so đo, còn không mau điểm trốn." Diệp Huyền tuyệt không sợ hãi, ngược lại vẻ mặt cười lạnh nhìn qua lão giả. "Trốn? Ta tại sao phải trốn? Ngươi cho rằng 6 chỉ nhị cấp man thú thật có thể làm khó dễ được ta?" Lão giả trên mặt hiện lên một tia khinh thường, trong mắt lành ý lại càng ngày càng thịnh. "A, ngươi còn thật không sợ chết? Ta vừa rồi nghe thấy được trên người của ngươi có một tia mục nát chi khí, chắc hẳn ngươi không lâu từng tiến vào qua một tòa cổ mộ, cái này cũng không sao cả, nhưng là ta lại theo trên người của ngươi cảm ứng được một tia nguyền rủa chi lực, hy vọng là ta đã đoán sai. Ha ha ha, bằng không thì ngươi tiếp tục ở đây ở bên trong cùng ta dây dưa, có lẽ sống không quá hôm nay." Diệp Huyền ngẩng đầu quan sát tiên. Nguyên gốc mặt sát khí lão giả, nghe được Diệp Huyền mà nói, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, đến cuối cùng quả thực biến thành một bộ mặt như ăn mướp đắng. "Ngươi thật xác định là nguyền rủa chi lực?" Lão giả trong lúc khiếp sợ có chút sợ hãi. 89/10 a, ha ha ha, nguyền rủa chi lực à. Hy vọng ngươi có thể kiên trì thời gian dài một ít, ta cũng rất muốn nhìn một chút nguyền rủa chi lực đến tột cùng có cái gì kỳ diệu. Diệp Huyền không hề để ý tới lão giả, mang theo mặt khác 3 người tiếp tục hướng trước kín đáo đi tới. Diệp Huyền vừa rồi trừng mắt lúc, lão giả hết thảy kinh nghiệm đều ra hiện tại trong óc của hắn, đương nhiên biết rõ lão giả trên người vấn đề, hắn nói cái gì mục nát chi khí, nguyền rủa chi khí đều là vô nghĩa, nhưng là lão giả trên người bị nguyền rủa chi lực bao trùm lại thật sự, đã bị nguyền rủa, nếu như trễ trị liệu tuyệt đối sống không quá 7 ngày. Diệp Huyền sở dĩ không sợ lão giả, không chỉ là nhìn ra đối phương thân chúng nguyền rủa, là trọng yếu hơn là hắn có thể bang đối phương hóa giải mất trên người nguyền rủa. Bởi vì trên người hắn toàn năng hệ thống có một cái đồ phá hoại công năng, tự là giúp người khác không cần công đức giá trị, nhưng là một khi liên quan đến ký chủ bản thân, muốn tiêu hao công đức đằng giá. Tự giống với vừa rồi 6 khối hạch nhân của ngôi sao, loại trừ thượng diện nguyền rủa chi lực hao tốn 5 điểm công đức giá trị, nhưng hắn nếu như bang lão giả này hóa giải nguyền rủa chi lực, căn bản không cần tiêu hao công đức giá trị. Sau đó còn có thể kiếm lấy đến ít một chút công đức giá trị. Không đợi Diệp Huyền đi ra 10m, lão giả một thả người đuổi theo, thái độ đến rồi cái 180 độ đại chuyển biến, "Tiểu huynh đệ, xin hãy tha lỗi, mới vừa rồi là lão phu nhiều có đắc tội, kỳ thật ta cũng là hảo tâm nhắc nhở." Diệp Huyền khoát khoát tay nói, "Ta biết rõ ngươi là hảo tâm, cho nên ta mới không cùng ngươi so đo, ngươi còn là tranh thủ thời gian tìm phá giải nguyền rủa phương pháp đi thôi." Lão giả xấu hổ cười cười, "Tiểu huynh đệ đã biết rõ trên người của ta chúng nguyền rủa, khẳng định đối với nguyền rủa chi thuật có rất sâu rất hiểu rõ, hy vọng tiên sinh có thể cứu ta một cứu. Ta Trần Siêu anh định không quên đại ân." "A, ngươi có bản lãnh gì báo đáp ta? Tuy nhiên ngươi là tôi thể nhị trọng thiên cường giả, lại lão phu Trần Siêu anh là Lưu Vân Tông trưởng lão, nếu thật là cái gì chuyện trọng đại, ta có lẽ không cách nào giúp được việc, nhưng là bình thường sự tình, ta vẫn có thể bàn một thanh." Trần Siêu anh nói lên Lưu Vân Tông, trong mắt tất cả đều là tự tin. "Lưu Vân Tông, ta giống như nghe nói qua cái này tông môn, nghe nói rất lợi hại." Diệp Huyền thì thào tự nói, nếu như ta thực có thể giúp ngươi hóa giải trên người nguyền rủa chi lực, ta cũng không cho ngươi giúp ta cái gì đại ân, ta chỉ có một yêu cầu, ngươi dẫn ta tiến vào các ngươi Lưu Vân Tông tàng kinh các, để cho ta tìm vài cuốn sách. Diệp Huyền nghe xong là Lưu Vân Tông trưởng lão, Diệp Huyền tâm tư lập tức linh hoạt bắt đầu. Nếu như có thể tiến vào Lưu Vân Tông tàng kinh các, tuyệt đối có thể kiếm lấy mấy chục thậm chí là trên trăm điểm công đức giá trị. Lưu Vân Tông thế nhưng mà có thể so với Sơn Hà Quốc thế lực, không biết so Viễn Sơn Trấn Tam Đại thế lực tàng thư nhiều hơn bao nhiêu. Trần Siêu Anh vốn là còn tưởng rằng là yêu cầu gì, nghe xong chỉ là đi tàng kinh các tìm vài cuốn sách, loại chuyện này hắn vẫn có thể hiểu rõ. Tiểu huynh đệ, thời gian dài ta không dám cam đoan, ta ít nhất có thể làm cho ngươi tại tàng kinh các nghỉ ngơi 3 ngày, chỉ là ngươi không thể sao chép sách, còn có một chút sách ngươi không thể nhìn, chính là chúng ta trưởng lão cũng không có quyền lợi là xem, bởi vì những sách kia chỉ có chúng ta tông chủ mới có thể đọc qua. Trần Siêu Anh tràn đầy tự tin cam đoan đạo. Ta không ngã xem công pháp của các ngươi vũ kỹ, ta chỉ là muốn tìm một vài rất hi hữu sách vở, nghe nói thượng diện ghi lại có một ít thượng cổ bí văn, ta đối với một ít thượng cổ bí văn rất cảm thấy hứng thú, cho nên ta muốn Trần trưởng lão có lẽ minh bạch. Trần Siêu Anh gật đầu nói, cái này ta tự nhiên minh bạch, mỗi người đều có hứng thú của mình, cái này là tiểu huynh đệ hứng thú a. Lão phu hứng thú thì là tìm kiếm cổ mộ, phàm là đụng phải cổ mộ liền không nhịn được dò xét một phen, cho nên ta có thể hiểu được tiểu huynh đệ tâm tình. Đúng rồi, nói thời gian dài như vậy, còn không biết huynh đệ tôn tính đại danh. Diệp Huyền nói, ta gọi Diệp Huyền, ngươi trực tiếp bảo ta Diệp Huyền là được. Ha ha, ta còn là xưng hô Diệp huynh đệ à? Đúng rồi, tại đây xác thực ở một ổ xuyên sơn giáp man thú, ta tới nơi này cũng muốn thu một chỉ xuyên sơn giáp thú sủng, thuận tiện ta về sau tìm kiếm cổ mộ. Lão giả mặt sắc mặt ngưng trọng đạo, nguyên lai là một ổ xuyên sơn giáp, còn có 6 chỉ nhị cấp hay sao? Xuyên sơn giáp tiểu xuyên sơn giáp a, ta chỉ muốn 2 cái nhị cấp. Diệp Huyền rối ra 2 ngón tay, còn chỉ cần 2 cái. Con em ngươi à? Ngươi cho rằng nhị cấp man thú xuyên sơn giáp là nhà các ngươi đấy sao? Muốn. Nói cùng chơi tựa như, thật không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Trần Siêu Anh đối với Diệp Huyền một chút hảo cảm, lập tức lại phá thành mảnh nhỏ, cảm giác Diệp Huyền quá không đáng tin cậy. Đừng nói là 4 người bọn họ đều không tới tôi thể cảnh, tự là tôi thể tam trọng thiên cao thủ, đối mặt 6 chỉ nhị cấp xuyên sơn giáp man thú, đều không dám kinh thường. Tiểu tử này ngược lại tốt, ngược lại như là đã đến nhà mình lực. Diệp huynh đệ nói đùa, đừng nói 2 cái, chỉ cần bắt được, tất cả đều cho tiểu huynh đệ đã thành, chỉ là xuyên sơn giáp phòng ngự vô địch, lực lượng thật lớn, đặc biệt là móng vuốt, có thể khai sơn phá thạch, nếu như bị có đến nhẹ thì thương gân động cốt, nặng thì gặp Diêm Vương. Trần Siêu Anh giải thích nói. Diệp Huyền nhẹ nhàng lắc đầu nói, không sao, ta tự có biện pháp đối phó, bất quá là mấy cái nhị cấp xuyên sơn giáp mà thôi. Mà thôi con em ngươi hả? Còn bất quá mấy cái. Một chỉ còn chưa đủ ngươi uống một bình hay sao? Ngươi sáu cũng quá có thể thổi a. Mà đó, ta như thế nào cảm giác tiểu tử này nói có thể hóa giải trên người của ta nguyền rủa chi lực có chút không đáng tin cậy hả? Ta có phải hay không tìm những người khác? Đem thời gian lãng phí ở tại đây, giống như rất không đáng tin cậy a. Trần Siêu Anh cảm giác Diệp Huyền quá ngu bức, rất có thể thổi, không đáng tin cậy. Như thế nào? Trần trưởng lão không tin. Diệp Huyền cười nói. Trần Siêu Anh vội vàng khoát khoát tay nói, sao có thể, ta đương nhiên tin tưởng Diệp huynh thủ đoạn. Ta có thể nói không tin sao? Trên người của ta nguyền rủa chi lực còn cần nhờ ngươi đâu rồi, nếu như ta nói không tin, chẳng phải là muốn chết. Dù cho ngươi không thể hóa giải, ta hiện tại cũng không dám đắc tội à. Lão tử không dám đánh bạc à, cùng lắm thì chết thời điểm kéo ngươi đồng quy vu tận, ni mà à, ta đây là đắc tội ai? Vậy mà đụng phải như vậy một cái hai hàng. Trần Siêu Anh trong nội tâm thầm mắng không ngừng. Chương 40, đạo đức cao thượng lão sư. Xuyên Sơn Giáp xảo huyệt bên ngoài có 2 cái tiểu xuyên sơn giáp tại chơi đùa, thông qua quan sát bọn hắn, biết được toàn bộ xảo huyệt chỉ còn lại có 2 cái thực lực tại nhị cấp xuyên sơn giáp, những thứ khác nhị cấp xuyên sơn giáp man thú tất cả đều đi ra ngoài kiếm ăn rồi. Kim Mao, xem ngươi rồi, toàn bộ xảo huyệt tiểu thừa 2 cái nhị cấp xuyên sơn giáp man thú, nếu như ngươi liền điểm ấy việc nhỏ đều làm không được, muốn ngươi cũng không có gì dùng. Diệp Viên liếc qua trốn ở Khả Nhi bên cạnh Kim Mao cậu. Ô ô. Kim Mao cậu phát ra một hồi ô ô gầm nhẹ, vụt một tiếng theo Khả Nhi bên cạnh xuống tới, giống như một đạo kim quang, lập tức đi vào xuyên sơn giáp xảo huyệt. Giống. Hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, lập tức có 2 cái thân cao 1 thước rưỡi, chiều dài 2m, toàn thân che kín màu xám bạc lân giáp xuyên sơn giáp theo trong sơn động xuống tới, chứng kiến đại chúng một đầu Kim Mao cậu, đặc biệt là cảm nhận được Kim Mao cậu trên người thượng vị khí tức. 2 cái xuyên sơn giáp lập tức phát ra một tiếng thấp giọng hô, sau đó phụ phục trên mặt đất, tỏ vẻ thần phục. Man thú có như vậy một chỗ tốt, đụng phải vị giai cao, xem xét đánh không lại, liền lập tức tỏ vẻ thần phục. Tỏ vẻ thần phục chỉ là man thú gặp được so thực lực của chính mình càng mạnh hơn nữa man thú vô ý thức phản ứng, đương nhiên cũng có ngoại lệ, nếu có man thú muốn đột phá, phương pháp một trong tiểu là khiêu chiến so với chính mình vị giai man thú. Đương nhiên, kết quả chỉ có 2 cái, thành công, đột phá đến rất cao vị giai, thất bại, chết không có chỗ chôn. Xuyên sơn giáp xảo huyệt còn có rất nhiều tiểu nhân xuyên sơn giáp, vì bảo toàn tiểu nhân xuyên sơn giáp, cái này 2 cái xuyên sơn giáp liền lựa chọn chỗ trống đều không có, chỉ có thể thần phục. Diệp Viên lại để cho lưỡng một học sinh đi qua, cùng 2 cái nhị cấp xuyên sơn giáp ký kết khế ước. Diệp Viên cũng không có ý định giết lung tung người vô tội, thu phục 2 cái xuyên sơn giáp, liền dẫn mọi người đã đi ra, về phần còn lại tiểu xuyên sơn giáp có thể không còn sống đợi đến lúc mặt khác xuyên sơn giáp cường giả đã đến, cũng không phải là hắn chỗ có thể khống chế. Ngươi, ngươi thậm chí có một chỉ tam cấp man thú. Chứng kiến Kim Mao cẩu vèo một tiếng xuống tới, Trần Siêu Anh thật giống như hóa đá rồi, toàn thân cứng ngắc, ngơ ngác nhìn xem Diệp Huyền lưỡng một học sinh cùng hai cái xuyên sơn giáp ký kết khế ước. Thằng đến Diệp Huyền gọi hắn nhanh lên lúc rời đi, mới toàn thân run rẩy thoáng một phát, ngón tay có chút run rẩy chỉ vào Khả Nhi bên cạnh Kim Mao cẩu không thể tin mà hỏi: "Làm sao vậy? Có một chỉ tam cấp man thú thú sùng rất lại để cho người giật mình sao?" Diệp Huyền có chút khó hiểu nhìn qua vẻ mặt si ngốc Trần Siêu Anh. "Phốc, mẹ nó, ngươi sớm nói có một chỉ tam cấp man thú thú sủng, lão tử có bệnh à, không tin ngươi." "Sắt, rất lại để cho người giật mình sao? Ngươi sáu là cố ý nói như vậy sao? Ta thích cái tiểu tâm căn a, đều nhanh bị đả kích nát." Trần Siêu Anh cảm giác sắp hộc máu, hắn cái này trong chốc lát đã bị đả kích so với hắn 10 năm đụng phải đều nhiều hơn. "Sáu, một cái nho nhỏ tẩy tủy cảnh võ giả, ngay từ đầu tiểu nói hắn sẽ chết, bị hắn khinh bỉ, sau đó bị đánh mặt. Sau đó lại khoác lác bức có thể hóa giải trên người hắn nguyên rủa, tuy nhiên còn chưa chứng minh, nhưng xem Diệp Huyền thân sắc, giống như rất có nắm chắc. Đón lấy còn nói có thể một mình bắt lấy hai cái nhị cấp man thú xuyên sơn giáp, bị hắn trong lòng âm thầm khinh bị một phen, cảm giác tiểu tử này đang nằm mơ, có thể sự thật, hắn lại bị vẽ mặt rồi, còn bị đánh được ba ba. Người ta thậm chí có một chỉ tam cấp man thú thú sủng, hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này chỉ thú sủng tương so chủ nhân của mình, càng nghe hắn cái này ngoại nhân mà nói, lại để cho Trần Siêu Anh có chút hoài nghi nhân sinh. Như bức một người tiếp một người thổi, hơn nữa một cái so một cái không đến bên cạnh, lại để cho Trần Siêu Anh coi chừng tạm một cái kình khinh bị hắn, có thể cuối cùng tất cả đều chứng minh, hắn bị đánh mặt rồi, bị hung hăng địa vẽ mặt rồi, mặt đánh chính là ba ba tiếng nổ. Hiện tại, Trần Siêu Anh thật sự có chút ít nhìn không thấu Diệp Huyền, không biết thằng này sâu cạn. Ngươi nói tiểu tử này có nhiều như bức, có thể trên người hắn phát ra khí tức cũng tiểu tẩy tùy cảnh, tuyệt sẽ không vượt qua hoán huyết cảnh. Ngươi nhắc tới tiểu tử không có gì bối cảnh lai lịch, có thể hắn có một cái đoán tạm cảnh đỉnh phong thị nữ, mà thị nữ của nàng còn có một chỉ tam cấp man thú. Càng làm cho người kỳ quái chính là, cái này chỉ man thú ngược lại càng giống Diệp Huyền thú sủng. Mọi chuyện cần thiết đều lộ ra một cổ quái dị, lại để cho hắn càng phát nhìn không thấu Diệp Huyền, trong nội tâm đối với Diệp Huyền cũng càng phát rất hiếu kỳ. Nhìn xem cái này một chuyến thu hoạch tương đối khá, Diệp Huyền trong nội tâm cũng cao hứng phi thường. "Hảo hảo, chúng ta lần này đi ra không có phí công mỏ mẫm bận việc, chẳng những cho Khả Nhi đã thu phục được một chỉ tam cấp thú sủng, trả lại cho các ngươi hai cái mỗi người thu một cái nhị cấp thú sủng, chờ cuối tháng này thi đấu, các ngươi có thể muốn hảo hảo biểu hiện, không để cho ta thất vọng." Diệp Huyền nhìn vẻ mặt hưng phấn Ngô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo. "Vâng, lão sư, chúng ta nhất định không cho lão sư thất vọng." Ngô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo quỳ một chân trên đất đạo. "Bịch." Giơ lên một cỗ bụi mù. "Ngươi nói cái gì? Cái này chỉ tam cấp man thú cũng là các ngươi vừa mới thu thú sủng?" Trần Siêu Anh có loại không thở nổi cảm giác. Vốn là còn tưởng rằng cái này bốn người trẻ tuổi bất quá là ỷ vào một chỉ tam cấp man thú thú sủng mới dám tiến vào Đồ Man Sơn, ai biết, cái này ba con thú sủng tất cả đều là hôm nay vừa mới thu phục, nhưng lại có một chỉ tam cấp man thú. "Đúng vậy a. Làm sao vậy? Có vấn đề sao?" Diệp Huyền nghi hoặc nhìn Trần Siêu Anh. Trần Siêu Anh có chút mộng bức gật đầu, "Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề, ha ha ha, ta chính là hiếu kỳ, hỏi một câu." "A, không có việc gì là tốt rồi, chúng ta về trước học viện a." Diệp Huyền một ngựa đi đầu, đi nhanh đi thẳng về phía trước. Nghe được Diệp Huyền nói hồi học viện, Trần Siêu Anh lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vừa rồi hai cái thiếu niên giống như xưng hô Diệp Huyền lão sư, chẳng lẽ Diệp Huyền còn là Đồ Man học viện một vị lão sư? Hắn mới bao nhiêu hả? Cái này lưỡng một học sinh đều không thể so với hắn tiểu. "Ngươi là Đồ Man học viện lão sư?" Trần Siêu Anh coi chừng hỏi, hắn phát hiện thế giới của mình xem cùng nhân sinh quan sắp nứt vỡ rồi, thật sự chịu không được bất luận cái gì đả kích. "Diệp lão sư đương nhiên là Đồ Man học viện lão sư, hôm nay vừa mới bị viện trưởng thuê là lão sư, còn là viện trưởng tự mình tiến hành sở hữu thủ tục, chúng ta dính Diệp lão sư quang, mới may mắn trở thành học viện học sinh, Diệp lão sư tiểu là lợi hại, một người độc sông 10 giảm khảo nghiệm, sở hữu man thú đều bị lão sư hàng phục, ha ha ha." Ngẫm lại tiểu kích động. Lô Đại Thông một bộ rất tự hào bộ dạng, giống như đang nói chính hắn. Trải qua một cái buổi chiều, Nô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo là triệt triệt để đã đồng ý Diệp Huyền, theo trong đấy lòng đem hắn trở thành chính thức lao sư. "Cái gì? Độc sông 10 dặm khảo nghiệm? Viện trưởng tự mình mời? Vừa thành là lao sư liền mang theo lưỡng một học sinh trào thú sủng? Các ngươi xác nhận đây là thật hay sao? Ta không phải đang nằm mơ." Trần Siêu Anh khỏe miệng càng không ngừng run run, có thể thấy được lúc này bị đả kích không rõ. "Tốt rồi, không muốn ngạc nhiên, ngươi trước đi với ta Đổ Man học viện, đã đến học viện, ta cho ngươi thêm loại trừ trên người nguyền rủa chi lực." Diệp Huyền vô vô Trần Siêu Anh bả vai nói. Diệp Huyền quay người đối với Khả Nhi ba có người nói, "Các ngươi trước che giấu thoáng một phát chính mình thú sủng, ít nhất phải thu liễm thoáng một phát khí tức, ngụy trang thành một cấp man thú là được rồi." Khả Nhi ba người lập tức đã minh bạch Diệp Huyền ý tứ, rất nhanh, ba người thú sủng một hồi run run, khí tức trên thân cấp tốc biến yếu, cuối cùng biến thành cùng một cấp man thú khí tức không sai biệt lắm. "Diệp huynh đệ, ngươi không phải là vừa chuẩn bị âm người a?" Trần Siêu Anh toàn thân thẳng run rẩy đạo. Diệp Huyền trực tiếp trắng rồi Trần Siêu Anh liền nói, "Ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là vừa muốn âm người? Ta âm qua ai ạ? Hơn nữa ta thế nhưng mà Đồ Man học viện, đạo đức cao thượng lão sư, như thế nào biết làm như vậy không có phẩm sự tình đâu." Chương 41, nhất nguyên chi lực. Trần Siêu Anh bị đả kích không nhẹ, trên đường đi cũng không nói chuyện, trầm mặc ít nói, chăm chú theo sát tại Diệp Huyền bọn người sau lưng hướng Đồ Man học viện tiến đến. Sơn Hà Quốc có thể cùng Lưu Vân Tông đánh đồng, chính yếu nhất đúng là trong nước ba đại học viện, nếu như không có cái này ba đại học viện, Lưu Vân Tông đã sớm khống chế toàn bộ Sơn Hà Quốc, lại để cho hắn thành vi địa bàn của mình. Lưu Vân Tông làm một cái Tam Lưu tông môn, lại truyền thừa vượt qua ngàn năm, kỳ thật thực lực mạnh tự nhiên không lời nào để nói. Sơn Hà Quốc lại mới kiến quốc hơn trăm năm, có thể có cùng Lưu Vân Tông chống đỡ thực lực, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Theo Trần Siêu Anh rất hiểu rõ, chính yếu nhất đúng là Sơn Hà Quốc quốc chủ cùng ba đại học viện viện trưởng, bốn người thực lực rất mạnh, tuy nhiên mỗi người một mình không phải Lưu Vân Tông tông chủ đối thủ, nhưng là bốn người liên thủ, tự là Lưu Vân Tông tông chủ cũng không dám ngăn kháng. Bởi vì như thế, Lưu Vân Tông đối với Sơn Hà Quốc hết thảy đều rất chú ý, đối với Đồ Man học viện 10 dặm khảo nghiệm, lão sư nhậm chức tư cách các loại đều có rất kỹ càng rất hiểu rõ, cho nên nghe được Ngô Đại Thông mà nói, Trần Siêu Anh mới có như thế phản ứng. Chẳng lẽ Sơn Hà Quốc thật sự muốn quật khởi? Vậy mà lại có một vị thiên tài bị bắt la đã đến trong học viện, nếu như tùy ý hắn phát triển, đừng nói Lưu Vân Tông nuốt mất Sơn Hà Quốc rồi, rất có thể trái lại, Lưu Vân Tông bị Sơn Hà Quốc chiếm đoạt. Trần Siêu Anh âm thầm nói thầm. Bất quá, Diệp Huyền đã có như thế năng lực, bối cảnh tuyệt không đơn giản, tuyệt không có khả năng chỉ dừng lại ở Sơn Hà Quốc là tuyệt không có khả năng lưu được hắn, mà ta vừa vặn mượn này kết giao thoáng một phát, có lẽ tương lai có thể có không tưởng được chỗ tốt. Trần Siêu Anh không hổ là sống trên trăm năm lão hồ ly, rất nhanh đã nghĩ thông suốt trong đó các đốt ngón tay. Như Diệp Huyền nhân vật như vậy, đừng nói là một cái học viện, tự là dùng Lưu Vân Tông toàn bộ tông môn vi thẻ đánh bạc đều không nhất định lưu được, hơn nữa trẻ tuổi như vậy thì có tu vi như thế, sau lưng tuyệt đối có một cái to lớn thế lực hoặc là tuyệt cường sư phó, người như vậy không phải bọn hắn Lưu Vân Tông đắc tội khởi. Năm người rất nhanh đi vào Đồ Man học viện, lần này có thông hành lệnh bài, 10 dặm khảo nghiệm tiểu tương đương với không tồn tại rồi. Đương năm người tới học viện thời điểm, mặt trời còn chưa xuống núi, Diệp Huyền mang theo bốn người thẳng nhận được hắn tiểu viện của mình, lại để cho Ngô Đại Thông hai người man thú trước đặt ở tiểu viện của hắn ở bên trong, tỉnh lại sinh ra cái gì là không phải. Ngô Đại Thông ngươi trước đi theo ta một chuyến, ta hiện tại tiểu chỉ điểm ngươi trên việc tu luyện vấn đề. Diệp Huyền mang theo Ngô Đại Thông đi vào trong tiểu viện một gian trong mật thất, đây là chuyên môn là lão sư chuẩn bị tu luyện dùng. Đi vào mật thất, Diệp Huyền đi vào một cái bàn bên cạnh, loát loát ghi, Ngô Đại Thông tắc thì có chút xấu hổ đứng ở một bên. Đại khái đã qua nửa canh giờ, Diệp Huyền mới cầm lấy trong đó một quyển sách nhỏ đưa cho Ngô Đại Thông. Đây là ta căn cứ ngươi bản thân điều kiện, cho ngươi chuẩn bị công pháp cùng vũ khí, về phần tên gì, ta khởi tên là Vô Danh Công Pháp cùng Vô Danh Vũ Khí, nếu như không thích, chính ngươi đặt tên chữ là được rồi. Tốt rồi, ngươi đi ra ngoài trước tìm hiểu một phen, ngày mai hảo hảo tu luyện, có cái gì không rõ liền trực tiếp hỏi ta, đem Trương Tiểu Thảo gọi tới. Trương Tiểu Thảo có chút trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện, cả một cái bí ẩn làm người ta phát bực. Đã ngươi lựa chọn tín nhiệm ta, ta tự nhiên cũng sẽ tận tâm dạy các ngươi. Đây là ta căn cứ điều kiện của ngươi chuẩn bị công pháp cùng vũ khí, cùng Ngô Đại Thông đồng dạng, công pháp cùng vũ khí danh tự cũng gọi Vô Danh, nếu như không thích, chính các ngươi muốn cái danh tự là được. Tốt rồi, trở về hảo hảo tìm hiểu, ngày mai cố gắng tu luyện, có cái gì không rõ trực tiếp đi hỏi ta, ngươi sau khi rời khỏi đây đem Trần Siêu Anh lao đầu kia gọi tiền đến. Trần Siêu Anh xem Ngô Đại Thông ở bên trong chờ đợi nửa canh giờ mới đi ra, mà Trương Tiểu Thảo tắc thì chờ đợi liền nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới tiểu đi ra, lập tức trong nội tâm có chút đích nói thầm, cho rằng Diệp Huyền đối với lưỡng một học sinh là nặng bên này nhẹ bên kia, khác nhau đối đãi. Nghe được Diệp Huyền lại để cho hắn đi vào, liền kiên trì tiến vào mật thất, hắn biết rõ, Diệp Huyền hiện tại gọi hắn tiến đến, có phải là vì hắn khu trừ trên người nguyền rủa chi lực. Trên người của ngươi nguyền rủa chi lực ta có thể loại trừ, bất quá, ngươi có thể không nên quên lời hứa của mình, bằng không thì ngươi không phải hối hận. Diệp Huyền bình thản nói. Trần Siêu Anh nói, ta Trần Siêu Anh thân là Lưu Vân Tông trưởng lão, còn sẽ không vì như vậy chút ít sự tình nói lỡ, ngươi yên tâm đi, ta ngày mai sẽ có thể mang ngươi đi Lưu Vân Tông, sau đó trực tiếp đến tàng kinh các đọc sách. Ngày mai. Ân, bây giờ là giữa tháng, khoảng cách cuối tháng còn có nửa tháng thời gian, Lưu Vân Tông cách nơi này có xa lắm không? Qua lại một chuyến muốn bao lâu thời gian? Diệp Huyền đạo. Trần Siêu Anh nói, nếu như là tại địa phương khác thật đúng là khó mà nói, bất quá, nơi này là Sơn Hà Quốc cùng Lưu Vân Tông giáp giới địa phương, từ nơi này đến Lưu Vân Tông sơn môn chỗ địa phương qua lại một chuyến không sai biệt lắm muốn 4 ngày thời gian, ngươi tại Lưu Vân Tông tốn hao 3 ngày, dạng này tính xuống ít nhất phải 7 ngày, tại cuối tháng trước, ngươi còn có thể đuổi trở lại. Diệp Huyền sờ lên cằm tính kế một phen, cảm giác còn thành, chỉ là hắn ngày mai còn muốn chỉ điểm một phen Ngô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo, về phần Vương Tiểu Vĩ cái kia 11 học sinh, tự lại để cho viện trưởng đau đầu đi thôi, hắn mới chẳng muốn còn đấy. Hắn làm lao sư chính là vì kiếm lấy công đức giá trị, Vương Tiểu Vĩ cái loại này học sinh, dù cho truyền thụ vô thượng pháp môn, tương lai cũng không nhất định sẽ biến thành cái dạng gì, phẩm đức rất xấu rồi, tương lai chẳng những lợi nhuận không đến công đức giá trị, ngược lại sẽ chuyện xấu. Diệp Huyền thò tay tại Trần Siêu Anh trên người loạn vỗ vài cái, nhân tiện nói, tốt rồi, ta đã dùng sư môn bí thuật giúp ngươi hóa giải trên người nguyền rủa chi thuật, ngươi có thể đi ra ngoài rồi, ta còn muốn một sự tình. Diệp Huyền nói là muốn sự tình, nhưng thật ra là muốn tu luyện, hắn hiện tại đã hối đoái đoán tạng cảnh công pháp, chỉ cần tốn hao một ít thời gian, có thể rất nhanh đột phá đến đoán tạng cảnh đỉnh phong, ở cái thế giới này, hết thảy đều là dùng thực lực nói chuyện, cho nên tăng lên bản thân thực lực mới là trọng yếu nhất. Diệp Huyền khoanh chân mà ngồi, vận chuyển toàn năng đoán tăng công, toàn bộ ngũ tạng lục phủ bắt đầu phát ra một hồi ủng ngục cục thanh âm, khí huyết không ngừng đánh ngũ tạng lục phủ, lại để cho Diệp Huyền khó chịu muốn nhả. Có thể là vì thực lực, hắn chỉ có thể nhịn rồi. Đã qua ước chừng nửa canh giờ chấn động toàn thân, Diệp Huyền biết rõ đột phá, hơn nữa thẳng nhận được đoán tạng cảnh đỉnh phong. Diệp Huyền cảm giác toàn thân lực lượng lại tăng lên một mảng lớn, giá quả đấm, cảm giác tựu là tôi thể tam trọng thiên viên mãn cường giả ở trước mặt hắn cũng nhịn không được một quyền. Đi vào một bên phép đo lực khí trước, phất tay tựu là một quyền. 10 vạn cân. Nếu như ta toàn lực đánh ra một quyền có thể mạnh bao nhiêu lực lượng? Diệp Huyền bật hơi mở lời, mạnh mà đánh ra một quyền, phép đo lực khí lập tức sáng lên đèn đỏ, đây là đạt đến phép đo lực khí cực đại nhất phản ứng. 129600 cân. Nhất nguyên chi lực. Cha mẹ nó, ta một kích toàn lực vậy mà theo kịp tôi thể cảnh viên mãn võ giả. Diệp Huyền âm thầm kinh ngạc, phát hiện toàn năng công pháp thật không ngờ như bức. Ta hiện tại tiểu là đụng phải tôi thể cảnh đại viên mãn võ giả, còn không sợ, thậm chí còn có thể chiến thắng. Diệp Huyền thầm nghĩ, tôi thể cảnh đại viên mãn võ giả, lực lượng lý luận giá trị là nhất nguyên chi lực, nhưng là đại bộ phận đều không đạt được, có thể có 10 vạn cân sức lực lớn cũng đã là người nổi bật rồi, trừ phi là tu luyện thiên cấp công pháp, mới có thể đột phá nhất nguyên chi lực, trở thành tôi thể cảnh võ giả bên trong người nổi bật. Chương 42, khí hộp máu. Bình phục thoáng một phát nội tâm kích động, Diệp Huyền đi vào trước bàn bắt đầu suy nghĩ những chuyện khác. Ta đối với cái thế giới này rất hiểu rõ còn là không đủ, tuy nhiên theo Viễn Sơn trấn sưu tập rất nhiều sách, nhưng trong này dù sao cũng là địa phương nhỏ bé, còn cần càng nhiều nữa sách vở, ta mới có thể càng toàn diện rất hiểu rõ cái thế giới này. Ta bây giờ là đồ man học viện lão sư, có lẽ có thể đến học viện tàng thư lâu đọc sách, với tư cách học viện, tàng thư nhất định không phải ít rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Diệp Huyền nghĩ đến liền làm, đứng dậy tiểu đội vã hướng thư viện tàng thư lâu đi đến. Tàng thư lâu vị trí tại thư viện ở chỗ sâu trong, xung quanh đều là cao lớn cây cối, Diệp Huyền hỏi mấy cái trên đường học sinh mới tìm được. Tàng thư lâu có vài tên học viện lão sư thay phiên trông coi, từng cái lão sư thực lực đều có đoán tạng cảnh tu vi đỉnh cao, tại Viễn Sơn trấn loại địa phương nhỏ này, tuyệt đối cũng coi là cao thủ. Ngươi là người nào? Tàng thư lâu không phải bất luận kẻ nào đều có thể đi vào. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là cái nào lão sư học sinh a? Các ngươi tu luyện công pháp đều do các ngươi lão sư hỗ trợ lựa chọn, ngươi tới nơi này làm gì? Lúc này, trông coi tàng thư lâu chính là một vị hơn 50 tuổi lão sư, có chút cũ kỹ, khí tức trên thân lại rất cường hãn, tuyệt đối là đoán tạng cảnh đỉnh phong. Tùy thời cũng có thể đột phá đến tôi thể cảnh. Học sinh? Không phải, ta là Diệp lão sư, với tư cách học viện lão sư, ta có tư cách vào đi xem sách à? Diệp Huyền bình tĩnh nói. Diệp lão sư, ta như thế nào chưa nghe nói qua, ngươi tuổi không lớn lắm, lại vẫn dám giả mạo lão sư. Ngươi có tin ta hay không, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm viện trưởng, đem ngươi đã khai trừ. Lão giả cả giận nói. Ta thật sự là học viện lão sư, cha mẹ nó, tuổi trẻ không thể làm lão sư sao? Ai quy định hay sao? Đúng rồi, cái này là sư phụ của ta tư cách chứng nhận. Diệp Huyền tiện tay đem viện trưởng cho hắn lão sư tư cách chứng ném cho lão giả. "Tốt, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ thì có như thế kín đáo tâm tư, lại đem lão sư tư cách chứng đều bị tạo đi ra." "Hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng ta già rồi, tiểu dễ bị lừa gạt sao? Ngươi thực đã cho ta không dám đem ngươi như thế nào đây?" Lão giả thật sự nổi giận, hắn cảm giác bị một đệ tử trêu đùa rồi, mà đối phương còn vẻ mặt thành thật bộ dáng, xem ánh mắt của hắn thật giống như tại xem kẻ đần, hắn như thế nào không giận. "Phanh!" Diệp Huyền giáo sư tư cách chứng nhận trực tiếp tại lão giả trong tay nổ thành mảnh vỡ. Có thể thấy được đối phương như thế nào tức giận. "Tiểu tử, hôm nay ta là tốt rồi tốt giáo huấn ngươi, lại để cho ngươi biết giả trang lão sư hậu quả có nhiều nghiêm trọng." Lão giả đưa tay muốn công kích Diệp Huyền. "Vũ gia gia, dừng tay, người này không phải học sinh, xác thực là chúng ta học viện lão sư, là hôm nay mới vừa tới." Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc theo tàng thư lâu ở bên trong truyền tới, đúng là từng đã gặp mặt Mạc Vân Tiên. "Mạc nha đầu, ngươi nói cái gì đó? Con trẻ như vậy làm sao có thể đương mà vượt lão sư? Ngươi không phải gạt ta đi?" Bị gọi Vu gia gia, lão giả nghi hoặc nhìn về phía Mạc Vân Tiên. Mạc Vân Tiên khẽ mỉm cười nói, "Vu gia gia, ta nào dám lừa gạt ngài ạ. Ngươi nhưng khi nhìn lấy ta lớn lên, vị này thật là chúng ta học viện lão sư, Diệp lão sư, ta chỉ có thể sang năm mới có thể ở học viện đảm nhiệm dạy rồi." Bị gọi Vu gia gia, lão giả nghe xong, con ngươi đảo một vòng nói, "Ngươi cái tiểu nha đầu này, xem ra tiểu tử này là thế thân của ngươi danh ngạch mới đến học viện làm lão sư a. Vậy thì ghê tởm hơn rồi, ta càng muốn giáo huấn một phen rồi." "Ngàn vạn đừng, ngài nếu quả thật xuất thủ, ta mới có thể bị người khác chê cười đâu rồi, ta còn không có nhỏ mọn như vậy, ngài tựu lại để cho hắn vào đi thôi." Mạc Vấn Tiên cười nói. Họ Vu lão giả có chút cương triều vỗ vỗ Mạc Vấn Tiên đầu nói, "Tốt, ta nghe lời ngươi." Quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, "Đã Mạc nha đầu thay ngươi nói chuyện rồi, ngươi tựu vào đi thôi. Của ta giáo sư tư cách chứng nhận đâu? Còn cho ta đi." "Diệp Huyền là người không phạm ta, ta không phạm người, hảo hảo, ngươi thật không ngờ đối với ta, hắn đương nhiên không sẽ như thế tính toán xong." "Ngươi..." Vu lão sư lập tức bị Diệp Huyền mà nói nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Lại nói không nên lời một câu, hắn nơi nào còn có lao sư tư cách chứng, mới vừa rồi bị hắn dùng cường hành khí huyết trực tiếp cho bạo nát, làm sao có thể cầm được đi ra. "Ngươi cái gì ngươi? Tiểu ngươi người như vậy cũng có thể đương mà vượt lao sư. Thị phi chẳng phân biệt được, hắc bạch không rõ, chuyện gì cũng còn không có giải, phải dựa vào lấy chính mình chủ quan phán đoán có kết luận. Nếu như ngươi dạy dỗ học sinh đều cùng ngươi đồng dạng, ngươi nói hội tạo thành cái dạng gì hậu quả, còn là lao sư. Lớn như vậy một thanh niên kỳ tất cả đều sống đến cầu thân lên rồi." Diệp Huyền đã sớm giận người này. "Ngươi ngươi..." Vu lão sư bị tức được toàn thân run rẩy, chỉ vào Diệp Huyền nói không ra lời. Như thế nào? Không phản đối rồi, còn muốn ta động thủ? Cái này sẽ là của ngươi sư đức. Ngươi tiểu là như thế giáo dục học sinh hay sao? Thật không biết Đồ Man học viện tại sao phải đem ngươi xính là lao sư, có ngươi loại này lao sư, cũng khó trách Đồ Man học viện tại Sơn Hà Quốc ba đại học viện trong một mực kế cuối. Hừ, ngày mai đem của ta lão sư tư cách chứng cho ta đưa đi, bằng không thì ta không nên bẩm báo viện trưởng nơi nào đây, lại để cho sở hữu lao sư bình luận phân xử. Diệp Huyền nhìn cũng không nhìn họ Vu lão giả cùng Mạc Vấn Tiên liếc, trực tiếp tiến vào tàng thư lâu. Ngươi người này hơi quá đáng, Vu gia gia bất quá là không biết mà thôi, ngươi sao có thể? Mạc Vấn Tiên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. Ta quá phận, thì ngươi thêm chút đầu óc được không? Nếu như không có người có thể chứng minh thân phận của ta, mà thực lực của ta lại so với hắn yếu, ngươi nói ta sẽ là cái gì kết cục? Hôm nay sợ rằng không thể thiếu một chầu đánh, người như vậy còn xứng làm lão sư? Không biết ngươi có thể hay không được mời làm học viện lão sư, nếu như ngươi cũng thành Đồ Man học viện lão sư, ta tự động rời khỏi, ta cảm giác ta và các ngươi không phải một loại người, còn là không muốn tại một khối làm lão sư tốt. Diệp Huyền nói xong, không bao giờ nữa phản ứng hai người, tiến vào tàng thư lâu, hắn còn đâu rồi, ở chỗ này cùng bọn họ dây dưa, đã lãng phí thời gian, lại vô pháp kiếm được công đức giá trị. Phúc! Họ Vu lão giả triệt để không kiên trì nổi, hộc máu, sau đó hai mắt trắng dã, triệt để đã hôn mê rồi. Một vị hơn 50 tuổi lão sư, ngạnh xanh xanh bị Diệp Huyền mắng thổ huyết đã hôn mê, nhưng cái này cũng nói rõ rồi, Diệp Huyền nói đúng, bằng không thì làm sao có thể lại để cho nhân khí chóng mặt. Diệp Huyền, ngươi hơi quá đáng, Vu gia gia, ngươi không sao chớ. Ta cái này kêu là người. Mạc Vấn Tiên vội vàng rất nhanh mà đi, rất nhanh, đến rồi hai người đem họ Vu lão giả khiêng đi rồi, về phần Diệp Huyền, ai còn quản hắn khỉ rõ à? Chúc mừng ngươi, ngươi đã kiếm lấy công đức giá trị 10 điểm, thỉnh xem xét. Diệp Huyền vừa mới ngoặt vào bên trong, chợt nghe đến một tiếng lại để cho hắn mộng bức hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ta giống như không có làm việc thiện tích được a. Như thế nào vô duyên vô cớ tiểu buôn bán lời 10 điểm công đức giá trị? Tăng thêm vi Trần Siêu anh loại trừ nguyên rủa chi lực công đức giá trị, ta có 11 giờ công đức đáng giá. Diệp Huyền như cũng ở vào mộng bức ở bên trong, không biết như thế nào tiểu toát ra 10 điểm công đức giá trị, chẳng lẽ là hệ thống ra trục trặc. Chỉ điểm lão sư, không dạy hư học sinh, đại công đức. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cuối cùng cho một tia nhắc nhở. Đại công đức. Nếu là đại công đức, ngươi làm sao lại cho 10 điểm công đức giá trị? Nhiều hơn nữa cho điểm à? Diệp Huyền im mắng hò hét, chỉ là toàn năng hệ thống không còn có bất kỳ phản ứng nào. Chương 43, phiền toái buông xuống. Được rồi, còn là trước tiên đem tại đây tàng thư nhìn rồi nói sau. Diệp Huyền vội vàng đi vào giá sách trước, bắt đầu đối với một sách vở liên tục trừng mắt. Cái này vừa trừng mắt, đã đến thiên minh, hắn chỉ cảm thấy khốn khổ muốn chết, lại như thế nào cũng không khép được mắt. Trừng nhãn tảo miêu pháp. Toàn năng hệ thống cũng đủ lừa bịp, lại tiếp tục như vậy, mắt của ta sớm muộn gì muốn mò mẫm. Diệp Huyền nằm trên sàn nhà nghỉ ngơi. Diệp Huyền nằm trên mặt đất nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc này mới cảm giác con mắt thời gian dần qua lỏng xuống, trừng mắt nhìn, theo trên mặt đất chậm rãi ngồi xuống, dựa vách tường tiếp tục nghỉ ngơi. Cơ bản, vốn là như vậy quan sát đọc sách cũng không phải chuyện này à, mắt của ta sớm muộn gì được ngủ, toàn năng hệ thống cũng đủ lừa bịp. Diệp Huyền thò tay nhẹ nhàng vuốt vuốt có chút đau nhức hai mắt. Chúc mừng ngươi, ngươi đã kiếm lấy công đức giá trị 15 điểm, thỉnh xem xét. 15 điểm công đức giá trị. Coi như không phụ lòng ta cái này hai mắt, cuối cùng không có làm vô dụng công. Diệp Huyền đánh ra tính toán một cái. Tăng thêm hắn trước kia 11 điểm công đức giá trị, hiện tại tổng cộng có 26 điểm công đức giá trị, cuối cùng có chút lương thực dư rồi. Đúng rồi, cả đêm đều dừng lại ở tàng thư lâu rồi, cũng không biết Khả Nhi có hay không sốt ruột, còn là đi về trước đi. Diệp Huyền không có sốt ruột chỉnh hợp ưu hóa quan sát sách vở, hắn thật sự quá mệt mỏi, hơn nữa, chỉnh hợp ưu hóa tri thức với hắn mà nói rất dễ dàng. Tàng thư lâu cửa ra vào chỗ đã thay đổi một vị trách nhiệm lão sư, chứng kiến Diệp Huyền từ bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn rồi, một câu đều chưa nói. Diệp Huyền thầm nghĩ, đây mới là lão sư phong độ. Nếu để cho vị này trách nhiệm lao sư nghe được, cần phải mắng to, cái dám phong độ, nếu như không phải viện trưởng tự mình phân phó, còn để cho chúng ta những trách nhiệm này lao sư nhìn hình ảnh của ngươi, để cho chúng ta ngàn vạn không muốn ngăn trở ngươi, ta cần phải cùng ngươi trộn lẫn một chỗ lẫn, giao hấn một chút ngươi, thử. Đi vào tiểu viện của mình, Khả Nhi đang ngồi trong sân chờ hắn, chứng kiến Diệp Huyền trở lại, lập tức cao hứng nhảy dựng lên. Lại để cho Khả Nhi đánh nữa một thùng nước nóng, thư thư phục phục giặt sạch cái tắm nước nóng, ăn đi một tí sớm chút, liền đi phòng học, hôm nay hắn còn muốn chỉ điểm Ngô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo tu luyện. Đi trên đường, Diệp Huyền bắt đầu sửa sang lại ưu hóa xem qua sách vở, không hổ là Đồ Man học viện, mặc dù chỉ là một cái chi nhánh, nhưng tàng thư lượng như cũ khả quan, Diệp Huyền đánh giá tính toán một cái, ít nhất cũng có trăm vạn bản, bằng không thì căn bản không có khả năng đem ánh mắt của hắn mệt mỏi thành cái kia như gấu. Những trong thư tịch này, chẳng những kể cả tu luyện công pháp cùng vũ kỹ, cũng có một ít những nghề nghiệp khác tương quan sách vở, tối đa thì còn lại là đối với đại lục giới thiệu cùng đối với tu luyện chủ cột tri thức giới thiệu. Thông qua sửa sang lại, Diệp Huyền toàn năng hệ thống trong chẳng những nhiều ra rất nhiều tu luyện công pháp cùng vũ kỹ, cũng nhiều một bản bách khoa toàn thư, chủ yếu là đối với hắn vị trí cái thế giới này giới thiệu. Thông qua trên sách theo như lời, Diệp Huyền biết rõ hắn chỗ cái thế giới này gọi là Vô Tận Thế Giới, mà hắn chỗ đại lục gọi là Lôi Châu Đại Lục, quảng đại khôn cùng, đại lục ở bên trên có phần đông quốc gia cùng tông phái, mà chỗ của hắn bất quá là Lôi Châu Đại Lục một cái xa xôi địa phương nhỏ bé. Về tu luyện, Lôi Châu đại lục ở bên trên có linh căn cùng huyết mạch hai chủng thuyết pháp, linh căn tiểu là võ giả trong cơ thể linh căn đẳng cấp càng cao tốc độ tu luyện càng nhanh, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng càng nhanh, thành tựu sẽ càng cao. Về phần huyết mạch, tục truyền là có chút trong cơ thể con người không có linh căn, ngược lại là có được một ít rất thưa thất huyết mạch truyền thừa, chỉ cần kích hoạt cũng có thể tăng lên tốc độ tu luyện, lấy được thành tựu, muốn xem huyết mạch kích hoạt trình độ cùng tu luyện chi nhân trình độ chăm chỉ. Một cái là từ trong ra ngoài, một cái là từ ngoài vào trong, tục truyền cuối cùng nhất đều có thể đạt tới võ đạo cảnh giới cao nhất, đến cùng là đúng hay không thật sự, tiểu không có ai biết. May mắn tốn hao công đức giá trị còn là 10 điểm, nếu như từng bước tăng lên, ta có thể thực muốn khóc. Diệp Huyền phát hiện hối đoái chỉnh hợp ưu hóa vũ khí, hao phí công đức giá trị cũng không có gia tăng, bất kể là bao nhiêu, chỉ cần 10 điểm, cái này lại để cho Diệp Huyền thoáng buông lòng thoáng một phát tâm tình. Tiêu hao 10 điểm công đức giá trị, đem sở hữu vũ khí tất cả đều dung hội đến toàn năng vũ khí bên trong, triệt để biến thành hắn vũ khí của mình, như vậy hắn có thể tu luyện, mới có thể phát huy ra vũ khí mạnh nhất uy lực. Về phần những thứ khác, nhớ kỹ là được. Nói thì dài dòng, kỳ thật cũng tiêu hao tốn mấy cái thời gian hô hấp, rất nhanh, Diệp Huyền đi vào phòng học, phát hiện toàn bộ phòng học chỉ có Ngô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo hai người. "Lão sư, ta nghe trong túc xá người nói, 10 người kia đã bị viện trưởng đặc biệt an bài, lại để cho bọn hắn thành các lão sư khác học sinh rồi." Ngô Đại Thông đạo. "Ai yêu muốn ai muốn, về sau đừng đến phiền ta là được." Diệp Huyền không sao cả, dạy học sinh đồng dạng là quý tinh bất quý đa, dạy dỗ một cái tung hoành đại lục cường giả, so dạy dỗ một vạn cái tiểu la la phải có mặt mũi. Là trọng yếu hơn là có thể được đến càng nhiều nữa công đức giá trị. "Lão sư, ta còn nghe nói có một gọi Chu Toàn học ca tại đánh nghe tin tức của ngươi, hơn nữa nghe nói hắn đã liên hiệp nhiều cái người muốn cho lão sư một hạ mã uy." Nô Đại Thông nhìn xem cao lớn thu kịch, không nghĩ tới lại như thế giỏi về nghe ngóng tin tức. "Chu Toàn rất quen hay à, nghĩ tới thật đúng là có một chút phiền thoái, bất quá cũng không coi vào đâu đại sự." Diệp Huyền khẽ như mày, rất nhanh nhớ tới cái gọi là Chu Toàn là ai. "Tốt rồi, chúng ta trước mặc kệ những thứ khác, hai người các ngươi trước tiên đem ta chuyển thụ vũ khí của các ngươi đánh một lần, ta nhìn xem." Diệp Huyền căn bản không có đem Chu Toàn để ở trong lòng, dù cho liên hợp lại nhiều người, lại có thể đem hắn như thế nào. Học viện trong khắp ngóc ngách, Chu Toàn mang trên mặt cười lấy lòng, nhìn xem bên cạnh mấy người, "Mấy vị, ta đã thỏa mãn yêu cầu của các ngươi, mới tới cái này Diệp Huyền, các ngươi nhất định phải giúp ta giáo huấn một chút, tiểu tử này không biết đi cái gì cầu thị vận, tuổi không lớn lắm, vậy mà thành lão sư, chúng ta thấy đều muốn xưng hô một tiếng lão sư." "Đúng rồi, ngươi cùng cái này họ Diệp đến tuột cùng có cái gì thù? Vậy mà trả giá lớn như vậy một cái giá lớn giáo hơn hắn." Trong đó một vị thân mặc bạch y liễu, thân bối trưởng kiếm thiếu niên nghi hoặc nhìn Chu Toàn. Việc này nói đến tựu lời nói chưa rồi, người này nhìn về phía trên giống như chính nhân quân tử, thế nhưng mà vụng trộm đã làm không ít xấu xa sự tình, hắn từng bức bách một thiếu nữ quang tỉnh tự vận, vẫn từng vì lại để cho một cái người nhà nghèo nữ hài phục thị hắn, làm cho bọn hắn cửa nát nhà tan, có thể nói là cùng hung cực ác, thân thể của ta vi thiếu trường trấn, đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, thế nhưng mà, không biết tiểu tử kia đi cái gì cầu thị vận, vậy mà đột phá đã đến. Tẩy tùy cảnh, bị hắn hung hăng nhục nhã một phen, thù này ta nhất định phải báo, kính xin các vị giúp ta một lần, nếu như có thể lại để cho hắn tại toàn bộ học viện mất mặt, cũng vứt bỏ lao sư tư cách, ta có thể lại giao cho các ngươi đồng dạng thù lao, tiền. Ta khô. Nờ dê thiếu. Chu Toàn giống như một cái bị thụ thật lớn ủy khuất người bị hại bình thường, đem Diệp Huyền nói thành một cái việc gác bất tận du côn lưu manh. Nếu như chúng ta có thể sẽ tìm một cái lao sư đương chỗ dựa, thì càng hoàn mỹ. Thiếu niên áo trắng đạo. Ta nhớ tới một người, nghe nói cái này họ Diệp ngày hôm qua đem Vu lao sư tức giận đến không nhẹ. Tiểu là không biết có phải hay không là thật sự, chúng ta có thể đi nghe ngóng một phen, nếu như Vu lão sư có thể đứng tại chúng ta bên này, dùng tại thân phận lão sư địa vị, ha ha ha, tiểu là họ Diệp ăn phải cái lô vốn, cũng không thể làm gì được chúng ta. Viện trưởng cũng sẽ không như thế nào trừng phạt chúng ta. Một cái khác thiếu niên cười lạnh nói. Chương 44, Lưu Vân Tông. Mấy cái thiếu niên lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền dốc lòng cầu học viện ở chỗ sâu trong đi đến. Rất nhanh, mọi người đi tới một chỗ độc lập tiểu viện, nơi này phi thường u tĩnh, xung quanh đều là mặt cỏ, trên bãi cỏ mọc ra mấy cây cây. Phi thường cố ý cảnh. "Vu lão sư ngài khỏe chứ, ở nhà sao?" Thiếu niên áo trắng một ngựa đi đầu, gõ gõ cửa hỏi một câu. Rất nhanh cửa mở ra rồi, bên trong đứng đấy một vị lão giả, đúng là bị Diệp Huyền khí thổ huyết Vu lão sư. "Các ngươi là?" Vu lão sư nghi hoặc nhìn trước mắt bốn người, Vu lão sư tại Đồ Man học viện dạy học chồng người mấy chục năm, không biết truyền thụ cho bao nhiêu học sinh, rất nhiều học sinh căn bản đều nhớ không xuống. "Ngài khỏe chứ, Vu lão sư, ta gọi Dương Nhất Thiếu, nghe nói Vu lão sư đức cao vọng trọng, tu vi cao thâm, theo đạo học bên trên có rất ít người có thể bằng. Mỗi khi có học sinh đến đây thỉnh giáo, đều không chút nào giữ lại hết sức chỉ điểm, cho nên chúng ta đến đây hướng Vu lão sư thỉnh giáo một ít trên việc tu luyện vấn đề, kính xin Vu lão sư chỉ điểm chúng ta một hai." Dương Nhất Tiếu đúng là cái kia thân mặc bạch y liễu, thân mang trường kiếm thiếu niên. Vu lão sư bị Diệp Huyền tức giận đến không nhẹ, tuy nhiên chỉ hoãn quá mức đến, nhưng vẫn dầu gì không vui, tổng cảm giác trong lòng có một hơi nghẹn lấy, không nói ra không thoải mái. Nghe được tuổi trẻ học sinh như thế lấy lòng, trong lòng phiền muộn chi khí thoáng nhẹ đi một tí, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. "Đều là các lão sư khác cất nhắc ta, các ngươi đã có trên việc tu luyện nan đề, tiêu tiến đến nói đi, ta mấy ngày nay không có việc gì, tiêu chỉ điểm các ngươi một phen." Vu lão sư quay người tiến vào tiểu viện, đi vào bên cạnh cái bàn đá tiểu ngồi xuống. Dương Nhất Tiếu là trong bốn người tu vi cao nhất, một thân tu vi đã đến tẩy tủy cảnh, tuy nhiên là sơ kỳ, nhưng một thân tinh khí thần, căn bản không phải bình thường tẩy tủy cảnh võ giả có thể so sánh với, đặc biệt là hắn tu luyện chính là kiếm pháp, lực công kích càng mạnh hơn nữa, cùng cảnh giới cũng khó khăn có đối thủ. Đi vào tiểu viện, Dương Nhất Tiếu cũng không nói chuyện, trực tiếp rút kiếm, trong sân diễn luyện. Vũ lão sư, đây là ta tu luyện hoàng cấp trung giai kiếm pháp, Cuồng Phong kiếm pháp, tuy nhiên tu luyện thời gian rất lâu, tổng cảm giác có chút không viên mãn, kính xin Vũ lão sư chỉ điểm. Dương Nhất Tiếu đâm ra cuối cùng một kiếm, trong tiểu viện lập tức vang lên một hồi kiếm minh, có thể thấy được người này kiếm pháp đã đến nhất định được cảnh giới. Hào hào hào, không hổ là ta Đồ Man học viện học sinh, ngươi bộ này Cuồng Phong kiếm pháp đã có 7 thành hòa hậu, chỗ chênh lệch đúng là thực chiến, chỉ có kinh nghiệm thực chiến đánh bóng mới có thể cuối cùng nhất viên mãn. Vu lão sư ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới một cái 17-18 tuổi thiếu niên có thể đem hoàng cấp trung giai Cuồng Phong kiếm pháp tu luyện tới như thế cảnh giới. Vu lão sư, ta nghe nói học viện đến rồi một vị tân lão sư, niên kỷ cùng chúng ta tương đương, cho nên ta muốn hướng hắn khiêu chiến, không biết ta một bộ kiếm pháp kia có thể không thắng hắn. Dương Nhất Tiếu nhìn thoáng qua họ Vu lão giả, thấp giọng nói ra. Cái gì? Ngươi muốn hướng họ Diệp tiểu tử khiêu chiến? Vu lão sư cũng cảm giác được phản ứng của mình có chút kích động, vội vàng ho khan vài tiếng nói, dùng ngươi hôm nay tu vi cùng kiếm pháp, tại chúng ta Đồ Man học viện đều có thể nói là số 1 số 2, ít nhất có thể đi vào top 10 tên. Chu Toàn vội vàng nói, Vu lão sư, Dương Nhất Tiếu là chúng ta học viện sử dụng kiếm đệ nhất cao thủ, tổng hợp thực lực ổn cư thứ 2, nếu như không phải đệ nhất danh Triệu Thiên Hào tu luyện chính là hoàng cấp cao giai vũ khí, ai là đệ nhất còn nói không chừng đấy. Ba người khác tất cả đều vội vàng nhìn về phía Chu Toàn, ý bảo hắn không nên nói lung tung, bọn hắn từng nghe ngóng qua, vị này Vu lão sư tại học viện dạy học mấy chục năm, hiện tại đã không hề tự mình giáo sư học sinh, mà là phụ trách trông coi tàng thư lâu, nhưng là tu vi tuyệt đối là học viện phải tính đến cao thủ, rất nhiều học viện lão sư trẻ tuổi đều hướng hắn thỉnh giáo trên việc tu luyện vấn đề. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, các ngươi không phục lắm nha, bất quá, đây không phải cái gì chuyện xấu, đây mới là người trẻ tuổi có lẽ có, không chịu thua, bất quá, dùng ngươi vừa rồi biểu hiện, muốn khiêu chiến họ Diệp, khục khục, Diệp lão sư, còn không, có cái gì quá lớn nắm chắc, ta nơi này có một bộ kiếm pháp vũ khí, ngươi nhìn xem, sau đó cho ta diễn luyện thoáng một phát, ta nhìn ngươi ngộ tính đến tuột cùng cao bao nhiêu. Vu lão sư tiện tay từ trong lòng ngực xuất ra một bộ kiếm quyết, ném cho có chút sững sờ Dương Nhất Tiếu. Hoàng cấp cao giai kiếm pháp. Vu lão sư, ngài đây là? Học sinh sợ chịu không nổi. Dương Nhất Tiếu hai đầu gối khẽ cong, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sắc mặt đỏ bừng, nhưng cặp mắt của hắn tắc thì gắt gao chằm chằm vào kiếm trong tay phổ. Loại này kiếm phổ ở chỗ này của ta cũng không có gì dùng, nếu như ngươi thật có thể ngộ ra bộ kiếm pháp kia, ta tiểu tặng cho ngươi, ta cũng muốn nhìn một chút chúng ta học viện kiệt xuất học sinh đến tột cùng đạt đến cái dạng gì thực lực, chúng ta học viện có chút lão sư lại kỉnh đến trình độ nào. Vu lão sư nói chuyện, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, một tia hận ý lóe lên rồi biến mất. Diệp Viên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, xem hết Ngô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo tu luyện vũ khí, trầm tư một chút nhi. Hắn sớm liền phát hiện Ngô Đại Thông trên người không có bất kỳ linh căn khí tức, trong máu ngược lại có một loại đặc thù khí tức, thông qua toàn năng hệ thống, hắn biết rõ Ngô Đại Thông trên người có một tia thượng cổ huyết mạch, thượng cổ chu yếm huyết mạch, nhưng là Ngô Đại Thông cũng không có mở ra, cho nên tu vi một mực dừng lại tại dịch cân cảnh, muốn lại để cho Ngô Đại Thông mau chóng tăng lên tu vi, cũng chỉ có thể kích hoạt trong cơ thể hắn chu yếm huyết mạch. Mà Trương Tiểu Thảo vấn đề cùng Ngô Đại Thông không giống với, Trương Tiểu Thảo trên người có linh căn, hơn nữa còn là huyền cấp hắc ám linh căn, nếu như không có đặc thù thủ đoạn, căn bản chắc thử không ra, loại này hắc ám linh căn rất ít cách nhìn, cho nên tương đối ứng tu luyện công pháp cũng rất ít cách nhìn. Diệp Huyền ngày hôm qua cho tu luyện của hắn công pháp cũng không thập phần phù hợp Trương Tiểu Thảo hắc ám linh căn, nhưng là hắn không có hắc ám tu luyện công pháp, chỉ có thể tìm một bộ ba âm tôi thể công lại để cho hắn tu luyện. Tuy nhiên có thể thu đến như vậy lưỡng một học sinh, xem như nhặt được bảo rồi, thế nhưng mà bọn hắn trên việc tu luyện nan đề cũng quá khó giải quyết. Lô Đại Thông là thượng cổ huyết mạch, Trương Tiểu Thảo là huyền cấp hắc ám linh căn, so khả nhi địa cấp thủy hỏa linh căn còn muốn rất thưa thớt. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, cảm giác đầu có chút đau. Đúng rồi, Lưu Vân Tông thân là tam lưu tông môn, cũng không thể so với Sơn Hà Quốc chiến lệnh, bọn hắn tàng kinh cấp có hay không quan ở phương diện này phương pháp tu luyện đâu. Hiện tại nhanh lên đi Lưu Vân Tông, cuối tháng trước còn có thể tới kịp gấp trở về. Diệp Huyền trong nội tâm càng không ngừng tính toán. Nói được thì làm được, Diệp Huyền lại để cho hai người chăm chú tu luyện, hắn kêu lên Trần Siêu Anh, tiểu xe cực kỳ nhanh hướng Lưu Vân Tông tiến đến. Hai người mua 4 thất man mã, ra roi thúc ngựa, vốn là cho rằng cần 2 ngày lộ trình, chỉ dùng 1 ngày rưỡi thời gian tiểu chạy tới. Không hổ là man mã, 1 ngày rưỡi bỏ chạy 4000 dặm đường, như vậy tiểu lại cho ta tỉnh ra thời gian 1 ngày, sau khi trở về cũng tốt nhanh lên tăng lên 2 người thực lực. Diệp Huyền cảm giác toàn năng hệ thống tuy nhiên như bức, nhưng là còn có một chút khuyết điểm, hắn không có thu thập đến tương quan công pháp, căn bản không cách nào lăng không biến ra, về hắc ám thuộc tính công pháp, hắn không thể làm ra đến, nhưng chỉ cần có một phần nhỏ, cho dù là không chọn vẹn chín thành công pháp, toàn năng hệ thống cũng có thể bổ toàn bộ, còn có thể ưu hóa đến mức tận cùng. Lưu Vân Tông ở vào Lưu Vân Sơn bên trên, dương mắt nhìn lên, Lưu Vân Sơn không thể so với Huyền Anh Sơn nhỏ, hơn nữa so Huyền Anh Sơn càng cao hơn đại hùng vĩ, không hổ là Tam Lưu Tông môn tuyển tông môn trọng địa. Chương 45, tôi thể cảnh. Nhìn xem nguy nga Lưu Vân Sơn, Diệp Huyền quả thật bị rung động thoáng một phát, hắn chưa bao giờ thấy qua cao như thế đại nguy nga núi cao, dù là kiếp trước ngũ nhạc chi thủ đô không có như thế hùng vĩ. Đây chính là chúng ta Lưu Vân Tông, mời đi theo ta. Trần Siêu Anh một ngựa đi đầu, ở phía trước dẫn đường, nhanh chóng ở trên sơn đạo bay vút. Trần Siêu Anh là tôi thể nhị trọng võ giả, hắn làm như thế là muốn khảo nghiệm một phen Diệp Huyền, xem hắn có thể không cùng mà vượt. Hắn một hơi bay vút nửa khắc đồng hồ, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh hướng trên núi chạy vội, sau đó đột nhiên dừng lại, chính muốn nhìn Diệp Huyền phải trang bị rơi xuống, chợt nghe Diệp Huyền nói, làm sao vậy Trần trưởng lão? Vì cái gì không đi? Trần Siêu Anh thân thể nhoáng một cái, thiếu chút nữa không có theo trên bậc thang ngã sắp xuống, trực tiếp lăn xuống núi. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi. Trần Siêu Anh mặt mo hơi đỏ lên, vội vàng che giấu đi qua, hắn dưới chân tăng lực, sau đó lặng lẽ nhìn thoáng qua sau lưng Diệp Huyền, phát hiện Diệp Huyền như cũ theo sát phía sau của hắn, hắn lại thêm nhanh chóng, một mực tăng lên tới cực hạn của hắn, cả người giống như một đạo hắc tuyến chạy ra, nhưng người hướng về sau nhìn lại, phát hiện Diệp Huyền như cũ đi theo phía sau của hắn, mặt không đỏ tim không nhảy, giống như nhàn nhã dạo chơi. Diệp Huyền không có việc gì, có thể không có nghĩa là Trần Siêu Anh không có việc gì, hắn rốt cuộc không kiên trì nổi, ngừng đến đường núi một bên trên tảng đá, miệng lớn thở. Và nó, như thế nào đụng phải như vậy một cái quái thai? Rõ ràng không đến tôi thể cảnh, sao có thể có như thế sức chịu đựng? Tiểu tử này không phải giả heo ăn thịt hổ, cố ý xem ta chê cười a. Trần Siêu Anh nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc này mới cảm giác thoải mái chưa một ít. Trần trưởng lão, ngươi trực tiếp mang ta đi tàng kinh các ca, ta còn muốn vội vã trở về, chờ ta giải quyết xong học viện sự tình, ta hôn lại tự tới tiếp, như thế nào? Diệp Huyền không muốn lãng phí thời gian, hắn cũng không muốn tại Lưu Vân Tông phức tạp. Được rồi, ngươi đi theo ta. Trần Siêu Anh cũng không muốn nhiều chuyện, nếu như tiến nhập sân môn, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ, Diệp Huyền như thế yêu cầu, càng phù hợp tâm ý của hắn. Hai người hao tốn gần nửa canh giờ mới đi đến sơn môn chỗ là hai cái bình thường đệ tử gác, mỗi người đều có dịch cân cảnh tu vi, chứng kiến Trần Siêu Anh, vội vàng thi lễ bái kiến. Trần Siêu Anh đối với hai người khoát tay áo, liền mang theo Diệp Huyền tiến vào sơn môn, sau đó thông qua một đầu u tĩnh đường nhỏ đi vào một chỗ đột xuất vách núi trước, tại trên vách núi đá có một cái cửa đá khổng lồ, chiều cao 2 trượng, chiều rộng 4 trượng, tại cửa đá phía trên có khắc 3 chữ to, Tàng Kinh Các. Lão Trần đến rồi. Lần này lại đi đào ai mộ đi? Hắc hắc hắc, mau tới đây cho ta nói một chút đào mộ kinh nghiệm. Trần Siêu Anh cùng Diệp Huyền mới vừa tới đến trước cửa, chợt nghe đến một cái trêu chọc thanh âm từ một bên trong nhà đá truyền đến. "Lão Lưu, ta nhìn ngươi là rảnh rỗi nhất cả chứng a, ta cho ngươi giảng không có vấn đề, bất quá, ngươi trước giúp ta một cái chuyện nhỏ, vị tiểu huynh đệ này giúp ta một cái đại ân, bằng không thì ngươi về sau rốt cuộc nghe không được ta cho ngươi giảng quỷ câu chuyện rồi." Trần Siêu Anh đạo. "Quỷ câu chuyện? Quỷ ngươi cái đại đầu quỷ, đi một bên, ân. Chẳng lẽ tiểu tử này đã cứu cái mạng nhỏ của ngươi?" "Hắc hắc hắc, cái kia thật đúng là kỳ lạ quý hiếm, ta không nên nghe một chút, gấp cái gì nói đi, ta tận lực giúp." Lưu trưởng lao mắng to vài câu, lập tức cười hắc hắc nói: "Vị tiểu huynh đệ này cùng ta không sai biệt lắm, cũng có một cái cổ quái hứng thú, tiểu là thu thập các loại thượng cổ bí văn, hắn mang yêu cầu của ta tiểu là đến chúng ta Tàng Kinh Các tìm kiếm một ít ghi lại có thượng cổ bí văn sách, ngươi có thể hay không hỗ trợ, lại để cho vị tiểu huynh đệ này tiến Tàng Kinh Các 3 ngày?" Trần Siêu Anh đạo: "Tiến Tàng Kinh Các? Một ngoại nhân sao có thể tiến Tàng Kinh Các đâu? Điều này cần trải qua tông chủ đồng ý mới thành." Lưu trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói. Trần Siêu Anh lập tức mắng to: "Lưu sĩ dư, ngươi cái vương bát đản, ngươi là cố ý khó xử của ta đúng không? Nếu như ngươi không đáp ứng, về sau ngàn vạn không phải hối hận." Lưu trưởng lão khó xử nói: "Không phải ta không giúp ngươi, nếu như xảy ra điều gì chỗ sơ suất, ta thật sự không đảm đương nổi, đây chính là chúng ta Lưu Vân Tông Tàng Kinh Các cả. Nếu như ngươi có thể bảo chứng hắn không ăn trộm chúng ta Lưu Vân Tông tu luyện bí tịch, ta ngược lại là có thể lo lắng lắng." "Cha mẹ nó, lão Lưu, ngươi tại sao không đi chết? Trong Tàng Kinh Các có mấy ngàn vạn sách vở, cho hắn 3 ngày thời gian, đừng nói sao chép bí tịch, tự là có thể xem một lần mục lục ta đều phục hắn, ngươi có phải hay không cầm ta cùng vui vẻ ạ?" Trần Siêu Anh một trưởng đánh vào Lưu trưởng lão trên bờ vai. Lưu trưởng lão tại cửa đá bên cạnh một cái hồng sắc cột đá bên trên vỗ, cửa đá khổng lồ từ từ mở ra, "Tiểu tử, chỉ có 3 ngày thời gian, quá hạn không đợi, ngàn vạn không muốn phá hư bên trong sách vở, bằng không thì ngươi căn bản không có khả năng còn sống ly khai Lưu Vân Tông." "Tốt rồi, lão Trần, đi, nhanh cho ta nói một chút ngươi đến tụt cùng đụng phải chuyện gì. Vậy mà lại để cho một người tuổi còn trẻ cứu được ngươi một mạng." Diệp Huyền cùng Trần Siêu Anh đánh nữa cái bắt chuyện, liền cùng Diệp Huyền cảm giác một hồi tráng váng đầu, mí mắt chực nhảy. "Cha mẹ nó, vậy mà nhiều như vậy sách vở, mắt của ta xem ra muốn thực mù." Diệp Huyền bụng lấy lông mày thở dài, cảm giác muốn ngất đi thôi. Không nháy mắt mà nói, thi triển toàn năng hệ thống có thể hay không đem sách vở quan sát đi vào đâu? Diệp Huyền đứng tại một loạt giá sách trước, thử thúc dục toàn năng hệ thống, toàn năng chi quang theo trên giá sách đảo qua, trong đầu của hắn lập tức xuất hiện một sách vở, cẩn thận thẩm tra đối chiếu một phen, không có bất kỳ sai lầm. "Ta thích cái mẹ đấy, ta có phải hay không chỉ số thông minh giảm xuống, trước kia làm sao lại không nghĩ tới thử xem loại biện pháp này đâu. Sớm biết như vậy không nháy mắt cũng có thể đem sách vở quan sát tiến toàn năng hệ thống, ta ít con mẹ nó 5 trang bức trong nháy mắt làm gì?" Diệp Huyền không chỉ hoan nữa, bắt đầu từng dãy quan sát trên giá sách vở. Chỉ cần hắn thúc dục toàn năng hệ thống, sở hữu bị ánh mắt quét đến sách vở tất cả đều tự động xuất hiện tại toàn năng hệ thống trong cung điện, xếp thành một đống. Nếu như còn là trong nháy mắt quan sát pháp, tốc độ muốn so với hiện tại chậm hơn mấy lần, 3 ngày thời gian thật đúng là không, mà lúc này, Diệp Huyền trực tiếp mở to hai mắt, tại giá sách trong chạy vội, phàm là bị ánh mắt đảo qua, đều bị lục vào đến trong đầu. Diệp Huyền tại giá sách chính giữa chạy như điên, cũng không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, rốt cục quan sát đã xong cuối cùng một quyển sách. "Chúc mừng ngươi, ngươi đã kiếm lấy công đức giá trị 150 điểm, thỉnh xem xét." "150 điểm công đức giá trị? Hơn nữa ta trước kia còn lại 16 điểm công đức giá trị, ta hiện tại tổng cộng có 166 điểm công đức giá trị, cha mẹ nó, ta có thể hối đoái tôi thể cảnh công pháp." Diệp Huyền cảm giác toàn năng hệ thống thanh âm nhắc nhở chưa từng có như thế mỹ diệu qua, sau khi nghe xong, toàn thân sảng khoái. "Ân, xem hết nhiều như vậy sách, mới bất quá dùng cả buổi nhiều thời giờ, tại đây như thế yên tĩnh, vừa lúc ở này tu luyện." Diệp Huyền thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, lập tức cảm giác long tinh hổ mãnh. Nhìn xem công đức giá trị do 166 điểm biến thành 66 điểm, Diệp Huyền chỉ cảm thấy thì đau, lòng đang nhỏ máu, tiểu vì đổi lấy tôi thể cảnh công pháp, tiểu tiêu hao 100 điểm công đức giá trị. Khiếu huyệt cảnh công pháp vậy mà cần 300 điểm. Ta tích cái mẹ đấy, ta như thế nào cảm giác, công đức giá trị luôn không đủ dùng. Diệp Huyền chẳng quan tâm đau lòng, điều chỉnh tốt tính tình, liền bắt đầu tu luyện vừa mới lấy được tôi thể cảnh công pháp. Diệp Huyền trụ cột phi thường tốt, tôi thể cảnh phía trước 6 tầng toàn bộ muốn tu luyện đến cực hạn, mà tôi thể cảnh thì là chỉnh hợp thân thể, lại để cho thân thể trong ngoài hợp nhất, chỉ cần trụ cột đánh tốt rồi, tôi thể cảnh tắc thì không khó viên mãn, huống chi Diệp Huyền tu luyện là toàn năng thần công. Lần này tu luyện, chỉ hao tốn hơn nửa canh giờ, Diệp Huyền cũng cảm giác thân thể trong ngoài như một, vận chuyển tự nhiên, sở hữu lực lượng tùy thời đều có thể vận thành một cỗ, bản muốn thử xem lực lượng, nhưng là nghĩ tới đây là Lưu Vân Tông, Diệp Huyền còn là nhịn được. Chương 46, ngang ngược thiếu nữ. Diệp Huyền đẩy cửa mà ra, chứng kiến Trần Siêu Anh cùng Lưu Sĩ Dư hai cái lao bất tử đang tại Huyền Huyền, lúc này giống như chính khản đến cao hứng, hai người nước miếng tung bay, mặt đỏ tới mang tai, cũng không biết nói cái gì đó. "Trần trưởng lão, Lưu trưởng lão, ta đã tìm đã xong, không có ta muốn sách vở, nhưng mặc kệ như thế nào, hay là muốn cảm ơn hai vị." Diệp Huyền đối với hai cái mặt đỏ tới mang tai lao đầu ô quyền. "Phốc, khục khục khục. Ngươi xem xong rồi? Ngươi tất cả đều nhìn danh tự cũng không thể nhanh như vậy a. Ngươi là chạy trốn đọc sách?" Lưu Sĩ Dư nghe xong Diệp Huyền mà nói, thiếu chút nữa không có bị một miếng nước bọt nghẹn chết, giật mình địa nhìn qua Diệp Huyền. Trần Siêu Anh tắc thì giống như đấu thắng gà trống lớn, nhìn xem Lưu Sĩ Dư cặc cặc cười to, "Lao Lưu, lần này ngươi phục đi à nha, ta đều nói, giống chúng ta loại người này, căn bản không phải ngươi chỗ có thể hiểu được, trong ngày chỉ biết lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử, hiện tại thua, nhanh lên cho ta 10 khỏa tôi thể đan, hoa ha ha ha." "Tiểu tử, đầu óc ngươi không có lông bệnh a. Ta là xem tại lão Trần mặt mũi mới khiến cho ngươi đi vào, bên trong mặc dù có rất nhiều sách, nhưng ngươi tìm một vài công pháp vũ kỹ còn là rất dễ dàng. Ngươi tiểu cũng không nhìn nhiều một vài. Ở bên trong chạy lung tung cái gì?" Lưu Sĩ Dư sở dĩ yên tâm Diệp Huyền đi vào, cũng không phải một điểm chuẩn bị ở sau cũng không có, chỉ cần Diệp Huyền lật qua lật lại bất luận cái gì một quyển sách, hắn đều có thể biết, thế nhưng mà Diệp Huyền một quyển sách đều không có lật qua lật lại, cái này lại để cho hắn phi thường nghi hoặc. "Trần trưởng lão như thế giúp ta sao có thể hãm hại hắn? Hơn nữa, ta chỉ đối với một loại kia sách vợ cảm thấy hứng thú, những thứ khác tắc thì không có hứng thú xem. Tốt rồi, ta cũng cần phải trở về, trong học viện còn có một đống sự tình chờ xử lý đâu rồi. Cáo từ trước." Diệp Huyền nói xong cũng chuẩn bị ly khai. "Diệp huynh đệ, ta cũng không cùng ngươi cùng nhau rời đi rồi, ta lần trước đi ra ngoài có đoạn thời gian, lần này cần tại tông môn nghỉ ngơi một thời gian ngắn." "Trần Siêu Anh đạo." Diệp Huyền cùng hai người tạm biệt về sau, cầm Trần Siêu Anh cho hắn một khối một bài vội vàng hướng dưới núi tiến đến. Có một bài nơi tay, một đường thông suốt, không có người ngăn trở, rơi xuống Lưu Vân Sơn, Diệp Huyền bắt đầu chỉnh hợp ưu hóa lần này quan sát sách vở, ít nhất mấy ngàn vạn quyển sách tịch, bao hàm toàn diện, có thể làm cho toàn năng hệ thống cho 150 điểm công đức. Đủ để thấy lần này bắt được sách vở chất lượng độ cao. Sở hữu sách vở bắt đầu bị toàn năng hệ thống tiến hành chỉnh hợp ưu hóa, sau đó hắn trong đầu sở hữu sách vở chỉnh hợp thành 2 quyển sách, mà ngay cả trước kia chỉnh hợp đi ra 4 bản sách cũng bắt đầu sáng lên, cuối cùng hóa thành 2 quyển sách, đều không có danh tự, nhưng Diệp Huyền biết rõ một bản ghi lại các loại tu luyện công pháp, một bản tắc thì ghi lại các loại vũ khí. Luôn không có danh tự cũng không tốt lắm, đã kêu vô danh à, vô danh công pháp, vô danh vũ khí, nghe càng nhu bức. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, hai quyển sách vở bên trên phân đường xuất hiện 4 chữ: Vô danh công pháp cùng vô danh vũ khí. Hối đoái. Diệp Huyền mặc niệm một tiếng, công đức giá trị biến thiếu đi 10 điểm, chỉ còn lại có 56 điểm. "Ai, ngưng nguyên cảnh công pháp cần 300 điểm công đức giá trị, nên làm cái gì bây giờ?" "Được rồi, không muốn, xem trước một chút đều có công pháp gì cùng vũ khí." Diệp Huyền dùng sức lắc đầu, bắt đầu lật xem vô danh công pháp, hắn hiện tại rất muốn biết Lưu Vân Tông trong tàng kinh các có hay không dù là một bản hắc ám thuộc tính tu luyện công pháp. "Ân, thật đúng là có. Bị ưu hóa về sau, vậy mà đạt đến huyền cấp sơ giai. Xem ra Lưu Vân Tông bắt được hắc ám thuộc tính công pháp thật sự là quá thấp cấp rồi, bằng không thì ưu hóa sau không có khả năng chỉ là huyền cấp sơ giai, bất quá cũng có thể trèo chống Trương Tiểu Thảo tu luyện một thời gian ngắn rồi, trở về sau đụng phải mặt khác hắc ám công pháp, ta tự cấp hắn ưu hóa một chút đi. Diệp Huyền cưới man mã, trong đầu sẽ cực kỳ nhanh tự hỏi sự tình từ nay về sau. "Thiếu chủ, chạy mau, chúng ta sắp không kiên trì nổi rồi." Vừa rời đi Lưu Vân Sơn mấy trăm dặm, chợt nghe đến một hồi tiếng kinh hô, sau đó tựu là tiếng đánh nhau, một đạo cực kỳ cường hành khí tức từ phía trước truyền đến. "Các ngươi quá phế vật rồi, một chỉ nho nhỏ man thú đều thu thập không được." một cái có chút ngang ngược nữ tử thanh âm truyền đến. Rất nhanh, đánh nhau tràng cảnh xuất hiện tại Diệp Huyền trong tầm mắt, chỉ thấy một cái thiếu nữ đứng ở một bên quan sát, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, mà sáu người khác đang tại cùng một chỉ cực lớn màu đen gấu đen đại chiến. Sáu người tất cả đều là đoán tạng cảnh cao thủ, mà cái con kia gấu đen thì thôi kinh nửa chân đạp đến vào tôi thể nhất trọng cảnh giới, nếu như triệt để bước vào tôi thể nhất trọng, sáu người này trong tay hắn liền một chiêu đều chi không căng được a. Có thể là chứng kiến Diệp Huyền cưỡi ngựa mà đến, cảm nhận được uy hiếp, gấu đen mạnh mà hét lớn một tiếng, cực lớn móng vuốt đột nhiên tăng lực, sáu cái vây công người của nó lập tức bị đánh hộp máu bay ngược. Chó đen gấu không nói hai lời, song chân vừa bước, tiểu hướng phía thiếu nữ đánh tới. Cha mẹ nó, đây chính là kiếm lấy công đức giá trị tuyệt cơ hội tốt, quyết không thể buông tha. Diệp Huyền xem xét, lập tức đại hỉ, loại cơ hội này cũng không thấy nhiều, thấy tiểu không thể bỏ qua. Súc sinh, dừng tay cho ta. Diệp Huyền tại man mã trên lưng nhẹ nhàng nhấn một cái, cả người lập tức rơi xuống mặt đất, song chân vừa bước, liền biến thành một đạo tàn ảnh, gấu đen hùng trưởng còn chưa lần lượt thiếu nữ, giống như bị một chỉ cực lớn cái búa truy ở bên trong, vèo một tiếng bay ra xa mấy chục thước, bịch một tiếng rơi xuống mặt đất. Các ngươi không có sao chứ? Diệp Huyền đạo. Ta không sao, không có việc gì. Thiếu nữ giống như sợ choáng váng, thật lâu mới kịp phản ứng. Diệp Huyền vội vàng đi đến sáu người kia bên cạnh, nhìn kỹ một phen, phát hiện không có có nguy hiểm tính mạng, chỉ là trên người đã đoạn mấy cục xương. Các ngươi đừng núp đích, ta giúp các ngươi đón gãy xương, sau đó tĩnh dưỡng mấy tháng có lẽ sẽ không sự tỉnh rồi. Diệp Huyền thuần thục địa vi sáu người đón gãy xương, sau đó lại giúp bọn hắn cố định thoáng một phát, lúc này mới nhớ tới bị hắn đả thương chó đen gấu. Ngẩng đầu nhìn lên, chó đen gấu nằm sấp ở một bên cách đó không xa, phi thường cung kính nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt kia rõ ràng cho thấy sợ hãi xen lẫn sùng bái, còn không ngừng hừ hừ, giống như muốn thần phục với Diệp Huyền. Xem Diệp Huyền không có kích trí tứ giết hắn, nó liền chậm rãi tới gần Diệp Huyền, cầm lão đại càng không ngừng cọ Diệp Huyền ống quần, tựa như một cái làm nũng cắp nằm sấp cậu. Được rồi, đã ngươi nguyện ý, ta tiểu thu ngươi cho ta thu sủng. Diệp Huyền hai tay kết xuất một đạo thủ ấn, sau đó bước ra một giọt giọt máu tại chó đen gấu trên nó, đón lấy một cỗ huyền diệu khí tức truyền đến, tại cảm giác của hắn ở bên trong, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể đã muốn gấu đen mệnh, cái này là chủ tớ khế ước. Và, ngươi lợi hại như vậy, vậy mà đã thu phục được cái này chỉ man thú. Ta thế nhưng mà hao tốn mấy tháng thời gian đều không có thành công đấy. Thiếu nữ chứng kiến gấu đen bị Diệp Huyền thu phục, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, tận lực bồi tiếp vẻ mặt sùng bái, nhìn về phía Diệp Huyền hai mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Cô nương quá khen, có thể là vận khí ta được rồi. Diệp Huyền đạo, ta bái ngươi làm thầy, ngươi có thể hay không dạy ta như thế nào thu phục man thú? Thiếu nữ vẻ mặt đơn thuần nhìn xem Diệp Huyền. Thiếu chủ, không thể, thân phận ngài tôn quý, sao có thể tùy tiện bái biệt nhân vi sư? Nếu như bị chủ nhân biết rõ, chúng ta có thể tiểu thảm rồi. Thiếu nữ sáu cái thuộc hạ đã sớm chỉ hoãn quá mức đến, đối với Diệp Huyền tỏ vẻ cảm kích, nhưng là nghe được thiếu nữ muốn bái Diệp Huyền vi sư, lập tức một cái lảo đảo. Thiếu chủ, ngươi có thể hay không bình thường điểm? Ngươi thế nhưng mà thiếu chủ, ngươi cái gì thân phận ngươi không biết sao? Bái một thiếu niên vi sư, chúng ta trở về như thế nào báo cáo kết quả công tác? Hơn nữa, tiểu tử này nhìn về phía trên cũng tiểu hoán huyết cảnh tu vi được không? Tu vi còn không có ngươi cao đâu rồi, thiếu chủ, ngươi đây là chơi cái gì đâu? Hừ, không cho ta bái sư. Các ngươi có thể làm cho ta thu phục như vậy một chỉ man thú? Nếu như có thể, ta tiểu không bái sư rồi, nếu như không thể, các ngươi tiểu cút cho ta. Thiếu nữ có chút ngang ngược đạo. Chương 47, rốt cuộc đã tới. Thiếu nữ lời nói, lại để cho sáu cái thuộc hạ lập tức sững sờ, bọn hắn lộ ra một nụ cười khổ. Đừng nói là bọn hắn rồi, tiểu là chủ nhân của bọn hắn đều hết cách rồi, đã từng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, lại như cũ không có tìm được một cái thỏa mãn thuần thú sư đảm đương thiếu nữ sư phó. Không nói a. Các ngươi trở về nói cho ta biết phụ thân, tiểu nói ta đi theo lão sư dạo chơi đi, chờ ta học được bổn sự, nhất định khiến hắn lau mắt mà nhìn. Hừ. Thiếu nữ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nhưng sau đó xoay người tiểu đối với Diệp Huyền quỳ xuống. Gia Cát Tiến nguyện ý bái. Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi tên gì đâu. Ngươi tên gì? Gia Cát Tiến quỳ xuống tiểu dập đầu chín cái khấu đầu, lời còn chưa nói hết tiểu ếch rồi. Chỉ thấy Gia Cát Tiến sáu cái hộ vệ khỏe miệng càng không ngừng run run, đều nhanh muốn ngất đi thôi. A, ta thích cái mẹ đấy, ngươi có thể hay không bái sư chăm chú điểm? Như vậy ngươi còn muốn bái làm thầy? Không chọc giận người ta cũng không tệ rồi. Mẹ kiếp nhà ngươi, không hổ là thiếu chủ, bái sư đều có thể bái ra trò gian trá. Thiếu chủ a, người giáo dưỡng đâu? Người rụt rè đâu? Nếu như chủ nhân biết rõ ngươi như vậy, chỉ sợ lại muốn nổi đoá rồi. Trong đó một vị hộ vệ áo đen hắc lấy khuôn mặt, đi vào Gia Cát Tiến bên cạnh thấp giọng nói, thiếu chủ, chúng ta còn là đi về trước đi, chúng ta lại để cho các vị trưởng lão hỗ trợ, vì thiếu chủ tìm một cái hảo lão sư, như thế nào đây? Chủ yếu là, ngươi như vậy bái sư, căn bản không có khả năng thành công. Diệp Huyền mở trừng hai mắt, đây là cái gì tình huống? Bái ta làm thầy cũng quá tùy ý đi à nha. Ta gọi Diệp Huyền, ngươi chẳng lẽ thật muốn bái ta làm thầy? Ta cũng không phải là người tốt lành gì, là một cái đại người xấu. Diệp Huyền cười nói. Gia Cát Tiến đẩy một thanh hộ vệ áo đen, nói, đương nhiên muốn bái ngươi làm thầy, ngươi tiểu là đại người xấu, cũng là một cái lợi hại đại người xấu, bất quá, ngươi được dạy ta như thế nào thu phục lợi hại thú sủng. Ta là cái đi, lợi hại đại người xấu. Vì học tập thu phục thú sủng, thậm chí ngay cả rất xấu đều chẳng phân biệt được. Cô nương, cha mẹ ngươi là như thế nào giáo dục ngươi hay sao? Diệp Huyền cảm giác tâm lý năm chắc vạn chỉ ni mã sụp đổ đằng mà qua. Lại nhìn 6 gã hộ vệ áo đen, toàn bộ đều không ngừng địa run rẩy, hai mắt mê ly, đều nhanh muốn ngất đi thôi. Nếu để cho thế lực khác biết rõ, tông chủ thương yêu nhất tiểu nữ nhi thật không ngờ ngu ngốc, không biết tông chủ sẽ là cái gì biểu lộ. Thương Thiên à, đại địa à, ta như thế nào trên quán như vậy một cái thiếu chủ, cầu ông trời mau tới cứu cứu ta đi, ta sắp không kiên trì nổi rồi. Làm sao ngươi biết ta là lợi hại đại người xấu? Diệp Huyền buồn bực nói. Ngươi vừa mới ra tay thời điểm, bất quá là hoán huyết cảnh, có thể vậy mà có thể đem tôi thể nhất trọng man thú đại địa chi hùng phá khai, không phải lợi hại vậy là cái gì? Diệp Huyền vừa rồi xác thực chỉ hiện lộ hoán huyết cảnh khí tức, nhưng đối phó với cái này vẫn còn không triệt để bước vào tôi thể nhất trọng đại địa chi hùng vậy là đủ rồi. Không nghĩ tới ngươi còn rất cẩn thận. Cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Diệp Huyền cười cười nói, đã như vậy, ta tiểu đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ, bất quá, ngươi còn muốn trước thuyết phục thuộc hạ của ngươi mới tốt. Các ngươi đều trở về đi, nói cho lao đầu, không muốn phái người đến phiền ta, bằng không thì ta trở về tuyệt không tha cho hắn, hừ hừ. Thiếu nữ ngang ngược chỉ vào 6 người nói ra. Lao đầu, tuyệt không tha cho hắn. Có lẽ chỉ có thiếu chủ ngươi dám như thế nói lao tông chủ a. Ai, hiện tại thực sự điểm đáng thương tông chủ rồi, trong mắt người ngoài, tông chủ phong quang vô hạn, lại không biết về đến nhà là như thế nào biệt khuất ta. Nếu như các ngươi muốn tìm nàng, có thể đi Viễn Sơn trấn đổ Man học viện. Diệp Huyền cho 6 người kia truyền âm nói một tiếng, liền mang theo thiếu nữ cưới Man Mã Tuyệt Trần mà đi. Lập tức Diệp Huyền chỉ nghe được một tiếng thanh âm dễ nghe, chúc mừng ngươi, ngươi đã kiếm lấy công đức giá trị 7 điểm, thỉnh xem xét. Tính nhẩm thoáng một phát, hiện tại cùng sở hữu 63 điểm công đức giá trị, cũng coi như không nhỏ tài phú rồi. Lão đại, ngươi vừa rồi có hay không chú ý tu vi của tiểu tử đó? Chẳng lẽ thật sự như thiếu chủ nói, chỉ là hoán huyết cảnh? Không thể nào đâu. Hoán huyết cảnh có thể thoáng cái phá khai nửa bước tôi thể cảnh đại địa chi hùng. Đại địa chi hùng vốn là dùng lực lượng sở trường, hơn nữa phòng ngự vô địch, đừng nói là hoán huyết cảnh rồi, tự là đồng dạng tôi thể cảnh, cũng không phải đối thủ của nó. Đúng vậy, nếu như không phải chúng ta 6 người hội hợp kích chi thuật, chỉ sợ cũng kiên trì không đến bây giờ, chúng ta tất cả đều là đoán tạng cảnh đỉnh phong cao thủ, liên thủ còn không phải đại địa chi hùng đối thủ, tiểu tử kia trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể dùng hoán huyết cảnh đánh bại đại địa chi hùng? Kỳ thật ta cũng không biết, bất quá, xem tiểu tử kia không giống như là người xấu, ta trước cùng đi theo, các ngươi nhanh lên hồi tông môn bẩm báo tông chủ, thỉnh tông chủ định đoạt. 6 người tuy nhiên xương cốt bị cắt đứt mấy cây, dù sao cũng là đoán tạng cảnh cao thủ, chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, tiểu khôi phục không sai biệt lắm. Sau đó một người đi theo Diệp Huyền phương hướng đuổi theo, còn lại 5 người tắc thì hướng Lưu Vân Tông phương hướng mà đi. Diệp Huyền không có thi triển toàn năng chi quang, bởi vì hắn không muốn gặp chuyện tiểu dùng, như vậy hắn sẽ từ từ nghiện, một khi toàn năng hệ thống mất đi hiệu lực, hắn tiểu triệt để đã xong. Trên đường đi không nói chuyện, Diệp Huyền mang theo đại địa chi hùng cùng ra cắt tiến, ra roi thúc ngựa, dùng hơn một ngày điểm thời gian rốt cục chạy tới Đồ Man học viện. Đây là nơi nào? Đây là của ngươi này môn phái sao? Ra cắt tiến một bộ hiếu kỳ bảo bạo bộ dáng, càng không ngừng đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đây là Sơn Hà Quốc Ba Đại Học Viện Đồ Man Học Viện, ta là Đồ Man Học Viện lão sư. Diệp Huyền dẫn ra các tiến hướng chính mình chỗ ở đi đến. Ngươi thật sự chính là lão sư? Ha ha ha, ta thật lợi hại, lại bị ta đoán trúng rồi. Ra các tiến vỗ tay đạo. Diệp Huyền trực tiếp im lặng, cái này cũng gọi là đoán đúng. Ân, ngươi còn là trước đi với ta một chuyến phòng học a, đã bái ta làm thầy, về sau hãy theo đi học a, ngươi vừa vặn gặp một lần ta mặt khác hai cái học sinh. Diệp Huyền tại một cái ngã ba đường ngừng một chút đạo. Tốt, tốt, ta bình thường đều là một người chơi, hiện tại lại thêm hai cái đồng học thì càng thú vị. Ra Cát Tiến một bộ tiểu hài tử bộ dáng. Ân, các ngươi đây là làm sao vậy? Là ai đem các ngươi đánh thành bộ dáng này hay sao? Tiến phòng học, Diệp Huyền tiểu chứng kiến mặt mũi bầm dập Ngô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo, trên mặt vẫn bình tĩnh, trong mắt cũng đã toát ra lửa giận. Lão sư, ngài có thể trở lại rồi, chúng ta đều nhanh bị người khi dễ chết rồi. Ngô Đại Thông thoáng cái quỳ gối Diệp Huyền trước người, Trương Tiểu Thảo như cũ không nói lời nào, đồng dạng quỳ gối Diệp Huyền trước người. Nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền thanh âm bình tĩnh, nhưng mà ngay cả đơn thuần vô cùng Ra Cát Tiến cũng nhịn không được dùng mình một cái, nàng cảm giác Diệp Huyền đột nhiên trở nên phi thường lạnh, giống như một khối ngàn năm hàn băng. Nguyên lai Diệp Huyền đi theo Trần Siêu Anh sau khi rời đi, Chu Toàn liền mang theo Dương Nhất Tiếu trước đến tìm kiếm Diệp Huyền, muốn khiêu chiến Diệp Huyền. Một khi khiêu chiến thành công, Dương Nhất Tiếu có thể thay thế Diệp Huyền trở thành Đồ Man Học Viện lão sư, mà Diệp Huyền tắc thì sẽ trở thành vi một chuyện cười, chẳng những đã mất đi lão sư tư cách, còn có thể bị vô số người chế nhạo. Đáng tiếc, Diệp Huyền đã ly khai, trong phòng học chỉ còn lại có Ngô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo. Dương Nhất Tiếu liền không ngừng châm chọc khiêu khích, nói Diệp Huyền nhát gan, rùa đen rút đầu, không dám ứng chiến các loại lời nói. Cuối cùng, hai người rốt cục chịu đựng không nổi cùng Dương Nhất Tiếu bọn hắn đã xảy ra khoe miệng, cuối cùng đánh nữa một hồi, hậu quả có thể nghĩ, hai người bọn họ đương nhiên là bại hoàn toàn. Chuyện này rất nhanh tựu truyền khắp toàn bộ học viện, tất cả mọi người tại cười nhạo hai người bọn họ, Diệp Huyền cũng thành trong mắt mọi người cho cười, biến thành rùa đen rút đầu, không dám lộ diện, sợ hai Dương Nhất Tiếu khiêu chiến. Khả Nhi vốn định xuất đầu, lại bị Vu lão sư mang theo mấy vị lão sư cho ngăn trở, nói hắn bất quá là một cái nha đầu, không thể nhúng tay học viện sự tình, bằng không thì sẽ bị khu trừ ra học viện. Khả Nhi tuy nhiên sốt ruột, lại không có bất kỳ biện pháp nào, nàng cũng không muốn đem sự tình triệt để náo đại, sợ cho Diệp Huyền mang đến càng nhiều nữa phiền toái, chỉ có thể dừng lại ở trong tiểu viện sốt ruột chờ đợi. Chương 48, liên tiếp đột phá. Kế tiếp 3 ngày, Dương Nhất Tiếu mỗi ngày đều sẽ đi qua, sau đó ra tay giáo huấn một lần bọn hắn vốn định hướng viện trưởng cáo trạng, lại bị Vu lão sư bọn người cho ngăn cản, có thể nói là thượng thiên không cửa, hạ địa không khe hở. Cuối cùng, Dương Nhất Tiếu bọn người khuyên bọn họ lưỡng ly khai Diệp Huyền, đầu nhập vào các lao sư khác, mà ngay cả trước kia Vương Tiểu Vĩ 11 học sinh cũng tất cả đều tới khuyên bọn họ, cho bọn hắn nói đủ loại chỗ tốt, bằng không thì tiểu sẽ tiếp tục đánh tơi bời bọn hắn. Mặc dù như vậy, hai người như cũng không có một tia phản bội Diệp Huyền tâm tư, bọn hắn tin tưởng vững chắc Diệp Huyền sẽ trở lại. Các ngươi như thế nào không cần thú sủng? Diệp Huyền có chút tức giận đạo: "Lão sư, những người kia thật sự nhiều lắm, còn có đoán tạng cảnh cao thủ, ta sợ lão sư thật vất vả giúp chúng ta thu phục thú sủng bị người đánh chết, cho nên không có từ bỏ sử dụng." Lô Đại Thông có chút nhăn nhó đạo: "Diệp Huyền thật muốn cho hai người này hai chân, rồi lại có chút đau lòng, trong nội tâm càng là bay lên một cỗ tình cảm ấm áp, đây mới là hắn hy vọng học sinh." "Ha ha ha, đánh chết. Đánh chết lão sư cho các ngươi sẽ tìm là được, một chỉ nhị cấp man thú mà thôi, không có gì không nỡ, bất quá, các ngươi thụ ủy khuất, còn muốn chính các ngươi tìm trở về, vi sư chỉ phụ trách chỉ điểm các ngươi, chỉ có các ngươi đụng phải không thể chống cự địch nhất lúc, lão sư mới sẽ ra tay, như vậy các ngươi mới có thể phát triển." Diệp Huyền lại để cho hai người bắt đầu vì bọn họ trị liệu. Diệp Huyền thò tay tại trên thân hai người càng không ngừng phát, hùng hậu khí huyết không ngừng thoải mái hai người thân thể, rất nhanh, trên người máu ứ động biến mất không thấy gì nữa, thật giống như chưa bao giờ bị người đánh qua đồng dạng. "Mặt trời sắp xuống núi rồi, ta hiện tại lại truyền thụ cho các ngươi công pháp cùng vũ khí, cái này chàng tử nhất định phải tìm trở về." Diệp Huyền đem lấy được hắc ám thuộc tính công pháp cùng vũ khí truyền cho Trương Tiểu Thảo. Về phần Ngô Đại Thông, Diệp Huyền vẫn như cũng là vô kế khả thi, Lưu Vân Tông nhiều như vậy sách vở, chỉ ghi lại có thượng cổ huyết mạch cùng với thượng cổ huyết mạch chỗ lợi hại, duy chỉ có không có ghi lại như thế nào kích hoạt thượng cổ huyết mạch. "Ân, đúng rồi, tất cả của ta có thể khí huyết có thể hay không kích hoạt Ngô Đại Thông huyết mạch?" Diệp Huyền dùng toàn năng hệ thống quan sát qua Ngô Đại Thông, chỉ biết là Ngô Đại Thông là thượng cổ chu yếm huyết mạch, chỉ có dùng đượng chu yếm huyết mạch man thú huyết mới có thể kích hoạt Ngô Đại Thông huyết mạch, nhưng hiện tại bên trên đến nơi đâu tìm chu yếm đi hả? "Chu yếm, đây chính là thượng cổ hung thú, tự là tại thượng cổ cũng không nhiều cách nhìn, huống chi là hiện tại." Diệp Huyền thử bức ra một giọt huyết, sau đó đem cái này nhỏ máu đẩy vào Ngô Đại Thông trong cơ thể. "A." Ngô Đại Thông vẻ mặt mộng bức nhìn xem Diệp Huyền, hắn không biết Diệp Huyền muốn làm gì, nhưng hắn tin tưởng Diệp Huyền sẽ không hại hắn, chẳng những không sợ hãi, trong mắt còn có một chút tiểu hưng phấn. Chỉ là, mộng bức biểu lộ trong mắt tiểu hưng phấn, ngay tại Diệp Huyền huyết dịch tiến vào Ngô Đại Thông thân thể lúc, toàn bộ biến mất, mà chuyển biến thành chính là Ngô Đại Thông kinh thiên địa quỷ thần khiếp, quỷ khóc thần gào thét giống như kêu thảm thiết. "Ân, chẳng lẽ không đi? Có thể là không được lời nói, tiểu tử này như thế nào gọi được như vậy vang dội?" Diệp Huyền có chút cầm không cho phép gãi gãi đầu. "Toàn năng thần công, kích hoạt thiên hạ sở hữu huyết mạch." Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên. "Thật đúng là có tác dụng. Đây chẳng phải là nói, về sau chỉ cần ta tìm được thượng cổ huyết mạch người có thể kích hoạt huyết mạch của bọn hắn, ha ha ha, về sau học sinh của ta chẳng phải mỗi cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ, tung hoành đại lục." Diệp Huyền bắt đầu ý dâm bắt đầu. "Chịu đựng, Đại Thông, ngươi nhất định phải chịu đựng, chỉ cần ngươi có thể kiên trì đi qua, tu vi của ngươi sẽ đột nhiên tăng mạnh, vi sư tuyệt không lừa ngươi, nhưng ngươi tuyệt không có thể ngất đi, biết không? Đừng cho vi sư thất vọng." Diệp Huyền lập tức nghĩ đến theo Lưu Vân Tông tàng kinh cắt trong thư tịch chứng kiến có quan hệ nội dung. "Kích hoạt huyết mạch sẽ để cho bị kích hoạt người thống khổ, bởi vì đây là huyết mạch tại cải tạo thân thể, sinh sinh cải tạo thành tiếp cận thượng cổ hung thú thân thể, như thế nào không đau đau nhức? Nhưng ngàn vạn không thể đã hôn mê, bằng không thì chẳng những không cách nào kích hoạt, còn có thể chết đi, nhưng chỉ cần kiên trì đi qua, huyết mạch có thể bị kích hoạt, về phần có thể kích hoạt bao nhiêu, muốn xem tạo hóa nữa." "Lão sư, ta nhất định không biết, lại để cho ngài thất vọng." Lô Đại Thông cắn chặt hàm răng, theo trong miệng nhảy ra 11 chữ, sau đó toàn thân đại hãn, không ngừng trên mặt đất lăn qua lăn lại. Thân thể của hắn trở nên đỏ bừng, từng khỏa huyết châu theo làn da ở bên trong chảy ra, tràn ngập một cỗ mùi hôi thối, mạch máu nhô lên, giống như tùy thời đều muốn bạo tạc. Đã qua ước chừng nửa canh giờ, Lô Đại Thông rốt cục đình chỉ kêu thảm thiết, toàn thân vô lực nằm trên mặt đất, hai mắt trắng dã, hưu khí vô lực nói: "Lão sư, ta không có lại để cho ngài thất vọng." Nói xong cũng hôn mê bất tỉnh. Nhìn xem một thân màu đen vết bẩn Ngô Đại Cương, Diệp Huyền Trường thở dài ra một hơi, nói: "Ha ha ha, thành công rồi, cuối cùng không có lại để cho lão sư uổng phí một giọt huyết." Trương Tiểu Thảo nói: "Lão sư, Đại Thông hắn." Diệp Huyền kỳ quái nhìn thoáng qua Trương Tiểu Thảo, cười nói: "Không có việc gì, vi sư chỉ là kích hoạt lên trong cơ thể hắn huyết mạch mà thôi, hắn về sau tốc độ tu luyện sẽ để cho ngươi giật mình, bất quá, ngươi đã có phù hợp tu luyện công pháp, tiến bộ cũng sẽ không chậm, nhanh lên đi tu luyện à, vi sư ở chỗ này chờ hắn." Trương Tiểu Thảo không nói gì, tự ở một bên tu luyện, bởi vì đã có phù hợp tu luyện công pháp, Trương Tiểu Thảo tu luyện quả nhiên là làm chơi ăn thật, hơn nữa hắn trước kia tích lũy, trụ cột đánh cho cực kỳ kiên cố. Rất nhanh đã đột phá dịch cân cảnh, đã đến tôi cốt cảnh, nhưng là cường hành khí tức cũng không có đình chỉ, như cũ tiếp tục tăng lên, mãi cho đến tôi cốt cảnh đỉnh phong. Vốn là ra các tiến chứng kiến Ngô Đại Thông kêu thảm thiết, còn tưởng rằng bái sư bái sai rồi, Diệp Huyền người này tâm ngoan thủ lạn, đối với học sinh càng là đau nhức ra tay gắt, nhưng chứng kiến Trương Tiểu Thảo tình huống, trong lòng một chút do dự biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại nàng cho rằng Trương Tiểu Thảo cũng đi ra tôi cốt cảnh đỉnh phong thời điểm, một tiếng trứng gà phá sát thanh âm truyền đến, Trương Tiểu Thảo vậy mà đột phá tôi cốt cảnh, trực tiếp bước chân vào tẩy tủy cảnh, hơn nữa tu vi một mực tăng lên tới tẩy tủy cảnh trung kỳ mới ngừng lại được. Tạ lão sư. Trương Tiểu Thảo trực tiếp quỳ rạp xuống Diệp Huyền trước người, chỉ nói đơn giản ba chữ. Gia Cát Tiến trong lúc nhất thời mộng ép, hắn thân phận gì? Thế nhưng mà loại tu luyện này đột phá phương thức cũng chưa từng thấy qua, chỉ dùng chưa tới một canh giờ, liền từ dịch cân cảnh trực tiếp đột phá đến tẩy tủy cảnh trung kỳ, loại tốc độ này, nói ra ai mà tin. Ai nha, ta tích cái mẹ a, đau chết mất. Ồ, không đau. Ta như thế nào cảm giác cảnh giới đột phá? Đây là tôi cốt cảnh đỉnh phong. A, thối chết rồi, thối chết rồi. Nô Đại Thông lúc này cũng tỉnh lại, toàn thân đều là tối như mực vết bẩn. Nhanh đi tắm, sau đó tới, ta có chuyện muốn nói. Diệp Huyền tại Nô Đại Thông trên mông đít đá một cước. Hắn cũng đột phá đến tôi cốt cảnh đỉnh phong. Gia Cát Tiến phát hiện đầu có chút không đủ dùng, một cái Trương Tiểu Thảo cũng thì thôi, thế nhưng mà một cái khác cao lớn thu kịch ra hỏa, gào khóc thảm thiết một hồi, sau đó lại ngủ một giấc, cuối cùng cũng đột phá, chẳng lẽ hôm nay đột phá cảnh giới như thế dễ dàng. Tốt rồi, vi sư cuối cùng cho các ngươi đã tìm được phù hợp tu luyện chi pháp, mà các ngươi cũng không có làm cho vi sư thất vọng, bởi vì tích lũy hùng hậu, đã có phù hợp tu luyện chi pháp, cảnh giới tự nhiên đột phá, đây là nước chảy thành sông sự tình. Tiểu Thảo bây giờ là tẩy tủy cảnh trung kỳ, đại thông huyết mạch của ngươi đã kích hoạt, hiện tại cũng đã là tôi cốt cảnh đỉnh phong, tùy thời cũng có thể đột phá đến tẩy tủy cảnh, không biết các ngươi bây giờ có thể không thể lấy lại danh dự. Diệp Huyền nhìn xem trước người hai cái học sinh, cảm thấy phi thường hài lòng. Chương 49, khiêu chiến trước giờ. Nô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo tất cả đều đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt tất cả đều là thần sắc kích động. Lão sư, chúng ta nhất định không cho ngài thất vọng, ngày mai sẽ lại để cho bọn hắn kiến thức, còn muốn khiêu chiến lão sư. Trước đã qua chúng ta cửa ải này nói sau. Nô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo kích động địa đạo. Còn có ta cũng là lão sư học sinh. Gia Cát Tiến giống như bị hai người cảm xúc lây nhiễm, nghe nói đánh nhau, mặt mũi tràn đầy kích động, giơ bàn tay nhỏ bé, không tự giác muốn tham dự tiến đến. À, đúng rồi, đã quên giới thiệu, đây là vi sư mới thu một đệ tử, gọi Gia Cát Tiến, các ngươi về sau chiếu cố một chút. Nghe được Gia Cát Tiến ở một bên la to, Diệp Huyền vỗ đầu một cái đạo. Ta gọi Gia Cát Tiến, kính xin nhiều hơn chỉ giáo. Gia Cát Tiến ôm quyền nói, sau đó khí tức trên thân lóe lên rồi biến mất. Đoán tạng cảnh. 15-16 tuổi có thể bước vào đoán tạng cảnh. Nô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo há to mồm, không thể tin nhìn xem Gia Cát Tiến, cuối cùng phát ra nuốt nước bọt thanh âm. Còn để cho chúng ta chỉ điểm. Chúng ta chỉ điểm cọng lông à? Ngươi chỉ điểm chúng ta còn không kém bao nhiêu đâu. Ngươi là cố ý à? Thân là đoán tạng cảnh cao thủ, còn giả bộ như một bộ ý như là chim non nép vào người bộ dáng. Có phải hay không muốn bịp chúng ta? Lão sư, không mang theo như vậy lừa người à? Ngài thu một cái đoán tạng cảnh học sinh, còn để cho chúng ta chỉ điểm chiếu cố. Ngài là nói mát đấy sao? Nô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo thẳng ngoắc ngoắc nhìn qua Diệp Huyền, tuy nhiên là lão sư, cũng không thể như vậy lừa bịp học sinh à. Diệp Huyền không có ý tứ cười cười nói, ha ha à, lão sư chỉ lo thu học sinh, quên hỏi Yến Nhi là cái gì tu vi, thật có lỗi, lần này là lão sư không phải. Hai người trực tiếp té xỉu, nói, lão sư, ngươi không hỏi người khác cái gì tu vi tiểu dám thu. Ngài cái này lão sư đương được, chật, thật đúng là, đúng rồi, lão sư, ta nghe bọn hắn nói, ngươi bất quá tẩy tủy cảnh đỉnh phong, ngài mới thu đồng môn thế nhưng mà đoán tạng cảnh, ngài như thế nào giáo à? Diệp Huyền trực tiếp cho hai người một cước nói, có như vậy cùng lão sư nói lời nói đấy sao? Đều cút trở về cho ta tu luyện, hơn nữa, ai nói lão sư là tẩy tủy cảnh? Lão sư thế nhưng mà hoán huyết cảnh đỉnh phong, Tiến Nhi, cùng ta trở về, ngày mai sẽ giúp ngươi tiến hành một ít thủ tục nhập học a. Nô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo trực tiếp té xỉu, chẳng lẽ hoán huyết cảnh đỉnh phong đã biết rõ kiêu ngạo? Ngài mới thu học sinh thế nhưng mà đoán tạng cảnh cao thủ, như thế nào cảm giác ngài giống như rất tự hào bộ dạng? Gia Cát Tiến đầu cũng bắt đầu biến lớn bắt đầu, hắn ngay từ đầu không sao cả cân nhắc, hiện tại tưởng tượng nàng cảm giác mình thật đúng là có chút lố măng rồi, Diệp Huyền tu vi cảnh giới giống như thật sự không bằng nàng. Ta giàu gì cũng là đoán tạng cảnh cao thủ, đã bái người sư phụ nhưng lại hoán huyết cảnh hay sao? Ân, có chút nghĩ mãi mà không rõ, được rồi, chỉ cần có thể dạy ta thu phục thú sủng là được. Gia Cát Tiến đầu góc sửa chữa kết thành một đám lông tuyến, cuối cùng vỗ đầu một cái, đem sở hữu xoắn suýt vung đến sau đầu. Giống, cha mẹ nó, lão sư, có một chỉ chó đen gấu đánh đã tới, giống như rất lợi hại bộ dạng. Nô Đại Thông vừa mở cửa muốn đi ra ngoài, đột nhiên chứng kiến một cái lớn gấu đen đối với hắn gào thét, lập tức lại càng hoảng sợ, thế trở lại Diệp Huyền bên cạnh. Hắn là lão sư thú sủng, các ngươi sợ cái gì? Gia Cát Tiến đi vào đại địa chi hùng bên cạnh, vô nói, đây là lão sư học sinh, ngươi nếu như đối với bọn họ động thủ, coi chừng lão sư lột da của ngươi. Cái gì? Đây là lão sư thu thú sủng? Cái gì cấp bậc? Nô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo tất cả đều chấn động, coi chừng hỏi một câu. Nửa bước tôi thể cảnh tu vi, lập tức muốn đột phá đến tam cấp man thú rồi. Gia Cát Tiến hâm mộ ghen ghét hờn nói, lại là một chỉ tam cấp man thú. Ta cảm giác thằng này so Kim Mao Cẩu còn muốn lợi hại hơn à? Ngũ Đại Thông đạo, Kim Mao Cẩu có thể cùng Đại Địa Chi Hùng so sao? Đây chính là Đại Địa Chi Hùng, tục truyền có được thượng cổ Đại Địa Chi Mẫu một tia huyết mạch, một khi triệt để kích hoạt, tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Gia Cát Tiến khinh bỉ nhìn hai người liếc, xem các ngươi một bộ chưa thấy qua thế mặt bộ dạng. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Lão sư còn thu một chỉ tam cấp man thú. Gia Cát Tiến nói xong mới cảm giác có chút không đúng, cái đầu nhỏ dưa cảm giác chóng mặt núp đích, tam cấp man thú à? Cũng không phải là a miêu a cẩu bình thường dã thú.
Cái gì?
Có được đại địa chi mẫu một tia huyết mạch man thú?
Lão sư là muốn nghịch thiên sao?
Không cần cái khác, chỉ cần đại địa chi hùng hướng cái kia vừa đứng, cái gì dương nhất tiếu, tự là viện trưởng cũng muốn ngoan ngoan nhận thua.
Hừ.
Lô đại thông so ra các tiến còn muốn khiếp sợ, lòng hắn triều bành trướng, trong nội tâm lòng tự tin càng phát bạo dạn.
Lão sư đệ nhất.
Trương Tiểu Thảo hiếm thấy nói bốn cái bốn chữ, nhưng là bốn chữ này nếu để cho viện trưởng đã nghe được, tuyệt bức cũng bị tức điên.
Thấp điều, thấp điều, với tư cách học sinh của ta, đầu tiên phải học được thấp điều, không muốn như vậy ngu bức.
Diệp Huyền vội vàng thấp giọng nói.
Lô đại thông hạ giọng nói, lão sư, ta nghe được thứ nhất đồn đãi, không biết có phải hay không là thật sự, ta nghe có người nói, ngài là bắt cấp man thú biến thành, bằng không thì làm sao có thể dễ dàng như vậy có thể thu phục tam cấp man thú?
Tam cấp man thú à?
Đi chết đi.
Bảnh.
A.
Lão sư, ngươi quá độc các a, ta dù cho da dày thịt béo, cũng không cần ác như vậy a.
Lô đại thông bay ra mấy mét rơi xuống mặt đất, càng không ngừng kêu thảm thiết.
Lão sư, ngài thật sự là bắt cấp man thú.
Thật tốt quá, ta về sau chẳng phải là nghĩ muốn cái gì man thú cũng có thể.
Thật tốt quá, thật tốt quá.
Gia Cát Tiến vốn là sướng sở, tùy cơ hội giống như bừng tỉnh đại ngộ, cao hứng được giật nảy mình.
Ngươi sẽ không sợ ta biến thành chân thân, một ngụm đem ngươi ăn hết.
Diệp Huyền tại Gia Cát Tiến trên đầu hung ác gõ một cái.
Ta mặc kệ, ngươi trước cho ta thu phục một chỉ tam cấp man thú thú sủng, lão sư.
Gia Cát Tiến như tiểu theo đuôi đồng dạng đi theo Diệp Huyền sau lưng.
Lô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo thu thập một phen, liền trực tiếp hồi ký túc xá. Trên đường đi, phàm là chứng kiến bọn hắn, đều đối với bọn họ chỉ trỏ.
Cha mẹ nó, ta không có hoa mắt à? Cái này lưỡng tiểu tử ngốc, bị người đánh cho tê người vài ngày, như thế nào còn vênh váo tự đắc hay sao?
Đánh nhẹ a.
Ân.
Ta thế nhưng mà nghe nói, Dương Nhất Tiếu từng đối với hai người này nói, tại họ Diệp lao sư trước khi đến, không thể hồi ký túc xá, chỉ có thể ở phòng học đợi, bằng không thì, tiểu sẽ ra tay giáo huấn bọn hắn, chẳng lẽ họ Diệp lao sư đến rồi?
Ta thực hy vọng đến rồi, vậy thì có một hồi trò hay nhìn.
Đúng vậy à, đúng vậy à, nghe nói, theo học viện thành lập đến bây giờ, cũng tiểu xuất hiện qua mấy lần học sinh khiêu chiến lao sư ví dụ, nhưng đều không ngoại lệ thành công rồi, chỉ là trước đó lần thứ nhất khoảng cách hiện tại cũng có thời gian rất lâu đi à nha.
Ta cảm giác lần này Dương Nhất Tiếu thành công khả năng rất lớn.
Dương Nhất Tiếu thế nhưng mà tẩy tủy cảnh tu vi đỉnh cao, hơn nữa tu luyện một môn hoàng cấp trung giai kiếm pháp, chiến lực vô song.
Đúng, Dương Nhất Tiếu còn từng đạt được Vu lão sư chỉ điểm, tu luyện một môn hoàng cấp cao giai kiếm pháp, lợi hại vô cùng, mà cái kia Diệp lão sư, nghe nói mới bất quá 15-16 tuổi, giống như cũng là tẩy tủy cảnh tu vi a.
Đúng vậy, là tẩy tủy cảnh đại thành tu vi, ta từng nghe một cái tên là Vương Tiểu Vi đã từng nói qua, viện trưởng lúc ấy đã ở trường.
Xem ra Dương Nhất Tiếu lần này thắng định rồi, đều là tẩy tủy cảnh đại thành tu vi, mà Dương Nhất Tiếu có chúng ta học viện lão sư chỉ điểm. Nghe nói còn có một chỉ thú sủng, tuyệt bức có thể thắng.
Những nghị luận này, Nô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo tất cả đều nghe vào tai ở bên trong, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lửa giận đứa ra, bởi vì những người này đang vũ nhục thầy của bọn hắn Diệp Huyền. Nhưng bọn hắn biết rõ, đây hết thể đích căn nguyên đều là Dương Nhất Tiếu, chỉ có đánh bại Dương Nhất Tiếu, mới có thể dẹp loạn trong học viện những phong ba này.
Chương 50, khiêu chiến Dương Nhất Tiếu.
Diệp Huyền lúc trở lại, là lặng lẽ tiến vào học viện, hơn nữa lại để cho đại địa chi hùng thu liễm khí tức, không có một tia khí tức tiết lộ ra ngoài. Mà hắn trước kia thu phục ba con man thú, cũng đều bị Khả Nhi coi chừng canh chừng, không cho bọn hắn chạy loạn, cho nên học viện căn bản không có người biết rõ bọn hắn thầy trò là nhân thủ một chỉ thú sủng. Trải qua mấy ngày nay, Nô Đại Thông đã hiểu rõ qua, Dương Nhất Tiếu có một chỉ thú sủng, nhưng chỉ là một cấp đỉnh phong thú sủng, đừng nói là cùng lão sư so sánh với, tự là cùng hắn xuyên sơn giáp so sánh với, cũng kém một cái đại đẳng cấp đấy. Cùng nhau đi tới, Nô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo nghe được tất cả mọi người giống như tại nghị luận Dương Nhất Tiếu khiêu chiến Diệp Huyền sự tình, mà tất cả mọi người giống như đứng tại Dương Nhất Tiếu bên kia. Căn bản nhìn không tốt Diệp Huyền. Cái này lại để cho hai người phi thường tức giận, tự là làm lao sư đều đứng tại học sinh một bên, chẳng lẽ Diệp Huyền thật sự thua, các ngươi trên mặt có quang.
Ồ,
Nô Đại Thông,
Trương Tiểu Thảo,
các ngươi tại sao trở về?
Dương học trưởng không phải đã nói rồi sao?
Diệp lao sư không có trước khi đến, các ngươi chỉ có thể đợi trong phòng học.
Nói chuyện không phải người khác, đúng là cùng bọn họ một khối đến đây học viện, sau đó lại phản bội Diệp Huyền Vương Tiểu Vĩ.
Phản đồ, ngươi cũng có tư cách cùng ta nói chuyện.
Hôm nay tiểu giáo huấn một chút ngươi.
Nô Đại Thông sắc mặt đỏ bừng, hai mắt phóng hỏa.
Nha,
Trương buồn sự, chẳng lẽ Dương học trưởng đánh cho người không đủ, còn dám cùng ta động thủ?
Các minh đệ, cho ta tới đánh, chỉ cần đừng đánh chết là được.
Vương Tiểu Vĩ một chiêu hô, trong túc xá những người khác tất cả đều bu lại, tổng cộng 9 người. Đây là đê đẳng nhất học sinh ký túc xá, từng ký túc xá đều có 10 người, có chút chén chúc, trừ phi bọn hắn tu vi tiến bộ, khiêu chiến thực lực càng mạnh hơn nữa học sinh, khiêu chiến thành công, có thể cùng chiến bại người đổi chỗ ký túc xá. Đây cũng là đồ man học viện hạng nhất truyền thống, kích thích học sinh hăm hở tiến lên.
9 người tới về sau, nhìn xem Ngô Đại Thông hai người tiểu không ngừng cười, còn thật trùng hợp, 10 người này đúng là cùng Ngô Đại Thông, Trương Tiểu Thảo một khối đến mặt khác 10 người, vốn là đều là Diệp Huyền học sinh, bởi vì ngày đầu tiên ra ngoài phát sinh khác nhau, liền trực tiếp chuyển quan các lao sư khác rồi. Nhưng bây giờ lại đụng phải một khối, song phương vốn là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Ngô Đại Thông hai mắt đỏ thẫm, lập tức tiểu muốn ra tay hung hăng giáo huấn mấy người kia một trầu, nhưng vẫn là nhịn được, bởi vì bọn hắn một khi động thủ trước, tiểu rơi xuống ngựa cớ, chỉ có thể bức đối phương động thủ trước. Hừ, bất quá là 10 cái khi sư diệt tổ, không có gì phẩm hạnh thứ đồ vật, cũng không biết xấu hổ nói chúng ta. Nô Đại Thông trực tiếp đổi trở về. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử, hôm nay ta không phải giáo huấn ngươi không thể, các huynh đệ, lên cho ta. Khi sư diệt tổ, có thể nói là Vương Tiểu Vĩ bọn hắn chỗ đau, đến bây giờ, bởi vì cải đầu các lao sư khác, còn bị học viện vô cùng nhiều học sinh trào phúng, hiện tại bị Nô Đại Thông đề cập, ở đâu còn có thể chịu được. Rầm rầm rầm. Một hồi từng quyền đến thịt thanh âm truyền đến, sau đó tiểu chứng kiến Vương Tiểu Vĩ 10 người tất cả đều sủi lơ trên mặt đất, rầm gì? Nô Đại Thông hai người ra tay rất có chừng mực, tuy nhiên đem đối phương đánh chính là không hề có lực hoàn thủ, cũng không có đánh thành nội thương nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày, tự nhiên có thể khỏi hẳn, học viện cũng không cách nào truy cứu bọn hắn, dù cho trừng phạt cũng không thể trọng phạt. Hắc hắc hắc, như thế nào đây? Còn muốn đánh nữa hay không à? Nói cho các ngươi biết, cái này là Diệp lão sư giao cho bản lãnh của chúng ta, hắc hắc hắc, đáng tiếc, các ngươi đã phản bội sư môn rồi, không cách nào tại học được, ai, thật đáng tiếc à. Nô Đại Thông lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Phản đồ, đáng đời. Trương Tiểu Thảo vẫn như cũng là tích chữ như vàng. Nghe được hai người mà nói, Vương Tiểu Vĩ bọn người thiếu chút nữa không có ngất đi, tuy nhiên trong nội tâm hận đến muốn chết, lại không thể không túi đầu, bằng không thì Ngô Đại Thông tuyệt không buông tha lại đánh bọn hắn một chầu cơ hội. Đến cho bọn hắn nói cùng Diệp Huyền học được lợi hại vũ kỹ sự tình, trực tiếp bị bọn hắn loại bỏ mất, chỉ là trong lòng càng không ngừng mắng to. Tốt rồi, các ngươi hôm nay tiểu trên mặt đất ngủ, hai huynh đệ chúng ta trên giường ngủ, nếu như ai dám la to, hoặc là chạy ra mật báo, xem ta như thế nào thu thập hắn. Hừ. Ngô Đại Thông lại để cho 10 người tất cả đều ngồi xổm ký túc xá góc tường, hai người bọn họ đưa đến lưỡng cái giường ngăn ở cửa ra vào, sau đó nằm ở trên giường đi nằm ngủ. Vương Tiểu Vĩ nhìn xem ngủ được cùng chết như heo Ngô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo, rất muốn đi lên, lặng lẽ đã xong hai người, vừa mới động, cũng cảm giác toàn thân đau nhức vô cùng, căn bản sử không ra bao nhiêu khí lực, những người khác cũng đồng dạng, chớ nói chi là giết chết ra dày thịt béo Ngô Đại Thông rồi. Ngày mới mới vừa sáng, Ngô Đại Thông tiểu tỉnh lại, đưa tay duỗi người, trường thở phào một cái, ngủ được thật là thoải mái. Tiểu Thảo, ngươi ngủ được như thế nào đây? Thoải mái. Trương Tiểu Thảo chỉ dùng một chữ đến tổng kết theo ngày hôm qua đến tâm tình bây giờ. Tốt rồi, chúng ta đi ăn ít đồ, sau đó tiểu đi phòng học, Dương Nhất Tiếu cũng nhanh đi rồi, ha ha ha, thực hy vọng bọn hắn có thể đến nhanh một điểm a. Lúc này căn tin người còn không nhiều lắm, hai người mua một ít gì đó tiểu vội vã rời đi, bọn hắn còn muốn hung hăng âm một lần Dương Nhất Tiếu đâu rồi, hai người chậm gì gì hướng phòng học đi đến, trong nội tâm phát ra một cỗ triệu hoán, rất nhanh, tiểu chứng kiến hai cái xuyên sơn giáp quỷ đầu quỷ mao theo trong bụi cỏ chạy vội, đi vào hai người bên cạnh. Tốt rồi, đến các ngươi đại phát hung uy lúc sau, nhưng là, các ngươi muốn trước giấu kỹ, chờ chúng ta triệu hoán các ngươi thời điểm trở ra, biết không? Nô Đại Thông đối với hai cái xuyên sơn giáp đạo. Xuyên sơn giáp dùng sức gật gật đầu, đến phòng học tìm cái ẩn nấp địa phương ẩn núp đi. Nô Đại Thông hai người tắc thì cố gắng tu luyện Diệp Huyền truyền cho vũ khí của bọn hắn, đây chính là huyền cấp vũ khí, tuy nhiên là sơ giai, nhưng dù sao cũng là huyền cấp, căn bản không phải hoàng cấp vũ khí có thể so sánh. Ha ha ha, hai người các ngươi thật biết điều ạ. Thật đúng là có thể thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Hai người vừa mới tu luyện không đến nửa canh giờ, chợt nghe đến một tiếng vô cùng quen thuộc, biết là Dương Nhất Tiếu đến rồi. Học trưởng, cái này lượng tên tiểu tử thật đúng là có cốt khí, không bằng như vậy, chúng ta hôm nay tiểu lại để cho mọi người thay phiên bên trên như thế nào đây? Ta nghe nói hai người này quá mức lợi hại, cần chúng ta sử dụng xa luân chiến mới có thể chiến thắng. Hắc hắc hắc. Một cái khác thanh âm phi thường âm tàn, nghe được Ngô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo tóc gáy chợt dựng thẳng, thầm nghĩ may mắn ngày hôm qua lão sư trở lại rồi, bằng không thì hôm nay tiểu là không chết cũng muốn lộ ra. Phanh. Phòng học đại môn bị người một cước đa văng, đi vào năm người, cầm đầu đúng là Dương Nhất Tiếu. Trước cho ta đánh. Dương Nhất Tiếu mỉm cười, giống như đang nói một kiện rất bình thường sự tình. Được rồi, a a. Còn chưa nói xong, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Dương Nhất Tiếu bên cạnh bốn người đã nằm trên mặt đất, tất cả đều tựa như một chỉ cung eo tôm, lông mày càng không ngừng chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, trong miệng phát ra từng tiếng cực kỳ thống khổ rên rỉ. Người nọ nói không sai, ca thực lực rất cường, bọn hắn quá yếu, ta xem còn là ngươi tự mình động thủ đi. Nô Đại Thông đối với năm đấm thổi thổi. Dương Nhất Tiếu hai mắt co rụt lại, hiện lên một đạo tinh quang, âm trầm nói, hảo hảo hảo, không nghĩ tới bị đánh ba ngày, lại vẫn trưởng bổn sự. Muốn khiêu chiến chúng ta lão sư, đánh trước bại chúng ta nói sau, ta chỉ điểm ngươi khiêu chiến, ngươi có dám hay không ứng chiến. Nô Đại Thông phóng xuất ra khí thế toàn thân, tôi cốt cảnh tu vi đỉnh cao hiện lộ không thể nghi ngờ. Hảo hảo hảo, ta trước hết đánh bại ngươi, sau đó lại đả bại Diệp Huyền, như vậy cũng có thể để cho người khác tâm phục khẩu phục, tỉnh rước lấy chỉ trích, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ đi ngay bây giờ học viện thi đấu lôi đài. Dương Nhất Tiếu nhìn cũng không nhìn nằm trên mặt đất bốn vị đồng bạn, khí phách hiên ngang phất tay áo ly khai. Các ngươi nghĩ đến giữ cửa tu tốt, bằng không thì ta sẽ không dễ dàng tha các ngươi. Nô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo theo sát Dương Nhất Tiếu ly khai. Chúng ta nhất định đả bại Dương Nhất Tiếu, là lão sư xuất khí. Hai người âm thầm nắm chặt nắm đấm. Chương 51, Tâm Đại Diệp lão sư. Diệp Huyền ngày hôm qua trở lại, tiêu chứng kiến vẻ mặt lo lắng Khả Nhi, đứng ngồi không yên, hảo hảo an ủi một phen, lại giới thiệu hai cái nữ hài nhận thức, sau đó giặt sạch cái tắm nước nóng, ăn hết vài thứ, tiểu đi ngủ. Mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi rồi. Về phần hai cái nữ hải liễu diễu nói chuyện phiếm, ai mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì trò chuyện cái gì à. Diệp Huyền chỉ cảm thấy lúc ngủ đã nghe được vài tiếng trầm thấp chó sủa, gấu giống cùng xuyên sơn giáp xèo xèo quái tiếng kêu. Một giấc ngủ tới hừng sáng, Diệp Huyền duỗi lưng một cái, cảm giác thật sự là quá sảng khoái rồi. Đi, chúng ta đi căn tin ăn cơm. Diệp Huyền không mang mấy cái thú sủng, bởi vì hắn nữa thích thấp điều, không thích làm náo động, một khi lại để cho người biết do hắn có nhiều như vậy thú sủng, không làm náo động đều không được. Khả Nhi cùng Gia Cát Tiến tất cả đều là nhất đẳng đại mỹ nữ, lúc này lại đi theo Diệp Huyền sau lưng, thỉnh thoảng lại thấp giọng nói giỡn, có đôi khi còn có thể đùa giỡn một phen, nhắm chúng trên đường người đi đường tất cả đều ngừng chân quan sát. Vị này chính là ai ạ? Chưa thấy qua ạ? Cái kia nữ ta có chút nhìn quen mắt, hình như là Diệp lão sư thị nữ a. Thiếu niên kia chẳng lẽ tựu là trong truyền thuyết Diệp lão sư? Tiểu tử này cũng quá nhỏ hơn a. Tâm cũng quá lớn a. Hắn chẳng lẽ không biết, học sinh của hắn Ngô Đại Thông muốn khiêu chiến Dương Nhất Tiếu sự tình. Ai biết được, có lẽ là cam chịu, biết rõ ứng phó không được Dương Nhất Tiếu, cho nên liền loại sự tình này cũng mặc kệ. Bất kể nói như thế nào, tiểu tử này đào hoa không tệ, ta đều có chút hâm mộ. Chúng ta còn là nhanh lên đi qua, nhìn xem Dương Nhất Tiếu như thế nào hoàn ngược Ngô Đại Thông a, thực chờ mong a. Diệp Huyền vừa đi một bên huýt sáo, căn bản mặc kệ chuyện khác, hai nữ cũng là chỉ lo đùa giỡn, căn bản không có chú ý những người khác nói gì đó. Ngươi là Diệp lão sư? Diệp Huyền cầm cà men đi vào mua cơm cửa sổ, thò tay đem cơm hộp đưa cho đầu bếp, lại chứng kiến đầu bếp gắt gao theo dõi hắn. Vâng, như thế nào? Ngươi nhận thức ta? Diệp Huyền sững sờ, hắn đi vào học viện tính toán đâu ra đấy cũng chưa tới một tuần, huống chi còn có gần 4 ngày thời gian ở bên ngoài, căn bản không có ở căn tin ăn cơm xong, trong phòng ăn một người sư phụ nhận thức hắn, sao có thể không cho hắn giật mình? Thế nhưng mà đầu bếp càng giật mình, nhìn xem Diệp Huyền kinh ngạc nói, Diệp lão sư, ngài còn có tâm tư ở chỗ này ăn cơm tán gái đâu? Ta lật cái đi, ngươi nói ăn cơm tiểu ăn cơm, như thế nào kéo đến tán gái lên rồi? Diệp Huyền một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không có nằm sấp trên mặt đất. Đầu bếp chỉ Diệp Huyền sau lưng hai cái nữ hải, thấp giọng nói, Diệp lão sư, ngài tâm có thể thật là lớn, học sinh của ngươi Ngô Đại Thông khiêu chiến Dương Nhất Tiếu, hiện tại đã đi thi đấu lôi đài rồi, ngài chẳng lẽ tiểu không lo lắng? Đầu bếp nói xong, hai mắt sẽ chết chết chằm chằm vào Diệp Huyền, muốn xem Diệp Huyền khiếp sợ biểu lộ, đáng tiếc hắn thất vọng rồi. Diệp Huyền bình tĩnh nói, khiêu chiến Dương Nhất Tiếu, rất tốt à. Tiểu hài tử tầm đó nên thường xuyên luận bàn, như vậy mới có thể cộng đồng tiến bộ, đúng không? Là cái đầu của ngươi. Còn tiểu hài tử, ngươi mới bao nhiêu? Tê liệt, cái dám đại chút ít hài, miệng còn hôi sữa, thật đúng là đem mình làm người trưởng thành rồi. Ngươi còn có phải là người hay không ra lão sư? Người ta vì giữ gìn ngươi tôn nghiêm, đều bị đánh cho tê người 3 ngày rồi, hiện tại càng là đánh bạc mạng nhỏ khiêu chiến Dương Nhất Tiếu, ngươi lại ở chỗ này không có tim không có phổi ăn uống thả cửa, còn tán gái. Ngươi đây là có tổn hại sư đức, trở thành học sinh của ngươi, thật sự là đổ 18 đời xui xẻo. Diệp lão sư, học sinh của ngươi vì giữ gìn ngươi tôn nghiêm, thế nhưng mà bị đánh cho tê người 3 ngày, mà ngay cả ta như vậy đầu bếp cũng biết, hiện bởi vì giữ gìn ngài tôn nghiêm, càng là chủ động khiêu chiến Dương Nhất Tiếu, vì ngươi ngăn cản thường, có thể ngươi thân là lão sư, ta. Được rồi, ta không lời nào để nói. Đầu bếp bất đắc dĩ nhìn Diệp về liếc, vì hắn đánh nữa một phần cơm, sau đó lắc đầu không nói thêm gì nữa. Hết. Đây không phải Diệp lão sư sao? Ngươi còn có tâm tư ở chỗ này ăn cơm? Không có nhìn đến đây trên cơ bản không có ai sao? Đều nhìn Ngô Đại Thông cùng Dương Nhất Tiếu lôi đài chiến rồi, ngươi tiểu tuyệt không lo lắng. Diệp Huyền vừa ngồi xuống, chợt nghe đến một cái âm dương quái khí thanh âm. Ngươi là ai hả? Thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Diệp Huyền nhìn cũng không nhìn đối phương liếc. Thật sự là không nhìn được nhân tâm tốt, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi lại nói như thế. Tính toán ta lắm miệng, ngươi cũng không có vài ngày lão sư dễ làm rồi, chờ Dương Nhất Tiếu đánh bại Ngô Đại Thông, dĩ nhiên là tới khiêu chiến ngươi, hy vọng ngươi khi đó còn có thể như thế thông dong. Hừ, đồ ngu. Nói xong rời đi rồi. Các ngươi nghe có nói hay chưa? Ngô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo vì giữ gìn Diệp lão sư tôn nghiêm mà chiến, thế nhưng mà Diệp lão sư bây giờ còn đang căn tin vừa ăn cơm một bên tán gái đấy. Một cái đầu trâu mặt ngựa học sinh cố ý lớn tiếng nói, lập tức đưa tới rất nhiều người lắng nghe. Đúng vậy, ta mới từ căn tin tới, ngươi nói không sai, Diệp lão sư đang cùng hai thiếu nữ liếc mắt đưa tình đấy. Vừa rồi cùng Diệp Huyền tại căn tin nói chuyện lão sư lập tức chứng minh là đúng. Thật đúng là có việc này. Cha mẹ nó, loại lão sư này nên bị khai trừ mới đúng, hắn không phụ lòng học sinh sao? Có nhục lão sư như vậy thần thánh chức nghiệp. Có người mang to. Ta mới từ bên kia đến, nghe nói căn tin sư phó đều khích lệ qua hắn, đáng tiếc, Diệp lão sư không nghe. Một cái khác học sinh đạo. Ta lật cái đi, cái này Diệp lão sư tâm thật là lớn, đều đến nơi này cái phân thượng rồi, hắn còn có tâm tư tán gái ăn cơm. Chẳng lẽ hắn tiểu không lo lắng học sinh của mình bị Dương Nhất Tiếu đả bại sao? Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động, tất cả đều tại thảo phạt Diệp Huyền, nhưng người trong cuộc như cũ tại căn tin chậm gì gì ăn cơm, cùng hai cái thiếu nữ đẹp càng không ngừng nói giỡn. Mà cực đại trong phòng ăn, trừ bọn họ ra ba người, không ai, trống rỗng. Ai, Hồng lão sư, cái này là ngươi muốn đẩy tiến học sinh. Đừng nói lão sư rồi, tự là học sinh đều không phù hợp chúng ta học viện tiêu chuẩn. Tại một gian rộng rãi trong phòng họp, tụ tập trong học viện đại bộ phận lão sư, nói chuyện đúng là trông coi tàng thư lâu Vu lão sư. Hồng Thiên Tinh sắc mặt một hắc, thấp giọng nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này, Diệp Huyền dù sao còn trẻ, rất nhiều chuyện suy nghĩ bất chu, có thể lý giải. Vu lão sư cười lạnh một tiếng, còn trẻ, có thể lý giải. Hắn đã thành lão sư, muốn có lão sư sư đức, muốn có lão sư giác ngộ, làm gương tốt, hắn làm như thế nào cho học sinh dựng nên tốt tấm gương? Ta. Hồng Thiên Tinh chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, hắn làm sao lại trên quán chuyện này nữa nha? Diệp Huyền, ngươi sáu còn có hay không một điểm chính sự? Hiện tại cũng nhanh đấu võ rồi, ngươi còn đang dùng cơm tán gái. Thiệt thòi ta như thế tận tâm để cử ngươi, cuối cùng còn cho ngươi thành là lão sư, ta ít con mẹ nó năm tiểu là tiện a, Hồng Thiên Tinh trong nội tâm gào thét. Các lão sư khác tất cả đều đối với Hồng Thiên Tinh chỉ trỏ, thấp giọng đang nói gì đó, căn bản không cần cẩn thận nghe, Hồng Thiên Tinh cũng có thể nghĩ ra được những người này đang nói cái gì. Tốt rồi, trận đấu lập tức tiểu muốn bắt đầu, chúng ta còn là cẩn thận nhìn một cái đi, cái này có thể quan hệ lấy Dương Nhất Tiếu khiêu chiến Diệp Huyền sự tình, Đồ Man học viện thành lập mấy trăm năm, cũng ngay tại vừa mới thành lập thời điểm xuất hiện qua mấy lần học sinh khiêu chiến lão sư sự tình, hiện tại chúng ta học viện ra như vậy một việc sự tình, nếu như truyền đi, còn không bị người cười đến rụng răng. Hừ, Hồng lão sư, chuyện này về sau, ngươi cần phải đóng cửa tĩnh tư mấy ngày rồi. Viện trưởng trầm giọng nói, tất cả mọi người đều đại khí không dám thở gấp. Hồng Thiên Tinh đang muốn nói chuyện, từ bên ngoài truyền đến một hồi kinh hô, Nô Đại Thông khiêu chiến Dương Nhất Tiếu chiến đấu muốn bắt đầu. Chương 52, trang bức tổ hai người. Học viện vì để cho học sinh cố gắng tu luyện, mỗi tháng ngọn nguồn đều cử hành một lần thi đấu, bài xuất thứ tự, dùng cái này đến kích thích học sinh. Vì thế, học viện chuyên môn mở một khối cực lớn đấu trường, nơi này có rất nhiều lôi đài, đều là chuyên môn vì trận đấu kiến thiết. Nô Đại Thông nhìn xem toàn thân tựa như thép tinh đúc thành lôi đài, vô vô Trương Tiểu Thảo bả vai nói, Tiểu Thảo, chúng ta thương lượng chuyện này ha ha, lần này tiểu do ta lên trước à, như thế nào đây? Dù sao ta tu vi so ngươi thấp, thất bại chỉ còn ngươi thôi. Trương Tiểu Thảo cương lấy cổ, gắt gao chầm chầm vào Nô Đại Thông, lại để cho Nô Đại Thông có chút sợ hãi, cuối cùng mắng, tê liệt, ta sợ cái gì, tốt rồi, quyết định vậy nha, ta lên trước. Nói xong cũng muốn nhảy lên lôi đài. Đi phát hiện căn bản không nhúc nhích được, túi đầu xem xét mới phát hiện, Trương Tiểu Thảo gắt gao giẫm phải chân của hắn. Cha mẹ nó, đau chết lao tử rồi, đau chết lao tử. Vừa mới kêu hai tiếng, bóng đen lóe lên, Trương Tiểu Thảo đã xuất hiện tại trên lôi đài. Ta tới trước. Trương Tiểu Thảo vẫn như cũng là tích chữ như vàng, liếc qua Ngô Đại Thông, một bộ người thắng bộ dáng. Trương Tiểu Thảo, người cái vương bắt đản, chúng ta ngày hôm qua tiểu thương lượng tốt rồi, ta tới trước, thiệt thòi ta còn đem cái kia khối thịt kho tàu tặng cho ngươi ăn, ta ít con mẹ nó năm mắt bị mù rồi, ngươi lại dám âm ta. Lại vẫn dám giẫm ta đầu ngón chân, mẹ nó, thực đau. Chờ ngươi đánh bại Dương Nhất Tiếu, ta cùng với ngươi quyết đấu, ta cùng với ngươi quyết đấu. Rầm rầm rầm. Lôi đài chung quanh vây xem học sinh trực tiếp ngã sấp xuống một mảnh, còn không có cùng Dương Nhất Tiếu đánh đâu rồi, trước hết nội đấu rồi. Không hổ là Diệp lão sư học sinh, chỉ sợ chỉ có Diệp lão sư mới có thể dạy ra đệ tử như vậy rồi. Ta đi, chẳng những Diệp lão sư là cực phẩm lão sư, dạy dỗ học sinh cũng là cực phẩm à. Ha ha ha. Nếu như ta có đệ tử như vậy, tuyệt bức cũng bị tức chết. Cách đó không xa một cái cự đại nhà lầu tầng cao nhất. Đúng là viện trưởng chỗ cực lớn phòng họp, cách cực lớn cửa sổ vừa vặn có thể đem đây hết thảy chứng kiến, bởi vì cài đặt thu âm phát trận, càng là có thể đem tất cả mọi người thanh âm nghe được nhất thanh nhị sở. Nghe được Ngô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo mà nói, đừng nói học sinh té xỉu một mảnh, tự là các sư phụ cũng tất cả đều một tay che mặt, cảm giác thật sự nhìn không được rồi, mất mặt ta. Mẹ nó, việc lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, Diệp lão sư không hổ là Diệp lão sư, đều sáu cũng bị người hoàn ngực rồi, còn thương lượng nội đấu đấy. Hồng lão sư, ngươi vững tin Diệp lão sư tinh thần bình thường. Cái này hai cái học sinh tinh thần cũng không có việc gì. Mặc viện trưởng nhìn thoáng qua cách đó không xa ghé vào trên mặt bản Hồng Thiên Tinh đạo. Viện trưởng, bọn hắn đều không có việc gì, là ta đầu óc không bình thường, tinh thần có tật xấu. Hồng Thiên Tinh nói xong, các lão sư khác tất cả đều dùng sức nghẹn lấy cười. Mau nhìn, Dương Nhất Tiếu đến rồi, cảm giác trận này lôi đài thi đấu cũng không có gì lo lắng, tự là muốn nhìn một chút Diệp lão sư học sinh có thể không xong tới trình độ nào. Một vị lão sư hô một tiếng, sở hữu lão sư tất cả đều xuyên thấu qua cửa sổ hướng lôi đài nhìn lại. Quả nhiên Dương Nhất Tiếu một thân áo trắng, thân bối trường kiếm, vừa xuất hiện tiểu khiến cho một hồi hoan hô. Đây chính là toàn bộ học viện tổng hợp thực lực sắp xếp thứ hai nhân vật, gần với học viện đệ nhất danh tiền thông thần. Dương Nhất Tiếu đối với bốn phía học sinh ôm quyền, hiển thị rõ tiêu sái phong lưu, nhắm chúng vô số thiếu nữ chịu thét lên. Ta quyết định, ta muốn gả cho Dương học trưởng, vì hắn sinh con. Thiếu nữ thét lên. Cha mẹ nó, tiểu ngươi mập thành như vậy còn gả cho Dương học trưởng, ngươi tại sao không đi chết? Béo sao? Có lẽ Dương học trưởng tiểu ưa thích đầy đặn đây này. Ngươi đây là ghen ghét ta, Dương học trưởng. Ngươi biết ta đang đợi ngươi sao? Cách đó không xa Dương Nhất Tiếu một cái lảo đảo, thiếu chút nữa quỳ. Sáu, ai đem bí mật của mình nói ra? Có thể ngươi sáu vậy cũng không gọi đầy đặn được rồi. Ta đối với nữ nhân có hứng thú, nhưng đối với heo mẹ không có gì hứng thú. Các ngươi xem, Dương học trưởng vừa rồi kích động địa thiếu chút nữa ngã sắp xuống, hắn tuyệt đối yêu thích ta, học trưởng, ta muốn gả cho ngươi. Dương Nhất Tiếu không hề chăng bước, thả người nhảy lên lôi đài, một lần nữa khôi phục tự tin, mà phía dưới sở hữu học sinh cũng đều đình chỉ hoan hô thét lên, chằm chằm vào trên lôi đài hai người. Ngươi là Diệp lão sư học sinh Trương Tiểu Thảo a? Dương Nhất Tiếu cố ý giả bộ như không biết, mỉm cười rất khinh thành bộ dạng. Cha mẹ nó, ngươi đều dẫn người chắn chúng ta ba ngày rồi, còn sáu trang không biết. Da mặt của ngươi cũng quá dày a. Nô Đại Thông cũng không giống như Trương Tiểu Thảo tích chữ như vàng, lập tức chửi ầm lên. Ngoại trừ viện trưởng chờ cực cá biệt người, những người khác toàn bộ cũng biết chuyện này. Lúc này Ngô Đại Thông không mặt mũi không có ra nói ra, ngoài chỗ dự liệu của mọi người, đây là không sợ chính mình bêu xấu à? Trong phòng họp, Mạc viện trưởng bất động thanh sắc nhìn một vòng chung quanh lão sư, rất nhiều người đều không tự giác nhìn về phía viện trưởng, sau đó lảng tránh mất viện trưởng nhìn thẳng. Hừ, ngươi nói bậy bạ gì đó? Các ngươi có tư cách để cho ta chắn các ngươi đi không? Dương Nhất Tiếu mặt không đỏ tim không nhảy đạo. Thao, bái kiến không biết xấu hổ, lại chưa thấy qua ngươi như thế không biết xấu hổ, dám làm không dám chịu, tiểu thảo, đánh hắn, hung hăng đập hắn, một mực đánh đến hắn thừa nhận đã làm sự tình mới thôi. Nô Đại Thông nhảy vung vẩy nằm đấm, đối với Trương Tiểu Thảo đạo. Cha mẹ nó, hai người các ngươi không có lông bệnh a? Chính mình thừa nhận được chắn lấy đánh ba ngày, hiện tại còn dám khiêu chiến, ngươi sáu không mặt mũi không có ra còn nói muốn đánh người ra. Ngươi còn có hay không đầu óc? Sở hữu học sinh tất cả đều xem kẻ đần đồng dạng nhìn về phía Ngô Đại Thông, đều cảm giác Ngô Đại Thông chính là loại trong đầu đều là cơ bắp ngốc Việt Nam, sau đó nhìn về phía Trương Tiểu Thảo, không biết thân là Ngô Đại Thông duy nhất đồng học, có thể hay không xấu hổ. Phải tích. Trương Tiểu Thảo rất nghiêm túc nói ra. Ta kế, thật sự láng lưu tầm lưu mã tầm mã, người dùng bảy phân, Ngô Đại Thông loại này ngốc Việt Nam, làm sao có thể có một cái chỉ số thông minh tương đối cao đồng học. Mẹ nó, ta thật sự bị đánh bại, ai xấu cho tự tin của các ngươi. Còn phải tích. Phải cái đầu mẹ ngươi à? Sở hữu học sinh đều trong cảm giác tâm có mấy vạn chỉ ni mã thần thú sụp đổ đằng mà qua, cảm giác hôm nay tuyệt đối không hưởng công, thêm kiến thức, loại này cực phẩm nhân vật đều có thể nhìn thấy. Ra tay, bại. Trương Tiểu Thảo nhìn xem Dương Nhất Tiếu, nói ba chữ. Cha mẹ nó, hai ta đoá không có mắc lỗi a. Cái này bức trang, vượt xa Dương học trưởng à. Ngươi sáu thực cho là mình là cao thủ. Nói chuyện thiếu tiểu đại biểu thực lực cao, tiểu đại biểu như bức sao. Người phía dưới triệt để sôi trào, không là vì đã đánh nhau. Mà là hoàn toàn bị Ngô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo cái này hai cái trang bức nam cho giấy lên công phẫn, đây là khảo nghiệm tất cả mọi người chỉ số thông minh. Dương Nhất Tiếu chứng kiến người phía dưới tất cả đều ôm bụng cười cười to, nhưng hắn cảm giác mình giống như thành một con khỉ, thân là học viện thứ hai học sinh, cùng hai cái hai bức học sinh dây dưa cái gì. Trực tiếp đả bại đối phương chẳng phải là được rồi. Đã muốn chết, cũng đừng trách ta, xem kiếm. Tất cả mọi người không thấy rõ Dương Nhất Tiếu là như thế nào rút kiếm, sau đó kiếm quang lóe lên, mũi kiếm đã đi tới Trương Tiểu Thảo trước người ba thước. Không đợi Dương Nhất Tiếu trường kiếm đâm trúng, Trương Tiểu Thảo nhẹ nhàng uốn éo, giống như một đầu màu đen bóng dáng, veo một tiếng đi vào Dương Nhất Tiếu bên cạnh. Dương Nhất Tiếu hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay lại biến, lại xuất hiện tại Trương Tiểu Thảo trước mặt, mà Trương Tiểu Thảo như cũ không chút hoang mang, thân thể lóe lên, lại xuất hiện tại Dương Nhất Tiếu bên kia. Một cái gai, một cái trốn, tốc độ thật nhanh, lại để cho người có chút hoa mắt, chung quanh đang xem cuộc chiến học sinh tất cả đều ngừng miệng, gắt gao chằm chằm vào trên đài hai người. Tất cả mọi người trong nội tâm đều bay lên một cái cổ quái ý niệm trong đầu, Dương học trưởng kiếm giống như không được tốt làm sao. Trương Tiểu Thảo loại này cực phẩm đều có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Chương 53, bại. Hai người một cái công kích, một cái tránh né, Dương Nhất Tiếu xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, Trương Tiểu Thảo tránh né cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng Trương Tiểu Thảo vây quanh Dương Nhất Tiếu nhanh chóng xoay tròn, không có người nào có thể thấy rõ hai người thân ảnh. Không phải nói, Diệp lão sư hai cái học sinh rất rác rưởi sao? Nếu như cái này cũng gọi là rác rưởi, chúng ta tên gì? Sở Hưu đang xem cuộc chiến học sinh trong nội tâm đột ngột bay lên một cái kỳ quái ý niệm trong đầu. Mà đang xem cuộc chiến lão sư cũng sớm thu lại xem cuộc vui tâm tình. Trong nội tâm vô cùng rung động nhìn xem đánh nhau hai người, cái này sáu còn là ngay từ đầu tưởng tượng nghiêng về đúng một bên sao? Đây là thế lực ngang nhau hả? Tiểu Thảo, biểu hiện không tệ, ta cũng không cùng ngươi một mình đấu rồi, hảo hảo cùng Dương học trưởng chơi đùa, đừng nóng vội lấy chấm dứt chiến đấu, hừ, lại để cho những rác rưởi kia mắt người nhìn xem, Diệp lão sư học sinh đến tuột cùng là dạng gì? Nô Đại Thông một bộ ta chính là ngu bức, ngươi có thể thế nào nét mặt của ta? Trận đấu còn chưa bắt đầu, Diệp Huyền ba người đã cơm nước xong xuôi, sau đó mang theo Diệp Huyền đi hậu cần chỗ, ban ra các tiến hành thủ tục nhập học. Cùng với cùng nàng ký kết thầy trò hiệp nghị, như vậy mới xem như nàng chính thức học sinh. Đi vào hậu căn chỗ, tiêu chứng kiến bên trong lão sư kỳ quái nhìn xem Diệp Huyền, sau đó thấp giọng nói, ngài là Diệp lão sư à? Nghe nói ngài học sinh cùng Dương Nhất Tiếu đều nhanh đã đánh nhau, ngài như thế nào đều không đi nhìn xem? Chẳng lẽ ngài học sinh không cảm giác thất vọng đau khổ sao? A, loại này trận đấu, lão sư phải đi sao? Diệp Huyền gãi gãi đầu đạo. Phòng giáo vụ lão sư trực tiếp út sấp trên mặt bàn, thống khổ nói, ngài học sinh dù sao cũng là cho ngươi ngài tranh sĩ diện mặt, ngươi ngược lại trốn đi. Ngươi cứ nói đi. Nghe nói Dương Nhất Tiếu lão sư, Tề Khánh Nguyên lão sư đã đi. Diệp Huyền gãi gãi đầu nói, đa tạ nhắc nhở, đúng rồi, ngươi trước giúp ta xử lý cái thủ tục, tiểu cô nương này muốn bái ta làm thầy, ngươi liền thủ tục nhập học cùng thầy cho hiệp nghị một khối giúp ta xử lý đi à nha, ta thật nhanh điểm đi qua. Phòng giáo vụ lão sư nhìn thoáng qua Gia Cát Tiến, nói, danh tự, niên kỷ, tu vi. Gia Cát Tiến, 17 tuổi, đoán tạng cảnh. Gia Cát Tiến tùy ý nói. Phanh. Hậu cần chỗ lão sư đầu trực tiếp nện ở trên mặt bàn, sau đó cười cười xấu hổ nói, đêm qua ngủ không ngon, có chút chán vắng đầu, ta cái này cho người xử lý. Rất nhanh Diệp Huyền cầm trang bị sở hữu thủ tục cái túi, mang theo Khả Nhi hai người ly khai, vừa đi vài bước, lại đi về tới nói, đúng rồi, cái kia, à, lão sư ngài khỏe chứ, ta muốn hỏi hỏi, thi đấu lôi đài tại nơi nào ạ? Vừa uống một hớp an ủi hậu cần lão sư, trực tiếp phun ra, liên tục ho khan, hồi lâu mới nói, khục khục khục, tốt rồi,
dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì rồi, ta cũng đúng lúc đi qua đang xem cuộc chiến, ta mang bọn ngươi đi.
Đương bốn người tới lúc, Dương Nhất Tiếu cùng Trương Tiểu Thảo đã tiến vào gay cấn. Dương Nhất Tiếu mạnh mà vừa thu lại kiếm, cười lạnh nói, hảo hảo hảo, không nghĩ tới các ngươi vậy mà ẩn giấu thực lực, đáng tiếc, ngươi như cũ hội thua ở trên tay của ta, thập tự tinh kiếm, đi xuống cho ta a.
Dương Nhất Tiếu kiếm trong tay kịch liệt lay động, hóa thành nguyên một đám thập tự kiếm hoa, sau đó sở hữu thập tự kiếm hoa hóa thành một cái lưới lớn cháo hướng Trương Tiểu Thảo. Trương Tiểu Thảo như cũ không chút hoang mang, hai chân dựa theo huyền diệu quỹ tích bước ra, vèo một tiếng thoát ra thập tự tinh kiếm bao phủ.
Phanh!
Trương Tiểu Thảo rốt cục không hề cùng Dương Nhất Tiếu chơi trốn miêu miêu, một trường khắc ở Dương Nhất Tiếu phía sau lưng, chỉ đánh chính là Dương Nhất Tiếu một cái cầu găm thức, phốc ngã xuống đất.
Làm sao có thể?
Đây chính là Vu lão sư tuyệt kỹ thành danh, thập tự tinh kiếm pháp, Trương Tiểu Thảo làm sao có thể lẫn mất hay? Trên bệ đá một vị hơn 40 tuổi lão sư kinh hô một tiếng. Tại đám người mặt khác một phương có một mảnh bệ đá, là trường học lão sư đang xem cuộc chiến địa phương, lúc này tại đây thưa thớt ngồi một ít người, đúng là không có đi phòng họp lão sư, trong đó còn có một vị dáng người cao ngất, khí tức nội liễm người trẻ tuổi, xem ra cũng không quá đáng 20 tuổi. Cười cười cũng quá không cẩn thận à, Vu lão sư như thế chỉ điểm hắn, như thế nào liền một cái rác rưởi học sinh đều không đối phó được. Người trẻ tuổi trong mắt hiện lên một tia khinh thường.
Thông thần, không phải tất cả mọi người như ngươi, mặc kệ cái gì vũ khí, chỉ cần luyện hơn mấy lượt, có thể hiểu rõ.
Trung niên lão sư cười khổ một tiếng đạo.
Tề lão sư, là ta nói lỡ rồi, xin hãy tha lỗi.
Bị gọi thông thần học sinh vội vàng xin lỗi.
Hai người này đúng là Dương Nhất Tiếu lão sư Tề Khánh Nguyên cùng học viện tổng hợp thực lực đệ nhất học sinh tiền thông thần.
Lão sư không cần phải lo lắng, Dương Nhất Tiếu còn có át chủ bài, hắn từng đã thu phục được một chỉ một cấp đỉnh phong thú sủng, chỉ sợ ngài cũng không biết ta.
Chỉ cần triệu hoán đến thú sủng, tự là Diệp Huyền đến rồi, cũng chỉ có thể bại trận.
Tiền thông thần sắc mặt bình tĩnh nói.
Cái gì?
Dương Nhất Tiếu tiểu tử này còn giấu giếm ta.
Lần này thi đấu đã xong, không phải phải hảo hảo giáo huấn một phen không thể, ha ha ha.
Tề Khánh Nguyên cười ha hả nói, ở đâu có một tia tức giận bộ dáng, trong mắt tất cả đều là tự hào.
Ta đến rồi, như thế nào cái chỉ có thể bại trận pháp?
Tề Khánh Nguyên giọng điệu cứng rắn rơi, một thanh âm ở một bên vang lên.
Diệp Huyền lão sư,
ngài cũng tới, ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngài đừng tới đâu.
Tề Khánh Nguyên vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đạo.
Học sinh của ta cho ta tranh sĩ diện mặt, sao có thể không đến đâu?
Ta đến xem, đánh tới trình độ nào?
Diệp Huyền nhìn thoáng qua lôi đài, lập tức có chút bất mãn nói, cái này Trương Tiểu Thảo chuyện gì xảy ra? Như vậy khó chịu một người, cũng chăng bức.
Luôn tại trên lôi đài khỉ làm xiếc có ý tứ sao?
Cha mẹ nó, ngươi nói cái gì đó?
Khỉ làm xiếc?
Ngươi có ý tứ gì?
Tề Khánh Nguyên cùng Tiền Thông Thần tất cả đều trợn mắt nhìn về phía Diệp Huyền, cùng Diệp Huyền một khối đến hậu cần lão sư, trực tiếp lăn xuống bậc thang, sau đó giả chết, hắn cũng không muốn nhúng tay loại sự tình này, bằng không thì cuối cùng tuyệt đối rơi không được tốt.
A, nói sai rồi, nói sai rồi, thật có lỗi ha.
Diệp Huyền vội vàng xin lỗi, sau đó đối với là ngoài mấy trượng lôi đài hô, Tiểu Thảo, ngươi chậm rãi chơi, Tề lão sư nói, khỉ làm xiếc đừng có đùa nhanh như vậy, chậm rãi đùa nghịch.
Đây là đâu cái như bức nhân vật, lại dám như thế nói,
sẽ không sợ Tề lão sư cùng hắn dốc sức liều mạng.
Nghe hắn mà nói, hẳn là Diệp lão sư a.
Quả nhiên là tâm đại lão sư, cực phẩm lão sư, lại dám như thế nói.
Lão sư đến rồi.
Nô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo đồng thời sững sờ, quay đầu nhìn về phía lôi đài.
Cơ hội tốt.
Dương Nhất Tiếu bây giờ là trong cơn giận dữ, chứng kiến cơ hội tốt như vậy, nơi nào sẽ buông tha, lập tức một kiếm đâm tới.
Vèo.
Phanh.
Trương Tiểu Thảo tuy nhiên ngây người, nhưng vẫn cựu chú ý Dương Nhất Tiếu, nhưng dù sao phân thần rồi, tuy nhiên tránh thoát một kiếm, lại bị đánh một trường.
Tiểu tử này còn là không thành thục, ngươi nói ngươi, đánh nhau đâu rồi, sao có thể phân thần đâu?
Diệp Huyền có chút bất mãn đạo.
Phân thần con em ngươi à?
Còn không phải ngươi hô, còn sáu trách người khác.
Trên quán ngươi loại này lão sư, cũng là đã đủ rồi, sở hữu lão sư toàn bộ đều nhìn về Diệp Huyền.
Bại.
Trương Tiểu Thảo thổ lộ một chữ, sau đó thân hình biến ảo, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, không đợi Dương Nhất Tiếu kịp phản ứng, đã bị đánh hơn 10 trường, cuối cùng lăn đến lôi đài bên cạnh.
Bại.
Trương Tiểu Thảo không có đuổi theo mau, mà là nhìn xem bị đánh đích rất thảm Dương Nhất Tiếu.
Bại.
Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng?
Ha ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi, Tật Phong Lang, đi ra cho ta a.
Dương Nhất Tiếu hét lớn một tiếng.
Một đạo tàn ảnh theo đám người bên ngoài nhanh chóng chạy tới, sau đó rơi xuống trên lôi đài.
Một cấp đỉnh phong man thú.
Tật Phong Lang.
Cái này Trương Tiểu Thảo chết chắc rồi.
Tất cả mọi người đều rung động nhìn xem vừa mới xuất hiện Tật Phong Lang.
Chương 54, khiêu chiến thầy của ta.
Đánh bại ta trước.
Một cấp man thú, thế nhưng mà tương đương với nhân loại hoán huyết cảnh cao thủ.
Mà Dương Nhất Tiếu bất quá là tẩy tủy cảnh đỉnh phong, tuy nhiên khoảng cách hoán huyết cảnh rất gần, nhưng lại thiên xoa địa viễn, huống chi cái này chỉ Tật Phong Lang còn là một cấp đỉnh phong man thú, tương đương với hoán huyết cảnh đỉnh phong nhân loại cường giả, đừng nói là Dương Nhất Tiếu, tựu là nhân loại trong hoán huyết cảnh đỉnh phong cao thủ cũng không phải hắn đối thủ.
Có lẽ chỉ có Diệp Huyền loại này quái thai mới có thể dùng tẩy tủy cảnh đỉnh phong ngạnh kháng nhị cấp man thú a, cái này không chỉ có bởi vì Diệp Huyền tu luyện toàn năng thần công, còn có toàn năng hệ thống, có thể xem thấu hết thảy sơ hở. Nhưng Dương Nhất Tiếu sẽ không có làm như vậy tệ khí, hắn lại đã thu phục được một chỉ một cấp đỉnh phong man thú, không thể không nói người này là một thiên tài nhân vật.
Lần này Trương Tiểu Thảo muốn thất bại, đây chính là một cấp đỉnh phong man thú,
tùy thời cũng có thể đột phá thành nhị cấp man thú. Tất cả mọi người cho rằng Dương Nhất Tiếu thua không nghi ngờ, có thể chuyển hướng cũng quá nhanh rồi. Không chỉ nói là hắn, tựu là sở hữu lao sư, kể cả viện trưởng, không ai cho rằng Trương Tiểu Thảo có thể thắng. Ngươi nhận thua đi, ta có thể cho ngươi ly khai lôi đài, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Dương Nhất Tiếu suốt quần áo, một lần nữa khôi phục tự tin. Đừng nói là tại Đồ Man học viện phân viện, tựu là ba đại học viện tổng viện, lại có ai có thể có hắn loại này cơ duyên, tẩy tủy cảnh đỉnh phong thu phục một chỉ một cấp đỉnh phong man thú. Bại. Trương Tiểu Thảo vẫn như cũng là một chữ. Hết thảy mọi người tất cả đều cười ngất, có lầm hay không, người ta thế nhưng mà có một chỉ một cấp man thú tật phong lang, ngươi một cái tẩy tủy cảnh trung kỳ nhân loại còn làm cho nhân gia nhận thua. Ngươi có bị bệnh không? Nhanh lên nhận thua đi. Dù cho ngươi nhận thua, cũng không có ai dám nói ngươi cái gì. Ngươi đã chứng minh thực lực của ngươi. Có người đối với Trương Tiểu Thảo hô to. Đúng vậy à, chỉ bằng vào cá nhân thực lực, ngươi tuyệt không thua kém Dương học trưởng, đủ để cho ngươi tại học viện hoành hành rồi, ngươi lại không nhận thua, tật phong lang đem ngươi đánh cho tàn phế, hối hận cũng đã chậm. Tất cả mọi người đều vì Trương Tiểu Thảo sốt ruột, cảm giác Diệp Huyền dạy dỗ học sinh chỉ số thông minh xác thực có vấn đề, bởi vì bọn họ phát hiện Ngô Đại Thông đang tại gặm một cái đùi gà, căn bản nhìn cũng không nhìn Trương Tiểu Thảo. Mà thầy của bọn hắn tuyệt hơn, đã ngủ rồi, còn đập vào khó khẻ. Nóa, thật đúng là cực phẩm phối hợp, toàn bộ Sơn Hà Quốc đều là ngàn năm không thấy cực phẩm phối hợp. Nhìn xem Diệp Huyền cùng hắn hai cái học sinh, tất cả mọi người lại toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Bại. Trương Tiểu Thảo nhìn xem hăng hái Dương Nhất Tiếu, vẫn như cũng là một chữ. Cha mẹ nó, có lầm hay không, hiện tại cũng cái gì thế cục. Chính ở chỗ này trang bức. Điều này chẳng lẽ tiểu là trang bức không cực hạn sao? Ta xem là chết đều muốn trang, tìm đường chết ta. Tất cả mọi người không biết Trương Tiểu Thảo nơi nào đến tự tin, đều đã đến loại tình huống này rồi, còn sáu trang bức lợi nhuận thét to. Dương Nhất Tiếu ngửa mặt lên trời một hồi cười to, ha ha ha, để cho ta thừa nhận thất bại. Đầu óc ngươi không có bệnh a? Hiện ở loại tình huống này, ngươi chẳng lẽ còn nhận không rõ tình thế? Ta xem còn là ngươi nhận thua đi. Bằng không thì ta cũng sẽ không khách khí. Trương Tiểu Thảo trên mặt hiện lên một tia thương cảm, đón lấy lộ ra một tia giễu cợt. Ngươi lại dám chào phúng ta? Hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Dương Nhất Tiếu chứng kiến Trương Tiểu Thảo biểu lộ, lập tức trong cơn giận dữ, hắn vốn định hôm nay ra một làm náo động, vì khiêu chiến Diệp Huyền làm chuẩn bị, ai biết một đường không thuận, thậm chí có thể nói mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Cuối cùng lộ ra át chủ bài tật phong lang, lại như cũng không cách nào làm cho đối phương tự động nhận thua, hắn muốn nổi giận rồi. Tiểu Phong, lên cho ta, hảo hảo mời đến ta vị bạn học này. Dương Nhất Tiếu hiện lên một tia khinh thường, tật phong lang gầm nhẹ một tiếng, muốn đánh về phía Trương Tiểu Thảo. Chi chi chi. Tật phong lang còn không có động, một hồi chi 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 quái gọi truyền đến, sau đó ngân quang lóe lên. Trên lôi đài thêm một con so tật phong lang lớn hơn một vòng man thú, toàn thân ngân sắc lân phiến, lóe ra hàn quang. Cái gì? Ta không nhìn lầm a? Dĩ nhiên là nhị cấp man thú. Ở đâu ra nhị cấp man thú? Chẳng lẽ là Trương Tiểu Thảo thú sủng? Không thể nào đâu. Hắn mới đến học viện bao lâu thời gian? Hơn nữa tất cả đều bị chắn trong phòng học bị đánh rồi, ở đâu có thời gian thu phục thú sủng? Trọng điểm là, đây là một chỉ nhị cấp man thú. Chứng kiến xuyên sơn giáp, tật phong lang lập tức phát ra một hồi ô ô gầm nhẹ, kẹp lấy cái đuôi trốn ở lôi đài một góc, cái này là man thú ở giữa quy tắc. Cấp bậc thấp man thú đụng phải đẳng cấp cao, tự nhiên thần phục, dù cho Dương Nhất Tiếu cường tự lại để cho Tật Phong Lang công kích, cũng chỉ sẽ bị đánh chết. Dương Nhất Tiếu hiện tại tâm muốn chết đều đã có, vốn định cuối cùng trang bức một thành, ai ngờ trang bức không thành, thực thành bức. Bại. Trương Tiểu Thảo cũng không có lại để cho xuyên sơn giáp công kích, vẫn như cũng là một chữ. Ta nhận thua. Dương Nhất Tiếu tựa như đã chút giận bóng ra, cả người tinh khí thần cũng không có, tựa như cái xác không hồn bình thường, máy móc đi ra ngoài. Tất cả mọi người tự động cho hắn tránh ra một con đường. Hoa, Tiểu Thảo, ngươi quá xuất sắc rồi. Ta muốn gả cho ngươi, ta muốn cho ngươi sinh con. Đột nhiên một tiếng sắc nhọn thanh âm vang lên. Ta lật cái đi, ngươi không phải mới vừa nói muốn gả cho Dương Nhất Tiếu, muốn cho hắn sinh con sao? Ta lúc nào nói? Ta mới vừa nói đúng là gả cho Tiểu Thảo, cho hắn sinh con. Quá độ đầy đặn nữ tử không ngừng kinh em thanh thét lên. Tất cả mọi người trực tiếp gục xuống, thật đúng là có như vậy không biết xấu hổ nữ hải. Tiểu Thảo, ta nhìn ngươi tiểu là cố ý, biết rõ tiểu là trang bức tỷ thí, vậy mà cứ đi, hừ, không nghĩ tới ngươi thoạt nhìn khó chịu, nhưng lại một cái điển hình trang bức tiểu vương tử. Nô Đại Thông vung vẩy bắt tay vào làm bên trong đùi gà, càng không ngừng oán trách Trương Tiểu Thảo. Trương Tiểu Thảo đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn vốn là lời nói thiếu, hiện tại bị Nô Đại Thông vừa nói, càng là giải thích không rõ ràng lắm. Chứng kiến Trương Tiểu Thảo quý dạng, Nô Đại Thông vô vào bả vai của đối phương nói, tốt rồi, ta là theo ngươi hay nói giỡn, thật đúng là thật đúng. Cắt, thật không thể giải thích huynh đệ ta ôm ấp tình cảm rồi. Trên khán đài, chứng kiến triệt để mất đi tinh khí thần Dương Nhất Tiếu, Tề Khánh Nguyên sắc mặt một hắc, một câu cũng nói không nên lời. Tiền Thông Thần đồng dạng hai mắt nhíu lại, một đạo tinh quang hiện lên. Hắn biết rõ Tề Khánh Nguyên là không thể hướng Diệp Huyền khiêu chiến, bằng không thì hắn về sau cũng đừng nghĩ tại học viện sống khá giả rồi, nhất định rơi kế tiếp bao che khuyết điểm, ỷ lớn hiếp nhỏ tên tuổi. Ta, Tiền Thông Thần, muốn khiêu chiến ngươi, Diệp lão sư, ngươi có dám ứng chiến? Tiền Thông Thần mạnh mà đứng lên, đối với còn đang ngủ Diệp Huyền hô. Cha mẹ nó, xét đánh. Cái gì cái gì cái gì? Muốn khiêu chiến ta? Diệp Huyền một cái giật mình theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xem Tiền Thông Thần. Ngươi vững tin muốn khiêu chiến ta? Diệp Huyền có chút không xác định nhìn xem Tiền Thông Thần. Muốn khiêu chiến thầy của ta, đánh bại ta trước rồi nói sau. Gia Cát Thiến trực tiếp ngăn tại Diệp Huyền trước người, nàng vừa mới nhìn đến Trương Tiểu Thảo tại trên lôi đài uy phong bộ dáng, kích động toàn thân phát run, hận không thể đem Trương Tiểu Thảo thay cho đến. Tại tông môn thời điểm, nàng một mực tại làm giả bộ như vậy bức ngộng. Ngươi là Diệp Huyền học sinh? Tiền Thông Thần nghi hoặc nhìn Gia Cát Thiến. Đúng vậy, hôm nay vừa tiến hành thủ tục, không tin ngươi hỏi lão sư kia, thân thủ của hắn xử lý. Gia Cát Thiến một chỉ vừa mới tỉnh táo lại hậu cần lão sư. Hậu cần lão sư vội vàng liên tục gật đầu, sau đó sẽ cực kỳ nhanh hướng xa xa chạy tới, sau sớm muộn gì cũng bị kéo đi vào, về sau cũng đừng nghĩ có sống yên ổn cuộc sống. Chương 55, cảnh giới cao nhất. Diệp Huyền có chút im lặng, ta cũng muốn giả bộ cao nhân, được hay không được? Tiến Nhi, ngươi mới theo lão sư không đến một ngày, tự là lão sư che gió che mưa, vi sư rất an ủi, nhưng này là người ta khiêu chiến lão sư, ngươi có thể hay không không muốn như vậy tích cực, làm cho nhân gia nhiều thật mất mặt. Diệp Huyền nói khẽ. Gia Cát Thiến trừng mắt, vì cái gì không được? Trương Tiểu Thảo cũng không vi ngươi ngăn cản một không sao. Ngươi xem hắn nhiều uy phong, ta cũng muốn uy phong một lần, ta một mực đều tại làm như vậy mộng nghi. Phúc! Cảm tình người ta không phải là vì giúp hắn ngăn cản hay, mà là vì uy phong trang bức mới làm như thế. Các ngươi hơi quá đáng, đã như vậy, ta cùng với ngươi khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Tiền Thông Thần trong mắt hiện lên một tia sắc khí, toàn thân khí tức rồi đột nhiên bung ra, hoán huyết cảnh trung kỳ khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ, cường hành khí tức nhắm chúng tất cả mọi người hướng tại đây xem ra. Cha mẹ nó, không hổ là học viện tổng hợp thực lực đệ nhất như bức nhân vật, vậy mà đã đến hoán huyết cảnh trung kỳ. Không phải nói Tiền học trưởng là hoán huyết cảnh sơ kỳ tu vi sao? Lúc nào đột phá hay sao? Lúc này mới bao lâu thời gian? Có 3 tháng sao? Một tháng trước còn giống như là sơ kỳ tu vi đâu rồi, một tháng đã đột phá. Xem ra cô bé này trang bức trang không được, Tiền học trưởng thế nhưng mà hoán huyết cảnh trung kỳ tu vi, nghe nói còn tu luyện lợi hại vũ kỹ, tự là một cấp đỉnh phong man thú cũng không là đối thủ. Nghe nghị luận nhau thành âm, Tiền Thông Thần trên mặt lộ ra một tia tốt sắc. Đây là hắn nhất hưởng thụ một loại cách làm, vạn người sùng bái. Hoán huyết cảnh trung kỳ. Bằng chứng ấy tuổi thì có tu vi như thế, cũng không tệ lắm, chắc không được như vậy có lòng tin. Gia Cát Thiến không có một vẻ bối rối, bình tĩnh bình luận đạo. Người đó là cái gì lời nói? Hoán huyết cảnh trung kỳ tu vi cũng không tệ lắm. Bằng chứng ấy tuổi. Ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Lại dám như thế đánh giá Tiền học trưởng, đợi lát nữa ngươi đã biết rõ Tiền học trưởng lợi hại. Sở Hữu nghe được Gia Cát Thiến mà nói người, tất cả đều một hồi im lặng, khinh bị chi quang bắn về phía Diệp Huyền cùng Gia Cát Thiến. Có cái dạng gì lão sư, sẽ có cái đó dạng học sinh. Ngươi cho rằng hoán huyết cảnh cao thủ là rau cải trắng sao? Cũng không tệ lắm. Ngươi cái gì tu vi? Ra mặt so vừa rồi vị kia hô hào muốn sanh con còn dày hơn. Vâng. Một đạo hùng hậu vô cùng khí tức theo Gia Cát Thiến trên người bạo phát đi ra, hạo hạo đãng đãng, tựa như trường giang đại hà, giống như sóng cả mãnh liệt đại hải, tất cả mọi người cũng cảm giác mình giống như một cái thuyền nhỏ đi thuyền tại khôn cùng trong hải dương, tùy thời cũng có thể bị đập trở mình. Cái này. Đoán tạng cảnh đỉnh phong tu vi. Cho dù là đoán tạng cảnh đỉnh phong, cũng quá hùng hậu a. Nhân loại đoán tạng cảnh cao thủ sao có thể đạt tới trình độ như vậy? Chỉ sợ sẽ là tôi thể cảnh cường giả đều không nhất định là đối thủ của nàng a. Hắn thật là Diệp lão sư học sinh. Ta hôm nay không phải một mực đang nằm mơ a. Cái này sáu còn thế nào so? Còn có thể hay không vui sướng tỉ thí? Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Ta thích cái mẹ đấy, của ta tiểu tâm căn a, cái này một luồng sóng trùng kích, ta đều nhanh được bệnh tim rồi. Tiền Thông Thần sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, cái này sáu còn thế nào so? Hắn đã nhìn ra, cho dù hắn có nhị cấp man thú, cũng không phải đối thủ của người ta. Gia Cát Thiến lúc này khí tức, tự là đụng với đỉnh phong nhị cấp man thú, cũng tuyệt đối có thể hoàn ngược đối phương, cái này sáu còn lại để cho người sống sao? Ngươi, Diệp lão sư, ngươi cũng đã biết rõ trốn ở học sinh sau lưng, ngươi có dám hay không tự mình cùng ta động thủ tỉ thí? Tiền Thông Thần không nhìn thẳng Gia Cát Thiến, gắt gao chằm chằm vào Diệp Huyền. Diệp Huyền cảm giác có chút oan uổng, phiền muốn nói, không phải ta không cùng ngươi so, ngươi xem bọn hắn, tất cả đều chằm chằm vào đâu rồi, thậm chí nghĩ đem ta cho ân ở dưới mặt, không cho động. Ngươi chỉ có thể đánh trước bại bọn hắn, lại tới khiêu chiến ta rồi, nếu như không có việc gì, ta tiểu đi trước rồi, còn phải đi học đâu rồi, đi nha. Diệp Huyền hô vài tiếng, mang theo hai cái mỹ nữ tiêu sái rời đi quan chiến đài, tất cả mọi người vẻ mặt hâm mộ ghen ghét hận nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng. Ngoài đó, ta nếu có đệ tử như vậy, cũng có thể tại học viện đi ngang, cũng có thể trang bước bay lên trời, đáng tiếc, ta không có. Diệp lão sư không dám ứng chiến, xem ra hắn thực lực bản thân thực không được tốt lắm. Không thể nào, học sinh của hắn đều có thể có thực lực như vậy. Hắn làm sao có thể chênh lệch đúng không? Hẳn là thâm tàng bất lộ, không muốn làm náo động a. Cha mẹ nó, ngươi hội sẽ không nói chuyện, cái này còn gọi không muốn làm náo động. Cái gì kia gọi làm náo động? Cả ngón tay đầu đều không nhúc nhích, một mực tại đâu đó ngủ, sẽ đem Sở Hữu khiêu chiến cho chắn bên ngoài, còn thắng được xinh đẹp như vậy, đây mới là trang bức cảnh giới cao nhất. Đúng vậy, trang bức cảnh giới cao nhất, trang bức ở vô hình, bất động thanh sắc, đã thiên hạ biết, về sau toàn bộ học viện, chỉ sợ không có không biết Diệp lão sư được rồi. Ta lo lắng, hắn sẽ bị người gõ một côn. Bản thân thực lực mới là căn bản a. Tất cả mọi người đều tại nghị luận Diệp Huyền, nhưng là ai cũng không biết Diệp Huyền chân thật thực lực, không chỉ nói toàn bộ học viện, tựa là cả Lôi Châu đại lục cũng không có ai biết Diệp Huyền thực lực chân thật. K Ca tuy nhiên bất động thanh sắc, cũng đã lưu lại ca truyền thuyết, cái này là trang bức trí cao cảnh giới. Trong phòng họp, Hồng Thiên Tinh cười ha ha, mà ngay cả viện trưởng đều không có nói hắn cái gì. Hồng Thiên Tinh cảm giác những ngày này quá mức bị đè nén, hắn đều nhanh điên rồi. Hôm nay nghe nói tỉ thí chuyện này, viện trưởng lại để cho hắn đến thời điểm, hắn thậm chí muốn xin nghỉ không đến, cuối cùng vẫn là kiên trì đến rồi. Vốn cho là chính mình dù cho không bị ghi chép bất lương, về sau cũng là sư đồ ảm đạm, nhưng ai sau có thể nghĩ đến, Diệp Huyền tiểu tử này vậy mà cho hắn một kinh hỉ. Quá sáu kinh hỉ rồi, hắn đều cười ra nước mắt rồi. Ha ha ha, ta bất quá là không muốn nói ra tình hình thực tế mà thôi, đây chính là ta để cử người, viện trưởng, ta còn có lớp, đi trước. Hồng Thiên Tinh phiền muộn chi khí quét qua quét sạch, hãnh diện đi ra ngoài. Bây giờ còn có bất mãn Diệp lão sư đấy sao? Có chuyện gì ở trước mặt nói ra, ta cũng không muốn tại ta đương viện trưởng trong cuộc sống ra một ít yêu thiêu thân, vạn nhất truyền đi, còn không bị người cười đến rụng răng. Mạc Tu Võ lạnh lùng nhìn xem chung quanh lão sư. Vu lão sư toàn thân một cái run rẩy, hắn ỉ vào Tư Lịch lão, lại từ xem thường lấy Mạc Vấn Tiên lớn lên, cảm giác cùng Mạc Tu Võ quan hệ rất thiết, cậy ra lên mặt, nhưng thực đem sự tình náo lớn hơn, Mạc Tu Võ cũng mặc kệ có phải hay không quan hệ mật thiết, tuyệt bích bắt nó đẩy ra đường tấm mục. Chuyện lần này cũng có hắn trợ giúp, nhưng bây giờ nháo cái đầy bụi đất, tuy nhiên trong nội tâm tức giận phi thường, lại cũng không thể tránh được. Những người khác còn có ý kiến gì không? Nếu như không có lời gì nói, về sau muốn nhúng tay vào tốt chính mình, quản đệ tử tốt, thân là lão sư, muốn có sư đức bại hoại, phải có tự mình hiểu lấy, không muốn tổng cho là mình là lão nhân, dựa vào tư lịch, cậy ra lên mặt, hừ. Mạc Tu Võ nói xong, hất lên ống tay áo, đã đi ra hội nghị đại sảnh. Tất cả mọi người đều nhìn thoáng qua Vu lão sư, bởi vì tất cả mọi người biết rõ, lần này ở sau lưng trợ giúp người chính là hắn. Ta Vu Hữu Đức vậy mà rơi xuống loại này hoàn cảnh, ta không cam lòng à, nhất định phải làm cho tiểu tử kia trả giá thật nhiều, dù là bị thu về và hủy lao sư tư cách, ta cũng sẽ không tiếc. Đợi đến lúc tất cả mọi người sau khi rời đi, mặt mo lập tức hắc như đáy nổi. Vu Hữu Đức âm thầm thể, oán hận nhìn xem Diệp Huyền chỗ ở. Chương 56, hỏi tội. Tỷ thí cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian, trở lại phòng học, còn chưa tới giữa trưa, Diệp Huyền lười biếng làm được trên mặt ghế, ba cái học sinh, một cái thị nữ trong phòng học tu luyện. Diệp Huyền cảm giác cái này cuộc sống gia đình tạm ổn cũng không tệ lắm, rất nhàn nhã, so kiếp trước ngàn vạn phú ông còn muốn hưởng thụ. Lão sư, ngươi chừng nào thì cũng cho ta chảo một chỉ man thú đương thú sủng. Gia Cát Thiến ở đâu có tâm tư tu luyện, trong nội tâm chỉ muốn Trương Tiểu Thảo dùng nhị cấp man thú trang bức phong cách sự tình rồi, hiện tại đầy trong đầu đều là thú sủng sự tình. Ai, ta nói Tiểu Yến a, man thú bất quá là vật ngoài thân, thực lực bản thân mới là căn bản. Ngươi nhìn ngươi, bản thân thực lực mạnh mẽ như thế, Tiền Thông Thần mặc dù có một chỉ nhị cấp man thú, cũng không dám khiêu chiến ngươi, đây mới thực sự là trang bức. À, không không, là cao nhân phong phạm đâu rồi. Hơn nữa, thiên phú của ngươi không phải thuần thú, mà là luyện đan. Ta nhìn ngươi còn là học tập luyện đan a. Diệp Huyền hướng dẫn từng bước, vẫy vẫy dạy bảo. Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải cho ta chảo một chỉ thú sủng. Ngươi thế nhưng mà đã đáp ứng của ta, ta đã có man thú mới cân nhắc học tập luyện đan. Gia Cát Thiến tiểu thư tính tình đi lên, không quan tâm, thiếu chút nữa đem Diệp Huyền từ trên ghế sáng ngời xuống. Ngưng ngưng ngưng, lại sáng ngời ta tự tản. Ta đáp ứng ngươi, gần đây đã giúp ngươi tìm một chỉ. Đúng rồi, ta trước giúp ngươi tìm một ít luyện đan sách vở. Ngươi xem trước một chút, tuyệt đối xem xét tự nghiện, thiên phú của ngươi là luyện đan, phải tin tưởng lão sư. Diệp Huyền vô Gia Cát Thiến đầu. Thế nhưng mà hình tượng này thấy thế nào đều có chút không cân đối, bốn người khác không có một cái nào so Diệp Huyền tiểu nhân, mà ngay cả nhỏ nhất Gia Cát Thiến cũng đã 17 tuổi, mà hắn mới vừa vặn 16 tuổi, một cái 16 tuổi tiểu thí hài giáo hơn mấy cái 17-18 gần 20 thanh niên, hình ảnh quá không khỏe rồi. Vu Hữu Đức ngồi trong sân trên mặt ghế đá, nhìn xem quỷ gối trước mặt Dương Nhất Tiếu, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Ai, kỳ thật cũng không thể trách ngươi. Chúng ta đều đánh giá thấp Diệp Huyền tiểu tử kia, không nghĩ tới hắn nhận lấy hai cái học sinh vậy mà che giấu như thế chi sâu, là ta chủ quan rồi. Vu Hữu Đức uống một ngụm trà, thở dài một tiếng. Là học sinh phụ lão sư kỳ vọng, kính xin lão sư tha thứ. Dương Nhất Tiếu mặt lộ vẻ dữ tợn, hai mắt bắn ra vô cùng cừu hận. Được rồi, về sau không muốn để việc này rồi, ngươi cũng đừng cho chuyện này mê tâm trí, cố gắng tu luyện, dùng tiền tư của ngươi, tuyệt không phải vật trong ao. Vu Hữu Đức đạo. Dương Nhất Tiếu ngẩn người nói, Vu lão sư, cứ như vậy được rồi. Quá tiện nghi Diệp Huyền tiểu tử kia đi à nha. Ta nghe nói nếu có người muốn khảo thi lão sư, nhưng là danh ngạch đã đủ dưới tình huống, có thể khiêu chiến hiện hữu lão sư, mà bất luận kẻ nào cũng không thể can thiệp. Ta từng nghe nói, Vu lão sư ngài cháu trai tại kiếm thật sự là đoán tạng cảnh cao thủ, cũng muốn đương một gã lão sư, thủ đô tổng viện cạnh tranh kịch liệt, nhưng là chúng ta học viện lại muốn bình thản nhiều lắm. Nếu như Vu thiếu gia có thể tới chúng ta phân viện khiêu chiến tranh đoạt lão sư tư cách, định có thể thành công. Vu Hữu Đức nghe xong cũng có chút tức giận, hắn cũng không muốn đem cháu của mình cũng dụ dỗ, nhưng nghe phía sau lại lộ vẻ do dự. Không tệ, học viện là có loại này quy định, chỉ cần tâm tính phẩm chất vượt qua kiểm tra, tăng thêm có người giới thiệu, chỉ cần ngươi có thể nhảy chiến thắng qua trường học là bất luận cái gì lão sư, có thể thế thân hắn trở thành học viện lão sư, thủ đô tổng viện nhân tài xuất hiện lớp lớp, phi thường khó có thể khiêu chiến thành công, nhưng là phân viện bất đồng, so sánh xa xôi, người bình thường không muốn tới, nhưng đây cũng là một đầu đường tắt, dùng của hắn nhân mạch, chỉ muốn trở thành chính thức lão sư, rất nhanh là có thể đem tại kiếm thực điều đến tổng viện. Ta lo lắng a, ngươi về trước đi, cố gắng tu luyện, không nên bị phẫn nộ che mắt hai mắt. Vu Hữu Đức lời nói thâm thiế đạo. Dương Nhất Tiếu lộ ra một tia thực hiện được âm hiểm cười, túi đầu rời khỏi sân nhỏ. Viễn Sơn Trấn, hôm nay tới một vị Diệp Huyền người quen, nếu như hắn ở chỗ này nhất định nhận thức, đúng là Lưu Vân Tông trưởng lão Trần Siêu Anh. Trần Siêu Anh tùy ý mà đi, rất nhanh đi vào Chu Phúc phủ đệ trước cửa, đối với đại môn hô, lại để cho Chu Hồng Thiên đi ra gặp ta. Chu Hồng Thiên, đây không phải là lão gia phụ thân sao? Lão nhân này là? Hộ vệ thoáng một suy tư, cũng cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, vội vàng nói kính xin lão nhân ra chờ một chốc, ta cái này đi cho chúng ta biết lão gia. Rất nhanh, Chu Phúc vội vã đi theo hộ vệ đi vào ngoài cửa, xem đi ra bên ngoài lão giả, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sư tổ, mời làm đồ tôn làm chủ. Cái gì? Sư tổ? Đồ tôn? Cái gì cái tình huống? Ta còn là theo chân dập đầu a. Hộ vệ không rõ ràng lắm tình huống, chứng kiến nhà mình lao ra đều quỳ xuống rồi, cũng đi theo quỳ xuống dập đầu. Ngươi là Hồng Thiên nhi tử? Hồng Thiên như thế nào không đi ra nên đón lão phu? Chẳng lẽ trở thành trưởng trấn, tiểu không bỏ nổi ra mặt quỳ lạy lão phu? Trần Siêu Anh đạo: "Sư tổ, phụ thân hắn đã chết, rốt cuộc không cách nào hầu hạ ngài lão nhân ra." Chu Phúc một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc ròng nói: "Người nào to gan như vậy, lại dám giết hại ta đồ nhi? Đi, người dẫn ta đi tìm hắn, xem lão phu như thế nào thu thập hắn." Trần Siêu Anh mặt mo lập tức đỏ lên, hắn vốn là muốn tại trong tông môn nhiều nghỉ ngơi vài ngày, lại thu được hắn một cái ký danh đệ tử ngọc bài đưa tin, nói có chuyện trọng yếu muốn nhờ, liền vội vã chạy đến. Ai biết thứ nhất là nghe nói ký danh đệ tử bị người giết, dù nói thế nào, Chu Hồng Thiên cũng là hắn Trần Siêu Anh đệ tử, cũng là Lưu Vân Tông ngoại môn đệ tử, người nào là gan lớn như vậy, lại dám giết hại Lưu Vân Tông ngoại môn đệ tử? Không muốn sống chăng còn là chán sống lại ra. Chu Phúc nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng lại để cho người bị xe ngựa, sau đó tự mình lái xe ngựa, hướng Đồ Man học viện tiến đến. Trên đường đi, Trần Siêu Anh cũng không vấn đề đến tuột cùng là ai giết Chu Hồng Thiên, tại hắn nghĩ đến, tựu là Sơn Hà Quốc ba đại học viện tổng viện lão sư, cũng muốn hướng hắn xin lỗi, huống chi là phân viện loại địa phương nhỏ này. Cho nên, sát hại Chu Hồng Thiên hung thủ, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Rất nhanh, hai người liền đi tới Đồ Man học viện 10 dặm khảo nghiệm bên ngoài, Chu Phúc gõ một cái trên tấm bia đá một cái nút, rất nhanh một chỉ man thú ra hiện tại bọn hắn trước mặt, đối với của bọn hắn gầm nhẹ một tiếng, liền dẫn đầu hướng Đồ Man học viện chạy tới. Chu Phúc thúc giục xe ngựa, vội vàng đi theo. Đây là khách tới thăm tiến vào Đồ Man học viện phương thức, chỉ cần đạt được cho phép, tiểu hội an toàn thông qua, người bình thường căn bản không biết. Diệp Huyền thật sự chịu không được ra cắt tiến lại nhải, cuối cùng nhất đáp ứng cùng hắn đi Đồ Man Sơn thu phục một chỉ thú sủng, khiến người khác hảo hảo tu luyện, hắn liền dẫn ra cắt tiến trực tiếp đi Đồ Man Sơn. Lúc này, Diệp Huyền bọn hắn 4 chỉ thú sủng tất cả đều bị an bài tại hắn ở lại trong tiểu viện, hắn không muốn làm cho người khác biết rõ hắn có thú sủng sự tình. Tục ngữ nói rất đúng, súng bắn chim đầu đàn, xuất đầu cái rui chân nát, thấp điều mới là vương đạo. Lô Đại Thông ba người trong phòng học cố gắng tu luyện. Đặc biệt là thi đấu đắc thắng, càng đã kích thích bọn hắn tu luyện dục vọng, động lực 10 phần, cố gắng luyện tập vũ kỹ. Viện trưởng văn phòng. Mạc viện trưởng, ta hy vọng các ngươi cho ta một cái công đạo, đồ đệ của ta Chu Hồng Thiên bị các ngươi học viện một cái lao sư giết đi, chuyện này không thể cứ như vậy được rồi. Trần Siêu Anh một bộ như bức hò hét bộ dạng, đi vào Đồ Man học viện phân viện loại địa phương nhỏ này, đương nhiên muốn biểu hiện được như bức một điểm, đã đến tổng viện, muốn như bức cũng không có vốn liếng a. Cho nên, tại loại địa phương nhỏ này, muốn khoe khoang thoáng một phát, như bức thoáng một phát, đây mới là cao nhân ứng chuyện nên làm. Chương 57, lại chơi tim đập. Nhìn xem Trần Siêu Anh một bộ như bức hò hét bộ dáng, Mạc Tu Vo cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ cùng sợ hãi, ai xấu không có việc gì sát nhân à? Vấn đề là, giết còn là Lưu Vân Tông người, đây không phải tìm việc sao? Lưu Vân Tông thế nhưng mà cùng Sơn Hà Quốc một cấp bậc thế lực, chỉ cần Đồ Man học viện tại Lưu Vân Tông trong mắt cũng không coi vào đâu. Chúng ta học viện lão sư sát hại ngài đồ đệ Chu Hồng Thiên. Cái nào lão sư? Ta đến hỏi hỏi, gần đây chúng ta học viện lão sư tuyệt đối chưa từng giết người. Mạc Tu Vo có chút kinh sợ đạo. Mạc Tu Võ tuy nhiên cũng là tôi thể cảnh cường giả, nhưng lại tôi thể nhất trọng, mà Trần Siêu Anh thì là tôi thể nhị trọng, trên lệch nhất trọng tiên, tự là cách biệt một trời, không phải do hắn không cẩn thận ứng đối, nếu như Trần Siêu Anh thật sự tức giận đem bọn họ phân viện lên náo gà bay chó chạy, hắn cũng chỉ có thể nhận biết, tổng viện sẽ không bởi vì chuyện này cùng Lưu Vân Tông cãi nhau mà trở mặt. Hừ, chưa từng giết người là ngươi định đoạt đấy sao? Đem sở hữu lão sư đều kêu đến, lại để cho đồ tôn của ta lần lượt nhận một nhận, nếu như không có còn chưa tính, nếu quả thật có, cũng đừng trách ta không khách khí. Ta dù cho đem các ngươi cái này phân viện cho bình rồi, tin tưởng các ngươi tổng viện nhiều lắm là cũng tiểu kháng nghị vài tiếng, lao tử tuyệt sẽ không có bất kỳ sự tình. Trần Siêu Anh một bộ đại gia bộ dáng ngồi ở trên mặt ghế, con mắt đều không mang theo nhìn Mạc Tu Võ liếc. Cái này, các sư phụ hiện tại chính đi học đâu rồi? Hiện tại, Mạc Tu Võ có chút khó xử đạo. Trần Siêu Anh trừng mắt, trên người tản mát ra một cỗ cường hành khí tức, đúng là tôi thể nhị trọng khí tức, như thế nào? Đồ nhi ta mệnh đều không đáng được cho các ngươi trước đỉnh chỉ giảng bài. Ngươi có phải hay không xem thường ta Trần Siêu Anh? Mạc Tu Võ toàn thân run lên, loại này khí tức hắn rất quen thuộc, bởi vì này đúng là hắn cố gắng tiến bộ phương hướng, tôi thể nhị trọng. Trần trưởng lão xin chờ một chút, ta cái này đi đem bọn họ gọi tới, ngài chờ một chốc. Mạc Tu Võ nói xong cũng ra văn phòng, đến đi ra bên ngoài xoa xoa lông mày mồ hôi, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Rất nhanh sở hữu lão sư tất cả đều đi vào viện trưởng văn phòng phía trước quảng trường nhỏ bên trên, xếp thành hai hàng. Trần trưởng lão, đây chính là chúng ta học viện sở hữu lão sư, xin ngài nhận một nhận. Mạc Tu Võ cười theo đạo. Sở hữu lao sư cũng biết đến rồi một vị tôi thể nhị trọng cường giả, nói trong bọn họ có người giết người nọ đồ đệ, muốn tới nhận hung thủ, cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm không có ngọn nguồn, chỉ sợ bị ngộ nhận rồi, vậy cũng thì xui xẻo lớn hơn rồi. Bởi vậy tất cả mọi người là mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó, Chu Phúc Nguyên một đám nhìn sang, căn bản không thấy được Diệp Huyền thân ảnh. Mạc viện trưởng, các ngươi sở hữu lao sư đều đến rồi. Ta xem không đúng không? Chu Phúc đôi mắt nhỏ nhìn về phía Mạc Tu Võ, hắn đã sớm thông qua con của mình biết rõ Diệp Huyền đã thành là lao sư sự tình, thế nhưng mà, tại đây căn bản cũng không có Diệp Huyền tiểu tử kia. Viện trưởng đại nhân, ngài chẳng lẽ muốn bao che tội phạm giết người? Không tiếc đắc tội Lưu Vân Tông trưởng lão. Chu Phúc hừ lạnh một tiếng, Trần Siêu Anh cũng là hai mắt nhíu lại, tôi thể cảnh khí tức quét ngang mà ra, sở hữu lao sư tất cả đều trong nội tâm run lên, thiếu chút nữa dọa phá gan. Đúng vậy a, đây chính là chúng ta học viện sở hữu lao sư, đều đến rồi. Mạc Tu Võ vẻ mặt nghi ngờ nói. Vu Hữu Đức nhãn châu xoay động, lộ ra một tia âm hiểm cười, giả bộ như kinh sợ nói, viện trưởng, Diệp lao sư còn giống như không có tới đấy. Diệp lao sư? A a nha, ta nhớ ra rồi, đúng đúng đúng, Diệp lao sư vừa mới đến chúng ta học viện không bao lâu, ai, ta đều không có nhớ lại hắn nhân vật như thế, ta cái này lại để cho người đi gọi hắn. Mạc Tu Võ lại để cho người nhanh lên đi đem Diệp Huyền gọi tới, hắn lại vẻ mặt sầu lo qua lại đi dạo, tàn bộ, cảm giác sự tình không có vậy đơn giản. Viện trưởng, ta đã thông chi Diệp lao sư rồi, Diệp lao sư nói hắn vừa mới đi một chuyến Đồ Man Sơn, hơi mệt chút, nghĩ tới hội lại đến, người xem thành sao. Đi thông chi Diệp Huyền người có chút tâm thần bất định nhìn xem viện trưởng, hắn bây giờ là ai cũng không dám đắc tội, bởi vì Diệp Huyền học sinh cũng không nên gây a. Tốt, cái gì lao sư như thế như bức. Viện trưởng thỉnh cũng dám không nể tình. Ta xem sát hại Trần trưởng lão đồ đệ đích thị là người này, sư tổ, người xem. Chu Phúc nghe xong Diệp lao sư, đã biết rõ tuyệt đối là Diệp Huyền. Trần Siêu Anh nói, Mạc viện trưởng, chẳng lẽ lại còn muốn cho ta tự mình đi qua tìm hắn? Mạc Tu Vo cũng là vẻ mặt bị khuất, thầm nghĩ, ta ít con mẹ nó năng nguyện ý à, thế nhưng mà tiểu tử này tiểu là không theo như lẽ thường ra bài à. Vừa tới sẽ đem toàn bộ học viện huyên náo gà bay chó chạy, ta đều hận không thể bắt hắn cho từ rồi. Trần trưởng lao chờ một chốc, ta cái này tự mình đi đem Diệp lao sư gọi tới, ngài chờ một chốc. Mạc Tu Vo nói xong cũng đội vã ly khai, thẳng đến Diệp Huyền phòng học. Tốt rồi, hiện tại ngươi cũng có tam cấp man thú thú sủng rồi, có lẽ trầm xuống tâm đến học tập à. Nghe vi sư mà nói, tuyệt đối không sai rồi, đến, đây là một ít luyện đan sách vở, là ta chuyên môn cho ngươi tìm, xem thật kỹ. Diệp Huyền chứng kiến một bên cưỡi cực lớn tật phong lang trên người không ngừng thét lên ra các tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ, người ta căn bản là không nghe thấy lời hắn nói. Mặt khác ba cái học sinh tắc thì giống như xem cuộc vui người xem bình thường, ở một bên hoan hô ủng hộ, ở nơi này là phòng học à? Quả thực thành sân chơi rồi. Khục khục khục, ta nói, các ngươi tôn trọng ta thoáng một phát được không? Ta dù sao là thầy của các ngươi, có thể hay không cho chút mặt mũi? Diệp Huyền có chút im lặng, một tay nâng trán, cảm giác thu cái này mấy một học sinh đều có điểm không đáng tin cậy. Đệ tử ra các tiến bái tạ lão sư, Tiến Nhi từ nay về sau chắc chắn nghe theo lão sư dạy bảo, cố gắng học tập luyện đan, không cho lão sư thất vọng. Ra các tiến thoáng cái theo tật phong lang bên trên nhảy xuống, đi vào Diệp Huyền trước người, hai đầu gối khẽ cong tiểu quỳ xuống. Phúc, khục khục khục. Ta nói các ngươi có thể hay không đừng cho vi sư chơi những tim đập này thứ đồ vật được không? Mới vừa rồi còn đùa cùng điên như vậy, chỉ chớp mắt lại nghiêm túc như vậy chính thức, lão sư theo không kịp ý nghĩ của các ngươi được không? Diệp Huyền xoa xoa bị phun đến trên quần áo nước trà đạo. Đông một cái vật nặng rơi xuống đất thanh âm theo ngoài cửa sổ truyền đến, giống như có người từ trên cao ngã ngã xuống trên mặt đất, Trương Tiểu Thảo vèo một tiếng thoát ra phòng học, nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện người nào, lại nhớ tới phòng học. Cha mẹ nó lau lau. Ta như thế nào biểu đạt tâm tình bây giờ? Nếu để cho tông chủ biết rõ, tông chủ có thể hay không lột của ta ra đâu? Tông chủ muốn ngàn phương thiết trăm mà tính, hống liên tục mang lửa gạt, phát động toàn bộ Lưu Vân Tông đều không có biện pháp thuyết phục thiếu tông chủ, bị tiểu tử này một cái tam cấp man thú thú sủng cho đón mua. Còn cố gắng tu luyện. Vấn đề là thiếu chủ thật đúng là bái tiểu tử này vi sư, người này đúng là theo đuôi mà đến sáu hộ vệ một trong, một mực đang âm thầm bảo hộ ra các tiến. Những ngày này hắn là bị chấn động không nhẹ, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, thật vất vả bình tĩnh trở lại, chính đang suy nghĩ cái gì thời điểm xuất hiện đem thiếu chủ mang về, ai biết đột nhiên thêm một con tam cấp thú sủng, còn là tật phong lang. Không đợi hắn tới kịp cao hứng, thiếu chủ vậy mà dùng quỳ lệ chi lễ thừa nhận tiểu tử này trở thành thầy của nàng. Cái này sáu là chuyện gì ạ? Chứng kiến thiếu chủ hướng một cái tiểu thí hài quỳ xuống gọi lao sư, trực tiếp bị khiếp sợ theo trên cây đến rơi xuống, may mắn chạy trốn nhanh, nếu như bị phát hiện rồi, đừng nói tông chủ, thiếu chủ tại đây sẽ không quả ngon để ăn. Phanh. Phòng học môn trực tiếp bị người đá văng, Diệp Huyền, có phải hay không cần phải lão phu tự mình tới thì ngươi, ngươi mới đi qua à? Mặt mũi ngươi. A. Cứu mạng à? Chương 58, muốn giết ai thì giết. Mặc Tu Võ trong nội tâm cái kia khi à, lại để cho người đi thông chi Diệp Huyền, tiểu tử này lại vẫn không đến, còn cần phải chính mình tự thân xuất mã, đây là lao sư sao? Đây quả thực là thái thượng hoàng. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, đi qua không phải muốn hảo hảo giáo huấn một phen không thể. Đi vào Diệp Huyền cửa phòng học, Mạc Tu Võ cũng nhịn không được nữa tức giận trong lòng, mắng to một tiếng, một cước đá văng phòng học môn, đang chuẩn bị đi vào giáo huấn Diệp Huyền, lại phát hiện trong cửa toát ra một cái đầu sói. Đầu sói? lớn như vậy đầu sói, chẳng lẽ là tam cấp tật phong lang? Mạc Tu Võ vừa nghĩ tới đây, một đạo cường hoành man thú khí tức truyền đến, tuyệt bức thật tam cấp man thú khí tức. Còn không có mắng xong mà nói trực tiếp nuốt vào bụng, tiếng mắng biến thành tiếng cầu cứu, cứu mạng a, cứu mạng a, tam cấp man thú đánh vào học viện rồi, tất cả mọi người trốn ở phòng học, không cho phép đi ra, Trần trưởng lão, nhanh đến, cứu mạng a, tam cấp man thú đánh đã tới. Chứng kiến Diệp Huyền trong phòng học đột nhiên xuất hiện một chỉ chưa bao giờ thấy qua tam cấp tật phong lang, hội nghĩ như thế nào? Bất kể là ai, ý nghĩ đầu tiên tựu là Diệp Huyền chết chắc rồi, bị man thú cho ăn hết. Hội có phản ứng gì? Mẹ nó, còn có thể như thế nào phản ứng? Chạy à? Đương nhiên là trốn chạy để khỏi chết ta. Mạc Tu Võ tiểu là cái này phản ánh, vừa nhìn thấy tam cấp tật phong lang, quay người bỏ chạy, hô Diệp Huyền đi qua. Có bị bệnh không? Mạng nhỏ cũng bị mất, còn hô cái gì hô? Trước bảo trụ mạng nhỏ rồi nói sau. Mạc Tu Võ một bên chạy một bên hô, lại để cho sở hữu học sinh đều đợi trong phòng học, không cho phép đi ra, mà hắn tắc thì dẫn tật phong lang hướng Trần Siêu Anh chạy tới, bởi vì tại hắn xem ra, có thể chế phục tật phong lang cũng chỉ có tôi thể nhị trọng Trần Siêu Anh rồi. Cha mẹ nó, viện trưởng, ngươi đây là làm cái gì phi thảm? Chẳng lẽ Diệp lão sư muốn giết ngươi? Chạy nhanh như vậy làm gì? Chu Phúc vẻ mặt kỳ quái nhìn xem không kịp thở Mạc Tu Võ. Viện trưởng chỉ sau lưng, nuốt nổ nước miếng, Diệp Huyền trong phòng học xuất hiện một chỉ tam cấp tật phong lang, hiện tại chính đuổi theo ta đâu rồi, chỉ có Trần trưởng lão có thể chế phục nó. Phúc! Cha mẹ nó, ngươi tại sao không đi chết? Tam cấp tật phong lang ngươi dẫn ở đây đến, là muốn hại chết bạn trưởng lão a? Ngồi ở ghế nằm bên trên, chính nhàn nhã uống nước trà Trần Siêu Anh há miệng phun tới, mặt mo lập tức trở nên trắng bệch. Tam cấp tật phong lang, đó là cái gì khái niệm? Đừng nói hắn là tôi thể nhị trọng rồi, dù cho đạt đến tôi thể tam trọng cũng không là đối thủ, hắn cả đời này trên cơ bản đều đặt ở trộm mộ bên trên, thực lực thật đúng là không lớn địa, tuy nói là tôi thể nhị trọng, nhưng là hắn một thân lực lượng tuyệt không có 9 vạn cân, có 7 vạn cân cũng đã rất tốt rồi. Tam cấp man thú, đều là thông qua chém giết tấn cấp, cho dù là tam cấp sơ giai man thú, cũng có ít nhất 6 vạn cân sức lực lớn, nếu như là tam cấp trung giai, hắn tiểu là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Thế nhưng mà Mạc Tu Võ lại đem tam cấp tật phong lang cho đưa tới, hắn là trang bước đến rồi, không phải trang tiễn đưa bước đến rồi. Có thể tam cấp tật phong lang thật sự đến rồi, thật muốn công kích hắn, hắn chỉ có thể trang kinh sợ, hắn nhưng làm Mạc viện trưởng hận chết rồi, ngay tiếp theo đem Chu Phúc cũng ghi hận bắt đầu. Đều sáu là các ngươi, mới khiến cho lão tử trang bức biến thành trang kinh sợ. Tại nơi nào đâu? Tật phong lang đâu? Ngươi không phải gạt chúng ta a? Vì che chở tội phạm giết người, ngươi liền loại lý do này đều có thể biên đi ra. Mạc viện trưởng, ngươi cần phải cho sư tổ ta một cái công đạo. Chu Phúc căn bản không tin tưởng Mạc Tu Võ mà nói. Cái này càng thêm phụ trợ Trần Siêu Anh kinh sợ bức dạng. Trần Siêu Anh hận không thể trực tiếp bóp chết Mạc Tu Võ cùng Chu Phúc hai người kia triệt để đem hắn phụ trợ thành kinh sợ ép, mất mặt ta. Ồ, Diệp lão sư đến rồi. Hắn như thế nào nắm tật phong lang đến rồi? Chẳng lẽ? Sở hữu lão sư trong nội tâm đều bay lên một cái kỳ quái nghi cách, chẳng lẽ tật phong lang lúc Diệp lão sư thu sủng? Tiểu tử này rốt cục xuất hiện sao? Có sư tổ tại, nhìn ngươi. Cái gì tình huống? Tiểu tử này như thế nào nắm tật phong lang đến rồi? Thật sự là tam cấp tật phong lang. Chu Phúc hai mắt trợn lên, đều nhanh phi đi ra, thân thể nhoáng một cái. Thiếu chút nữa không có đã hôn mê. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, hắn làm sao có thể thu phục được tam cấp man thú? Xem ra, hẳn là tìm một cái chỗ dựa, hắn là cho người ta khiên sủng vật. Chu Phúc không ngừng mình an ủi. Quả nhiên, Diệp Huyền cầm trong tay dây thừng buộc đến trên lưng, nhanh đi vài bước đi vào viện trưởng bên cạnh, mà Tật Phong Lang cũng hiện ra toàn bộ thân hình, thượng diện ngồi một cái thiếu nữ, có thể xác nhận, Tật Phong Lang không phải Diệp Huyền sủng vật, hẳn là trùng hợp một khối đến, thật sự là sợ bóng sợ gió một hồi. Chu Phúc lòng tự tin lập tức lại trở lại rồi, chỉ vào Diệp Huyền nói, "Sư tổ, tiểu là tiểu tử này giết chết cha ta, chính là hắn, tuyệt không sai được, tiểu là hóa thành cho, ta cũng nhận." Trần Siêu Anh tắc thì nhìn xem tật phong lang trên người thiếu nữ, ngơ ngác sững sờ trong chốc lát, thấy thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này mới giả bộ như không có việc gì đi vào Diệp Huyền trước người, "Tiểu huynh đệ, chính là ngươi giết của ta đồ nhi. Ta và ngươi mặc dù có chút giao tình, nhưng đã thanh toán xong rồi, hiện tại chúng ta tới tính toán ngươi giết đồ nhi ta trường a." Trần Siêu Anh là nhân vật nào, Lưu Vân Tông trưởng lão, làm sao có thể kéo xuống tư thái cùng Diệp Huyền loại nhân vật này kết giao? Dù là hắn đã từng thu phục qua một chỉ tam cấp man thú, nhưng ai biết có phải hay không hắn thu phục hay sao? Có lẽ là mượn người ta. Mà bây giờ hắn cũng có một cái chỗ dựa, nhịn không được lại nhìn liếc xa xa tật phong lang, trong nội tâm lực lượng càng đủ, càng không sợ Diệp Huyền. Lúc ấy Diệp Huyền vì cho hắn loại trừ nguyền rủa chi lực, hắn cũng không thiếu định nọt, bây giờ nghĩ lại còn có chút xấu hổ. A, nguyên lai là Trần trưởng lão, ngươi nói ta giết ngươi đồ đệ, là có ý gì? Diệp Huyền nhướng mày, hắn ẩn ẩn nhớ tới Viễn Sơn trấn sự tình. Chu Hồng Thiên ngươi nhận thức a? Hắn chính là ta đồ đệ. Trần Siêu Anh lạnh nhạt nói, ngươi hôm nay phải cho ta một cái công đạo, bằng không thì ta về sau còn thế nào tại Lưu Vân Tông dừng chân. Hắn nguyên lai là đồ đệ của ngươi, nhưng hắn đáng chết, che chở cặn bã, còn hãm hại ta, ta đương nhiên phải phản kích, chẳng lẽ còn phải đợi chết hay sao? Diệp Huyền cùng Trần Siêu Anh cũng là lợi ích trao đổi, căn bản chưa nói tới cái gì giao tình, việc này đã vạch mặt, vậy thì triệt để xé rách ra. Cho dù là Lưu Vân Tông giết qua đến, cùng lắm thì chạy trốn tự là, thật đúng là có thể đem hắn như thế nào đây? Ha ha ha, tiểu tử, ngươi rất nhu hạ. Sát hại Lưu Vân Tông đệ tử, lại vẫn ngông cuồng như thế. Thằng nào cho mày lá gan? Chẳng lẽ ngươi thực đã cho ta Lưu Vân Tông dễ khi dễ hay sao? Trần Siêu Anh cười lạnh liên tục. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, đã làm nhận không ra người sự tình, muốn làm tốt bị người giết chuẩn bị, chẳng lẽ chỉ cho ngươi giết người khác, không cho phép người khác hoàn thủ sao? Diệp Huyền cười lạnh. Ha ha ha, người khác ta không biết, nhưng đây chính là ta Lưu Vân Tông quy củ, ta có thể sát nhân, người không thể giết ta. Trần Siêu Anh trên người lập tức bắn ra ra vô cùng sát khí, giống như thực chất, tất cả mọi người bị cái này cổ sát khí kinh bệ mật. Trần Siêu Anh, ngươi rất nhu hả? Động một chút lại sát nhân, Lưu Vân Tông cứ như vậy không giảng đạo lý. Lưu Vân Tông thanh danh chính là như vậy bị các ngươi tuyên truyền hay sao? Không đợi Diệp Huyền nói chuyện, một cái hắc y nhân xuất hiện ở phía xa nhà lầu bên trên, sau đó một tung mà xuống, gắt gao chằm chằm vào Trần Siêu Anh. Vân hộ vệ, ngươi như thế nào? Trần Siêu Anh toàn thân run lên, thấy rõ người tới, đã biết rõ sự tình không ổn, hắn tuy nhiên là Lưu Vân Tông trưởng lão, lại cũng chỉ là ngoại môn trưởng lão, tại Lưu Vân Tông cũng không có rất cao địa vị, mà đến người vừa vặn có thể khắc chế hắn, có thể không sợ sao? Chương 59, tập thể mở bức. Trần Siêu Anh trong miệng Vân hộ vệ, thân phận so với hắn cao quý gấp 10 lần, là Lưu Vân Tông tông chủ tự mình chân tuyển ra đến Lưu Vân hai hộ trong vệ đội, 72 vân vệ một trong, tự là nội môn trưởng lão cũng không dám đơn giản trêu chọc bọn hắn. Trần Siêu Anh chẳng quan tâm Diệp Huyền, vội vàng đi vào Vân hộ vệ bên cạnh, cung kính nói: "Bái kiến Vân hộ vệ, ngài làm sao tới tại đây?" Vân hộ vệ hiện tại cũng là da đầu run lên, bọn hắn thiếu tông chủ tính tình, hắn là lại tinh tường bất quá, nếu như hợp tâm ý khá tốt, nếu như không hợp tâm ý, tuy nhiên không bị chết, nhưng tuyệt đối tra tấn ngươi, đau xót thoải mái phải chết. Vân hộ vệ có chút phủi liếc xa xa ngồi ở Tật Phong Lang bên trên thiếu nữ, gặp đối phương không có tức giận, trong nội tâm an tâm một chút, hừ lạnh nói: "Biết có người muốn bại hoại ta Lưu Vân Tông thanh danh, ta đương nhiên muốn sang đây xem như thế nào." "Cái kia bại hoại ta Lưu Vân Tông thanh danh người chính là ngươi?" Trần Siêu Anh hiện tại khóc tâm đều đã có, vốn là chắc bức, thế nhưng mà trước bị tam cấp Tật Phong Lang biến thành kinh sợ bức, hôm nay thật vất vả bày chỉnh ngay ngắn tâm tính, muốn tiếp tục giả vờ bức, lại tới nữa một cái Vân hộ vệ, còn đem lớn như thế một mũ lưỡi chai khấu trừ đến trên đầu của hắn. Xa xa thế nhưng mà có một vị tiểu tổ tông nhìn xem đấy. Trần Siêu Anh vội vàng cười làm lành nói: "Vân hộ vệ nói chỗ nào lời nói? Vị kia ở chỗ này đây, ta nào dám à?" Vân hộ vệ cười lạnh liên tục, nhìn xem Trần Siêu Anh nói: "Không dám. Ta nhìn ngươi rất dám à? Ngươi không phải mới vừa nói chỉ cho phép ngươi sát nhân, không cho phép người giết ngươi sao? Còn biến thành Lưu Vân Tông quy củ. Ta Lưu Vân Tông lúc nào có cái này đầu quy củ? Ta như thế nào không biết? Có phải hay không để cho ta trở về nhìn kỹ một lần một quy?" Trần Siêu Anh sắp khóc rồi, vội vàng nói: "Vân hộ vệ, ta nào dám à? Ta vừa rồi bất quá là nhanh miệng, là miệng ta tiện, ta và miệng, hiện tại tự đi, đã thành à?" Trần Siêu Anh nói xong quạt chính mình mấy bàn tay, sau đó cũng không quay đầu lại muốn đi. Vân hộ vệ tuy nhiên bất mãn Trần Siêu Anh, nhưng đối phương dù sao cũng là Lưu Vân Tông người, ở trước mặt người ngoài cũng không thể huyên náo quá lớn, để cho người khác nhìn chê cười, chứng kiến Trần Siêu Anh lập tức đi, cũng sẽ không lại truy cứu. "Trần trưởng lão, đừng đi vội vã nha, chuyện giữa chúng ta còn chưa nói tinh tường đấy." Chứng kiến Trần Siêu Anh nói đi là đi, Diệp Huyền không làm rồi: "Sáu, đây là cái gì sự tình? Đội chính mình một đại thông, vô bằng ngông, chuyện gì đều không có đã đi. Nào có dễ dàng như vậy sự tình." Trần Siêu Anh thân thể nhoáng một cái, thầm nghĩ: "Cha mẹ nó, thật đúng là không biết tốt xấu, ta đều chủ động không truy cứu chuyện này rồi, ngươi sáu còn ngưu đưa vào. Lần này tiểu là Vân hộ vệ cũng không có chuyện gì để nói a." Trần Siêu Anh quay người nhìn về phía Vân hộ vệ nói: "Vân hộ vệ, ngươi cũng thấy đấy, không phải lão phu không muốn giải việc này, mà là người ta không muốn, người xem." Cái này cái gọi là Vân hộ vệ, Diệp Huyền nhận thức, đúng là bị hắn đã cứu tánh mạng sáu hộ vệ một trong. Chuyện giữa chúng ta, sao có thể lại để cho Vân hộ vệ nhúng tay? Còn là chúng ta lưỡng đến giải quyết ta. Diệp Huyền đạo: "Hai chúng ta đến giải quyết. Ngươi vô tin. Có lẽ ngươi thật sự có thuần thú thiên phú, nhưng là trên việc tu luyện, ngươi có thể không làm được, không chỉ nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi có thể nói đúng, không muốn chờ một lát gọi tới thú sủng." Trần Trường Lao thiếu chút nữa không có bị Diệp Huyền mà nói cho nghẹn chết. "Thôi đi. Đối phó ngươi còn dùng thú sủng sao? Ta một người vậy là đủ rồi." Diệp Huyền đạo: "Dừng tay, lão sư, lần này nên ta lên a. Ngươi không có lấy cớ ngăn cản ta đi à nha?" Gia Cát Tiến vỗ Tật Phong Lang, veo một tiếng đi vào Diệp Huyền trước người, "Một bộ ngươi nếu như không đáp ứng, ta tuyệt không cùng ngươi tính toán hết bộ dạng." "Ta thế, Diệp lão sư học sinh cũng quá yêu nghiệt rồi, cái này càng yêu nghiệt, vậy mà thu một chỉ tam cấp man thú." Sở hữu lão sư tất cả đều tiểu tâm can mẹ dự. Vân hộ vệ trực tiếp thò tay bưng kín lông mày, muốn tâm muốn chết đều đã có, đây là tông môn thiếu tông chủ sao? "Thương Thiên a, đại địa a, tiểu tổ tông lúc nào thành Diệp Huyền tiểu tử này học sinh? Ông trời, không mang theo như vậy chơi người hay sao?" Trần Siêu Anh cảm giác trước mắt một hắc, thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống đất. Trần Siêu Anh sắc mặt bá thoáng một phát tiểu trắng rồi, trắng bệnh, lông mày chảy ra từng hột to như hạt đậu mồ hôi, giống như được bị kinh phong, toàn thân run rẩy không ngừng. "Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới còn có chuyện quan trọng đi làm, tiểu không nhúng tay vào chuyện nơi đây rồi, cáo từ trước hà." Vân hộ vệ mũi chân điểm một cái, coi như một chỉ diều hâu, vèo một tiếng bay đến nóc phòng, đón lấy tiểu biến mất không thấy gì nữa. "Cái gì tình huống? Đây là có chuyện gì?" Vân hộ vệ thế nhưng mà Lưu Vân Tông tông chủ lệ thuộc trực tiếp hộ vệ, địa vị tôn sùng, tự là tại Sơn Hà quốc đều có thể hoành hành nhân vật, mới vừa rồi còn như bức hò hét, hiện tại như thế nào đột nhiên đã đi. Chứng kiến Vân hộ vệ giống như cũng như chạy trốn đi rồi, hơn nữa căn bản không dám vạch Trần Gia Cát Tiến thân phận, Trần Siêu Anh thật là tâm muốn chết đều đã có. Hắn bây giờ là người trong cuộc một trong, tự liền chạy trốn lấy cớ đều không có. Ha ha ha, hiện tại Vân hộ vệ đều đi rồi, ta nhìn ngươi còn có cái gì dựa. Diệp Huyền, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Chu Phúc chứng kiến Vân hộ vệ rời đi, lập tức lại hỉ, hung dữ nhìn Diệp Huyền liếc. Ta một người một mình đấu hai người bọn họ, lão sư, ngươi không thể nhúng tay. Gia Cát Tiến ác hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Huyền liếc. Diệp Huyền đều nhanh chóng luôn, ai mẹ nó làm lão sư có thể đương đến loại trình độ này. Vì có thể so sánh thi đấu, vậy mà uy hiếp lão sư, Diệp Huyền cảm giác tốt xấu hổ a. Nếu như bọn họ hai vị đồng ý, ta không có ý kiến. Diệp Huyền có chút im lặng đạo. Trần Siêu Anh nghe xong, lập tức một kích linh, vội vàng nói, ta để đối phó Diệp Huyền, Chu Phúc, ngươi cùng vị tiểu thư này so thử một chút ta, nhớ kỹ, điểm đến là dừng. Gia Cát Tiến nói, không được, ta đều nói, ta muốn nhảy lên hai, hôm nay ai cũng đừng muốn thay đổi biến quy tắc. Sở hữu lao sư trực tiếp té xỉu, còn chưa bao giờ thấy qua trường hợp như vậy, mà ngay cả Mạc Tu Võ đều cảm giác trời đất quay cuồng. Hắn làm không rõ ràng đây là làm sao vậy. Đồ Man học viện một đệ tử lại muốn khiêu chiến Lưu Vân Tông một vị trưởng lão, là trọng yếu hơn là đối phương còn là tôi thể nhị trọng thiên tu vi, mặt khác còn thêm một cái đằng trước hoán huyết cảnh cao thủ, dùng nhảy lên hai, ai đưa cho ngươi như mê tự tin. Tiếp chiêu, xem ta Lưu Vân thần tụ công. Gia Cát Tiến hai tay vung lên, rộng thùng thình tay áo coi như hai khối lưỡi dao, bịch một tiếng nện ở Trần Siêu Anh cùng Chu Phúc trên người. A, cô nương Lưu Vân thần tụ công quả nhiên lợi hại, lão phu đã bản thân bị trọng thương, cần tĩnh dưỡng mấy tháng, cáo từ trước. Gia Cát Tiến ống tay áo vừa mới đụng phải Trần Siêu Anh, hắn giống như bị một ngọn núi đụng tại trên thân thể, vèo một tiếng bay ra hơn 10 trượng. Mặt da đỏ lên, lại ho ra một búng máu, nói xong cáo tử, thân hình tránh lưỡng tránh, tiêu biến mất tại học viện ở chỗ sâu trong, cũng không thấy nữa tung tích. Mà đồng dạng bị Gia Cát Tiến phất trúng Chu Phúc, thì là liền lùi lại 4-5 bước, sau đó vẻ mặt ngộng bức nhìn xem chó nhà có tang đồng dạng sư tổ, liền một câu ngoan thoại cũng không dám nói, trực tiếp chơi biến mất. Con em ngươi à? Ai có thể nói cho ta biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sở Hữu thấy như vậy một màn lão sư cùng viện trưởng, cũng tất cả đều vẻ mặt ngộp bức. Gia Cát Tiến vừa rồi cái kia một tay háo nặng nhẹ, bọn hắn trong nội tâm tin tưởng, hơn nữa Chu Phúc cũng mới lui về phía sau 4-5 bước, tôi thể nhị trọng Trần Siêu Anh làm sao có thể người bị như thế trọng thương. Hơn nữa, bản thân bị trọng thương, cần tĩnh dưỡng mấy tháng, còn có thể chạy nhanh như vậy. So con thỏ còn nhanh. Đến tột cùng có bị thương hay không? Ai có thể nói cho ta biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào cảm giác mình thành kẻ đần? Chu Phúc trực tiếp là người, ngửa đầu nhìn lên trời, cảm giác toàn bộ thế giới đều vứt bỏ hắn. Chương 60, trực tiếp đâm chết. Không thành cựu mộng chỉ vì ngươi rộng mở. Gia Cát Tiến cũng có chút ngượng bức, nhìn thoáng qua tay áo của mình, thầm nghĩ, của ta Lưu Vân thần tụ công lúc nào lợi hại như vậy. Tiểu cô nương tốt đơn thuần a, cái này đều có thể tin tưởng, mọi người cũng là say. Hảo hảo hảo, đã ngươi muốn vi tiểu tử này xuất đầu, vậy thì phải có chết giác ngộ. Chu Phúc hiện tại bị cừu hận che mắt linh trí, căn bản không cân nhắc chuyện này chỗ quái gì, một lòng nghĩ đến báo thù. Tốt, ta sớm đã có chết giác ngộ, tiểu nhìn ngươi có hay không buồn sự này. Gia Cát Tiến cười lạnh một tiếng, nàng tuy nhiên ngây thơ, nhưng dù sao cũng là Lưu Vân Tông tông chủ con gái, sát nhân với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Chu Phúc khó thở mà cười, hai tay liên hoàn đánh ra, đúng là hắn tuyệt kỹ thành danh, liên hoàn bài vân trưởng, là hoàng cấp trung giai vũ kỹ. Gia Cát Tiến lạnh lùng cười cười, tiểu cái này vũ kỹ còn lấy ra khoe khoang. Nhìn ngươi chết như thế nào? Kinh Lôi Chỉ. Huyền cấp cấp thấp vũ kỹ Kinh Lôi Chỉ, tuyệt đối cũng coi là một môn lợi hại vũ kỹ. Một đạo sấm sét hiện lên, mọi người tiểu chứng kiến Chu Phúc toàn thân run lên, ngực xuất hiện một cái chén ăn cơm động khẩu lớn nhỏ, máu tươi ngực tít hướng ra phía ngoài lưu. Mắt thấy không sống nổi, tất cả mọi người đều đáy lòng phát lạnh, không nghĩ tới Gia Cát Tiến nhìn xem đơn thuần đáng yêu, nhưng là ra tay thật tác động, trực tiếp đem người cho đâm chết rồi. Tất cả mọi người càng chú ý chính là Gia Cát Tiến thi triển vũ kỹ Kinh Lôi Chỉ, đây chính là huyền cấp cấp thấp vũ kỹ à, Đồ Man học viện phân viện đều không có mấy bộ, nhưng xem uy lực, thậm chí có thể so ra mà vượt huyền cấp trung giai vũ kỹ. Cái này Diệp Huyền đến tột cùng cái gì lai lịch? Thu mấy một học sinh như thế nào đều lợi hại như thế? Ta vì cái gì thu không đến đệ tử như vậy đâu? Nhìn thoáng qua trên cơ bản chết chắc Chu Phúc, Diệp Huyền cái gì cũng không nói, hắn tuy nhiên không phải giết lung tung người vô tội, nhưng là có người muốn hắn chết, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Hiện tại mượn Gia Cát Tiến tay giết chết Chu Phúc là kết quả tốt nhất, ít nhất Lưu Vân Tông về sau không sẽ trực tiếp tìm hắn rồi. Thân là Gia Cát Tiến lão sư, giống như không cách nào hoàn toàn không đếm xỉa đến a. Diệp Huyền nhẹ khẽ lắc đầu, đối với Gia Cát Tiến nói, ra tay tại sao không có nặng nhẹ? Tuy nhiên tại học viện giết người, không ai dám đem ngươi như thế nào đây. Nhưng ngươi cũng phải đi qua viện trưởng phê chuẩn à? Còn không mau điểm trở về, ở chỗ này đứng ngốc ở đó làm gì? Gia Cát Tiến lẽ lưỡi, tại mọi người không có kịp phản ứng trước khi, thả người nhảy lên tật phong lang, hóa thành một hồi gió lốc chạy. Viện trưởng, người xem, sự tình đã thành như vậy, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Diệp Huyền vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Diệp lão sư, ngươi, cho ta đi diện bích ba ngày này không cho phép ra phòng học môn một bước, học sinh của ngươi cũng tất cả đều đi theo mặt ngươi vách tường suy nghĩ qua ba ngày sau bàn lại chuyện này. Mặc Tu Võ sắc mặt tái nhợt, học viện học sinh, đang tại hắn mặt trực tiếp sát nhân, mặt mũi của hắn hướng chỗ nào phóng? trong mắt còn có hay không hắn cái này viện trưởng. Viện trưởng giáo huấn chính là, ta lập tức chấp hành, viện trưởng, ta đi trở về. Diệp Huyền mũi chân điểm nhẹ, giống như một chỉ hồ điệp, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái trượt ra hơn 10 trượng, lại nhoáng một cái, vừa chân ra hơn 10 trượng, trực tiếp biến mất ở phía xa rừng cây sau. Mạc Tu Võ sắc mặt tái nhợt, nhìn thoáng qua đã không có khí tức Chu Phúc hừ lạnh một tiếng, lại để cho người đem Chu Phúc thi thể đưa trở về, liền trực tiếp đi trở về. Chứng kiến viện trưởng như thế xử lý, tất cả mọi người trong nội tâm đều minh bạch, Diệp Huyền chẳng những sẽ không bị phạt, khả năng còn sẽ phải chịu khen thưởng, theo căn bản bên trên giảng, còn là người ta dọa chạy tôi thể nhị trọng Trần Siêu Anh, bằng không thì học viện còn không biết bị cả thành cái dạng gì đâu rồi, hiện tại bất quá giết một người mà thôi. Gọi Chu Toàn tiểu tử kia là học trò của ai? Các ngươi nhìn xem xử lý thoáng một phát. Mạc Tu Võ thân ảnh sắp biến mất thời điểm, truyền đến một đạo hàn triệt nội tâm thanh âm, trong đó một vị lao sư toàn thân run lên, vội vã rời đi. Diệp Huyền lắc lư du trở lại phòng học, tiêu chứng kiến ra các tiến hăng hái cho Ngô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo giảng nàng như thế nào đại phát thần uy, một chỉ đâm chết Chu Phúc sự tình, nghe được hai người thẳng mắt trợn trắng. Thầm nghĩ ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi thế nhưng mà đoán tạng cảnh tu vi đỉnh cao, tu luyện còn là huyền cấp sơ giai vũ khí, bị ngươi đâm chết cái kia người, chẳng qua là hoán huyết cảnh đỉnh phong, tu luyện vũ khí cũng không quá đáng là hoàng cấp trung giai mà thôi, đâm chết một người như vậy có cái gì tốt khoe khoang hay sao? Hai người tuy nhiên trong nội tâm bất mãn, mặt ngoài còn là phi thường phối hợp biểu hiện ra kinh ngạc, khiếp sợ, thỉnh thoảng kêu sợ hai tiếng, vi ra các tiếng trầm trồ khen ngợi. Có thể không phối hợp sao? Cũng bởi vì vừa rồi không phối hợp, đã bị béo đánh một trận, hiện tại còn mặt mũi bầm dập đâu rồi, thú sủng đi ra cũng không thành, người ta có tam cấp thú sủng, nghiền áp bọn hắn nhị cấp thú sủng. Chứng kiến ba cái học sinh không đáng tin cậy ở chỗ này bình luận sách, Diệp Huyền đi qua, trực tiếp một người cho một cái náo dưa sụp đổ. Tốt rồi, đều đừng đùa, nên tu luyện rồi. Diệp Huyền mặc kệ mặt mũi tràn đầy không tình nguyện ra cắt tiến cùng mặt lộ vẻ vui mừng Ngô Đại Thông hai người. Lão sư, ta hôm nay biểu hiện không tốt sao? Ngươi như thế nào còn gõ người ta đầu? Ra cắt tiến có chút bất mãn đạo. Tốt, đương nhiên tốt, bất quá, ngươi kinh lôi chỉ thi triển không đúng, hơn nữa đâm địa phương cũng không đúng, nếu để cho ta thi triển, chỉ cần một chỉ, tiểu lại để cho hắn bị chết không thể chết lại, ngươi nhìn xem, ngươi đâm đã xong, người ta còn có hô hấp đâu rồi, ngươi đem kinh lôi chỉ pháp môn tu luyện niệm cho ta nghe. Diệp Huyền nghe xong, toàn năng hệ thống liền bắt đầu tự động ưu hóa, sau đó nói, "Ân, là một môn không tệ chỉ pháp, hiện tại ngươi dựa theo ta nói thi triển, nhìn xem vi lực." Diệp Huyền mang theo ba người tới phòng học bên ngoài một khỏa đùi phẩm chất tiết quán thụ trước, nói, "Thử một lần đi, xem hiện tại kinh lôi chỉ uy lực như thế nào." Gia Cát Tiến nghi hoặc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lại nhìn thoáng qua trước mắt đại thụ, đây chính là thiết quán thụ, tính chất phi thường cứng rắn, chỉ bằng vào kinh lôi chỉ đục lỗ cái này cây, cũng không phải việc khó gì, một chỉ điểm ra, tuyệt đối có thể đâm đoạn cả cây. Gia Cát Tiến dựa theo Diệp Huyền sửa chữa sau kinh lôi chỉ pháp quyết, lặng yên vận khí huyết, một chỉ điểm ra, trước mắt thiết quán thụ lập tức xuất hiện một cái ngón trỏ phẩm chất lỗ nhỏ, trong lỗ nhỏ bộ bóng loáng vô cùng, mà cây địa phương khác không có một tia tổn hại. Cái này, điều này sao có thể? Ta tu luyện mấy năm kinh lôi chỉ, uy lực của nó ta rõ ràng nhất bất quá rồi, căn bản không có khả năng có như thế uy lực. Gia Cát Tiến không thể tin nhìn xem hắn một chỉ tạo thành kết quả. Diệp Huyền không có quản Gia Cát Tiến phản ứng, mà là gật đầu nói, đúng vậy, như vậy mới đúng, còn có, ngươi vừa rồi không có lẽ đâm lồng ngực của hắn, mà có lẽ đâm đầu của hắn, trực tiếp đâm chết, không lưu hậu hoạn. Nếu như là cao thủ chân chính tranh chấp, đối phương cùng thực lực của ngươi tương đương, trước khi chết phản kích, vô cùng có khả năng cho ngươi đồng thời vẫn lạc, các ngươi có thể nhớ kỹ. Gia Cát Tiến tuy nhiên đơn thuần, nhưng cũng không ngốc, ngược lại cực kỳ thông minh, thoáng một suy tư, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệnh, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn biết rõ Diệp Huyền nói không sai, nếu thật là cùng hắn thực lực tương đương người thi đấu, tuy nhiên nàng kích thương đối thủ, nhưng là có khả năng bị đối thủ sắp chết phản kích mà chết. Chứng kiến Diệp Huyền bốn người tiến vào phòng học, trốn ở phía xa quan sát Vân hộ vệ tim đập nhanh xoa xoa lông mày mồ hôi. Chẳng lẽ tiểu thư bái sư bái đúng rồi? Kinh lôi chỉ lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Tiểu tử kia lý luận rất chính xác, nói đúng là như thế trắng ra, nghe được tiểu làm cho lòng người hàn, bất quá rất tốt, nếu như tông chủ nói lời, tiểu thư tuyệt sẽ không nghe được, hiện tại giống như đã tiếp nhận, ta có phải hay không muốn chi tiết hướng tông chủ bẩm báo? Chương 61, lại để cho bang chủ của các ngươi đi ra gặp ta. Vân hộ vệ vừa muốn dùng đưa tin ngọc phù liên hệ tông môn, trên người hắn đưa tin ngọc phù động. Cái gì? Cha mẹ nó, tông chủ tự mình đến đây. 3 ngày sau đi ra. Ba mẹ nó, có lầm hay không? Loại sự tình này như thế nào sẽ để cho tông chủ tự mình đến đây? Nếu như khảo hạch không thông qua, ta chẳng phải là sẽ bị tông chủ. Vân hộ vệ không biết nghĩ tới điều gì hậu quả, lập tức sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, nhìn thoáng qua xa xa phòng học, lại không dám đi qua. Hy vọng tiểu thư 3 ngày này có thể đột phá cảnh giới bây giờ, như vậy tiểu là tông chủ đích thân đến, cũng sẽ không trách tội ta rồi. Diệp Huyền chờ tiến vào phòng học, nhìn thoáng qua ra các tiếng nói, ngươi đem tu luyện công pháp cùng vũ khí tất cả đều viết ra, ta nhìn xem có khuyết điểm gì, một khối cho ngươi chỉ điểm đi ra. Tránh khỏi ngươi về sau cùng người khác thi đấu lãng phí khí lực. Gia Cát Tiến nghe xong lập tức muốn phát giận, hắn tu luyện thế nhưng mà trải qua Lưu Vân Tông mấy đời tiền bối cải tiến công pháp cùng vũ khí, có khuyết điểm gì? Ngươi bất quá là một 15-16 tuổi lớn nhỏ tiểu hài tử mà thôi, thật đúng là đương chính mình là không gì làm không được lao sư rồi. Nhưng nghĩ đến bị Diệp Huyền sửa đổi kinh lôi chỉ, vẫn gật đầu, đem tu luyện công pháp cùng vũ khí tất cả đều đã viết đi ra. Diệp Huyền quét thêm vài lần, sau đó hai mắt nhắm lại, rất nhanh, Gia Cát Tiến tu luyện mấy bộ công pháp bắt đầu ưu hóa, tuy nhiên đẳng cấp không có tăng lên bao nhiêu, nhưng uy lực tuyệt đối tăng lên không phải nhỏ tí tẹo. Sau đó hắn lại từ vô danh trong sách quý tuyển một bộ chỉ pháp cùng một bộ công pháp truyền cho Gia Cát Tiến. Ngươi tu luyện công pháp cũng đừng đa muốn, tu luyện ta chuyển cho ngươi cái này, về phần vũ khí, ta đều cho ngươi sửa lại, ngươi về sau chiếu vào tu luyện là được, cái môn này vô danh chỉ pháp ngươi cũng muốn hảo hảo tu luyện, so ngươi kinh lôi chỉ lợi hại nhiều hơn. Diệp Huyền đã xem qua Gia Cát Tiến tư chất, Gia Cát Tiến tuy nhiên tuổi trẻ, dĩ nhiên là địa cấp trung giai lôi hỏa song linh căn, chắc không được trẻ tuổi như vậy, tu luyện kinh lôi chỉ có như thế uy lực, bởi vì cùng trên người hắn linh căn phù hợp, tốc độ tu luyện sẽ gặp nhanh rất nhiều. Trương Tiểu Thảo trên người hắc ám linh căn chỉ là huyền cấp trung giai, vốn là tốc độ tu luyện thật chậm, cũng bởi vì không có cùng hắn linh căn phù hợp tu luyện công pháp, từ khi Diệp Huyền cho hắn một bộ hắc ám công pháp, tốc độ tu luyện lập tức tăng lên, hơn nữa nhiều năm tích lũy, lập tức đột phá đến tẩy tủy cảnh trung giai, chiến lực càng là có thể so sánh Dương Nhất Tiếu. Diệp Huyền bây giờ là tôi thể cảnh đỉnh phong, một thân lực lượng càng là đột phá lý luận giá trị mấy lần, hắn hiện tại tùy tiện đánh ra một quyền, đều có tam nguyên chi lực, theo tôi luyện nhục thân, một thân lực lượng vẫn còn từng bước gia tăng. Dựa theo cái thế giới này tiêu chuẩn, toàn năng thần công có lẽ tương đương với thiên cấp công pháp, mà ta lại có hệ thống tại thân, mỗi lần tu luyện đều có thể trực tiếp đạt tới cảnh giới đỉnh phong, muốn có chút ít địch đều không thành. Không biết ngưng nguyên cảnh còn có thể như hiện tại như vậy, ngưng nguyên cảnh, danh như ý nghĩa cần cô đọng chân nguyên, luyện hóa khí huyết, hóa thành chân nguyên, trong đan điền hình thành chín đầu chân nguyên chi long mới tính toán viên mãn, cần khí huyết cũng không phải là nửa lần hay một lần. Nhất mẹ nó để cho ta đau đầu chính là, ngưng nguyên cảnh toàn năng thần công cần 300 điểm công đức giá trị hối đoái, ta hiện tại mới 63 điểm, khoảng cách 300 điểm còn sớm lắm. Như thế nào mới có thể nhanh lên kiếm lấy công đức giá trị đâu? Dạy học chồng người giống như cũng không có kiếm được cái gì công đức giá trị sao? Chẳng lẽ đi một cái khác thư viện, đón lấy sưu tập sách vở, kiếm lấy công đức đáng giá? Diệp Huyền một hồi đầu đại, chứng kiến ba cái học sinh tại đâu đó tu luyện, quả thực là hâm mộ ghen ghét hận à, bọn hắn không có công pháp vũ khí, có thể cho hắn muốn, có thể hắn cho ai tranh công đức giá trị đâu? Nô đại thông chu hiếm huyết mạch bị tất cả của ta có thể huyết mạch kích hoạt lên 1/10, chờ ta cảnh giới cao hơn, toàn năng huyết mạch mới có thể lại để cho huyết mạch của hắn kích hoạt thêm nữa. Trương Tiểu Thảo mặc dù có phù hợp hắc ám linh căn tu luyện công pháp, có thể bộ kia công pháp quá mức đơn giản, bất quá là hoàng cấp công pháp. Về phần Gia Cát Tiến, lúc này tu luyện công pháp vũ khí tạm thời cũng không cần tăng lên, xem ra nên đổi địa phương rồi, tại đây đã không có gì có thể cho ta tăng lên tu vi địa phương rồi. Diệp Huyền ngồi ở trên mặt ghế không ngừng suy nghĩ. Ân, cho Mạc viện trưởng chào hỏi, ta liền mang theo ba cái học sinh ly khai à, tại đây dù sao chỉ là Lôi Châu đại lục xa xôi chi địa, tăng lên có hạn. Đã làm quyết định, Diệp Huyền liền không hề do dự, trực tiếp cùng viện trưởng đánh nữa cái bắt chuyện. Rời đi rồi, căn bản mặc kệ Mạc Tu Võ ngậm bức biểu lộ. Diệp Huyền đến tột cùng là cái gì thực lực? Không có ai biết, chỉ biết là học sinh của hắn một cái so một cái ngưu bức. Ai có biện pháp thăm dò thoáng một phát Diệp Huyền thực lực? Giải đáp thoáng một phát của ta hoang mang. Mạc Tu Võ ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng phiền muộn chi khí thật lâu không thể tán đi. A, ngươi thân là học viện viện trưởng cũng không biết học viện lão sư cụ thể tu vi. Mạc Tu Võ giọng điệu cứng rắn rơi, trong phòng tiểu thêm một người, thoạt nhìn hơn 40 tuổi, trên người tự nhiên mang theo một cỗ thượng vị giả khí tức, người này là vào bằng cách nào? Lúc nào vào, hắn một chút cũng không có phát giác. Mạc Tu Võ tiểu tâm can bịch bịch nhảy không ngừng, khẩn trương nhìn xem trung niên nhân nói, ngươi là người nào? Tới nơi này có mục đích gì? Ngươi chẳng lẽ muốn đối với lão phu? Ta là người như thế nào ngươi đừng hỏi nữa, đã biết đối với ngươi không có chỗ tốt, về phần ngươi, còn không có tư cách để cho ta động thủ. Trung niên nhân một thân áo bào xanh, gác tay mà đứng, phản phất một thanh không lợi kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn nội liễm, một khi ra khỏi vỏ, tuyệt đối là tung hoành thiên hạ, khó gặp gỡ đối thủ. Vậy ngươi đến lão phu chỗ ở đến tột cùng có chuyện gì? Nếu như ta có thể giúp được việc bệ bộn, tất nhiên đem hết toàn lực. Mạc Tu Võ càng phát cảm giác trung niên nam tử thực lực khó lường, lúc nói chuyện biến phải cẩn thận rất nhiều. Trung niên nhân cười nói, chuyện gì? Chính là ngươi vừa rồi vấn đề, ta cũng rất muốn biết Diệp Huyền đến tuột cùng là cái gì thực lực. Diệp Huyền ngồi ở đại địa chi hùng trên lưng, đằng sau đi theo hai nam hai nữ, bọn hắn lúc này đi địa phương là Viễn Sơn Trấn. Diệp Huyền ý định trước khi đi, lại đi xem một cái Lý Nhị Cầu, dù sao Lý Nhị Cầu cùng hắn đời trước quan hệ mật thiết nhất, hắn không hy vọng Lý Nhị Cầu có cái gì sai lầm. Năm người tất cả đều ngồi ở thú sủng trên lưng, tốc độ cực nhanh, hơn 20 ở bên trong lộ trình, chỉ dùng hơn 10 phút đã đến. Viễn Sơn Trấn cùng thường ngày đồng dạng, cũng không có gì quá biến hóa lớn, trên đường cái người đến người đi, Diệp Huyền đi vào Lý Nhị Cầu chỗ ở, phát hiện tại đây chí ít có 3 ngày không có người đến qua. Nhưng hắn ly khai Viễn Sơn Trấn cũng không quá đáng hơn 10 ngày, như vậy ngắn ngủi thời gian, Lý Nhị Cầu có thể đi chỗ nào? Diệp Huyền hai mắt nhíu lại, cảm giác sự tình có chút kỳ quái, hắn đi thẳng tới Hắc Xà Bang tổng bộ. Lúc này, Hắc Xà Bang thế lực lại làm lớn ra rất nhiều, mà Triệu Có Đức cũng đã được như nguyện làm tới trưởng trấn. Có thể nói là thu lợi lớn nhất hai người. Lại để cho bang chủ của các ngươi đi ra gặp ta. Đi vào Hắc Xà Bang tổng bộ đại môn, đối với canh cổng hộ vệ nói một câu. Ngươi là người nào? Lại dám nói như thế? Muốn chết có phải hay không? Nghe được Diệp Huyền tìm đường chết mà nói, hai cái hộ vệ lập tức nổi giận. Ngươi cho rằng bang chủ là của ngươi nô bộc à? Đi ra gặp ngươi. Ngươi trang bức cũng không nhìn địa phương, nơi này là ngươi trang bức địa phương sao? Nói chuyện, hai người giơ tay lên bên trong đại đao tiểu hướng phía Diệp Huyền chém tới. Đại đao chém tới một nửa, chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên. Hai thanh đại đao từ đó cắt thành hai đoạn, rơi trên mặt đất, đón lấy hai người bay ngược hơn 10 trượng té ngã trên đất. Lại rong dài, chết. Trương Tiểu Thảo một bộ cao lạnh bộ dáng, lại để cho Diệp Huyền rất hâm mộ, cảm giác tiểu tử này so với hắn cố ý trang bức còn ngu bức. Chương 62, Vu Kiếm Chân. Rất nhanh, theo Hắc Xà Bang tổng bộ trong nội viện chạy ra rất nhiều người, tất cả đều cầm binh khí, hung dữ nhìn xem Diệp Huyền năm người. Vì không làm cho rối loạn, Diệp Huyền đến lúc sau đã lại để cho năm chỉ man thú ở lại bên ngoài trấn trong rừng cây, cho nên những Hắc Xà Bang này nhân tài dám như thế hung hăng càng quái. Ha ha ha, các ngươi là từ đâu đến bốn? Trang bức trang quá mức đi à nha? Còn lại để cho bang chủ của chúng ta đi ra gặp ngươi. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, ngươi tính là cái gì? Hiện tại quỳ xuống dập đầu ba cái khấu đầu, lão tử tiểu cho các ngươi lăn, bằng không thì mạng nhỏ đều được lưu lại. Trong đám người một vị cao lớn thu cạnh trắng hán, cầm trong tay lấy lang nha đồng, hung thần ác sắt chầm chầm vào năm người. Hừ, không biết sống chết, thật không biết Hắc Xà Bang bang chủ vì cái gì phải ngươi đi ra, ngươi đây là vi Hắc Xà Bang gây tai họa. Nô Đại Thông nhẹ nhàng lắc đầu, thương cảm nhìn xem trắng hán. Trải qua mấy ngày nữa cố gắng, hắn đã đột phá đến tẩy tủy cảnh sơ giai, mà Trương Tiểu Thảo càng là tẩy tủy cảnh đỉnh phong, tùy thời cũng có thể đột phá đến hoán huyết cảnh, mà Khả Nhi cùng Gia Cát Tiến càng khó lường, đều là đoán tạng cảnh đỉnh phong, ở đâu là những tiểu la la này có thể ngăn cản được đâu. Tiểu La Hắc Xà Bang bang chủ Lý Tuyền đến rồi, cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này nói chuyện thật biết điều, không sợ nói cho ngươi biết, bang chủ của chúng ta sớm đã đột phá đến tôi thể cảnh, là tôi thể cảnh cường giả, đừng nói là các ngươi những tiểu tử này, tiểu La Đồ Man học viện viện trưởng Mạc Tu Võ cũng không phải chúng ta bang chủ đối thủ, còn không xuống giập đầu. Tráng Hán ha ha nhẹ răng cười. Chết. Trương Tiểu Thảo cho tới bây giờ cũng như này tích chữ như vàng, nhưng hành động lại tuyệt không chậm, chữ chết vừa nói xong, hắn đã tránh tiến vào trong đám người, trong tay một thanh lợi kiếm tựa như một đầu độc xà, qua lại du tháo chạy, mỗi một kiếm đều điểm ngược lại một người, chỉ dùng không đến 10 cái hô hấp, chung quanh hàng chục cá nhân binh khí tất cả đều rơi trên mặt đất, mà cổ tay của bọn hắn tắc thì không ngừng nhỏ máu, đã bị Trương Tiểu Thảo cắt đứt gân tay, mà mới vừa nói lời nói đại hán kia tắc thì bụng lấy hết hầu, xì xào nói không ra lời. Chuyện lời. Trương Tiểu Thảo nói xong, một thả người lại nhớ tới Diệp Huyền sau lưng. Rất nhanh, gầm lên giận dữ truyền đến, đón lấy một bóng người xuất hiện tại trước mắt, đúng là Hắc Xà Bang bang chủ Lý Tuyền, đương hắn chứng kiến Diệp Huyền lúc mạnh mà sững sờ, gấp bước lên phía trước nói, nguyên lai là Diệp tiên sinh đến rồi, mau mời tiến, mau mời tiến. Ta tiểu không tiến vào, nhưng có một việc muốn hỏi ngươi, ngươi muốn chi tiết nói cho ta biết, bằng không thì. Diệp Huyền trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, chỉ là trong lời nói hàn ý lại để cho người nhịn không được dùng mình một cái. Diệp tiên sinh chuyện này, có chuyện gì cứ việc nói, ta nhất định sẽ không biết không nói. Lý Tuyền trong nội tâm tuy nhiên bất mãn, lại cũng không dám biểu hiện ra ngoài, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ phó bang chủ cho lời hắn nói, tôi thể cảnh Chu Hồng Thiên tại Diệp Huyền trên tay liền một hiệp đều không có trèo trở ở. Hắn tuy nhiên không tin, đi cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình làm thí nghiệm. Huynh đệ của ta Lý Nhị Cầu đi đâu vậy? Diệp Huyền đạo. Lý Tuyền nói, Lý Nhị Cầu. Ta cũng không biết à. Những ngày này, ta một mực đang bế quan tu luyện, cái này mới vừa vặn đột phá đến tôi thể cảnh, còn chưa kịp hiểu rõ chuyện bên ngoài. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, thời gian một ngày, ta muốn biết Lý Nhị Cầu đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nên biết đi chỗ nào tìm ta. Diệp Huyền căn bản mặc kệ Lý Tuyền phản ứng, trực tiếp ly khai, đi bùi Vũ Huyên lưu lại nhà cửa, hắn trước khi đi, vô luận như thế nào đều muốn đem tại đây hết thảy sự tình làm kết thúc. Bang chủ, tiểu tử này hơi quá đáng a. Lại dám như vậy cùng ngài nói chuyện. Tuyệt không cho ngài mặt mũi, ta xem không như. Lý Tuyền bên cạnh một người làm cái cắt cổ động tác. Ngươi cho rằng ta không muốn à? Chỉ là người này tu vi tuy nhiên không cao, nhưng chiến lược rất mạnh, ta không nhất định là đối thủ của hắn. Lý Tuyền hiện tại thật vất vả đột phá đến tôi thể cảnh, có thể không muốn cầm mạng nhỏ đánh cuộc một lần. Đúng rồi, bang chủ, ngươi còn nhớ rõ người kia sao? Ba ngày trước đến cái kia người. Ta giống như nhớ rõ, người nọ từng đi qua Lý Nhị Cầu chỗ ở, sau đó Lý Nhị Cầu tiểu biến mất, lúc ấy ta không sao cả để ý, bây giờ nghĩ lại, có chút kỳ quái. Người nọ nhỏ giọng nói. Ân, ngươi nói là người nọ. Vu Kiếm Chân. Sơn Hà Quốc thủ đô Sơn Hà Thành đến người. Ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là có chút kỳ quái, có lẽ người nọ cùng Lý Nhị Cầu biến mất có quan hệ rất lớn. Ta sẽ đi ngay bây giờ nói cho Diệp Huyền, vừa vặn nhìn một cái thực lực của hắn, nếu như bình thường, ta cũng sẽ không như thế dễ dàng tha thứ. Lý Tuyền đạo, hắn dù sao cũng là đứng đầu một bang, như thế đối với một đứa bé ăn nói khép nép, đã sớm lòng có toán khí rồi. Vu Kiếm Chân. Sơn Hà Thành đến người. Sơn Hà Thành người làm sao tới Viễn Sơn Trấn? Quá kỳ quái a. Diệp Huyền tự hỏi Lý Toàn vừa mới tin tức truyền đến, không biết cái này Vu Kiếm Chân đến tuột cùng là lai lịch gì, cùng Lý Nhị Cầu biến mất lại có quan hệ gì? Thường xuyên đi Huyền Anh Sơn, chẳng lẽ là đến thí luyện con dòng cháu giống? Mặc kệ, đi trước chiếu cố người này. Theo Lý Tuyền tin tức nói, Vu Kiếm Chân lúc này có lẽ tại Huyền Anh Sơn, căn bản không biết lúc nào trở lại. Diệp Huyền không muốn lãng phí thời gian, liền trực tiếp dẫn mọi người thẳng đến Huyền Anh Sơn. Huyền Anh Sơn bên ngoài một chỗ khe núi, hơn 10 người chính vây quanh một chỉ tam cấp trung giai hoa hồ điêu, cầm đầu chính là một vị hơn 20 tuổi thanh niên, một thân tu vi kinh người, vậy mà đột phá đã đến tôi thể nhất trọng, xem hắn khí tức trên thân, so Mạc Tu Võ chỉ mạnh không yếu. Những người còn lại ở bên trong, có hai người là đoán tạng cảnh, còn lại tất cả đều là hoán huyết cảnh, xem xét cũng biết là đại gia tộc đệ tử. Thiếu gia, cái này chỉ hoa hồ điêu đã bị chúng ta dùng trận pháp triệt để vây khốn rồi, chỉ cần hao phí 3 ngày thời gian, có thể lại để cho hắn suy yếu không chịu nổi, triệt để đánh lòng tin của hắn, đến lúc đó, chỉ cần thiếu gia vừa xuất hiện, định có thể thu phục nó. Một người trong đó đối với thanh niên cười nói, đương nhiên có thể vây khốn, đây chính là nhị cấp trận pháp, là ta hao tốn thật lớn một cái giá lớn mới mượn tới, đừng nói là tam cấp man thú, tự là tứ cấp sơ giai man thú đều không nhất định có thể phá vỡ trận này, hiện tại chúng ta chỉ cần thúc dục đại trận, hao tổn đi hắn thể lực, dĩ nhiên là có thể thu phục. Đúng rồi, thiếu gia, đại nhân thông chi ngài đi thi hạch lão sư, chúng ta lại làm trễ nải như thế nhiều thời giờ, có thể hay không nhằm chúng đại nhân mất hứng. Một vị thủ hạ đạo. Người này đúng là Lý Tuyền nói Vu Kiếm Chân, hắn vẻ mặt khinh thường nói, không cần lo lắng, không chính là một cái lão sư danh ngạch sao? Chờ ta đã thu phục được Hoa Hồ Điêu, hắn nên cao hứng mới đúng, thành là lão sư là nắm chắc sự tình, gấp cái gì? Thiếu gia nói là, chờ thiếu gia thu phục cái này chỉ Hoa Hồ Điêu, Sơn Hà tứ công tử sẽ dùng thiếu gia cầm đầu rồi. Hừ, những người kia bất quá là ỷ có tam cấp sơ giai thú sủng, trong ngày hung hăng càn quấy không thôi, thực muốn xem bọn hắn nhìn thấy thiếu gia thú sủng lúc là cái gì biểu lộ, quá mong đợi. Không cần phải gấp, chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây, ngươi biết có cơ hội, đáng tiếc, lại để cho cái kia gọi Lý Nhị Cầu tiểu tử chạy thoát, nếu như có thể đạt được bộ kia phục hổ trưởng cùng thất sát đao pháp, ta nhất định năng lực gáp mặt khắc tam công tử. Hừ, không biết một cái tiểu ăn mày tại sao có thể có lợi hại như vậy vũ khí, ta xem ít nhất là huyền cấp vũ khí, đáng hận, không có lại để cho ta được đến. Vu Kiếm Chân đoán hận nói. Chương 63, Thất Khiếu Linh Lung Thảo. Mọi người đối với Vu Kiếm Chân tiểu là một trận mã thi tân bốc, lại để cho Vu Kiếm Chân có đi một tí lâng lâng, phản phất chứng kiến mình ở Sơn Hà thành tung hoành vô địch dáng người. Thiếu gia, bên kia có hai cái nhị cấp man thú, nếu như chúng ta một khối thu phục, đợi sau khi trở về, ngài tuyệt đối là tứ công tử đứng đầu a. Đột nhiên có người hô to một tiếng, sau đó liền chứng kiến hai cái nhị cấp xuyên sơn giáp chứng nhận lén lén lút lút ở trong bụi cỏ xuyên thẳng qua. Quả nhiên là nhị cấp man thú, ha ha ha, thật sự là ông trời mở mắt, lấy thực lực của chúng ta, thu phục hai cái xuyên sơn giáp, còn không phải dễ như trở bàn tay. Vu Kiếm Chân cuồng hỉ, đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt ta. Tuy nhiên bọn hắn dùng trận pháp vây khốn tam cấp trung giai Hoa Hồ Điêu, nhưng man thú đẳng cấp càng cao, trí tuệ càng cao, tự tôn càng cường, tự bạo khả năng lại càng lớn, cuối cùng nhất có thể không thu phục Hoa Hồ Điêu, bọn hắn trong nội tâm cũng không có quá lớn nắm chắc, tuy nhiên ngoài miệng nói nắm chắc, cũng không quá đáng là mình an ủi mà thôi. Các ngươi ba người cũng là đi Huyền Anh Sơn thí luyện đấy sao? Diệp Huyền năm người đi bộ mà đi, bọn hắn thu sủng đều bị đuổi đi tự do hành động đi, dù sao Huyền Anh Sơn quá lớn, muốn tìm người có thể không dễ dàng, mà với tư cách man thú, muốn so với nhân loại thuận tiện nhiều. Chính đi tới, đằng sau đột nhiên truyền đến một hồi ầm ầm thanh âm, sau đó tiểu chứng kiến một cái thiếu nữ theo lập tức nhảy xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn xem Diệp Huyền bọn hắn. Đúng vậy, chúng ta đang định đi Huyền Anh Sơn, có chuyện gì không? Diệp Huyền bị hỏi sức sở. Bởi vì thiếu nữ tu vi không thấp, đã đến đoán tạng cảnh đỉnh phong, tùy thời cũng có thể đột phá đến tôi thể cảnh, là trọng yếu hơn là, hắn còn có 4 cái hộ vệ, một cái lao quang hàn gia, 4 cái hộ vệ tất cả đều là đoán tạng cảnh đỉnh phong tu vi, mà quản gia mô hình người như vậy thì là tôi thể cảnh tu vi. Tiểu thư, chúng ta còn là nhanh lên đi thôi, đã chậm, ta sợ bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Quản gia mô hình người như vậy lo lắng thúc giục nói. Liêu thúc, ngươi làm như vậy quá tàn nhẫn, chúng ta sao có thể nhẫn tâm xem bọn hắn đi chịu chết, Huyền Anh Sơn quá nguy hiểm, tu vi của bọn hắn quá thấp, ta xem không như mang lên bọn hắn, như vậy cũng có thể nhiều một phần an toàn. Thiếu nữ có chút quật cường nói. Bị gọi Liêu thúc người trực tiếp một tay nâng trán, lộ làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dạng, cười khổ một tiếng nói, đã tiểu thư nói, cái kia thì mang theo bọn hắn a. Thiếu nữ nghe được Liêu thúc đáp ứng, lập tức cao hứng giá quả đấm, quay đầu đối với Diệp Huyền bọn hắn nói, thật tốt quá, Liêu thúc đồng ý cho các ngươi cùng theo một lúc đi Huyền Anh Sơn, chúng ta giúp đỡ cho nhau, nguy hiểm tiểu không lớn lắm rồi. Nô Đại Thông lộ ra một tia khinh thường bộ dáng, gặp nguy hiểm, hắn cũng không tin đối phương so sư phụ của mình còn lợi hại hơn, tiện tay có thể thu phục tam cấp man thú. Diệp Huyền nguyên vốn muốn cự tuyệt, thấy thiếu nữ ánh mắt trong suốt, lập tức có chút không đành lòng, nói, được rồi, đa tạ cô nương. Không khách khí, tiện tay chi lao mà thôi. Thiếu nữ cao hứng nói, đúng rồi, ta gọi Liêu Khinh Nu, các ngươi tên gì? Nhận thức thoáng một phát, cũng coi như kết giao bằng hữu a. Diệp Huyền nói, ta gọi Diệp Huyền, bọn hắn theo thứ tự là Khả Nhi, Gia Cát Tiến, Nô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo. Thật tốt quá, chúng ta đi thôi. Khục khục khục. Thiếu nữ nói xong, kịch liệt địa ho khan. Liêu Thúc vội vàng theo lập tức nhảy xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn xem Liêu Khinh Nu nói, tiểu thư, ngươi không sao chớ. Ta đều nói, không cho ngươi tới, ngươi cần phải đến, ngươi hiện tại không nên kịch liệt hoạt động, còn là lên ngựa a. Liêu Khinh Nu có chút không có ý tứ nhìn Diệp Huyền bọn người liếc nói, không có ý tứ, thân thể của ta thể so sánh yếu, tiểu không cùng các ngươi đi nha. Diệp Huyền nói, Liêu cô nương không cần phải khách khí, tại hạ mạo muội hỏi một câu, cô nương được chính là bệnh gì? Nghe được Diệp Huyền mà nói, Liêu Thúc lão mặt tối sầm, nói, đây là chúng ta chuyện của Liêu gia, ngươi không cần phải biết rõ, chúng ta còn là đi mau, lần này nhất định phải đắc thủ, chỉ cần đắc thủ rồi, bệnh của tiểu thư tự nhiên sẽ khỏi hẳn. Liêu Khinh Nu có chút xấu hổ nhìn Diệp Huyền liếc, không có ý tứ, ta, chúng ta còn là đi thôi, vừa vặn còn có dư thừa 5 con ngựa, các ngươi kỳ a. Chứng kiến đối phương không muốn nói chuyện nhiều, hắn tiểu không hề truy vấn, tạ ơn đối phương, liền cưỡi ngựa hướng Huyền Anh Sơn chạy đi. Viễn Sơn trấn khoảng cách Huyền Anh Sơn có hơn 40 dặm, có man mã thay đi bộ, 40 dặm lộ trình rất nhanh đã đến. Nhìn xem nguy nga Huyền Anh Sơn, Diệp Huyền có chút cảm thán, hắn kiếp trước chưa có tới qua, chỉ biết là Huyền Anh Sơn trong có rất nhiều man thú, tục truyền, Huyền Anh Sơn chỗ sâu nhất có ngũ cấp man thú, lợi hại vô cùng, một trưởng có thể phá núi đoạn sông, tương đương với trong nhân loại khiếu huyệt cảnh, lợi hại vô cùng. Ở kiếp này, hắn rốt cục có thể tự mình đến đây, cũng không cần sợ hãi bị man thú sát hại. Liêu thúc, kế tiếp làm như thế nào đi? Một gã hộ vệ đạo. Ân, nghe nói vật kia ngay tại Huyền Anh Sơn bên ngoài, nhưng đến tột cùng ở nơi nào, ta cũng không biết. Liêu thúc khe khẽ thở dài, lông mày càng phát nhăn nhanh rồi. Không biết có thể không nói cho ta biết, các ngươi đến tột cùng tìm cái gì? Ta từ nhỏ ngay tại Viễn Sơn trấn lớn lên, có lẽ biết rõ một ít các ngươi không biết sự tình. Có lẽ lại nhìn thoáng qua lộ ra vẻ thống khổ Liêu Khinh Nhu, có chút không đành lòng. Nàng này vừa rồi thuần túy là xuất phát từ chân tình, cũng không có gì hiệu quả và lợi ích tâm, cũng không có lợi dụng ý của bọn hắn, bởi vậy, Diệp Huyền mới muốn giúp nàng. Liêu thúc nghe xong, lộ ra vẻ vui mừng, nói: "Thật sự, nếu như ngươi thật có thể giúp được việc bề bộn, chúng ta Liễu gia nhất định giải báo." Nguyên lai là thất khiếu linh lung thảo. Loại cỏ này cũng coi là hiếm thấy thần dược, bình thường đều là trái tim có chỗ thiếu hụt chi người mới sẽ dùng, chẳng lẽ? Diệp Huyền xem lượt Lưu Vân Tông trong tàng kinh các sách vở, đương nhiên biết rõ thất khiếu linh lung thảo là cái gì. Tục truyền thất khiếu linh lung thảo là thiên thần sa sút huyết dịch thai nghén đi ra thần thảo, cụ có thần kỳ tác dụng, chẳng những có thể cường kiện người trái tim, còn có thể mở ra người linh thiếu, lại để cho người trí tuệ tăng nhiều, tu luyện thiên phú cũng sẽ đề cao rất nhiều. Diệp huynh đệ, ngươi biết loại cỏ này tại nơi nào sao? Chứng kiến Diệp Huyền giật mình, còn tưởng rằng Diệp Huyền biết rõ một ít manh mối, đối với Diệp Huyền xưng hô đều biến thành huynh đệ, tăng lên mấy cấp bậc. Ha ha, tại nơi nào ta không biết, bất quá ta lại biết thất khiếu linh lung thảo bên cạnh thủ hộ man thú tại nơi nào. Nói xong, Diệp Huyền trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tại nơi nào? Liêu Thúc trực tiếp nhảy xuống ngựa, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như so với chính mình đạt được thiên cấp công pháp còn muốn hưng phấn. Mọi người tại Diệp Huyền dưới sự dẫn dắt, rất nhanh đi vào một chỗ khe núi ra. Một hồi tiếng đánh nhau theo khe núi trong truyền đến, Nô Đại Thông thấp giọng nói: "Lão sư, Xuyên Sơn giáp truyền đến tin tức đang ở bên trong, có người dùng trận pháp vây khốn thất tinh hoa hồ điêu, ý định thu phục nó." Mọi người rất nhanh đi vào khe núi ở chỗ sâu trong, chứng kiến khe núi bên trong mọi người, Liêu Thúc sau khi thấy, sắc mặt biến hóa, có chút phẫn nộ nói: "Là Vu gia Vu Kiếm Chân, bọn hắn làm sao tới tại đây? Thất tinh hoa hồ điêu thì ở phía trước cái kia tòa trận pháp ở bên trong, chỉ cần cứu ra hoa hồ điêu, hắn tự nhiên sẽ mang theo chúng ta đi tìm thất khiếu linh lung thảo." Diệp Huyền chứng kiến Vu Kiếm Chân, trong lòng không hề lý do bay lên một cỗ lửa giận, lại để cho chính hắn đều cảm giác không hiểu đấu. Liêu Thúc sắc mặt khó coi, thấp giọng nói: "Đối phương là Sơn Hà Thành bốn đại gia tộc một trong Vu gia, chúng ta Liễu gia tuy nhiên thế lực không nhỏ, nhưng là cùng Vu gia so sánh với, còn là không nhỏ chênh lệch, muốn theo bọn hắn trên tay cứu ra hoa hồ điêu, khó." Chương 64, cháy mau. Không đợi Liêu Thúc bọn hắn nghĩ ra biện pháp, khe núi trong loẹt ra một người, nhìn thoáng qua Liễu Khinh Nhu bọn người, hừ lạnh nói: "Thiếu gia của chúng ta đang tại thu phục hoa hồ điêu, Liêu Thanh, ngươi tới nơi này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đoạt hoa hồ điêu?" Liêu Thanh đúng là Liêu Thúc tên thật, nghe được đối phương như thế khinh thị, tuy nhiên phẫn nộ, lại cũng không dám phản bác, ôn quyền nói: "Nguyên lai là Vu Hồng huynh, tại hạ không biết các ngươi đang tại thu phục hoa hồ điêu, bằng không thì cũng không tới rồi." Bị gọi Vu Hồng lão giả nghe được Liêu Thanh mà nói, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, hất lên ống tay áo: "Coi như ngươi còn biết tiến thối, đã biết rõ nhà của chúng ta thiếu gia đang tại thu phục thú sủng, còn không mau điểm lý khai. Nếu có cái gì sơ suất, ta định sẽ không bỏ qua các ngươi, đã đến Sơn Hà thành, ta cũng nhất định phải đi Liêu phủ lấy cái thuyết pháp." Chứng kiến đối phương càng phát hung hăng càng quái, Liêu Thanh cũng chỉ có thể nhịn, hướng mọi người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền chậm rãi lui ra khỏi sân cốc. "Liêu thúc, Vu gia người hơi quá đáng, thật không ngờ đối với ngài nói chuyện." Một gã hộ vệ mặt mũi tràn đầy tức giận. Liêu Thanh thở dài một tiếng: "Đều tại chúng ta tới quá chậm, vậy mà lại để cho Vu Kiếm Chân vượt lên trước một bước, một khi hắn đã thu phục được hoa hồ điêu, tất nhiên có thể được đến thất khiếu linh lung thảo." Liêu Khinh Nu nói khẽ: "Liêu thúc, ngươi cũng không cần tự trách, cái này là của ta mệnh, đã ông trời đối với ta như vậy, nhất định có đạo lý của hắn, thuận theo dĩ nhiên là tốt." Diệp Huyền nghe xong có chút im lặng, phát hiện Liêu Khinh Nu thật đúng là tâm địa thật tốt quá, chuyện gì đều không tranh cường hào thắng, như vậy tính cách, tại tu hành một đường bên trên là đi không xa. Con đường tu luyện, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, từng có cường giả nói: "Nghịch tắc thì thành tiên, thuận tắc thì trưởng thành", làm cho chúng ta tu luyện chi nhân, sao có thể nhẫn nhục chịu đựng? Nên tranh thời điểm, hay là muốn tranh một chuyến? Diệp Huyền đột nhiên nói. Liêu Thanh gấp vội vàng gật đầu nói: "Đúng vậy, Diệp huynh đệ nói rất đúng, đáng tiếc, chúng ta không phải đối thủ của bọn hắn, hơn nữa, dù cho cứu được hoa hồ điêu, một khi trở lại Sơn Hà thành, Vu gia chi nhân chắc chắn náo bên trên Liễu gia, đến lúc đó gia chủ sẽ rất khó làm." Diệp Huyền khẽ mỉm cười nói: "Không cần sốt ruột, cái con kia thất tinh hoa hồ điêu là tam cấp man thú, bọn hắn dù cho có trận pháp, cũng không nhất định có thể thành công, chúng ta tiểu ở chỗ này chờ a." Vừa dứt lời, chợt nghe đến gầm lên giận dữ theo trong khe núi truyền đến, sau đó cũng cảm giác đại địa chấn động, đón lấy lại truyền tới vài tiếng thú giống, từng đạo cường hành khí tức theo trong khe núi truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại có mặt khác man thú đánh tới? Liêu Thanh sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, nếu quả thật có lợi hại hơn man thú đến rồi, hắn tuy nhiên là tôi thể nhất trọng tu vi, cũng bảo hộ không được mọi người, tự là Liêu Khinh Nhu hắn đều không nhất định có thể hộ được. Vừa nói xong, vài tiếng gào thét truyền đến, sau đó tiểu chứng kiến vài bóng người sẽ cực kỳ nhanh hướng Huyền Anh Sơn bên ngoài chạy tới, mà phía sau của bọn hắn đi theo mấy cái cực đại man thú, gào thét liên tục, thậm chí có mấy cái chạy trốn chậm hộ vệ, bị cái kia mấy cái man thú một móng vuốt chụp chết. Các ngươi đã nói Vu gia chi nhân chạy thoát, chúng ta tiểu vào xem một chút đi. Diệp Huyên nói xong, dẫn đầu vào trong đi đến. Diệp huynh đệ, vạn nhất những man thú kia trở lại rồi, chúng ta chẳng phải là vừa lúc bị chắn ở bên trong. Ta xem chúng ta còn là lại thương nghị thoáng một phát. Được rồi, đã tiểu huynh đệ còn không sợ, ta vì tiểu thư tiểu càng không sợ rồi. Tiểu thư, các ngươi ở tại chỗ này, ta đi theo Diệp huynh đệ tiến đi xem đi. Liêu Thanh cắn răng nói. Liêu Khinh Nu nói, muốn đi tiểu một khối đi, nếu như không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng, tiểu ở lại ngoài núi chờ, nếu như đợi lát nữa chúng ta không đi ra, trở về đi báo tin. Tiểu thư, chúng ta đều đi. Bốn gã hộ vệ không có một cái nào lùi bước, tất cả đều ánh mắt kiên định, tiểu thư từng đã cứu mạng của chúng ta như thế nào sợ chết. Mọi người rất nhanh lại đây đến khe núi ở chỗ sâu trong, tiểu chứng kiến hai cái xuyên sơn giáp chính trên mặt đất lăn qua lăn lại chơi đùa, chứng kiến xuyên sơn giáp, Liêu Thanh sững sờ, vội vàng nói, các ngươi đều đợi ở chỗ này không nên động, để cho ta tới dọa chạy bọn hắn, thật muốn đánh, ta thật đúng là không nhất định là hai cái nhị cấp man thú đối thủ. Lô Đại Thông cười hát hát nói, không cần, chúng ta trực tiếp đi qua là được, hắn không sẽ công kích chúng ta. Nói xong cũng đi nhanh đi tới, đi vào xuyên sơn giáp bên cạnh, đi lên tiểu là một cước, cả giận nói, cút sang một bên, đừng ở chỗ này vướng bận. Hai cái xuyên sơn giáp nhìn Ngô Đại Thông cùng Trương Tiểu Thảo liếc, ai đoán kêu vài tiếng, liền chạy đến một bên nằm sấp lấy bất động, vậy cũng thương bộ dáng lại để cho người nhìn đau lòng. Ngô Đại Thông hành vi, xem lại Liêu Thanh trong con mắt của bọn họ, trực tiếp bị chấn nói không ra lời, cuối cùng lắp bắp nói, ngươi, ngươi, không có lông bệnh à? Cha mẹ nó, ta có tật xấu, chẳng lẽ ta có mắt bệnh? Đây không phải xuyên sơn giáp, mà là một chỉ con cừu nhỏ. Liêu Khinh Nu lúc này cũng là cái miệng nhỏ nhắn tròn trường, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Ngô Đại Thông, hồi lâu mới nói, ngươi. Chẳng lẽ là ngươi thu sủng? Ha ha ha, cô nương hảo nhãn lực, vậy mà. Phanh. Bên trên đi một bên, lão sư còn có việc muốn làm đâu rồi, không nên ở chỗ này khoe khoang. Đang lúc Ngô Đại Thông trang bước thời điểm, trực tiếp đã bay đi ra ngoài, lan đến một bên loạn trong bụi cỏ, mà Ngô Đại Thông đứng được địa phương xuất hiện một cái nữ hải, đúng là Gia Cát Tiến. Tốt rồi, Tiến Nhi, không muốn hồ đồ. Diệp Huyên nói một câu, đi thẳng tới đại trận trước mặt, nhìn kỹ vài lần, thò tay xuất ra một thanh trường kiếm, đối với hư không lung tung chém mấy kiếm, trước mắt sương mù bốc lên địa phương lập tức nổi lên một trận gió. Tạo tản sương mù, lộ ra bên trong chân thật diện mạo. Liêu Thanh trực tiếp bưng kín trái tim, cảm giác sắp nhảy ra ngoài, ngay từ đầu còn có chút bất mãn tiểu thư mang những người này đến đây, hiện tại xem ra, người ta căn bản là không có thèm, có thể cùng đi theo, chỉ sợ cũng là xem tại tiểu thư chân thành trên mặt mũi. Vu Kiếm Chân Mượn đã đến một cái nhị cấp trận pháp tuyệt sẽ không giả, chỉ là tiểu tử này sao có thể tiện tay phá vỡ. Sơn Hà Thành đều không có mấy người a. Liêu Thanh cảm giác tim đập càng lúc càng nhanh, đều nhanh khống chế không nổi rồi. Một hồi xèo xèo quái gọi truyền đến, mọi người thấy đến tại trong sương mù địa phương nằm một chỉ dài một mét, cao nửa thước, trên người có bảy khối tử sắc hoàn văn man thú, đúng là thất tinh hoa hồ điêu. Chứng kiến mọi người đột nhiên xuất hiện tại trước mắt, hoa hồ điêu lập tức dò dỉ ra cảnh giác thần sắc, không ngừng gầm nhẹ, chính muốn chạy trốn, đối diện với hắn xuất hiện ba con cực lớn man thú, xem khí tức tất cả đều là tam cấp man thú, vừa vặn ngăn cản hoa hồ điêu đường đi. Liêu Thanh lập tức kinh hãi, hô lớn, chạy mau, hắc hùng, kim mao cẩu cùng tật phong lang tất cả đều là tam cấp man thú, chạy mau, tách ra trốn. Liêu Thanh nắm lên Liễu Khinh Nu tay, thả người hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Mà bốn gã hộ vệ tắc thì tất cả đều xuất ra binh khí, cảnh giác nhìn xem ba con man thú, lại để cho bọn hắn giật mình chính là, Liêu Thanh trong miệng tam cấp man thú cũng không có công kích, mà là chầm chậm vào thất tinh hoa hồ điêu. Liêu Thanh cầm lấy Liêu Khinh Nu chạy ra tầm hơn 10 trượng, phát hiện cũng không có man thú đuổi theo, xoay người nhìn lại, cái cằm đều rớt xuống đất. Bởi vì hắn chứng kiến Diệp Huyền trực tiếp đi đến hoa hồ điêu bên cạnh, đưa chân đá thoáng một phát, lại để cho hắn mang theo đi tìm thất khiếu linh lung thảo, mà hoa hồ điêu chẳng những không có tức giận công kích, ngược lại túi đầu tỏ vẻ thần phục. Mà ba con tam cấp man thú tắc thì vô tình ngồi xổm ở một bên nhìn xem. Ta lật cái đi, ai có thể nói cho ta biết, cuối cùng là cái tình huống như thế nào? Lão phu sống mấy chục năm, chẳng lẽ là sống vô dụng rồi? Liêu Thanh mặt mo trở nên đỏ bừng, so đít khỉ đều hồng, mới vừa rồi còn hô to gọi nhỏ lại để cho mọi người chạy mau, thậm chí vứt xuống mọi người một mình chạy thoát. Mà kết quả đâu? Những người khác chẳng những không có việc gì, vẫn cùng man thú ở chung vô cùng tốt, hoa hồ điêu thậm chí tỏ vẻ ra là thần phục. Ngoài đó, lão phu ba xem hỏng mất, cái thế giới này đến tuột cùng làm sao vậy? Liêu Thanh chỉ cảm thấy đầu óc một hồi choáng váng, miệng đắng lưỡi khô. Chương 65, tiến về Sơn Hà Thành. Liêu Thanh hồng lấy mặt mo, mang theo Liêu Khinh Nu lại tới đến Diệp Huyền bên cạnh. Diệp huynh đệ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể hay không cho tại hạ giải thích một phen? Không đợi Liêu Thanh nói chuyện, Nô Đại Thông nói, hắc hắc, ngươi đây cũng không biết à? Đại hắc gấu là lao sư thú sủng, Tật Phong Lang, Kim Mao Cẩu cùng hai cái xuyên sơn giáp cũng là lao sư giúp chúng ta thu phục thú sủng, bọn hắn đương nhiên không sẽ công kích chúng ta. Ngươi vừa rồi quá quyết đoán rồi, ta cũng không kịp cùng ngươi giải thích. Lô Đại Thông một bộ rất chảnh bộ dáng, lại để cho Liêu Thanh mặt mo càng đỏ, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Rất nhanh Liêu Thanh trở về qua vị đến, hai mắt trợn lên, chằm chằm vào Diệp Huyền nói, cái này mấy cái man thú đều là ngươi thu phục hay sao? Vậy là ngươi ngưng nguyên cảnh thuần thú sư? Đơn giản thu phục tam cấp man thú, hơn nữa bị bắt trang phục đích man thú còn không phản loạn, theo trong đấy lòng tán thành chủ nhân, thủ đoạn như vậy, chỉ sợ chỉ có ngưng nguyên cảnh thuần thú sư mới có.
Ha ha ha, tốt rồi, vừa rồi nhận được Liêu tiểu thư thịnh tình, cái này chỉ hoa hồ điều tiểu tặng cho ngươi rồi, ngươi cùng nàng ký hạ khế ước a.
Diệp Huyền không có nói tu vi cảnh giới sự tình, mà là lại để cho Liêu Khinh Nhu cùng hoa hồ điều ký hạ khế ước.
Liêu Thanh toàn thân loạn chiến, tam cấp man thú à, nói tiễn đưa sẽ đưa, không muốn là người ngu, về phần thiếu nợ nhân tình, trước gia hạn khế ước nói sau.
Liêu Thanh vũ nhẹ nhẹ đập Liêu Khinh Nhu, vội vàng nói, tiểu thư, ngươi còn không mau điểm ký kết khế ước, tam cấp man thú thú sủng à, có thể được thất khiếu linh lung thảo, xem ra tiểu thư thật sự là thiện hữu thiện báo, ha ha ha.
Ta biết rõ các ngươi muốn luyện chế thất xảo linh lung đan, nếu như các ngươi những thứ khác dược liệu đều thu thập đủ rồi, ta có thể giúp các ngươi luyện chế.
Diệp Huyền là người tốt làm đến cùng, đã thất khiếu linh lung thảo đều đám người tìm, man thú tiểu thuận tay giúp nhân gia đã thu phục được, sau đó lại thuận tiện giúp bề bộn luyện chế đan dược cũng không có gì.
Khúc khúc khúc.
Liêu Thanh thật sự thật cao hứng, nghe được Diệp Huyền còn giúp bọn hắn luyện đan, lập tức một ngụm vẻ người lớn không có thở gấp đi lên, lập tức kịch liệt địa ho khan, mặt đều nghẹn tím rồi.
Diệp Huyền cười nói, ha ha ha, ta sẽ không xuất thủ, có đồ đệ của ta giúp các ngươi luyện chế.
Ngươi là khiếu huyệt cảnh cường giả.
Liêu Thanh lập tức trở nên câu nệ bắt đầu, truyền thuyết chỉ có đã đến khiếu huyệt cảnh, mở ra khiếu huyệt mới có thể có được nhiều loại thiên phú.
Diệp Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì thêm, hắn cũng biết khiếu huyệt cảnh sự tình, mỗi mở ra một cái khiếu huyệt, chẳng những thực lực tăng nhiều, còn có thể kích hoạt một loại thiên phú, là sở hữu tu luyện giả đều tha thiết ước mơ cảnh giới.
Đã thu phục được thất tinh hoa hồ điêu, thất khiếu linh lung thảo tiểu không là vấn đề rồi.
Ngưng khí thảo, linh tâm trúc bỏ vào, tăng lớn hỏa lực.
Hoa hồ điêu huyết thêm đi vào, ngàn năm ngọc tùy thêm đi vào, tốt, lại thêm đại hỏa lực.
Tốt rồi, phóng thuốc chủ yếu linh lung thảo, 10 cái hô hấp sau để vào kết đan tán, tốt, khống chế tốt hỏa hầu, dùng văn võ chi hỏa tế luyện, 10 cái hô hấp sau dùng lửa nhỏ ân cần săn sóc, 30 hô hấp sau ra lò.
Diệp Huyền ở một bên chỉ điểm, ra các tiến tắc thì dựa theo Diệp Huyền chỉ điểm từng cái đem dược thảo bỏ vào trong lò đan, cũng khống chế hỏa hầu.
Chứng kiến ra các tiến mặt mũi tràn đầy mồ hôi, nhưng là hỏa hầu khống chế phi thường tốt, thầm nghĩ, không hổ là có lôi hỏa song linh căn nha đầu, luyện đan thiên phú quả nhiên lợi hại, thất xảo linh lung đan tuy nhiên là hoàng cấp trung phẩm đan dược, nhưng là luyện chế độ khó có thể so với hoàng cấp thượng phẩm đan dược, lại làm cho tiểu nha đầu đã luyện thành.
Nhìn xem trong tay một khỏa vàng nóng, đậu nành lớn nhỏ viên đan dược, Diệp Huyền trong nội tâm một hồi cao hứng, mà ra các tiến càng cao hứng, vây quanh Diệp Huyền giật nảy mình, lúc này nàng mới phát hiện, hắn giống như thật sự phi thường giỏi về luyện đan, càng đã bái một vị hảo lão sư.
Liêu Thanh bọn người giống như đã thành thói quen bị đả kích, mặt mũi tràn đầy chết lặng nhìn xem Diệp Huyền, sau đó máy móc nhìn về phía trong tay hắn đan dược, lại sau đó lại nhìn về phía giật nảy mình ra các tiến.
Thật lâu về sau, mới lộ ra một cái cơ bắp cứng ngắc, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười dáng tươi cười, ngưu bức, bội phục, bội phục.
Gia Cát Tiến chứng kiến Liêu Thanh vẻ mặt cứng ngắc, ngây thơ nói, Liêu thúc, ngươi làm sao?
Ngươi không phải được cơ bắp sơ cứng chứng a?
Ta hiện tại vừa vận nhiệt hết thân, ta cho ngươi luyện chế một viên thuốc a.
Lần này không chỉ là Liêu Thanh muốn nhả, Diệp Huyền cũng bị nẹn không ngừng ho khan.
Luyện đan?
Là ngươi nói luyện tiểu luyện sao?
Trị liệu cơ bắp sơ cứng chứng đan dược, đây chính là hoàng cấp thượng phẩm đan dược, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy có thể luyện đấy sao?
Nói sau, ngươi có đan phương sao?
Thất xảo linh lung đan đan phương còn là Liêu Thanh cung cấp.
Diệp Huyền nhìn thoáng qua sắc mặt thống khổ Liêu Khinh Nhu nói, làm cho nàng ăn vào đan dược a.
Liêu Khinh Nhu lộ ra một tia hưng phấn, tiếp nhận thất xảo linh lung đan, há miệng nuốt xuống.
Rất nhanh, một tia kỳ dị khí tức theo Liêu Khinh Nhu trên người truyền đến, cỗ hơi thở này không phải tu vi tăng lên khí tức, mà là một loại phi thường quái dị khí tức, nhưng lại để cho người phi thường khát vọng đạt được.
Diệp Huyền biết rõ cái này là trí tuệ chi khí, bất kể là ai, chỉ cần có thể thôn vệ một tia, có thể lại để cho trí tuệ tăng lên, linh hồn cũng tìm được rèn luyện.
Ước chừng đã qua nửa khắc đồng hồ, Liêu Khinh Nhu trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ, Diệp Huyền vội vàng tại Liêu Khinh Nhu trên người liền chút vài cái, lúc này mới giảm bớt thống khổ, sau đó lại lấy ra mấy cây kim châm, nhẹ nhàng đâm vào mấy cái huyệt vị bên trên.
Liêu Khinh Nhu giống như đột phá cái nào đó quan khiếu, trên người truyền đến một tiếng vang nhỏ, toàn thân khí tức lập tức bắt đầu tăng vọt, đoán tạng cảnh đỉnh phong tiếp tục tăng trưởng, trực tiếp đột phá đến tôi thể nhất trọng, tôi thể cảnh chỉ môi hăng có khí tức phát ra, lại để cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi.
Diệp Huyền thu hồi kim châm, mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn Liêu Khinh Nhu.
Chỉ điểm luyện đan, kiếm lấy công đức giá trị 3 điểm, thỉnh xem xét.
Chỉ điểm tu luyện, kiếm lấy công đức giá trị 3 điểm, thỉnh xem xét.
Chậm trễ cứu chữa người bệnh, kiếm lấy công đức giá trị 50 điểm, thỉnh xem xét.
Khúc khúc khúc.
Diệp Huyền chính kỳ quái hệ thống thanh âm nhắc nhở như thế nào thay đổi thời điểm, đột nhiên nghe được buồn bán lời 50 điểm công đức giá trị, lập tức bị nẹn liên tục ho khan. Trước kia chậm trễ cứu chữa một người chỉ có thể kiếm lấy 1 điểm công đức giá trị, lần này như thế nào kiếm lấy 50 điểm công đức giá trị?
Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ.
Ta trước kia có 63 điểm công đức giá trị, hiện tại lại kiếm 56 điểm công đức giá trị, tổng cộng có 119 điểm công đức giá trị, tuy nhiên không ít, nhưng khoảng cách hối đoái ngưng nguyên cảnh công pháp còn kém được rất xa.
Diệp Huyền lặng lẽ đi vào Liêu Thanh bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, nhà các ngươi tiểu thư là không phải đã làm cái gì đại việc thiện?
Liêu Thanh sững sờ, lắc lắc đầu nói, đại việc thiện?
Không có, chỉ có điều tiểu thư nhà ta tâm địa tốt, thường thường trợ giúp người khác, hơn nữa cũng học tập một ít y thuật, thường xuyên trợ giúp những cùng khổ kia người, bị người gọi tiên tử hạ phàm, làm sao vậy?
Diệp Huyền vội vàng khoát khoát tay nói, không có gì, không có gì. Đúng rồi, các ngươi đã theo Sơn Hà Thành đến, hiện tại ứng cần phải trở về à, vừa vặn ta cũng muốn đi Sơn Hà thành, cùng các ngươi một khối đi thôi, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Viễn Sơn trấn, huyên áo đầy bụi đất Vu Kiếm Chân bọn người vẻ mặt tái nhợt. Tức chết ta rồi, lập tức muốn thành công rồi, như thế nào lại đột nhiên toát ra mấy cái man thú? Vu Kiếm Chân đoán hận mắng. Vu Hồng sắc mặt cũng không nên xem, lạnh nhạt nói, nhất định là Liêu gia người mang đến xấu vật khí, chờ trở lại Sơn Hà thành, ta nhất định phải tìm Liêu Thanh cái kia lao già kia hảo hảo luận bàn một chút. Hừ. Tốt rồi, đã cái gì cũng không có làm thành, vậy thì nhanh lên đi thôi. Vu Kiếm Chân dẫn đầu hướng Viễn Sơn trấn bên ngoài đi đến. Đi chỗ nào, thiếu gia? Vu Hồng đạo. Còn có thể đi chỗ nào? Đương nhiên phải đi Đồ Man học viện, ngươi choáng váng. Vu Kiếm Chân nổi giận đùng đùng trừng Vu Hồng liếc, nhất thời làm thứ hai xấu hổ cười. Lúc này, hắn còn không biết, hắn muốn khiêu chiến người Diệp Huyền đã đi ra Đồ Man học viện, lại để cho hắn đi không được gì một chuyến. Diệp Huyền cưới đại địa chi hùng, dẫn theo bốn gã học sinh, nhanh chóng về phía trước chạy vội, Liêu Khinh Nhu bọn người tắc thì theo sát tại sau lưng, sẽ cực kỳ nhanh hướng Sơn Hà thành mà đi. Chương 66, nhà giáo cuộc chiến. Sơn Hà thành, Sơn Hà quốc thủ đô, tại đây cao thủ tụ tập, theo Liêu Thanh giới thiệu, Sơn Hà thành trong thậm chí cất giấu ngưng nguyên cảnh lão quái vật. Ngưng nguyên cảnh, luyện hóa khí huyết trở thành chân nguyên hòa khí huyết bất động, khí huyết chỉ có số rất ít tôi thể cảnh cường giả mới có thể bên ngoài khí huyết, mà chân nguyên chỉ cần có thể đạt tới ngưng nguyên cảnh có thể phóng ra ngoài, công thủ thủ đoạn muốn so với tôi thể cảnh nhiều rất nhiều, hơn nữa đã đến ngưng nguyên cảnh, có thể thi triển càng nhiều nữa vũ khí cùng mặt khác thủ đoạn, đại biểu cho biến chất, một cái bay vọt. Cho dù là vừa bước vào ngưng nguyên cảnh cường giả, cũng không phải tôi thể cảnh đỉnh phong cường giả có thể đánh đồng. Đương nhiên, cái này luật thép nếu như đụng phải Diệp Huyền, có thể sẽ có chỗ cải biến. Ngưng nguyên cửu trọng, nhất trọng một tầng thiên, mỗi một trọng đều kém rất lớn. Tôi thể cảnh bởi vì là tôi luyện nhục thân, dù cho phân biệt cách, cũng sẽ không xảy ra hiện ngày đêm khác biệt chênh lệch, nhưng là ngưng nguyên cảnh sẽ xuất hiện. Đều là ngưng nguyên nhất trọng thiên, thực lực cũng có thể ngày đêm khác biệt. Bởi vậy, Diệp Huyền hiện tại nhất bức thiết đúng là kiếm lấy công đức, đổi lấy ngưng nguyên cảnh công pháp, bằng không thì đụng phải ngưng nguyên nhất trọng thiên cường giả, hắn có lẽ còn có thể đối phó, nhưng là đụng phải cường hoành ngưng nguyên nhị trọng thiên, khẳng định không là đối thủ. Cho dù là ngưng nguyên nhất trọng thiên, như nếu như đối phương trụ cột phi thường hùng hậu, Diệp Huyền cũng không nhất định là đối thủ, dù sao ngưng nguyên cảnh đối với tôi thể cảnh đã xảy ra chất cải biến. Có Liêu gia người đi theo, tiến vào đô thành rất dễ dàng. Diệp tiên sinh, tiểu thư nhà ta có thể khỏi hẳn, còn có thể đột phá tôi thể cảnh, toàn bộ lại tiên sinh thủ đoạn, kính xin tiên sinh đến Liêu phủ ngồi xuống, Liêu gia tất có thâm tạ. Liêu Thanh nghe xong Diệp Huyền muốn cùng bọn họ tách ra, lập tức có chút nóng nảy. Không nói trước Diệp Huyền chữa cho tốt Liêu Khinh Nhu trái tim bệnh kín, chỉ bằng hắn có thể đơn giản thu phục tam cấp man thú, hơn nữa bọn hắn thầy trò tất cả đều có thú sủng, đã làm cho Liêu phủ kết giao. Ngay từ đầu, Liêu Thanh chỉ lo cao hứng, chờ hưng phấn kình đi qua, mới nghĩ đến hậu quả tính nghiêm trọng, dù sao, Liêu Khinh Nhu thu phục thất tinh hoa hồ điều sự tình là giấu giếm bất trụ, một khi lại để cho Vu Kiếm Chân biết được, tất nhiên sẽ náo bên trên Liêu phủ, nếu như có thể kết giao Diệp Huyền loại nhân vật này, tương lai chống lại Vu gia, cũng liền có hơn một ít nắm chắc. Diệp Huyền suy nghĩ một chút nói, đợi ta đem Đồ Man học viện sự tình làm rồi, chắc chắn đến cửa bái phỏng. Liêu Thanh ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, Diệp tiên sinh là Đồ Man học viện lão sư. Ta đối với Đồ Man học viện rất quen thuộc, trước kia như thế nào chưa nghe nói qua Diệp tiên sinh. Nếu như Diệp tiên sinh thật sự là Đồ Man học viện lão sư, không biết có thể không thu tiểu thư nhà ta đường học sinh. Liêu Thanh mắt dò tinh quang, Liêu Khinh Nhu tại Liêu gia chẳng qua là một cái chi nhánh hải tử, không tính là dòng chính, dù cho đã thu phục được một chỉ tam cấp thú sủng, một khi Vu gia đến cửa áp bách, Liêu gia tuyệt sẽ không vì một cái chi thứ hậu đại cùng Vu gia cãi nhau mà trở mặt. Liêu Thanh là từ nhỏ nhìn xem Liêu Khinh Nhu lớn lên, tốt không dung chứng kiến Liêu Khinh Nhu bệnh kín vừa đi, có thể nào nhìn lại hắn lâm vào khốn cảnh. Thu làm học sinh. Ân, cũng tốt, Khinh Nhu am hiểu y thuật, hơn nữa lòng mang đại từ bi, nếu như có thể tiến vào Đồ Man học viện hảo hảo bồi dưỡng, tương lai thành tựu nhất định không thấp. Diệp Huyền gật đầu nói. Liêu Thanh vội vàng hướng phía Liêu Khinh Nhu nháy mắt, thứ hai lập tức quỳ xuống, học sinh Liêu Khinh Nhu bái kiến lão sư. Diệp Huyền thản nhiên bị thụ cúi đầu, nói, tốt, ngươi đứng lên đi, đã thành học sinh của ta, về sau có chuyện gì, lão sư tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, ngươi trước đi theo ta đi Đồ Man học viện a. Nô Đại Thông nói, lão sư, ngươi không phải phân viện lão sư sao? Như vậy đi tổng viện không quá thỏa đáng a. Liêu Thanh sững sờ, Diệp lão sư, ngài không phải tổng viện lão sư. Là. Diệp Huyền gật đầu nói, ân, bây giờ không phải là, bất quá rất nhanh là được. Có ý tứ gì? Phân viện lão sư rất nhanh có thể tổng viện lão sư. Ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Tổng viện lão sư nếu như tốt như vậy đường, Vu gia Vu Kiếm Chân đã sớm thành tổng viện lão sư rồi, ở đâu còn phải đợi hả? Liêu Khinh Nhu nói, ta nghe nói, chỉ cần có phân viện thân phận lão sư, lại khiêu chiến còn hơn tổng viện bất luận cái gì một vị lão sư, có thể mà chuyển biến thành, lão sư là muốn khởi xướng nhà giáo cuộc chiến. Liêu Thanh nói, Diệp lão sư, tổng viện lão sư, yếu nhất đều là đoán tạng cảnh đỉnh phong, hơn nữa tu luyện đều là hoàng cấp thượng phẩm công pháp cùng vũ khí, thậm chí còn có tu luyện huyền cấp, muốn khiêu chiến thành công. Không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền khẽ mỉm cười nói, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Chờ đến tổng viện rồi nói sau, hiện tại vừa vặn chưa tới giữa trưa, có lẽ còn không có tan học, ta đi qua khiêu chiến vừa vặn. Theo Viễn Sơn trấn đến Sơn Hà thành, hao tốn gần 3 ngày thời gian, hiện tại đúng lúc là buổi sáng, nếu như nắm chặt thời gian, hôm nay thì có thể vào ở Đồ Man học viện tổng viện, còn đã giảm bớt đi một số lớn phí ăn ở đấy. Liêu Thanh vẻ mặt xấu hổ ung thư, cuối cùng cười lớn nói, Diệp lão sư lần đầu tới Sơn Hà thành, khả năng không biết Đồ Man tổng viện tại nơi nào, ta mang bọn ngươi đi qua đi. Liêu Thanh hiện tại thật muốn cho mình một cái tát, ngươi nói ngươi lấy gấp cái gì? Cũng không hỏi Thanh là ở đâu lão sư tiểu lại để cho tiểu thư bái sư, hiện tại tốt rồi, đã bái một cái phân viện lão sư, phân viện lão sư tại Sơn Hà thành căn bản cái gì đều không tính là, đừng nói hỗ trợ, còn có thể biến thành vương hữu, còn muốn khiêu chiến thượng vị. Tổng viện lão sư là tốt như vậy khiêu chiến đấy sao? Nếu như tốt khiêu chiến, đã sớm rối loạn chụp vào. Đồ Man học viện, Trường Phong học viện, Trấn Sơn học viện, ba đại học viện tổng viện tất cả đều tọa lạc ở Sơn Hà quốc thủ đô, Đồ Man học viện ở vào Sơn Hà thành phía đông nam, vị trí vô cùng tốt, đất đai cực kỳ rộng lớn, có Liêu Thanh dẫn đường, mọi người rất nhanh đi vào Đồ Man học viện. Diệp Huyền gãi gãi đầu nói, Liêu thúc, ngươi có biết hay không nhà giáo cuộc chiến chương trình? Ta đối với phương diện này không có gì giải, chỉ biết là có thể khiêu chiến. Liêu Thanh một cái lảo đảo, sau đó đẩy trong đầu hấp tuyến, cuối cùng nói, ta không phải lão sư, cũng không rõ lắm. Diệp Huyền thở dài một tiếng, nói, còn là đến điểm trực tiếp a. Diệp Huyền vài bước đi vào học viện cửa ra vào, đối với học viện hô lớn, Đồ Man học viện phân viện lão sư Diệp Huyền, xin nhà giáo cuộc chiến đều có cái gì chương trình, đi ra cái sống giới thiệu cho ta thoáng một phát. Bịch bịch. Sở Hữu nghe được Diệp Huyền tiếng la người, tất cả đều dưới chân mềm nhũn, té ngã trên đất. Đây là nơi nào đến kẻ đần? Phân viện như thế nào thu như vậy một cái lão sư? Cái gì cũng không biết, còn ở nơi này mò mẫm ồn ào. Chẳng lẽ sợ người khác không biết đến rồi cái kẻ ngu sao? Ta cảm giác chúng ta học viện muốn phát hỏa, nhanh đi lôi đài quảng trường chiếm tòa, đúng rồi lại đi Sơn Hà diễn đàn hỏa tốc lưu danh, tuyệt đối có thể thành danh người. Mau đi xem một chút, đến tột cùng là cái gì kẻ đần, thậm chí có như vậy dũng khí, các ngươi đoán hắn hội khiêu chiến ai? Diệp Huyền vừa hô xong không bao lâu, liền từ trong cửa lớn đi ra một cái giống như bảo an nhân viên, đi vào Diệp Huyền trước người, cao thấp dò xét một phen nói, ngươi là cái kia phân viện lão sư, muốn vào đi nhà giáo cuộc chiến, có hay không sấm xin? Diệp Huyền, ta là Viễn Sơn trấn phân viện, còn cần sấm xin? Chỉ đánh bại một cái lão sư chẳng phải là được rồi, ở đâu còn dùng phiền phái như vậy? Bảo an mí mắt trực nhảy, thầm nghĩ, nơi nào đến hai hàng, muốn khiêu chiến tổng viện lão sư, vậy mà cũng không trước nghiên cứu một chút, cho ngươi một cái mạnh nhất lão sư, ngươi có thể khiêu chiến thành công sao? Được rồi, đã ngươi muốn khiêu chiến, vậy thì cùng ta tới điền một chương bản khai. Bảo an mang theo Diệp Huyền bọn người tiến vào trong học viện. Chương 67, lão sư Lôi Thiên. Rất nhanh, có người xin nhà giáo cuộc chiến tin tức tiểu truyền ra, Diệp Huyền lớn như vậy giọng, muốn che giấu đều giấu không được. Vốn là chính đang tiến hành chương trình học rốt cuộc tiến hành không nổi nữa, bởi vì đi học lão sư phát hiện, phía dưới học sinh đã nổ tung nổi rồi, hơn nữa bọn hắn cũng không có tâm tình gì giảng bài. Ai sáu biết rõ đến cái này hai kẻ đần chọn ai khiêu chiến à? Bởi vì trường học căn bản không có truyền ra gần đây có người muốn tiến hành nhà giáo cuộc chiến à? Nhà giáo cuộc chiến, phi thường trịnh trọng, chỉ có cực nhỏ dưới tình huống mới có thể xin nhà giáo cuộc chiến, một cái là hai cái lão sư có mâu thuẫn, hoặc là vì tranh đoạt một cái đệ tử tốt, hay là nguyên nhân khác, đã đến không thể điều hòa tình trạng, cuối cùng chọn nhà giáo cuộc chiến để làm ra cuối cùng nhất quyết định, nói như vậy, cũng sẽ không náo đến loại tình trạng này. Thứ hai tiểu là phân viện lão sư hoặc là trên xã hội có hy vọng người muốn trực tiếp trở thành tổng viện lão sư, cũng sẽ xin nhà giáo cuộc chiến, chọn lựa tổng viện một cái lão sư tiến hành khiêu chiến, một khi thắng được, tiểu sẽ tự động trở thành tổng viện lão sư, hưởng thụ hết thể xứng đáng đãi ngộ, nhưng thất bại lão sư tiểu nếu mà biết thì rất thê thảm, hy vọng đại ngã, đối với cả cuộc đời đều có lớn lao ảnh hưởng. Cho nên, có trước tới khiêu chiến, học viện đều trước đó thông tri, lại để cho tu vi thấp lão sư chuẩn bị tâm lý thật tốt, trước tới khiêu chiến người, đều đối với học viện lão sư có một cái kỹ càng rất hiểu rõ, có tính nhắm vào khiêu chiến. Như vậy mới có thể có càng lớn thắng được tỷ lệ. Toàn bộ học viện lão sư, đặc biệt là tu vi khá thấp, chiến lược sắp xếp sau lão sư, càng là tâm lo như lửa đốt, tất cả đều đi vào viện trưởng văn phòng. Viện trưởng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Như thế nào đột nhiên có người muốn tiến hành nhà giáo cuộc chiến? Cái đó hai vị lão sư đã xảy ra lớn như vậy mâu thuẫn? Mấy tên lão sư ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi. Viện trưởng hiện tại cũng là có chút ít sức đầu mẹ chán, hắn cũng không biết từ nơi này xuất hiện hai kẻ đần, đứng tại cửa lớn tự hô, còn sáu không biết thu liễm, huyên náo toàn bộ học viện gà bay chó chạy. Ha ha ha, chúng ta học viện lão sư quan hệ cực kỳ hòa hợp, làm sao có thể có lớn như vậy mâu thuẫn? Là có người muốn trở thành chúng ta học viện lão sư, tiến hành khiêu chiến. Viện trưởng lời nói lập tức đánh nát mấy người hy vọng, lần lượt từng cái một lão mặt đều đen rồi. Viện trưởng, đây là Diệp Huyền lão sư xin bề ngoài, người xem. Bảo an gõ gõ cửa, nghẹn lấy cười đi đến. Viện trưởng kỳ quái nhìn bảo an liếc nói, có cái gì buồn cười hay sao? Bảo an nói, viện trưởng, người xem xin bề ngoài sẽ biết, Diệp Huyền lão sư hỏi ta như thế nào mới có thể giải quyết dứt khoát, triệt để trở thành tổng viện lão sư. Ta nói khiêu chiến có hy vọng lão sư, hơn nữa muốn thắng được, hắn tiểu hỏi ta tổng viện cực kỳ có hy vọng lão sư là ai, ta tiểu nói cho hắn biết là Lôi Thiên lão sư, ai biết hắn vậy mà trực tiếp điền đến xin bề ngoài rồi, viện trưởng, cũng không phải ta cố ý nói dối, ngài. Viện trưởng trên mặt cũng rõ rỉ ra vẻ tươi cười, cuối cùng đem xin bề ngoài đưa cho đến đây mấy vị lão sư nói, các ngươi xem một chút đi, trở về an tâm dạy học, không muốn nghi thần nghi quỷ, cái này gọi Diệp Huyền lão sư rất có phách lực, so các ngươi giống như muốn mạnh hơn rất nhiều a. Mấy vị lão sư vội vàng cầm qua xin bề ngoài nhìn thoáng qua. Lập tức thường thở phào nhẹ nhõm. Diệp Huyền lão sư tuyệt đối là thanh niên tài tuấn, mới xuất hiện thế hệ, chúng ta thật sự là quá bội phục rồi.
Khiêu chiến?
Khiêu chiến Lôi Thiên lão sư?
Ta không phải hoa mắt ta.
Quả nhiên có dũng khí.
Cái gì?
Khiêu chiến Lôi Thiên lão sư?
Ta nhìn xem, thực không phải chúng ta.
Rất nhanh, viện trưởng văn phòng ở bên trong truyền đến một mảnh cười vui thanh âm, mà bảo an lại vội vàng chạy hướng một cái phòng học.
Cái gì?
Vừa rồi kêu gào tiến hành nhà giáo cuộc chiến người muốn khiêu chiến ta.
Một vị dáng người cường tráng, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía trung niên nhân vẻ mặt kinh ngạc hỏi ngược lại.
Đúng vậy à, người kia hỏi ta chúng ta học viện ai hy vọng cao nhất, ta đương nhiên nói là Lôi Thiên Lôi lão sư rồi, tiểu tử kia liền trực tiếp đem Lôi lão sư tên của ngài đề lên, ta thực không phải cố ý, ta cho là hắn đối với khiêu chiến chương trình bên trong một ít chi tiết rất hiểu rõ đâu rồi, ai biết.
Bảo an vội vàng giải thích nói.
Lôi Thiên nghe được bảo an mà nói, trong nội tâm cái kia thoải mái kỉnh, cực kỳ có hy vọng lão sư, liền bảo an cũng biết hắn Lôi Thiên là tổng viện cực kỳ có hy vọng lão sư, hắn ha ha cười nói, này làm sao có thể trách người thì sao.
Như vậy cũng tốt, cũng tránh khỏi lại để cho cái kia mấy vị lão sư lo sợ bất an rồi, trực tiếp đem người này giải quyết, chúng ta cũng tốt đón lấy đi học.
Bảo an nói, viện trưởng nói, xế chiều hôm nay 2 điểm, ngay tại lôi đài quảng cuộc tỷ thí, một ván định thắng bại, ta xem viện trưởng cũng muốn đem cái này đến đây náo sự hai kẻ đần chạy nhanh đuổi đi. Ta ở chỗ này trước cầu chúc Lôi lão sư cho chúng ta lão sư đội ngũ khu trục sâu mở rồi.
Lúc này lôi đài quảng trường đã tới rất nhiều người, tuyệt đại đa số đều là cầm đi một tí ăn sẽ tới dành chỗ rồi, bởi vì bị khiêu chiến chi nhân là Lôi Thiên tin tức không biết bị ai truyền ra, tin tức này vừa ra, lập tức tại trong học viện nhấc lên một cỗ cuồng bạo phong trào.
Các ngươi nghe có nói hay chưa?
Lần này tới hai kẻ đần lại muốn khiêu chiến Lôi Thiên lão sư, Lôi Thiên lão sư a.
Ha ha ha, thật sự là vô tri không sợ, Lôi lão sư thế nhưng mà tôi thể nhị trọng cường giả, vậy mà khiêu chiến Lôi lão sư không biết sống chết.
Người nọ tuyệt đối là hai kẻ đần, nếu như không tính những về hưu kia lão sư, Lôi Thiên lão sư tuyệt đối là trường học thực lực mạnh nhất, cái kia Diệp Huyền là nghĩ như thế nào hay sao?
Như thế nào hội chọn Lôi Thiên lão sư?
Ta xem là muốn nổi danh muốn điên rồi, lần này mặc kệ khiêu chiến thành công hay không, tất cả mọi người nhớ kỹ người này, hắn đây là mượn Lôi Thiên lão sư nổi danh.
Hắc hắc hắc, chúng ta tiểu nhìn xem Lôi Thiên lão sư như thế nào hành hạ cái kia hai kẻ đần a, tôi thể cảnh a, nghe nói cái kia hai kẻ đần mới hoán huyết cảnh đỉnh phong, ha ha ha.
Ngươi biết cái gì à, ta vừa lấy được tin tức Lôi Thiên lão sư chẳng những là tôi thể nhị trọng thiên cường giả, hơn nữa bởi vì tu luyện tăng cường khí huyết công pháp, có thể khí huyết ly thể công kích, tựu là bình thường tôi thể cảnh đỉnh phong cường giả cũng không phải Lôi Thiên lão sư đối thủ.
Hoán huyết cảnh đỉnh phong khiêu chiến tôi thể nhị trọng thiên cường giả, người nọ vững tin không phải đến khôi hài hay sao?
Lôi đài trên quảng trường, phi thường náo nhiệt, tất cả đều tại nghị luận Diệp Huyền cái này hai kẻ đần cùng Lôi Thiên lão sư.
Viện trưởng trong văn phòng, viện trưởng ngồi đối diện một cái áo bào xanh trung niên nhân, người này từng tại Viễn Sơn trấn phân viện xuất hiện qua.
Gia Cát tông chủ, không biết ngươi tới có chuyện gì?
Chúng ta Đồ Man học viện cùng các ngươi Lưu Vân tông luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông.
Viện trưởng nghi hoặc nhìn về phía áo bào xanh người.
Ha ha, cũng không có việc gì, tự là nghe nói có người muốn khiêu chiến các ngươi học viện kiệt xuất nhất lão sư, có chút tò mò, cứ tới đây nhìn một chút, Đồ viện trưởng sẽ không là không cho phép a.
Bị gọi ra các tông chủ trung niên nhân cười ha hả đạo.
A, việc này mới vừa vặn phát sinh, ngươi là làm sao mà biết được?
Đồ viện trưởng càng thêm nghi hoặc.
Gia Cát tông chủ nói, đúng lúc đi ngang qua, đã nghe được người nọ muốn tiến hành nhà giáo cuộc chiến, cho nên sẽ biết.
Lôi Thiên, tôi thể nhị trọng, có địa giai trung phẩm thổ linh căn, hơn nữa tu luyện huyền cấp công pháp cùng vũ kỹ, trụ cột cực kỳ vững chắc, mặc dù chỉ là tôi thể nhị trọng, đã có nhất nguyên chi lực, rất chờ mong chứng kiến hai người tỷ thí.
Gia Cát tông chủ lười biếng nằm ở trên mặt ghế đạo.
Chương 68, có thể đã bắt đầu.
Diệp Huyền bọn người được lĩnh đến một gian rộng thùng thình phong nghỉ, Diệp Huyền cùng học sinh vẻ mặt nhàn nhã, mà Liêu Thanh bọn người thì là vẻ mặt lo lắng cùng mập mờ, không biết Diệp Huyền đến tột cùng là cái gì địa vị.
Bởi vì vì bọn họ vừa mới biết rõ Diệp Huyền muốn khiêu chiến người dĩ nhiên là Lôi Thiên lão sư.
Liêu Thanh cảm giác mấy ngày nay là hắn cả đời này qua nhất kinh tâm động phách thời gian, tại Viễn Sơn trấn đã bị đánh kích không nhẹ, cuối cùng đều có chút chết lặng, vốn tưởng rằng đã đến Sơn Hà thành cuối cùng có thể trở về đến cuộc sống bình thường rồi, nhưng lại vì Liêu Khinh Nu tìm cái lão sư, ai biết, vừa xong Sơn Hà thành, Diệp Huyền tiểu cho hắn một cái kinh hỉ lớn, muốn khiêu chiến Đồ Man tổng viện Lôi Thiên lão sư.
Diệp lão sư, ngay hiện tại nếu như rút về nhà giáo khiêu chiến xin, còn kịp.
Liêu Thanh thăm dò đạo.
Diệp Huyền vẻ mặt kỳ quái mà nói, tại sao phải rút về xin?
Ta mục đích tới nơi này chính là muốn trở thành tổng viện lão sư, ngươi để cho ta rút về, ta như thế nào trở thành tổng viện lão sư?
Liêu Thanh ha ha cười cười, có chút khổ bức nói, Diệp lão sư, ta không phải ngăn cản ngài khiêu chiến, mà là muốn cho ngài một lần nữa điển xin bề ngoài, ngài có thể khiêu chiến các lão sư khác.
Khiêu chiến các lão sư khác?
Ta cảm giác khiêu chiến cái này gọi Lôi Thiên cũng rất tốt, tại sao phải đổi thành những người khác?
Còn muốn trước rút về, tại xin, quá phiền toái, nói như vậy, hôm nay khả năng tiểu không thành được tổng viện lão sư, ta đi chỗ nào nghỉ ngơi đi ạ?
Còn lên giá phí một số phí ăn ở, không có lợi nhất, cứ như vậy đi.
Diệp Huyền không sao cả đạo.
Đông.
Liêu Thanh bọn người có loại phải lệ cảm giác, tiểu vi bất việc, vì tỉnh một số phí ăn ở, tiểu cần phải khiêu chiến Lôi Thiên lão sư.
Chẳng lẽ ngươi trước khi đến sẽ không có giải qua tổng viện lão sư tình huống sao?
Ngươi thật đúng là hội chọn, nhảy lên tiểu chọn đã đến một người lợi hại nhất lão sư.
Liêu Thanh nói, Diệp lão sư,
ta nghe nói Lôi Thiên là học viện lợi hại nhất lao sư một trong, thậm chí có thể khí huyết ly thể, chiến lực vô song, ngài khiêu chiến hắn có phải hay không có chút lỗ mãng? Nếu như đổi lại các lao sư khác, ta cảm giác ngài thành công khả năng hội lớn hơn một chút. Lôi Thiên là tổng viện lợi hại nhất lao sư.
Thật sự?
Diệp Huyền thoáng cái ngồi xuống, nhìn xem Liêu Thanh đạo. Liêu Thanh sắp khóc rồi, có chút bất đắc dĩ nói, Diệp lao sư, ngài trước khi đến cũng không đánh nghe thoáng một phát tổng viện lao sư tình huống sao? Ta cho rằng ngài đã kỹ càng hiểu rõ, mới tới khiêu chiến. Ta một mực tại Viễn Sơn chờ đợi, nào biết đâu rằng tổng viện tình huống, hơn nữa, hiểu rõ những tình huống này có chút phiền phức, tùy tiện chọn một cái là được, lại thuận tiện lại đơn giản còn nhanh nhanh, tốt rồi, cứ như vậy đi. Diệp Huyền nói xong vừa nằm xuống rồi. Liêu Thanh là triệt để bó tay rồi, vốn cho là Diệp Huyền hồi tâm chuyển ý rồi, ai biết tiểu tử này chỉ là xác nhận thoáng một phát, lại vò đã mẻ lại sức rồi. Rất nhanh đã đến 2 giờ chiều, Diệp Huyền tại học viện bảo an dưới sự dẫn dắt đi vào lôi đài quảng trường, chậm gì gì đi lên lôi đài, chung quanh thính phòng ngồi lấy ngàn vạn người xem, chứng kiến Diệp Huyền xuất hiện tại trên lôi đài, lập tức vang lên một hồi hoan hô, còn có huýt gió, tóm lại lộn xộn một mảnh. Diệp Huyền mỉm cười, đối với bốn phía sở hữu người xem không ngừng ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Ta lật cái đi, chúng ta cũng không phải là vì hắn hoan hô, hắn còn cảm tạ chúng ta.
Cảm tạ cái đầu hả?
Thằng này quá mình cảm giác lương xong chưa? Tâm lý thừa nhận năng lực quá cường hãn, ở phương diện này, Lôi Thiên lão sư tuyệt đối so với bất quá.
Ha ha ha, đúng vậy à, xem ra cái này gọi Diệp Huyền lão sư cũng không phải cái gì cũng sai nha, ít nhất ra mặt dày, tại học viện tuyệt đối đệ nhất.
Mau nhìn, Lôi Thiên lão sư đến rồi. Sở hữu người xem bỗng nhiên tất cả đều đứng thẳng lên, dùng sức vỗ tay, còn không ngừng địa hô Lôi Thiên lão sư, Lôi Thiên lão sư, tiếng hoan hô như sấm động, âm thanh truyền bài dặm. Một đạo thân ảnh từ đằng xa cấp tốc mà đến, thân ảnh lóe lên lại càng qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách, rất nhanh liền đi tới trên lôi đài, chứng kiến bốn phía người xem, khẽ gật đầu thăm hỏi, tiểu cử động này dẫn tới người chung quanh càng thêm điên cuồng. Kinh âm thanh thét lên, ngươi chính là muốn khiêu chiến của ta Diệp Huyền. Lôi Thiên hai tay để sau lưng, mắt liếc thấy Diệp Huyền. Ngươi có bị bệnh không? Không phải ta, tại sao tới trên lôi đài? Diệp Huyền mà nói vừa dụng, toàn bộ lôi đài quảng trường trở nên phi thường yên tĩnh, tĩnh mịch tĩnh mịch. Bởi vì trên lôi đài có khuyết đại âm thanh trận pháp, hai người đối thoại, tất cả mọi người có thể nghe được. Diệp Huyền mà nói quá treo, thế cho nên tất cả mọi người có chút phản ứng không kịp.
Ha ha ha, hảo hảo, quả nhiên có dũng khí, hy vọng của ngươi tu vi chiến lực cũng như ngươi ngoài miệng công phu lợi hại như vậy. Không cần chờ hội khóc cha gọi mẹ.
Lôi Thiên vốn là bình tĩnh biểu lộ trở nên dữ tợn bắt đầu, sắc mặt tái nhợt, hai mắt bốc hỏa trừng mắt Diệp Huyền.
Thôi đi, không muốn xính miệng lưỡi chi dũng, là ngựa chết hay là lửa chết lôi ra đến lưu lưu, không muốn nhiều lời.
Lần này trên quảng trường càng thêm yên tĩnh, có thể nghe được rất nhiều nuốt nước bọt thanh âm, tất cả mọi người đều một bộ thương cảm nhìn xem Diệp Huyền. Tiểu tử này thật sự là không biết sống chết, vậy mà cùng Lôi Thiên lão sư nói như vậy, xem ra lần này không chỉ là bị đánh bại, còn cũng bị hung ác hành hạ một phen rồi. Nhớ tới về Lôi Thiên lão sư nghe đồn, tất cả mọi người nhịn không được lưng phát lạnh, bởi vì truyền thuyết Lôi Thiên lão sư một khi tức giận, tuyệt đối sẽ làm cho đối thủ sống không bằng chết. Đã như vậy, tiện tay bên trên gặp chân chương a, tiếp ta một chiều buồn lôi quyền. Lôi Thiên hai tay chém ra, trên quảng trường vang lên một hồi quần quần tiếng sấm, bầu trời đều hội tụ một ít đám mây.
Ngừng, ta còn có lại nói.
Diệp Huyền không nhanh không chậm khoát tay đạo. Lôi Thiên nghe xong, vội vàng thu hồi hai đấm, lần này tử, lại để cho hắn khí huyết sôi trào, sắc mặt đỏ tía, vậy mà thụ đi một tí nội thương. Bốn phía vang lên một mảnh hư thanh âm. Tất cả đều đem khinh bỉ ánh mắt quang hướng Diệp Huyền, loại phương pháp này cũng quá hèn hạ, còn không có đánh, mà bắt đầu chơi xấu.
Không có ý tứ ha ha, ta muốn hỏi một chút, thực tỉ thí mà nói, ta có thể hay không mang thú sủng?
Diệp Huyền có chút không có ý tứ gãi gãi đầu.
Phúc!
Ngươi có thể hay không chút nghiêm túc?
Đã bắt đầu mới hỏi.
Ngươi là cố ý à?
Thực muốn lộng chết ngươi.
Lôi Thiên sắc mặt tái nhợt, lạnh nhạt nói, đương nhiên có thể, ngươi có cái gì sủng vật đã kêu lên đây đi. Đại địa chấn động, một chỉ cực lớn hắc hùng từ đằng xa chạy vội mà đến, một nhảy dựng lên, rơi xuống trên lôi đài. Cực lớn lôi đài phát ra một thân nổ vang, không ngừng loạn chiến.
Tam cấp man thú,
đại địa chi hùng,
có thể mượn đại địa chi lực.
Làm sao có thể?
Nếu thật là tam cấp đại địa chi hùng, Lôi Thiên lão sư thật đúng là gặp nguy hiểm rồi.
Chứng kiến nhảy đi lên tam cấp man thú đại địa chi hùng, Lôi Thiên mặt lạnh lùng bên trên cũng xuất hiện một tia ngưng trọng, đại địa chi hùng là có được thượng cổ huyết mạch man thú, nếu như kích hoạt lên dù là một tia, đều cụ có thần lực, căn bản không phải hắn hiện tại có thể chống lại.
Tốt rồi, ta không có vấn đề khác rồi, có thể đã bắt đầu.
Diệp Huyền có chút ngượng ngùng cười cười.
Lôi Thiên muốn mắng mẹ, ngươi sáu trực tiếp gọi tới một đầu tam cấp man thú, còn là đại địa chi hùng, ngươi tại sao không đi chết?
Nhưng đến nơi này một bước, Lôi Thiên căn bản không có lui về phía sau chỗ trống, trực tiếp hai đấm chém ra, buôn lôi quyền, khí huyết ly thể, cho ta chết.
Hống hống hống.
Đại địa chi hùng người lập mà lên, chân trước càng không ngừng đánh ngực, lập tức Lôi Thiên hai đấm bọc lấy một tầng huyết hồng khí huyết sắp vênh đến trên người, đại địa chi hùng đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, cực lớn móng vuốt về phía trước đập đi.
Phanh.
Đại địa chi hùng đứng tại nguyên chỗ bất động, mà Lôi Thiên tắc thì hóa thành một quả đạn tháo. Bay ra lôi đài, người vây quanh phát ra một tiếng thét kinh hãi về sau, tất cả đều không thể tin nhìn về phía vẫn còn làm đường vòng cung vận động Lôi Thiên.
Chương 69, sắp thực không được tốt lắm.
Cha mẹ nó, tiểu tử này mỗi lần đều có thể tìm được gánh trách nhiệm, tự không ai có thể buộc hắn ra tay một lần sao? Gia Cát tông chủ nhìn xem bị đại địa chi hùng một hùng trưởng đập bay lôi thiên, không để ý hình tượng mắng một câu. Đồ viện trưởng ngẩn người nhìn xem như cũng làm lấy vòng cung vận động lôi thiên, bờ môi càng không ngừng run run, ngón tay có chút run rẩy. Thật lâu mới xoay đầu lại, đối với Gia Cát tông chủ nói, "Gia Cát kiếm, ngươi là cố ý hay sao? Ngươi biết rõ lôi thiên không phải người nọ đối thủ, còn phải ở chỗ này chế giễu. Nếu thật là như thế, dù cho không bằng các ngươi, chúng ta Đồ Man học viện cũng phải cùng các ngươi Lưu Vân tông không để yên." Đồ Thiên, ta nhìn ngươi thật sự là giả nên hồ đồ rồi, ta nếu như muốn dạy vào các ngươi Đồ Man học viện, còn dùng cái này thủ đoạn. Hơn nữa, tiểu tử này còn là các ngươi học viện lão sư, cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ là hiếu kỳ tiểu tử này tu vi cùng chiến lực đến tột cùng đạt tới trình độ nào mà thôi. Gia Cát kiếm một bộ cùng ta không có quan hệ bộ dạng. Đồ Thiên mặt mo lập tức đen, cả giận nói, bất kể thế nào nói, ngươi cũng biết tiểu tử này không đơn giản, ngươi vì cái gì không cùng ta nói một tiếng? Gia Cát kiếm hỏi ngược lại, ta có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi sao? Đây là các ngươi Đồ Man học viện sự tình, cùng ta có nhất mao tiền quan hệ sao? Đồ Thiên nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ vào Gia Cát kiếm nói không ra lời. Kỳ thật Gia Cát kiếm nói cũng đúng vậy, hắn xác thực không lạ đến Gia Cát kiếm trên đầu. Gia Cát kiếm chứng kiến Đồ Thiên như thế hồn hện, cười nói, tốt rồi, xem tại chúng ta nhiều năm bằng hữu cũ phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết một điểm nội tình tin tức. Bất quá, ngươi cũng muốn trả giá một điểm một cái giá lớn, bằng không thì ta nhất định sẽ đem các ngươi tổng viện lật tung. Không sợ nói cho ngươi biết, nữ nhi của ta Gia Cát Tiến đã bái Diệp Huyền tiểu tử vi sư, ngươi nói ta vì cái gì chú ý hắn? Phúc, khúc khúc khúc, ngươi nói cái gì? Ngươi vậy mà lại để cho bảo bối của ngươi phiền phức khó chịu bái một cái 16-17 tuổi thiếu niên vi sư. Vấn đề là, ngươi còn không biết thiếu niên này sâu cạn. Đồ Thiên thiếu chút nữa không có bị nước bọt nghẹn chết. Vâng, làm sao vậy? Ngươi có thể làm gì ta? Gia Cát kiếm mặt không đỏ tim không nhảy. Gia Cát kiếm, ngươi ra mặt dày bổn sự, ta thật đúng là so ra kém, bội phục bội phục, không nghĩ tới con gái của ngươi thành chúng ta Đồ Man học viện học sinh, ha ha ha, thật sự là vinh hạnh chi đến a. Đồ Thiên vừa rồi phiền muộn quét qua là hết, chỉ cảm thấy lão hoài an lòng. Hai người ở chỗ này nói chuyện phiếm, trên quảng trường lại náo loạn trời, không ai ngờ tới hội là kết quả như vậy, cũng không có ai ngờ tới chiến đấu hội chấm dứt nhanh như vậy, nhanh đến bọn hắn đều không có kịp phản ứng. Lôi Thiên rơi xuống mặt đất, trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết, sắc mặt tái nhợt nhìn xem trên lôi đài Diệp Huyền cùng đại địa chi hùng. Diệp Huyền đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, cái này là cái gọi là cực kỳ có hy vọng, chiến lực mạnh nhất lão sư. Ta xem cũng chả có gì đặc biệt. Trời ạ, ngươi nói gì vậy? Không được tốt lắm. Ngươi cùng tam cấp đại địa chi hùng một lần. Mẹ nó, không ra hồn cũng phải nhìn cùng ai so, được không? Ngươi tự mình cùng lôi lão sư qua một chiêu, nhìn xem có phải thật vậy hay không, không được tốt lắm. Sở Hữu đang xem cuộc chiến người đều có một loại xúc động mà chửi thề, tất cả đều cảm giác Diệp Huyền người này quá sáu yêu trang bức rồi. Lại để cho tam cấp man thú xuất chiến, còn nói đối phương không được tốt lắm. Ngươi tại sao không đi chết? Lôi Thiên vốn là có muốn khóc xúc động, nghe được Diệp Huyền mà nói, trực tiếp là nội tâm bên trong sướng vãi đầy mặt, cha mẹ nó, cái này gọi là gì sự tình? Không phải nói nhà giáo cuộc chiến sao? Ngươi sáu còn có hay không làm là lao sư tôn nghiêm? Vậy mà lại để cho thú sùng xuất chiến, ngươi chẳng lẽ không cảm giác thẹn thùng sao? Thế nhưng mà hắn khóc không ra nước mắt ta, bởi vì nhà giáo cuộc chiến cũng không có minh xác quy định không thể sử dụng thú sùng, hơn nữa cho dù hắn đem mình thú sùng mang đến, cũng không nhất định là Diệp Huyền đối thủ, đối phương thế nhưng mà có được thượng cổ huyết mạch đại địa chi hùng, mà hắn thú sùng bất quá là một chỉ bình thường tam cấp man thú, còn là tam cấp sơ giai man thú. Trên lôi đài trọng tài, thật lâu mới vững tin vừa mới nhìn đến chính là sự thật, run rẩy thoáng một phát nói, cuộc tỷ thí này, Diệp Huyền Diệp lao sư thắng. Lôi đài bốn phía lại phát ra một hồi hư thanh âm, sau đó vội vàng rời đi. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, hắn còn tưởng rằng Lôi Thiên có thể kiên trì mấy cái hiệp đâu rồi, ai biết tại đại địa chi hùng trên tay, liền một hiệp đều không có chịu đựng. Nếu như là thân thủ của hắn đánh bại Lôi Thiên, có lẽ sẽ đạt được tôn trọng, nhưng là mượn thú sủng chi thủ đánh bại đối thủ, tuy nhiên không vi phạm nhà giáo cuộc chiến quy định, thực sự có mất nhà giáo cuộc chiến bổn ý, cho nên mới có thể khiến người khác cảm giác Diệp Huyền thắng chi không võ. Nếu không như vậy đi, chúng ta lại so một lần, một ván quyết thắng thua, như thế nào? Chứng kiến tất cả mọi người khinh bỉ nhìn xem hắn, Diệp Huyền ngượng ngùng cười cười nói, ta không cần thú sủng. Cái gì? Ngươi không có bệnh a? Tiểu tử này không điên a? Vậy mà không cần thú sủng khiêu chiến Lôi lão sư. Tất cả mọi người đều có loại điên xúc động, cảm giác Diệp Huyền là triệt để điên rồi, không biết đầu cái đó gân động kinh, vậy mà không cần thú sủng một mình đấu Lôi Thiên lão sư. Ngươi vô tin. Lôi Thiên vốn là tĩnh mịch nội tâm lập tức lại xuống lại. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền gãi gãi đầu nói, "Đương nhiên vững tin, ta nhìn ngươi thua không phục, cho nên cho ngươi thêm một cơ hội." Ta ngược lại, "Ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Tùy tiện cho Lôi lão sư cơ hội. Tiểu tử ngươi là tìm đường chết ta. Có phải hay không xem vừa rồi đại địa chi hùng thắng được nhẹ nhõm, liền cho rằng Lôi lão sư dễ đối phó?" Liêu Thanh, Liêu Khinh Nhu bọn người chứng kiến trọng tài nói Diệp Huyền thắng, là tốt rồi hoan hô chúc mừng, thế nhưng mà Diệp Huyền hành động kế tiếp, trực tiếp đem bọn họ theo trên 9 tầng trời một gậy đánh tới cửu u phía dưới, bọn hắn cảm giác phiền muộn được phải chết. Người khác trang bức là thực trang bức, ngươi cái này trang bức là tìm đường chết ta. Lôi Thiên có loại muốn nhả xúc động, cái này gọi là gì sự tình à? Đường đường Đồ Man tổng viện đệ nhất lão sư, bây giờ lại muốn làm cho nhân gia cho cơ sẽ chứng minh thực lực bản thân, đi đâu nhìn nói rõ lý lẽ đi à? Tuy nhiên cảm giác nhận lấy vũ nhục, nhưng vì chứng minh thực lực bản thân, Lôi Thiên cũng chỉ có thể nhịn, chỉ cần đợi lát nữa có thể một kích đả bại Diệp Huyền, hết thảy tất cả đều không coi vào đâu, nàng vẫn như cũng là Đồ Man học viện đệ nhất lão sư. Bắt đầu. Trọng tài hô một tiếng, chỉ thấy hai người hướng đối phương ra một quyền. Phanh. Giống như lại là Lôi Thiên làm tiếp vòng cung vận động, còn giống như là vừa mới đường vòng cung, quy tích đều đồng dạng. Cái gì? Cha mẹ nó, ngươi véo ta một thanh. Ni ma a, ta khóc, nói cho ta biết, đây không phải là thật. Tất cả mọi người thoáng cái đứng lên, nhìn xem làm vòng cung vận động Lôi Thiên, có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Thực lực của ngươi, giống như xác thực không được tốt lắm sao? Ta còn không dùng lực, ngươi tựu đã bay. Diệp Huyền nói xong nhìn về phía trọng tài, lần này có thể để làm thi đấu kết quả a. Chính trên không trung phi hành Lôi Thiên, thân thể run lên, một ngụm óng ánh máu tươi từ trong miệng bay ra, đồng dạng bắt đầu với vòng cung vận động. Trọng tài trực tiếp một cái run rẩy, bờ môi không lưu loát nói, ta tuyên bố, Diệp Huyền thắng được. Lần này không có người huýt gió, huýt sáo, không có người phát ra hư thanh âm, bởi vì này lần là Diệp Huyền dùng thực lực của mình đã chứng minh chính mình. Đã ta thắng, các ngươi hiện tại có thể cho ta an bài chỗ ở a, ta vài ngày không có nghỉ ngơi thật tốt đã qua, còn có, các ngươi ăn cơm địa phương tại nơi nào? Ta đi ăn ít đồ. Diệp Huyền mặc kệ đã triệt để mộng bức những người khác, mang theo đại địa chi hùng rời đi rồi lôi đài quảng trường, hắn còn muốn ăn cơm nghỉ ngơi chứ. Chương 70, Vũ kiếm chân âm lưu. Viện trưởng văn phòng, vốn là vẫn còn cãi nhau hai người, chứng kiến Diệp Huyền tự mình cùng Lôi Thiên giao thủ, lại xuất hiện kết quả giống nhau, lập tức hai mắt trợn lên, há to miệng, giống như thiếu dưỡng khí cá. Con gái của ngươi tốt muốn bái sư không có bái sai. Đồ Thiên cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Ra cắt kiếm nuốt nước miếng một cái, tiểu tử này đến tột cùng là cái gì tu vi? Ta thấy thế nào không thấu. Diệp Huyền mang theo mọi người trực tiếp đi canteen, dù sao nhà giáo cuộc chiến thắng được, như thế nào cũng muốn nho nhỏ chúc mừng một phen. Lôi gia, Sơn Hà thành bốn đại gia tộc một trong, thực lực cường hành, một bộ gia truyền kim lôi công, nghe nói là huyền cấp trung phẩm công pháp, còn có một bộ huyền cấp trung phẩm hàng long trưởng tới phối hợp, có thể phát huy ra rất mạnh chiến lực, ngoại trừ Sơn Hà thành Vương Thất Thiên Vương thần quyền có thể ổn áp một bậc, mặt khác tam đại gia tộc nhiều lắm là cùng hắn tương xứng. Lôi Thiên, với tư cách Lôi gia xuất sắc nhất trẻ tuổi một đời, ký thác Lôi gia vô cùng hy vọng nhiều, sở dĩ tiến vào Đồ Man học viện, tự là muốn coi đây là ván cờ, tiến vào cao cấp hơn thế lực, đạt được cao cấp hơn tu luyện công pháp cùng vũ khí, như vậy mới có thể để cho Lôi gia tiếp tục lớn mạnh. Chẳng ai ngờ rằng, hôm nay có người xin nhà giáo cuộc chiến, khiến người ngoài ý chính là, khiêu chiến đối tượng đúng là Lôi Thiên, nhất khiến người ngoài ý chính là, Lôi Thiên bị thua. Thiên Nhi, hôm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào hội bại tại tiểu tử kia trên tay? Một gian trong mật thất, một vị hơn 60 tuổi lão giả nhìn xem một bên Lôi Thiên, trong lời nói có chứa vẻ thất vọng. Gia gia, là ta chủ quan rồi, hơn nữa tiểu tử kia cũng không đơn giản, một thân lực lượng so ta còn muốn cường hoành hơn, liều mạng ta không là đối thủ. Lôi Thiên thành thành thật thật trả lời. Ai, ngươi tu luyện là chúng ta Lôi gia gia truyền công pháp, lại phục dụng rất nhiều thiên tài địa bảo, vốn là dùng huyền cấp công pháp, ngươi căn bản không có khả năng có tu vi như thế, lại ngạnh xanh xanh tăng lên đến nhất nguyên chi lực, một khi tôi thể đại viên mãn, thậm chí có thể có hai nguyên chi lực, khi đó lại đột phá đến ngưng nguyên cảnh, tiểu là gia gia ta đều không nhất định là đối thủ của ngươi. Tiểu tử kia đến từ Viễn Sơn Trấn, một cái thâm sơn cùng cốc đến tiểu tử, làm sao có thể có mạnh mẽ như thế lực lượng? Lão giả đúng là Lôi gia chính thức cầm lái người, Lôi Thiên gia gia. Tôn Nhi cũng có chút không rõ ràng cho lắm, lẽ ra Viễn Sơn Trấn như vậy vắng vẻ địa phương, không có khả năng xuất hiện nhân vật như vậy, thế nhưng mà hiện tại vẫn sống sờ sờ xuất hiện, chúng ta hôm nay tu vi đều không phải là đối thủ của hắn, chẳng lẽ hắn là tôi thể đại viên mãn? Hơn nữa cơ duyên xảo hợp cắn nuốt cái gì thiên tài địa bảo? Lôi Thiên lông mày càng không ngừng đều động. Nếu thật là như thế, ngươi tiểu là dùng mình ngắn khách nhân chi trưởng, nếu thật là như thế, ngươi nên triển khai vũ khí, dùng thân pháp thủ thắng, ngươi thua ở tiểu tử kia trên tay, muốn theo trên người tiểu tử kia tìm trở về, đi thôi. Lôi Thiên chau mày, trong mắt hiện lên một tia lửa giận, thù này hắn vô luận như thế nào đều nuốt không trôi, thế nhưng mà hắn đã thất bại, nếu như lại đi tìm Diệp Huyền khiêu chiến, sẽ bị người nói thua không nổi, tiểu lúc trước tích lũy nhân mạch cũng sẽ tiêu hao không ít. Vũ kiếm chân, ha ha ha, thuận tiện nghi ngươi rồi. Lôi Thiên trên mặt hiện lên một tia âm lãnh dáng tươi cười, thân hình khẽ động, biến mất ở phía xa trên đường phố. Vũ gia, Vũ kiếm chân một quyền đánh vào trên mặt ghế đá, đá vụn bay tán loạn, hóa thành trên đất đá vụn. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, quả nhiên là Liễu gia chính là cái kia tiểu gia mẹ dở cho quỷ, hoa hồ điêu vốn nên là của ta thu sủng, lại bị tiện nhân kia đã thu phục được, việc này tuyệt còn chưa xong. Vũ kiếm chân vừa trở lại Sơn Hà thành không bao lâu, chợt nghe nói Lôi Thiên bị người dùng nhà giáo cuộc chiến đả bại. Vốn là nghe được tin tức này, Vũ kiếm chân cao hứng địa cười to ba tiếng, thế nhưng mà kế tiếp tin tức lại làm cho hắn tức giận vạn phần. Bởi vì đả bại Lôi Thiên đúng là cùng Liêu Thanh cùng một chỗ tiểu tử, mà khác hạ nhân hồi báo nói, Liêu Khinh Nu còn đã thu phục được một chỉ hoa hồ điêu thu sủng, Vũ kiếm chân vốn tưởng rằng là trùng hợp, thế nhưng mà thân đi nhìn thoáng qua, lập tức tức điên phổi, bởi vì Liêu Khinh Nu thu sủng, đúng là hắn ý định thu phục thú sủng. Thiếu gia, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta tuyệt không thể để cho Liêu Khinh Nu cái kia tiểu tiện nhân như thế nhẹ nhõm, nhất định phải làm cho hắn hối hận cướp đoạt thiếu gia thu sủng. Vu Hồng đồng dạng sắc mặt dữ tợn, bởi vì Vu kiếm chân không có chỗ chút giận, cuối cùng toàn bộ rơi tại trên đầu của hắn, có thể hắn lại không thể đối với Vu kiếm chân như thế nào, chỉ có thể đem sở hữu nộ khí chỉ hướng Liêu Khinh Nu. Đương nhiên không thể như thế được rồi, ta nhất định phải làm cho Liễu Khinh Nhu tiểu tiện nhân hối hận, giám đoạt của ta thú sủng, Vu Hồng, muốn nghĩ biện pháp, nhất định phải cho hắn đẹp mắt. Vu Kiếm Chân hai mắt trợn lên, lửa giận đều nhanh phun đi ra. Hắc hắc hắc, đã thiếu gia muốn sửa trị cái kia tiểu tiện nhân, không bằng đến điểm hung ác, dù sao tiểu tiện nhân bất quá là Liễu gia chi nhánh, không quan trọng gì, chính là chúng ta giết chết, Liễu gia cũng không sẽ như thế nào, bằng không thì chúng ta vừa vặn có lấy cớ, hung hăng địa giáo huấn thoáng một phát Liễu gia, chúng ta không bằng. Vu Hồng tại Vu Kiếm Chân bên thai nhỏ giọng nói thầm. Như vậy có thể làm sao? Đây chính là tam cấp man thú, nếu như đã thất bại, chúng ta có thể tiểu thảm rồi. Vu Kiếm Chân tuy nhiên tâm ngoan thủ lạn, lại cũng không phải người ngu, cũng biết cân nhắc hậu quả. Thiếu gia cứ việc yên tâm, Nghiệt Dục Hoa là ta theo một cái đấu giá hội bên trên đánh tới, mà Thần Tiên Tuyết thì là ta theo một cái chế dược sư chỗ đó mua được, từng đã làm thí nghiệm, đừng nói là tam cấp man thú, tiểu là tứ cấp man thú, chỉ cần ăn hết Thần Tiên Tuyết, cũng sẽ bất tỉnh nhân sự, chỉ nếu không có Hoa Hồ Điêu vướng bận. Ha ha ha, Liễu Khinh Nhu cái kia tiểu tiện nhân, còn không phải tùy ý thiếu gia làm. Vu Hồng lộ ra một tia cười dâm đãng. Vu Kiếm Chân gật gật đầu, đồng dạng lộ ra một tia âm tàn, cái kia tiểu tiện nhân mặc dù chỉ là Liễu gia chi nhánh một nữ tử, nhưng lớn lên sắc thực rất duyên dáng, nếu như không phải cố kỵ nàng tại người bình thường ở bên trong có rất lớn thanh danh, đã sớm động thủ, đã hắn dám đắc tội ta, tự trách không được ta rồi. Diệp Viên bọn người ở tại trường học căn tin đã muốn một cái gian phòng, chọn rất nhiều đồ ăn, vô cùng cao hứng ăn hết một lần bữa tiệc lớn, chúc mừng Diệp Viên rốt cục đã trở thành đồ man tổng viện lão sư. Diệp lão sư, ngươi bây giờ đã thành tổng viện lão sư, hơn nữa lại thu Khinh Nhu vi học sinh, vô luận như thế nào cũng phải đi Liễu phủ đi một chuyến, Liễu gia nhất định sẽ có thâm tạng. Liễu Thanh để đua xuống, trịnh trọng nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền khoát khoát tay nói, ta thu Khinh Nhu vi học sinh, cũng không phải đồ hồi báo, là nhìn chúng lòng từ bi của nàng chẳng, nếu có cơ hội, ta sẽ đi Liễu phủ, nhưng hiện tại ta còn có những chuyện khác muốn làm, trước hết không đi. Diệp Huyền nói chuyện khác, đương nhiên phải đi tổng viện đồ thư quán, tại đây đồ thư quán dù cho so ra kém Lưu Vân Tông, cũng sẽ không tương kém bao nhiêu. Xem lượt Lưu Vân Tông tàng thư đều có thể đạt được 150 điểm công đức giá trị, nếu như xem lượt Đồ Man học viện tàng thư, dù thế nào cũng có thể được đến 100 điểm công đức giá trị. Hắn tại thu Liễu Khinh Nhu làm đồ đệ thời điểm, lại lăng không được 10 điểm công đức giá trị, hiện tại tổng cộng có 129 điểm công đức giá trị, chỉ cần lại tích lũy 171 điểm công đức giá trị, có thể hối đoái ngưng nguyên cảnh công pháp. Một khi bước vào ngưng nguyên cảnh, hắn tại toàn bộ Sơn Hà quốc, thậm chí là Lưu Vân Tông đều có thể tung hoành vắng lai, không người có thể địch. Chương 71, toàn năng luyện hồn pháp. Ăn cơm xong, Diệp Huyền tiểu lại để cho ra các tiến bọn hắn đi làm lý thủ tục nhập học, sau đó đi ký túc xá nghỉ ngơi, mà hắn tắc thì trực tiếp đi Đồ Man tổng viện tàng thư lâu. Đồ Man tổng viện tàng thư lâu là một cái độc tòa nhà kiến trúc, chiều cao 9 tầng, mỗi một tầng đều chiếm diện tích vài mẫu, bên trong góp nhặt vô số sách vở. Diệp Huyền xuất ra mới lấy được tổng viện lao sư tư cách chứng, thông suốt tiến vào tàng thư lâu. Vốn là Diệp Huyền chỉ có thể nhìn lầu 6 phía dưới tàng thư, nhưng là vì hắn biểu hiện quá đoạt mắt, viện trưởng đặc biệt phân phó, Diệp Huyền có thể tùy ý xem tàng thư lâu là bất luận cái gì sách vở, đã có Đồ Thiên viện trưởng phân phó. Diệp Huyền càng lại như cá gặp nước, tại tàng thư lâu ở bên trong đi tới đi lui, một đôi mắt giống như sắc lang chứng kiến mỹ nữ, tại trên giá sách qua lại quan sát. Tại tàng thư lâu chỗ tối, Đồ Thiên cùng ra các kiếm âm thầm quan sát Diệp Huyền, chứng kiến Diệp Huyền chỉ là tùy ý xem tàng thư lâu sách vở, hơn nữa tốc độ thật nhanh, bọn hắn cũng hoài nghi Diệp Huyền có hay không thấy rõ sách vở danh tự. Tiểu tử này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thiệt thòi ta còn đặc biệt dặn dò lại để cho hắn có thể quan sát sở hữu tàng thư, hắn như thế nào? Đồ Thiên lập tức đẩy trong đầu hắc tuyến, cảm giác Diệp Huyền là đang vũ nhục tàng thư. Gia Cát Kiếm cũng là đầy trong đầu len sợi, vốn cho là nữ nhi bảo bối của mình đã bái một vị hảo lão sư, có lẽ Diệp Huyền xem sách vở hành vi bên trên xem, người này rất lỗ mãng, căn bản chìm không dưới tâm đến xem sách. Ân, ta cũng cảm giác tiểu tử này có chút không đáng tin cậy, chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi? Thế nhưng mà, Lôi Thiên thua ở trên tay hắn, lại giải thích thế nào? Gia Cát Kiếm nghi ngờ nói. Đồ Thiên nói, Gia Cát tông chủ, ngươi chẳng lẽ đã quên, tuy nhiên tôi thể cảnh trên lý luận lực lượng giá trị là nhất nguyên chi lực, nhưng là có chút người máy duyên cường đại, đã uống thiên tài địa bảo, tiểu có thể đánh phá cái này lý luận giá trị, Lôi Thiên tôi thể nhị trọng tiểu có được nhất nguyên chi lực, Diệp Huyền có lẽ trong lúc vô tình đã uống cái gì tiên thảo thần dược, cho nên mới có như thế thần lực. Đúng vậy, có lẽ thật sự là ta nhìn lầm rồi hắn. Được rồi, ta tại các ngươi học viện nhiều ở vài ngày, ngươi sẽ không để tâm chứ? Ta muốn cẩn thận quan sát tiểu tử này một thời gian ngắn, xem hắn đến tột cùng có bí mật gì. Gia Cát Kiếm cùng Đồ Thiên ở chỗ này nhỏ giọng nghị luận hắn, Diệp Huyền thì là dưới chân không ngừng, nhanh chóng ở tàng thư lâu trong xuyên thẳng qua, hao tốn hơn một canh giờ. Cuối cùng đem sở hữu sách vở nội dung đều thu vào toàn năng hệ thống trong. Chúc mừng ngươi, ngươi đã kiếm lấy công đức giá trị 120 điểm, thỉnh xem xét. Tốn hao 30 điểm công đức giá trị, tôi luyện nhục thân, có thể tu luyện linh hồn, phải chăng tôi luyện nhục thân? Hệ thống thanh âm nhắc nhở hỏi một cái lại để cho Diệp Huyền giật mình vấn đề. Tốn hao 30 điểm công đức giá trị tôi luyện nhục thân. Có hiệu quả gì? Diệp Huyền thầm nghĩ. Thân thể có thể đạt tới tôi thể cảnh lúc lực lượng cực hạn, 12 nguyên chi lực, cảnh giới tăng lên, lực lượng sẽ tiếp tục tăng lên. Linh hồn tu luyện có làm được cái gì? Diệp Huyền đạo. Lớn mạnh linh hồn, cảm ngộ thiên đạo, suy diễn tiên cơ, khám phá tương lai. Hệ thống thanh âm nhắc nhở như cũ phi thường máy móc. Hối đoái linh hồn công pháp cần bao nhiêu công đức giá trị? Diệp Huyền quan tâm nhất chính là cái này, hắn còn muốn hối đoái ngưng nguyên cảnh công pháp đấy. hối đoái định thần cảnh toàn năng luyện hồn pháp cần 5 điểm công đức giá trị, hối đoái xuất khiếu cảnh luyện hồn pháp cần 20 điểm công đức giá trị, hối đoái thần du cảnh luyện hồn pháp cần 100 điểm công đức giá trị, phải chăng hối đoái? Diệp Huyền bởi vì nhìn ngàn vạn sách sách vở, vốn là mỏi mệt không chịu nổi, nghe xong hối đoái luyện hồn pháp vậy mà cũng cần nhiều như vậy công đức giá trị, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trực tiếp nằm sấp ngã xuống trên mặt đất, khóc hô, ta hối đoái. Chúc mừng ngươi, ngươi đã hối đoái top 3 cái cảnh giới luyện hồn pháp, hao phí công đức giá trị 125 điểm, phải chăng tốn hao công đức tôi luyện nhục thân? Thanh âm nhắc nhở không tình cảm chút nào đạo. Diệp Huyền hưu khí vô lực, giống như một đầu chó chết, thống khổ nói, tôi luyện nhục thân. Chúc mừng ngươi, đã tốn hao 30 điểm công đức giá trị, tôi thể lập tức bắt đầu, thỉnh bảo vệ chặt linh đài, hội rất thống khổ. Diệp Huyền hận không thể khóc lớn một hồi, mẹ nó, công đức giá trị thật vất vả tiếp cận 300 điểm, lần này từ không đến trăm chọn, ta khi a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua toàn năng hệ thống bên trên con số biểu hiện, công đức giá trị lan ở bên trong viết 94 điểm. A, còn chưa kịp thống khổ xong, trên người truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, sau đó tựu là một cô nóng rực chi khí tại toàn thân chạy trốn, giống như một đạo hỏa diễm trong thân thể tán loạn, nung khô lấy thân thể của hắn. Diệp Huyền cắn răng nhìn xuống, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất, tuy nhiên toàn thân càng không ngừng bốc lên suất mồ hôi hột, như cũng như lão tăng nhập định bình thường, khoanh chân mà ngồi. Có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là mấy năm, vẻ này lại để cho người nổi điên thống khổ đột nhiên biến mất, tiếp theo là một cỗ khí lạnh lẽo tức chạy toàn thân, lại để cho hắn thoải mái nhịn không được rên rỉ lên. Ân, nhục thể của ta lực lượng vậy mà đạt đến 12 nguyên chi lực. Đây là rất mạnh lực lượng. Cho dù là ngưng nguyên nhị trọng đỉnh phong cường giả cũng không gì hơn cái này a. Thậm chí đều không bằng lực lượng của ta cường hành, hơn nữa, nhục thể của ta giống như trở nên đã kiên cố rất nhiều. Tiểu La huyền cấp hạ phẩm thần binh đều không nhất định có thể phá vỡ nhục thể của ta phòng ngự a. Không hổ là toàn năng thần công, không biết toàn năng luyện hồn pháp có thể mang đến cho ta cái gì kinh hỉ. Diệp Huyền hưng phấn một nhảy dựng lên, giãn ra thoáng một phát thân thể, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, một quyền đánh ra, nhà này tàng thư lâu đều muốn biến thành phế tích. Cái này là cường đại cảm giác, thật tốt, dù sao cũng không có việc gì, vừa vận tu luyện toàn năng luyện hồn pháp. Diệp Huyền nhìn một lần toàn năng luyện hồn pháp, liền bắt đầu dựa theo pháp quyết tu luyện vận chuyển toàn thân khí huyết, dựa theo cái thế giới này quy tắc, chỉ có đã đến ngưng nguyên cảnh mới có thể khó khăn lắm đụng chạm đến linh hồn tu luyện, tôi thể cảnh căn bản không có khả năng tiếp xúc linh hồn tu luyện phương pháp, tự là có phương pháp cũng không thể tu luyện. Mà toàn năng luyện hồn pháp tắc thì bất đồng, chỉ cần tôi thể cảnh đạt đến cực hạn, có thể trực tiếp luyện hóa khí huyết, cường tráng linh hồn, đây cũng là vì cái gì hệ thống nhắc nhở phải chăng tôi luyện nhục thân nguyên nhân. Mà tới được ngưng nguyên cảnh, dùng chân nguyên ân cần săn sóc thần hồn, có thể nhanh hơn tu luyện linh hồn. Luyện hồn pháp đệ nhất cảnh giới, định thần cảnh, ân. Ta đã đến định thần cảnh đỉnh phong. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cùng ta xuyên việt mà đến có quan hệ? Diệp Huyền tu luyện một lần định thần luyện hồn pháp, phát hiện linh hồn đã là định thần cảnh đỉnh phong, suy nghĩ thật lâu, chỉ có thể quy kết tại linh hồn của hắn bởi vì xuyên việt mới sẽ như thế. Thứ hai cảnh giới, xuất khiếu cảnh. Diệp Huyền dựa theo xuất khiếu luyện hồn pháp vận chuyển thần hồn, chỉ cảm thấy linh hồn mãnh liệt hướng lên một tung, trực tiếp từ phía trên linh châu bay ra. Phóng nhãn nhìn lại, phát hiện toàn bộ thế giới đều thay đổi, có chuyện vật tại linh hồn của hắn chi nhãn quan sát xuống, rõ ràng ngàn vạn lần, tâm niệm vừa động, linh hồn đã đến 10m khai xong, tại toàn bộ tảng thư lâu ở bên trong du đã bắt đầu. Nếu để cho cái thế giới này cường giả chứng kiến, nhất định sẽ chấn kinh trên đất ánh mắt, lúc này mới bao lâu thời gian. Trực tiếp theo định thần cảnh đã đến thần du cảnh, hơn nữa nhìn bộ dáng, đã đến thần du cảnh hậu kỳ, chỉ kém một ít có thể thần du cảnh đại viên mãn. Diệp Huyền căn bản không biết, chỉ là thuận theo tự nhiên vận chuyển xuất khiếu luyện hồn pháp cùng thần du luyện hồn pháp, chút bất chi bất giác Diệp Huyền linh hồn đi vào tàng thư lâu vách tường trước, nhẹ nhàng một dùng sức, xuyên tường mà qua, xuất hiện tại vách tường bên ngoài, lúc này dùng linh hồn chi nhãn nhìn lại, có thể chứng kiến ngoài mấy chục dặm đích sự vật, hơn nữa tựa như thân cách nhìn, ngoài mấy chục dặm thanh âm cũng tất cả đều có thể nghe được, chỉ cần ngưng thần yên lặng. Nghe, có thể nghe được muốn nghe thanh âm. Ân, lại là Vu Kiếm Chân. Đã như vậy, ta tiểu không khách khí. Diệp Huyền thần hồn du lịch, nghe được bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm, rất nhanh một cái thanh âm quen thuộc đưa tới chú ý của hắn. Chương 72, ai tính toán ai? Tâm niệm vừa động, tại phía xa tàng thư lâu bên ngoài thần hồn lập tức trở lại thân thể, Diệp Huyền cảm giác một hồi mê muội, thân thể mỏi mệt không chịu nổi. Nguyên lai thần hồn đi ra ngoài thời gian dài như vậy còn có loại này tai hại. Có thể là dựa theo luyện thần pháp thượng diện phân chia tiêu chuẩn, ta hiện tại đã là thần du cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu một ít có thể thần du cảnh đại thành, làm sao có thể xuất hiện mỏi mệt tình huống? Chẳng lẽ là ta lần thứ nhất thần du nguyên nhân? Diệp Huyền trong nội tâm nói thầm, thực sự đoán cái 89/10. Người khác tu luyện tới thần du cảnh, cái nào không phải tốn hao hơn mười mấy chục năm? Dù cho tu luyện đến thần du cảnh, cũng sẽ từng bước gia tăng thần du thời gian cùng khoảng cách, thế nhưng mà Diệp Huyền trực tiếp lại để cho thần hồn ở bên ngoài du đã gần nửa canh giờ, còn du đã đến tầm hơn 10 trượng có hơn, không mỏi mệt mới là lạ. Diệp Huyền vội vàng vận chuyển toàn năng tôi thể công cùng toàn năng luyện thần pháp, trên người mỏi mệt cảm giác chậm rãi biến mất, mà chuyển biến thành chính là một cỗ càng lực lượng cường đại tràn ngập toàn thân. Ân, thần hồn cường đại, còn có thể gia tăng nhục thể của ta lực lượng. Diệp Huyền quái dị nhìn xem hai tay của mình, hắn cảm giác mình một quyền tuyệt đối có thể đánh nhau ra siêu việt 12 nguyên chi lực lượng. Mặc dù không có thí nghiệm, nhưng hắn vững tin cảm giác của mình sẽ không sai. Hô, hiện tại tiểu là đụng phải ngưng nguyên tam trọng cường giả, dù cho đánh không thắng, cũng có thể an toàn thoát đi. Hắc hắc, kế tiếp nên hảo hảo giáo huấn thoáng một phát Vu Kiếm Chân rồi. Hừ, dám tính toán học sinh của ta, muốn có bị tính kế rất ngộ. Diệp Huyền vừa rồi thần du thời điểm, vừa vặn nghe được Vu Kiếm Chân cùng Vu Hồng đối thoại, phát hiện bọn hắn lại muốn tính toán Liêu Khinh Nu, đã như vậy, hắn tiểu không khách khí. Diệp Huyền thu thập thoáng một phát tâm tình, nên ngang rời đi tàng thư lâu, trốn ở một bên xem Đồ Thiên cùng Gia Cắt Kiếm vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, lúc này mới nhìn bao lâu thời gian, hơn 2 canh giờ, hơn nữa là tay không ly khai, chẳng lẽ hắn không phải đến tìm tu luyện công pháp cùng vũ khí hay sao? Tiểu tử này đến tột cùng làm cái quỷ gì? Ta như thế nào càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Đồ Thiên xoa mi tâm, vẻ mặt cảm giác bị thất bại. Gia Cắt Kiếm vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn xem biến mất ở phía xa Diệp Huyền, trịnh trọng nói, ngươi tu vi thấp, còn không có tiếp xúc đến linh hồn, mà ta vừa rồi theo trên người của hắn cảm nhận được một cỗ cường hoành thần hồn chi lực, thế nhưng mà, hắn vừa rồi tiến vào tàng thư lâu thời điểm, ta một chút cũng không có cảm nhận được, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn tại tàng thư lâu nhìn một hồi sách, thần hồn tiểu trở nên mạnh mẽ mấy lần? Gia Cắt Kiếm đoán còn coi như không tệ, tiểu là đọc sách thời điểm, thần hồn trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng không phải mấy lần, mà là trăm ngàn lần, đã đến thần du cảnh. Cường hoành thần hồn chi lực, làm sao có thể? Hắn tuyệt đối không có đột phá ngưng nguyên cảnh, làm sao có thể tiếp xúc đến linh hồn tu luyện? Dù cho đột phá đến ngưng nguyên cảnh, cũng cần ngưng nguyên ngũ trọng thiên tài có thể sơ bộ tiếp xúc linh hồn, ta muốn ngươi so với ta tin tưởng, ngươi không phải mới vừa nhìn lầm rồi a? Đồ Thiên khinh bỉ nhìn thoáng qua Gia Cắt Kiếm. Gia Cắt Kiếm hừ lạnh một tiếng, phất tay háo ly khai, hắn không muốn cùng Đồ Thiên tranh chấp, nhưng hắn vững tin mới vừa rồi không có nhìn lầm, đến tột cùng là nguyên nhân gì, thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Huyền không biết có hai cái lao bất tử nút trong bóng tối nhìn lén hắn đọc sách, dù cho biết rõ cũng không quan tâm, dù sao người khác cũng phát hiện không được bí mật của hắn, nhiều lắm là tiểu là cho là hắn không làm việc đàng hoàng, phập phồng không yên, nhìn không được sách. Đối với những đánh giá này, hắn không quan tâm, dù sao sở hữu tàng thư có thể chứa đã đều bị thu tiến toàn năng hệ thống trong. Trình hợp ưu hóa. Hồi đoái. Diệp Huyền trình hợp ưu hóa sở hữu sách vở, sau đó lại tốn hao 10 điểm công đức giá trị, đem sở hữu vũ khí đều biến thành chính mình, chứng kiến còn sót lại 84 điểm công đức giá trị, Diệp Huyền một hồi thì đau. Ân, hiện tại trình hợp ưu hóa đi ra công pháp vũ khí, tuyệt đối là huyền cấp đã ngoài, cũng nên cho bọn hắn tăng lên thoáng một phát tu vi. Diệp Huyền hiện tại khí huyết cực kỳ cường hành, mà thần hồn cũng đã đến thần du cảnh, chỉ cần hắn nguyện ý, tuyệt đối khả năng giúp đỡ học sinh của hắn tăng lên tới đoán tạng cảnh, về phần tôi thể cảnh, còn cần chính bọn hắn đột phá, bằng không thì hội lưu lại khuyết điểm, đối với bọn họ về sau tu luyện không tốt. Không hổ là đồ man tổng viện tàng thư lâu, trong lúc này có thể không chỉ một bộ đồ hắc ám công pháp, nhưng lại có rất nhiều phương diện khác sách vở, lại để cho Diệp Huyền vô danh công pháp cùng vô danh vũ kỹ phong phú rất nhiều, còn xuất hiện một bản vô danh bách khoa toàn thư, ghi lại đều là cái thế giới này các loại không quan hệ công pháp vũ kỹ sự tình. Ân, đây là về linh hồn ghi lại, mặc dù không có linh hồn vũ kỹ, nhưng lại có một ít về linh hồn vũ kỹ hiệu quả miêu tả, có thể làm cho so với chính mình linh hồn cảnh giới thấp người sinh ra ảo giác, vốn là còn tưởng rằng có chút phiền phức, hiện tại là tốt rồi nói, Vu Kiếm Chân, ngươi cho lão tử chờ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chứng kiến vô danh bách khoa toàn thư thượng diện ghi lại về một ít linh hồn truyền thuyết, Diệp Huyền trong nội tâm lại toát ra một cái mới kế sách. Nhìn sắc trời một chút, Diệp Huyền lộ ra mỉm cười, lúc này trời hắc, vừa vận thi triển lưu kế, xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Đi vào ở tiểu viện, Diệp Huyền trực tiếp đem mọi người gọi tới, sau đó trực tiếp cho Trương Tiểu Thảo cùng Ngô Đại Thông tăng lên tu vi, hiện tại hắn không chỉ là khí huyết cường đại, thần hồn cũng cực kỳ cường hành khí huyết chui vào hai người trong cơ thể, không ngừng rèn luyện hai người thân thể, hơn nữa hắn thần hồn cường đại, có thể làm cho khí huyết trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ, lại để cho hai người thân thể đạt được càng thêm triệt để rèn luyện. A, đã qua hơn 10 phút, hai người toàn thân đỏ bừng, bên ngoài thân chậm rãi xuất hiện một tầng màu tím đen vết bẩn, đúng là trong cơ thể tạp chất, vết bẩn tản mát ra một cỗ tanh hôi khí tức. Mọi người ở đây sắp chịu đựng không nổi thời điểm, Trương Tiểu Thảo hai người rồi đột nhiên phát ra một tiếng thét dài, khí tức trên thân liên tiếp tất cao, mai cho đến đoán tạng cảnh đỉnh phong mới chậm rãi dừng lại, cảm thụ thoáng một phát bản thân lực lượng, tất cả đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Lão sư, ta cảm giác bây giờ có thể một quyền đánh chết một chỉ nhị cấp đỉnh phong man thú, loại cảm giác này thật tốt. Lô Đại Thông kích động huy vũ vài cái nắm đấm, Trương Tiểu Thảo tắc thì nắm chặt hai đấm, cảm kích nhìn Diệp Huyền. Ân, ta đã đem tu vi của các ngươi tăng lên tới đoán tạng cảnh đỉnh phong, về phần như thế nào đột phá đến tôi thể cảnh, cần các ngươi tôi luyện một phen, như vậy trụ cột mới có thể vững chắc, sẽ không lưu lại thai hoàng ẩm. Mấy người các ngươi cũng tới, ta giúp các ngươi một lần nữa tôi luyện nhục thân, đạt tới chính thức đỉnh phong. Diệp Huyền chỉ mặt khác ba người đạo. Lúc này Khả Nhi, Gia Cát Tiến là đoán tạng cảnh đỉnh phong, Liêu Khinh Nu là tôi thể nhất trọng, nhưng là so với việc chính thức thiên tài, căn cơ cũng không hùng hậu. Diệp Huyền tiểu là dùng bản thân cường hoành khí huyết, ngạnh xanh xanh đem bọn họ căn cơ đầm, thêm rộng thêm dày. Ta cảm giác lực lượng của ta tăng lên còn nhiều gấp đôi. Đương Diệp Huyền thu hồi kim châm, Gia Cát Tiến không thể tin nhìn xem hai tay của mình. Liêu Khinh Nu đồng dạng một bộ gặp quỷ rồi bộ dáng, đừng nói thấy, tiểu là nghe đều chưa nghe nói qua loại sự tình này, có thể thô sáp mở rộng võ giả căn cơ, quả thực là nằm mơ. Khả Nhi thì là vẻ mặt đương nhiên, tuyệt không kinh ngạc. An bài tốt mấy một học sinh, Diệp Huyền liền một người đã đi ra học viện, lặng lẽ đi vào một cái hẻm nhỏ, nơi này là học viện hồi Liêu phủ phải qua đường, hơn nữa so sánh vắng vẻ, bình thường người rất ít, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, trên cơ bản không có người phát hiện. Chương 73, cho các ngươi thoải mái cái đủ. Diệp Huyền đã sớm sắp xếp xong xuôi, nếm qua cơm tối, tự lại để cho Liếu Thanh bọn người một mình trở về, mà xe ngựa tắc thì lưu tại học viện bên ngoài. Diệp Huyền tìm một cái ẩn nấp địa phương, khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, thần hồn liền trực tiếp từ phía trên linh bay ra, tối như mực bốn phía trong lúc nhất thời trở nên tươi sáng bắt đầu, đúng là thần hồn chi nhãn tác dụng, đối với thần hồn, không có ngày đêm chi phân, buổi tối cùng ban ngày không có quá lớn khác nhau, hơn nữa trong một đêm đen như mực mượn, thần hồn ngược lại có một loại như cá gặp nước cảm giác. Kỳ thật, thần hồn thuần âm, mà ban đêm dương khí yếu, âm khí thịnh, thần hồn mới có thể cảm giác như cá gặp nước, mà ban ngày thì là dương khí thịnh, âm khí yếu, sẽ đối với thần hồn có nhất định được áp chế tác dụng. Diệp Huyền lần thứ nhất thần du, sở dĩ hội cảm giác mỏi mệt cùng thời gian cũng quan hệ rất lớn, nghe nói, chỉ có đã đến thần du cảnh đại viên mãn, mới có thể không sợ ngày đêm chi phân, cũng có thể tùy ý du đãng. Diệp Huyền thần hồn lên tới giữa không trung, bốn phương tám hướng sở hữu cảnh tượng đều chiếu rọi đến trong óc của hắn, lúc này, tầm mắt của hắn đã không có gì cực hạn, có thể nói là 360 độ không góc chết, rất nhanh ngay tại 100 mét bên ngoài một cái vứt bỏ trong phòng đã tìm được Vu Kiếm Chân. Lại để cho hắn kinh ngạc chính là, vứt đi trong phòng không chỉ có Vu Kiếm Chân cùng Vu Hồng, Lôi Thiên đã ở. Diệp Huyền vội vàng ngưng thần yên lặng nghe, ba người nói chuyện bị Diệp Huyền một tia không lầm nghe được. Vu Kiếm Chân nói, "Lôi huynh, không nghĩ tới ngươi còn có hảo tâm như thế. Nói cho ta biết chuyện này, ha ha, thật là khiến ta thụ sủng nhược kinh a." Lôi Thiên gương mặt lạnh lùng nói, "Có tin hay không là tùy ngươi, nên hỏi ta đã nói xong rồi, cáo tử."